tế luyện huyền binh làm gốc mệnh huyền binh, bởi vậy đột phá ẩn thần cảnh là có chuyên môn pháp môn. Bình thường tu luyện giả đến đấu thiên cảnh đỉnh cao sau, liền sẽ bắt đầu bắt tay chuẩn bị bản mệnh huyền binh, sau đó tìm kiếm thích hợp tế luyện pháp, bước vào ẩn thần cảnh. Mà loại này tế luyện pháp, tự nhiên cũng có tốt xấu phân chia. Kém tế luyện pháp, chỉ có thể miễn cưỡng để tu luyện giả từ đấu thiên cảnh bước vào đến ẩn thần cảnh sơ kỳ, chỉ mạnh một đoạn. Mà vận khí không tốt lời nói, thậm chí gặp dẫn đến khí huyết bị huyền binh tắc nuốt, sẽ ở mới vừa lên cấp ẩn thần cảnh một quãng thời gian bên trong, hết sức yếu ớt. Thực lực còn không bằng không đột phá trước đây. Mà tốt tế luyện pháp sẽ không có như vậy thiếu hụt, thậm chí còn có thể để tu luyện giả trực tiếp một lần từ đấu thiên cảnh đỉnh cao bước vào đến ẩn thần cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Thậm chí khả năng trực tiếp đạt đến ẩn thần cảnh đỉnh cao. Có điều, muốn một bước đạt đến ẩn thần cảnh đỉnh cao, này có thể không đơn thuần cần vô cùng tốt tế luyện pháp, cũng cần đỉnh cấp thần binh mới được. Ít nhất phải là cấp độ sử thi thần binh. Tiêu Nhiên trước đây đang vì đột phá ẩn thần cảnh làm chuẩn bị lúc, cũng nghĩ tới đi tìm thích hợp tế luyện huyền binh pháp môn. Có điều, Triệu Thanh Lý để hắn không cần lãng phí khí lực, ở bên ngoài có khả năng tìm thấy được tế luyện pháp, cơ bản đều là khá lớn chúng cùng bình thường. Chân chính đỉnh cấp tế luyện pháp, không có sư thừa, không có quan hệ, người bình thường là căn bản không có cách nào thu được đến. Nàng trực tiếp hứa hẹn, chờ Tiêu Nhiên rèn đúc thành bản mạng huyền binh sau, nàng đến thời điểm gặp cho Tiêu Nhiên tốt nhất tế luyện pháp. Bởi vậy, Tiêu Nhiên giờ khắc này mới tìm Triệu Thanh Lý, dò hỏi đột phá ẩn thần cảnh tế luyện huyền binh pháp. Triệu Thanh Lý không có dấu làm của riêng, đem bản thân nàng sáng chế tế luyện pháp dạy cho Tiêu Nhiên. Cũng giải thích, ta cái môn này tế luyện pháp, là năm đó ta dùng Hiên Viên kiếm khai sáng ẩn thần cảnh sáng chế, có điều khi đó, ta cũng không có kinh nghiệm gì, đi tới con đường này dựa cả vào mãng, suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma chết đang đột phá bên trong. Hiện đi ngang qua rất nhiều năm sửa chữa điều chỉnh nhỏ, cái môn này tế luyện pháp đã không có nguy hiểm như thế. Duy nhất điểm không tốt, chính là không có mạnh mẽ bản mệnh huyền binh lời nói, là không có cách nào nhờ vào đó đột phá, vì lẽ đó ta cũng không có đem lưu truyền đi, bởi vì ý nghĩa không lớn. Ngươi cái này bản mệnh huyền binh, tuy rằng chỉ là truyền thừa cấp, nhưng thực uy lực vượt xa bình thường thần khí cấp huyền binh, thậm chí áp sát cấp độ truyền thuyết. Vì lẽ đó dùng ta cái môn này tế luyện pháp đột phá ẩn thần cảnh lời nói, xác suất cao là không thành vấn đề. Nghe xong Triệu Thanh Lý lời nói, Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, nói, cảm tạ Thanh Lý tỷ. Hắn đã xem xong bản này tế luyện pháp, sắc thực phi thường thần diệu, cùng hiện nay trên mạng truyền lưu những người tế luyện pháp, quả thực có thể gọi khác nhau một trời một vực. Nếu không có muốn tìm khuyết điểm lời nói, hay là chính là nhập môn điều kiện quá khó khăn, tư chất không đủ, huyền binh không được, đều không cách nào tu luyện nó. Ngươi bắt đầu đi, ta cho ngươi hộ pháp. Triệu Thanh Lý nói. Được. Tiêu Nhiên đáp một tiếng, sau đó khoanh chân cố định, hai tay nâng thanh lý kiếm, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tế luyện bản mệnh huyền binh. Ầm. Theo Tiêu Nhiên động tác bắt đầu, chỉ chốc lát sau, quanh người hắn hồng quang đại bạo. Ngay lập tức, này hồng quang càng ngày càng dữ dực, biến thành huyết quang, làm cho Tiêu Nhiên quanh thân truyền đến từng trận làn sóng phun trào thanh, quả thực có thể gọi sóng máu cuồn cuộn. Vụ. Tại cỗ này sóng máu cuồn cuộn náo động thanh, Tiêu Nhiên trên tay nâng thanh lý kiếm, rất nhanh cùng với sản sinh cộng hưởng, phát sinh một trận chen minh tiếng, lanh lảnh dễ nghe. Ngay lập tức, cái kia một trận huyết quang tựa hồ rốt cuộc tìm được tuyên tiết khẩu, điên cuồng hướng về trong tay hắn thanh lý kiếm tuôn tới. Len keng len keng. Thanh lý kiếm phát sinh một trận kịch liệt tiếng vang, thoáng có chút thống khổ, lại mang theo càng nhiều hưng phấn cùng kích động. Rất nhanh, thanh lý kiếm trở nên đỏ chót một mảnh. Ngay lập tức, nó càng bắt đầu tan rã lên, hóa thành một viên kiếm, ở Tiêu Nhiên trong lòng bàn tay xoay tròn xoay tròn. Phúc. Đột nhiên một tiếng vang trầm thấp vang lên, này kiếm hoàn liền theo Tiêu Nhiên lòng bàn tay, một hồi chui vào đến hắn thân thể bên trong. Đến rồi. Triệu Thanh Lý thấy cảnh này, vẻ mặt căng thẳng, ở trong lòng nói nhỏ. Đây mới là tế luyện bản mệnh huyền binh thời khắc mấu chốt. Chân chính để bản mệnh huyền binh cùng với tính mạng liên kết, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Mà nàng tuy rằng mới vừa đã nói, Tiêu Nhiên bản mệnh huyền binh rất mạnh, mặc dù chỉ là chuyển thừa cấp bậc, vẫn như cũ có rất xác suất cao có thể nhờ vào đó đột phá. Nhưng rất xác suất cao, cũng không có nghĩa là tuyệt đối nắm. Cho nên nàng hiện tại nhất định phải nhìn kỹ chút, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nàng đúng lúc ra tay cứu giúp, vẫn tới kịp. Ầm. Nhắm chặt hai mắt đang tế luyện bản mệnh huyền binh Tiêu Nhiên, giờ khắc này không biết Triệu Thanh Lý suy nghĩ, ở cái kia viên kiếm chui vào bên trong thân thể của hắn thời điểm, hắn chỉ cảm thấy đầu vang một hồi, hầu như muốn nổ tung. Ngay lập tức, hắn liền bắt đầu cảm giác cả người đau nhức không ngớt. Dù sao hắn hiện tại muốn làm là để một cái do các loại vật liệu rèn đúc binh khí cùng thân thể máu thịt của hắn hòa vào nhau, quá trình này tự nhiên sẽ phát sinh các loại bài dị hiện tượng, là hết sức thống khổ. Hắn muốn làm chính là chịu đựng được. Hô hấp, hô, hấp. Tiêu Nhiên khoanh chân cố định, hô hấp dần dần từ vững vàng bắt đầu trở nên gấp gáp lên. Không lâu lắm, da thịt của hắn rạn nứt, thẩm thấu ra từng tia từng sợi máu tươi. Nhìn kỹ, càng còn chen lẫn ánh kim loại. Xem ra khá là quỷ dị. Nhìn ra Triệu Thanh Lý vẻ mặt căng thẳng, càng sốt sáng lên đến. Xuất hiện loại hiện tượng này là có loại thất bại cảm giác. Hô. Ngay ở Triệu Thanh Lý cho rằng Tiêu Nhiên có thể sẽ thất bại thời điểm, bất ngờ lại phát sinh. Tiêu Nhiên tự lành thần thông, cùng với bá giả thủ hoàn, để hắn dạn nứt cơ thể rất nhanh khép lại, làm cho Tiêu Nhiên sắc mặt cũng từ trắng bệnh trở nên hồng hào lên. Còn có thể như vậy? Triệu Thanh Lý nhìn ra có chút ngây người. Ngao qua được cửa ải này sau, đón lấy liền trở nên thuận lợi rất nhiều. Nửa giờ sau, ở Tiêu Nhiên quan sát bên trong thân thể dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình đan điền khí hải bên trong có một thanh kèm theo có long văn tiểu kiếm, tỏa ra tím sẫm ánh sáng, như giống như du long từ trong đan điền qua lại hướng về toàn thân các nơi kinh mạch, để hắn cả người thoải mái cực kỳ. Mà theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chôi này tiểu kiếm có thể chớp mắt sụp đổ thành điểm điểm tinh quang, sau đó cho hắn muốn vị trí một lần nữa ngưng tụ ra. Này mới thật sự là bản mệnh huyền binh. Cùng hắn thường quy tế luyện bản mệnh huyền binh, hiệu quả khác nhau một trời một vực. Mà Tiêu Nhiên tu vi cũng chính thức từ đấu thiên cảnh đỉnh cao, một lần bước vào đến luẩn thần cảnh trung kỳ. Khoảng cách luẩn thần cảnh hậu kỳ, cũng chỉ cách xa một bước nữa. Một cái truyền thừa cấp huyền minh, bị tế luyện làm gốc mệnh huyền minh, có thể giúp hắn đi đến một bước này, đã là phi thường quyết đại. Hô. Tiêu Nhiên mở mắt ra, thật dài phun ra một cái bạch khí, cái này bạch khí ngưng tụ không tan, còn như du long giống như hơi rung nhẹ, dài đến mười mấy giây mới tiêu tán. Chúc mừng. Triệu Thanh Lý nhìn thấy Tiêu Nhiên tinh khí thần biến hóa, liền biết hắn thuận lợi đột phá, cười dịu dàng địa đạo thích. Hừm, còn phải nhờ có Thanh Lý tỷ trợ giúp. Tiêu Nhiên cười nói. Ngay lập tức, bàn tay hắn nắm chặt, tử quang lóe lên, Thanh Lý kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Sau đó Tiêu Nhiên liền thử có thể không để Thanh Lý kiếm thu được sau lưng kiếm giá tán thành. Nếu như có thể lời nói, cái kia sức chiến đấu của hắn có thể tăng cường một ít. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 125, kiếm giá tán thành. Tương lai dự định. Chen. Tiêu Nhiên tay cầm Thanh Lý kiếm, chậm rãi hướng kiếm giá bên trong để vào. Theo kiếm cùng kiếm giá tới gần, Thanh Lý kiếm không khỏi phát sinh vài tiếng lanh lảnh chen tiếng hót đến. Tự chống cự, tự cam thủ, lại như nóng lòng muốn thử. Cuối cùng, Thanh Lý kiếm thành công bị bắt vào đến bộ này thần bí kiếm giá bên trong. Cong. Thanh Lý kiếm bình tĩnh lại. Mà Tiêu Nhiên cũng vào đúng lúc này, cảm giác được chính mình tốc độ di chuyển, công tốc đều có tăng lên. Cho tới 10% lực công kích tăng lên, cái này liền không phải rõ ràng như vậy. Cần chân chính công kích kiểm tra mới được. Mà tốc độ di chuyển cùng công tốc, chỉ cần từ bước đi tốc độ, cùng ra tay tốc độ, liền có thể nhìn ra đến cùng có tăng lên hay không. Bị nhận rồi. Tiêu Nhiên thấy thế, cũng an tâm đến. Lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Không đề cập tới Thanh Lý kiếm thuộc tính sự khủng bố, riêng là gen đúc nó lúc hòa vào 108 khối binh hồn thạch, đều đầy đủ để nó bị kiếm giá tán thành. Dù sao những này binh hồn thạch tiền thân, rất khả năng đều là trước đây bị kiếm giá tán thành binh khí a. Có điều, liền một thanh kiếm bị tán thành, tăng lên thực cũng không lớn. Tiêu Nhiên âm thầm nói nhỏ. Suy nghĩ một chút, hắn lại lấy ra liệt sang tâm linh chi nhận, muốn nhìn một chút nó có thể không bị bộ này kiếm giá tán thành. Nếu như có thể bị tán thành lời nói, hắn lại sẽ thu được 10% công tốc, tốc độ di chuyển, cùng với lực công kích gia trì. Chen Lang, không biết là không phải là bởi vì liệt sang thuộc tính đặc thù, nó cũng bị kiếm giá tán thành, thu vào bên trong. Tiêu Nhiên lại lần nữa thu được thuộc tính gia trì, cảm giác mình tựa như lúc nào cũng muốn bay lên đến bình thường. Hắn lúc này công tốc cùng tốc độ di chuyển đều có 50% hướng về lên. Rất tốt, lại thử hắn. Tiêu Nhiên rất cao hứng, tiếp theo lại thử nghiệm lại, đem bá giả thủ hoàn, nữ yêu diện xa thả vào xem. Kết quả không ngạc nhiên chút nào thất bại. Kiếm giá chỉ tán thành kiếm loại huyền minh, mà liệt sang tâm linh chi nhận mặc dù là thái đao, nhưng ở mấy người nhận thức bên trong, nó cũng coi như là kiếm. Bởi vậy nó cũng miễn cưỡng bị kiếm giá tán thành. Không có kiếm, ân. Tiêu Nhiên còn muốn lại thử xem hiệu quả, sau đó nhìn về phía Triệu Thanh Lý, hỏi: "Thanh Lý tỷ, có thể hay không đem ngươi hiên viên kiếm cho ta mượn một hồi?" Hắn muốn nhìn một chút, dùng người khác huyền binh, có thể hay không bị tán thành. Dù sao lấy hiên viên kiếm thuộc tính, nếu là hắn huyền binh lời nói, trên căn bản có thể nói 100% sẽ bị kiếm giá tán thành. Nhưng hiên viên kiếm cũng không phải là hắn huyền binh, nếu như không bị tán thành lời nói, vậy thì đại diện cho này kiếm giá chỉ tán thành thuộc về hắn kiếm. Hắn kiếm cho dù tốt, thuộc tính lại nghịch thiên, cũng sẽ không bị bắt vào bên trong. Được. Triệu Thanh Lý nghe vậy, sâu sắc nhìn Tiêu Nhiên một ánh mắt, sau đó cũng không phí lời. Lật bàn tay một cái, chiếc kia vàng rực rỡ thần kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng, tiếp theo đưa cho Tiêu Nhiên. Nàng mới vừa thấy Tiêu Nhiên vẫn thử nghiệm đem huyền binh thu vào kiếm giá bên trong, có thành công, có thất bại, nàng liền đoán được, Tiêu Nhiên từ thần binh trong truyền thừa thu được này tâm kiếm giá, thuộc tính nên ở chỗ thu nhận huyền binh chứ, mà hẳn là thuộc về kiếm loại huyền binh mới được. Tiêu Nhiên tiếp nhận hiên viên kiếm, sau đó thử nghiệm đem thu vào kiếm giá bên trong. Nhưng nương theo một tiếng tranh minh, hiên viên kiếm cùng kiếm giá đều xuất hiện mãnh liệt bài xích hiện tượng. Tiêu Nhiên miệng hổ thậm chí đều bị hiên viên kiếm cho đánh nứt, máu tươi chảy ra. Nay còn phải nhờ có Triệu Thanh Lý đem hiên viên kiếm mượn hắn thời điểm, áp chế hiên viên kiếm thần tính, để nó không muốn quá chống cự Tiêu Nhiên. Nếu không, bị hiên viên kiếm lần này chống cự phản chấn, Tiêu Nhiên mặc dù bất tử, cũng đến trọng thương. Hừ. Tiêu Nhiên rên lên một tiếng, lùi lại mấy bước, trên tay hiên viên kiếm trực tiếp tuột tay bay ra ngoài. Triệu Thanh Lý tay khẽ vùng, thu hồi hiên viên kiếm, quan tâm mà nhìn về phía Tiêu Nhiên, hỏi: "Ngươi không sao chứ?" "Không có chuyện gì, quả nhiên là không được a." Tiêu Nhiên sắc mặt thoáng có chút trắng xám, lắc đầu nói: "Chỉ chốc lát sau, hắn miệng hổ trên hương, ngay ở tự lành thần thông cùng bá giả thủ hoàn trị liệu dưới, vậy kết, già da bốc già, khôi phục như lúc ban đầu. Xem tình huống này, ngươi nên cần càng nhiều thuộc về ngươi kiếm của mình loại huyền binh chứ?" Triệu Thanh Lý thấy Tiêu Nhiên thương thế khôi phục, cũng không như vậy lo lắng, sau đó cao mày hỏi: "Hừ, xác thực cần kiếm loại huyền binh." Tiêu Nhiên gật đầu nói, trong lòng hắn đã có chủ ý. Nguyên bản lời nói, hắn chính là chuẩn bị rèn đúc vô ảnh kiếm đến làm bản mệnh huyền binh. Nhưng sau đó, hắn phát hiện lấy hắn hiện tại tu vi, muốn vượt cấp rèn đúc vô ảnh kiếm, độ khó thực sự quá lớn. Có thể so với hắn ở phá bách cảnh tu vi lúc, muốn thiết kế thần khí huyền binh độ khó muốn cao hơn gấp mấy chục lần, hơn trăm lần. Phòng trưng hắn thật muốn thiết kế ra được, ít nhất đến tiêu tốn thật thời gian mấy năm. Vì lẽ đó hắn cuối cùng từ bỏ, đổi thành bây giờ Thanh Lý kiếm, thuộc tính hiệu quả cũng mạnh hơn vô ảnh kiếm rất nhiều, còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nhưng bây giờ, hắn rèn đúc ra Thanh Lý kiếm, tu vi cũng bởi vậy đột phá đến luẩn thần cảnh, mà cơ bản đã không còn hạn chế. Hắn muốn lại rèn đúc vô ảnh kiếm, độ khó tất nhiên không thể lớn. Không đơn thuần là vô ảnh kiếm, hắn còn muốn thiết kế càng nhiều kiếm loại huyền binh. Giật Long kiếm, Từ Ngọ Thất tinh kiếm, Thập tự chẳng đao, người, Thiên Đế thái cực kiếm, vân vân. Đến thời điểm có những này thần binh, lực chiến đấu của hắn đem khủng bố đến mức tận cùng, vừa có Thanh Lý kiếm cắt huyền binh lúc phụ ra nhất định lực công kích, lại có kiếm giá ra chỉ 100% thương tổn. Phòng trưng càng cái hai, ba giai giết địch, căn bản không thành vấn đề. hay là hắn ẩn thần cảnh tu vi, cũng có thể giết sơn hải cảnh. Đương nhiên, nay tiền đề là kẻ địch không chạy trốn, đứng cho hắn tuốt. Nếu không, người khác phi thiên chạy trốn, hắn nhưng là không đuổi kịp. Ừm. Lời nói như vậy, ta cũng có thể sớm làm cái cánh huyền minh, để cho mình có thể bay. Tiêu Nhiên lại chìm vào trầm ngâm bên trong. Hắn nhớ tới, Tiêu Hỏa Hỏa đang không có đấu khí hóa cánh thời điểm, cũng từng sử dụng một môn phi hành đấu kỹ, dùng một đôi thiên yêu hoàng cánh bằng xương luyện chế một đôi cánh bằng xương, tốc độ phi hành tăng vọt. Hắn cũng có thể noi theo thử xem. Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, rất nhanh bỏ rơi những tạp niệm này, nhìn về phía Triệu Thanh Lý, nói: "Thanh Lý tỷ, cảm tạ ngươi, ta bản mệnh huyền minh đúc thành, hiện tại hẳn là đưa cho ngươi hiên viên kiếm tăng lên thời điểm." Ở di tích này bên trong, Triệu Thanh Lý thật sự giúp hắn rất nhiều. Tuy nói cái kia 108 khối binh hồn thạch đều là chính hắn làm đến, nhưng không có Triệu Thanh Lý hỗ trợ, hắn căn bản không có cách nào đúc binh 7 ngày, nhất định phải bỏ dở nửa chừng. Mà đúc binh sau khi thành công, lúc đó động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ hấp dẫn đến hắn dị tộc, như chỉ có một mình hắn, lấy hắn lúc đó mệt mỏi hơi hai tình huống, cũng chỉ có thể ở lại tại chỗ chờ chết. Vì lẽ đó Triệu Thanh Lý sự giúp đỡ dành cho hắn, hắn đều ghi tạc trong lòng. Bây giờ hắn bản mệnh huyền binh cũng đúc thành, cái kia cũng không thể để Triệu Thanh Lý cùng chính mình một chuyến tay không chứ. Huống hồ nhiều binh hồn thạch, đối với hắn hiện tại cũng không dùng, lại mang không đi ra ngoài, vậy khẳng định phải nghĩ biện pháp giúp Triệu Thanh Lý tăng lên nàng hiên viên kiếm. Hắn tuy rằng không phải thần tượng, nhưng cũng có thể giúp đỡ một điểm bận dịu. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Triệu Thanh Lý chính phải đáp ứng, đột nhiên thần sắc hơi động, nói: "Chờ chút đã đi, ngươi ở chỗ này chờ ta đi một lát sẽ trở lại." Dứt lời, Triệu Thanh Lý thân hình đột nhiên biến mất ở bên trong hang núi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc cười mịn. Chương 126: Cứu thần tượng. Lâm Khiếu Thiên suy đoán. Giữa bầu trời, khuôn mặt giàn mua, lão giả tinh thần quắc thước, giờ khắc này đang điên cuồng chạy trốn. Sau lưng hắn, nhưng là một đám dáng dấp khác nhau dị tộc đang đuổi giết hắn. Xèo. Thỉnh thoảng, có từng đạo chất chứa đáng sợ sát ý ánh sáng, hướng về ông lão đánh giết mà tới. Nhưng bị hắn hiểm chi lại hiểm tránh thoát đi. Ầm. Đang lúc này, Triệu Thanh Lý đột nhiên hiện thân, cầm trong tay hiên viên kiếm, phong hoa tuyệt đại, một kiếm liền hướng ông lão phía sau dị tộc hành bộ tới. Ầm ầm. Này một kiếm hào quang rực rỡ, màu vàng bắn ra bốn phía. Ánh kiếm đảo qua, một ít dị tộc bị thẳng tắp vây kích bên trong, trực tiếp tại chỗ bốc hơi lên, liền máu thịt tàn thi đều không có để lại. Mà một ít nằm ở ánh kiếm bên bờ vị trí dị tộc thì lại lưu lại chân tay cụt, từ không trung rơi dụng. Triệu Thanh Lý một kiếm, liền giải quyết này mười mấy vị thế tới hung hăng dị tộc. Nữ đế, đa tạ nữ đế cứu giúp. Ông lão thấy mình được cứu trợ, nhưng cũng bị cái kia uy thế của một kiếm nhiếp, hãi hùng khiếp vía, hướng về Triệu Thanh Lý nói cảm ơn. Người lao giả này chính là tùy tùng Ngụy Vô Song đồng thời đến đây di tích vị kia thần tượng. Có điều, hắn không quá am hiểu chiến đấu, dẫn đến khá là không thể cùng chật vật một màn. Lâm Thần không cần khách khí. Triệu Thanh Lý cau lại đôi mi thanh tú, nhặt thanh nói một câu, sau đó dò hỏi, sắt thần đây, các ngươi làm sao tách ra? Họ Lâm thần tượng tên đầy đủ Lâm Khiếu Thiên, nghe được Triệu Thanh Lý dò hỏi, cười khổ một tiếng nói, trước đây chúng ta cảm ứng được màn trời xuất hiện dị tượng, từ hoa đầy trời, quả thực là thần dị, nghi là thần binh xuất thế, hay là đỉnh cấp đúc binh vật liệu xuất thế, liền hướng về chạy đi xem một chút, kết quả gặp phải dị tộc xuất hiện, chia để trị, thực lực ta kém chút, cuối cùng bị bức ép hướng về bên này chạy trốn. Sắt thần hiện tại làm sao, ta cũng không biết. Lâm Khiếu Thiên nói xong lời cuối cùng, một trận cuồng hứng. Triệu Thanh Lý nghe được hắn, vẻ mặt bất biến, trong lòng khẽ nhúc nhích, từ hoa đầy trời dị tượng. Cái kia không phải là Tiêu Nhiên đúc ra Thanh Lý kiếm lúc tình huống sao? Không nghĩ đến lại đem bọn họ cũng hấp dẫn đến rồi. Lời nói như vậy, xem như là bọn họ hãm hại sát thần cùng Lâm Khiếu Thiên một cái. Ta theo ngươi qua xem một chút đi, hy vọng sát thần không việc gì. Triệu Thanh Lý sau đó làm ra quyết định nói. Tuy rằng nàng xem sát thần rất không hợp mắt, nhưng dù sao cũng là loài người một phương đỉnh cấp sức chiến đấu, muốn liền như vậy tại đây nơi di tích có chuyện, vậy cũng là loài người một tổn thất lớn. Vì lẽ đó Triệu Thanh Lý sẽ không ngồi xem mặc kệ. Huống hồ bọn họ có chuyện, nghiêm ngặt nói đến, cùng nàng cũng không thể tách rời quan hệ. Được. Lâm Khiếu Thiên cũng không có sợ sệt trở lại, lập tức lên tiếng trả lời. Hắn nguyên bản gặp nghĩ rời đi, chính là muốn tìm nữ đế cứu viện. Bây giờ gặp phải nữ đế, tự nhiên đến nhanh đi về, miễn cho sát thần cùng đám người kia có ngoài ý muốn. Bọn họ đang muốn khi xuất phát. Ầm. Một bên vách núi bên trong, đột nhiên phát sinh một tiếng nổ vang. Ngay lập tức, đá vụn loạch xoạch xuống dưới lan xuống, lộ ra một chỗ sơn động đến. Một vị tướng mạo tuấn tú, ánh mắt trong suốt không minh thiếu niên, liền cong lấy một bộ kiếm giá đi ra. Mang ta một cái, ta cũng đi hỗ trợ. Thiếu niên nhìn về phía Triệu Thanh Lý, nhẹ giọng nói rằng. Lâm Khiếu Thiên nhìn thấy thiếu niên này, thần sắc hơi động, nhận ra hắn là tùy tùng nữ đế đồng thời lại đây di tích vị kia thiên tài chú binh sư Tiêu Nhiên. Hắn mới vừa chỉ nhìn thấy nữ đế hiện thân, không thấy Tiêu Nhiên, còn tưởng rằng tiểu tử này ở trong di tích đã xảy ra vấn đề rồi, không nghĩ đến lại còn sống sót. Ngay lập tức, hắn con ngươi không khỏi một trận hơi co súc. Tiêu Nhiên tu vi lại từ đấu thiên cảnh đỉnh cao bước vào đến ẩn thần cảnh trung kỳ, đột phá nhanh như vậy, chuyện này trong đầu của hắn điện quang nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh đoán được nguyên nhân. Tiêu Nhiên sớm không đột phá, muộn không đột phá, một mực là tiến vào di tích sau mới đột phá tu vi, mà còn một hơi trực tiếp đạt đến ẩn thần cảnh trung kỳ. Điều này giải thích, Tiêu Nhiên là ở bên trong di tích rèn đúc hắn bản mệnh huyền binh. Tuy nói hắn hiện tại đã là cựu giai chú binh sư, có thể nói với truyền cấp huyền binh khởi sướng tiêu chiến. Nhưng chỗ này di tích trọng điểm ở chỗ binh hồn thạch loại này hy thế vật liệu, nếu như hắn là Tiêu Nhiên lời nói, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn trực tiếp rèn đúc truyền thuyết huyền binh, mà sẽ là có thể lên cấp thần khí huyền binh, lại hoặc là truyền thừa huyền binh. Nhưng sẽ đem huyền binh thuộc tính làm đến cực trình độ kinh khủng. Vì lẽ đó, trước đây màn trời xuất hiện tử hoa dị tượng, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là Tiêu Nhiên bản mệnh huyền binh đúc thành sau dị tượng. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Khiếu Thiên liền làm ra một cái hợp lý nhất lại lớn mật suy đoán. Dù sao, Tiêu Nhiên cũng từng có đem giáp hồi sinh cho áp chế đến thần khí huyền binh tiền lệ. Có điều, Lâm Khiếu Thiên cũng không có trách cứ Tiêu Nhiên, cảm thấy phải là hắn hại được bản thân suýt chút nữa bỏ mình với chỗ này di tích. Vốn là hắn cùng sát thần Hiếu Kỳ bên kia đến cùng phát sinh cái gì, vì lẽ đó hướng về bên kia đuổi ra ngoài. Gặp phải dị tộc vây giết, cũng ở hắn cùng sát thần dự đoán bên trong, chỉ có điều là không nghĩ tới, đám kia dị tộc gặp mạnh mẽ như vậy. Ngươi, nhìn thấy Tiêu Nhiên đi ra, Triệu Thanh Lý đôi mi thanh tú nhăn chặt, đang muốn để Tiêu Nhiên đừng mù dính líu, loại này cấp bậc chiến đấu, có thể là hắn có thể giúp đỡ sao? Tiêu Nhiên lại nói, Thanh Lý tỷ, ngươi yên tâm đi, ta có một ít thần thông có thể làm được tự vệ không việc gì, sẽ không cho các ngươi cản trở. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Triệu Thanh Lý một hồi nghĩ đến hắn lĩnh ngộ mấy môn vô địch thần thông. Suy nghĩ một chút, Triệu Thanh Lý cuối cùng vẫn là gật đầu nói, được thôi, vậy ngươi chú ý một chút, thực sự không được liền mau mau chạy trốn. Dứt lời, nàng liền vung tay lên, đem Tiêu Nhiên dẫn theo lại đây. Ngay lập tức, liền nhấc theo Tiêu Nhiên, cấp tốc hướng bọn họ trước đây rời đi vị trí chạy tới. Lâm Khiếu Thiên cũng là vội vàng đuổi theo. Đồng thời nghĩ thầm, ta đều còn chưa nói có chuyện địa điểm ở đâu, nữ đế cũng đã có cách hướng về chạy tới, xem ra ta suy đoán không sai rồi. Tiếp đó, Lâm Khiếu Thiên trong lòng cũng là rất tò mò, Tiêu Nhiên rèn đúc bản mệnh huyền binh, đến cùng là mạnh mẽ đến đâu, có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Phải biết, có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất huyền binh, cái kia là phi thường ít đòi. Cấp độ sử thi thần binh sinh ra, trên căn bản đều có thể gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, có điều là có lớn có nhỏ. Mà cấp độ truyền thuyết thần binh thì lại không nhất định, có điều thuộc tính đủ tốt, cũng là gặp gợi ra dị tượng. Cho tới thần khí cấp bậc, hầu như là không có cảnh tượng kỳ dị, ngoại trừ nghe nói Tiêu Nhiên cái này giáp hồi sinh lần thứ nhất bị rèn đúc đi ra lúc, từng xuất hiện phạm vi nhỏ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Mà truyền thừa cấp huyền binh, loại này cấp bậc huyền binh, là căn bản không thể xuất hiện cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng lại lệnh, Tiêu Nhiên nhưng có thể làm ra đến, cái kia chỉ có thể giải thích. Tiêu Nhiên cái này truyền thừa huyền binh thuộc tính, hoàn toàn vượt qua thần khí cấp huyền binh, thậm chí so với bình thường truyền thuyết thần binh đều mạnh hơn. Cũng không nhất định là hiệu quả so với truyền thuyết thần binh mạnh hơn, mà là tiềm năng so với truyền thuyết thần binh càng mạnh hơn. Lời nói như vậy, đúng là có khả năng làm ra như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Có điều, loại thủ đoạn này, bình thường chú binh sư có thể không có cách nào mô phỏng theo, thậm chí khả năng nói căn bản không làm được. Dù sao phải đem cấp độ truyền thuyết thần binh thuộc tính cùng hiệu quả, cho áp chế đến truyền thừa cấp bậc, này độ khó lớn vô cùng, có thể so với trực tiếp rèn đúc một cái bình thường truyền thuyết thần binh càng khó. Hãy cùng tiểu hài tử món đồ chơi, có thể miễn cưỡng di dở cho cùng đầu bùm, cùng với có thể biến thành xe cùng hình người Transformer, tự nhiên là người sau thiết kế độ khó càng to lớn hơn. Mà đổi thành huyền binh, hầu như không có ai có thể làm được, đem truyền thuyết thần binh hiệu quả cho áp chế thành thần khí huyền binh. Lâm Khiếu Tiên nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Nhiên bóng lưng, ánh mắt lập lòe, nghĩ thầm, hay là ta đem chứng kiến một vị chân chính thần tượng sinh ra. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 127, Thiên sứ tam cánh uy thế. Thần kiếm hội chủ, chân chính thần tượng. Theo Lâm Khiếu Tiên, bọn họ những người này tuy rằng được gọi là thần tượng, nhưng trên thực tế, căn bản là không tính là thần tượng. Bọn họ là có thể rèn đúc ra cấp độ truyền thuyết thần binh, thậm chí càng mạnh hơn thần tượng, còn có thể rèn đúc ra sử thi thần binh. Cao cấp nhất cái kia một nhóm thần tượng, càng là bắt đầu muốn khiêu chiến cấp độ thần thoại thần binh. Thế nhưng, bọn họ những này thần tượng đều có một cái khuyết điểm chí mạng, chính là đúc thành đi ra cấp độ truyền thuyết thần binh, một khi đúc thành thì sẽ tự mình nhận chủ, không cách nào xem thần khí huyền binh như vậy, nằm ở phong trang trạng thái, có thể tiến hành giao dịch, làm ra càng nhiều người tộc cường giả. Bởi vậy, bọn họ những này chú binh sư, có thể tạo nên tu luyện giả, nhiều lắm chính là vận thần cảnh khoảng chừng, trái phải. Thần nguyên cảnh, sơn hải cảnh loại này cấp bậc tu luyện giả, căn bản sẽ không có bất kỳ chú binh sư có thể giúp đỡ được việc. Chỉ có thể để bọn họ cuối cùng đi di tích mạo hiểm một kích, nhìn có thể hay không thu được thần binh truyền thừa. Bởi vậy hàng năm đều có hết mấy vạn tu luyện giả đi vào di tích cùng được sâu sau, lại cũng không trở về nữa. Tuy nói dù vậy, vẫn như cũng là một điểm không trở ngại chú binh sư địa vị cao thượng, dù sao không có bọn họ rèn đúc ra càng nhiều hy hữu truyền thừa huyền binh, trên thế giới này có thể nói một đống người liền bước vào tu luyện đường tư cách đều không có, chỉ có thể là một cái người phàm bình thường. Bởi vậy mọi người vẫn là đối với bọn họ những này chú binh sư lòng mang cảm ơn, chí ít bọn họ những này chú binh sư cho đại gia một cái hy vọng, có thể lên đường bình an địa tu luyện đến ẩn thần cảnh, sau khi tu luyện mới chịu chính mình đi di tích, vượt sâu đi liều mạng. Hãy cùng học sinh từ trường học tốt nghiệp tiến vào xã hội lang bạt bình thường. Nhưng đối với Lâm Khiếu Thiên chờ một nhóm thần tượng tới nói, kết quả như thế này vẫn là rất để bọn họ cảm giác khó chịu. Bởi vì Hiên Viên Kiếm cùng Tử Kim Nhuyễn Vị Giáp chờ cấp độ sử thi thần binh, nếu còn có thể bị Triệu Thanh Lý cùng Ngụy Vô Song bọn họ hai lần nhận chủ. Điều này giải thích ở trước đây thật lâu chú binh sư, bọn họ rèn đúc cấp độ truyền thuyết trở lên thần binh, chính là có thể giao dịch, mà không phải như bây giờ không cách nào giao dịch. Đây chính là bọn họ những này chú binh sư vô năng nguyên nhân, mới dẫn đến hàng năm đều có không ít tu luyện giả, vì đến tiếp sau tu luyện đường, chỉ có thể mạo hiểm xông vào di tích, vực sâu, do đó hy sinh ở bên trong, lại cũng không về được. Lâm Khiếu Tiên nguyên bản vẫn luôn cảm giác rất không cam tâm, tại sao bọn họ những này hậu thế thần tượng, liền như thế kém cỏi đây? Nhưng hiện tại, hắn nhìn thấy Tiêu Nhiên rèn đúc truyền thừa huyền binh, ở dung hợp binh hồn thạch sau đó còn có thể lại lên cấp thành thần khí huyền binh, thậm chí là truyền thuyết, sử thi thần binh. Hắn tựa hồ tìm tới một cái tràn ngập hy vọng đường. Tuy rằng như vậy đúc binh thủ pháp rất khó, binh hồn thạch cũng không phải nát đại lộ vật liệu, nhưng ít ra so với hoàn toàn không có cách nào giao dịch truyền thuyết thần binh, này chí ít là điều có hy vọng đường. Có thể để những người có thiên phú tu luyện giả, không cần ở đấu thiên cảnh đỉnh cao thực lực liền liều lĩnh nguy hiểm xông vào di tích, nỗ lực thu được thần binh truyền thừa, cuối cùng căn bản không về được. Chờ sự tình kết thúc, lại tìm Tiêu Nhiên nói chuyện đi. Lâm Khiếu Thiên âm thầm nói rằng, Tiêu Nhiên cũng không biết, phía sau vị lao đầu kia thần tượng, lại thấy đến hắn sau không bao lâu, liền đoán ra nhiều đổi như vậy đến. Hắn bị Triệu Thanh Lý mang theo bay về phía trước, cảm giác vô cùng khó chịu, trong lòng càng khát vọng rèn đúc một đôi huyền binh cánh chim. Thời gian chậm rãi trôi qua, thoáng qua tiếp cận 20 phút trôi qua. Triệu Thanh Lý rốt cục mang theo Tiêu Nhiên cùng Lâm Thiếu Thiền, một lần nữa chạy về bọn họ trước kia đúc binh địa điểm. Có điều giờ khắc này, cái kia mảnh khu vực đã là tàn tạ khắp nơi, nguyên bản ngọn núi càng bị trực tiếp vênh thành bình địa. Cách đó không xa, ác chiến thanh nhưng rất kịch liệt, thỉnh thoảng còn có thể nghe được Ngụy Vô Song tiếng hét phẫn nộ. Có điều, dù sao, có vẻ có chút không như vậy trung khí mười phần, có chút suy yếu. Chính ngươi trước tiên ẩn nút, tìm thích hợp đối thủ ra tay, thực sự không được trước hết chạy đi. Triệu Thanh Lý đi tới nơi này sau, thần niệm quét qua, hơi thay đổi sắc mặt, sau đó, nàng liền đem Tiêu Nhiên phóng tới trên đất, căn dặn một câu sau. Nàng tiện tay nắm Hiên Viên kiếm, kim quang long lánh, như nữ chiến thần lâm thế, trực tiếp giết hướng về chiến đấu thanh truyền đến vị trí. Lâm Khiếu Thiên cũng đúng Tiêu Nhiên căn dặn một tiếng cẩn thận một chút, sau đó cũng chạy đi trợ giúp. Ừm. Tiêu Nhiên rơi xuống đất đứng vững, đối với Triệu Thanh Lý bóng lưng khẽ gọi một tiếng. Tiếp đó, hắn một bên cảnh giới chu vi, một bên ánh mắt viễn vọng, hướng về phía trước nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Ngụy Vô Song tình cảnh. Hắn giờ khắc này đang cùng ba vị thiên sứ sáu cánh chiến đấu, nhưng này không phải chủ lực. Ở xa hơn một chút nơi, còn có một vị thiên sứ tám cánh hư không đứng lặng, tản mát ra khí thế, so với Ngụy Vô Song còn kinh khủng hơn quá nhiều, nghi là sơn hải cảnh càng hướng về trên cảnh giới. Có điều, không biết là nguyên nhân gì, đối phương cũng không có làm sao ra tay, khả năng là bị di tích quy tắc cho hạn chế chứ. Đối phương chỉ ở Ngụy Vô Song nhiều lần muốn đánh bại, thậm chí là đánh chết cái kia ba vị thiên sứ sáu cánh thời điểm, hắn mới sẽ xuất thủ ngăn cản, thậm chí trọng thương Ngụy Vô Song. Lúc này mới dẫn đến Ngụy Vô Song tại sao không thể chạy đi, thậm chí càng suy yếu nguyên nhân. Nếu không có hắn bản mệnh huyền binh là Tử Kim Nhuyễn Vị Giáp, chú trọng phòng ngự lời nói, hắn khả năng thậm chí đều phải chết ở chỗ này. Căn bản không chờ được đến Triệu Thanh Lý trợ giúp. Thiên sứ tám cánh, chiếc cánh này, thật là xinh đẹp a. Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm vị kia thiên sứ tám cánh, mắt hiện ra tinh quang, càng xem càng yêu thích. Rất muốn đem chiếc cánh này hái xuống, rèn đúc thành cánh huyền binh. Lúc này, không biết là không phải là bởi vì Tiêu Nhiên ánh mắt quá mức mạo phạm, cái kia thiên sứ tám cánh đột nhiên xoay người lại, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Nhiên. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, một luồng nóng ánh thần quang liền hướng Tiêu Nhiên che ngập bầu trời vào tới. Uy lực khủng bố như núi khuynh sóng thần, ép tới Tiêu Nhiên cảm giác mình cả người xương tựa hồ cũng bị lập vụn. Chen. Ngay ở bước ngoặt nguy hiểm, thanh lý kiếm nhất thời phát sinh một tiếng kịch liệt chen tiếng hót đến. Bị động, thần kiếm hộ chủ kích phát, đem thiên sứ tám cánh uy lực kinh khủng công kích cho trừ khử rơi mất. Ồ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên không có chuyện gì, cũng hóa giải chính mình như thế. Cái kia thiên sứ tám cánh nhất thời mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, phát sinh một tiếng khẽ ồ lên. Hắn còn muốn ra tay thăm dò. Lúc này, Triệu Thanh Lý cực tốc tới rồi, kim quang phóng đãng, một kiếm quyên thiên, liền hướng thiên sứ tám cánh chém tới. Ầm ầm. Hai bên ác chiến lên. Nay thiên sứ tám cánh càng có vẻ bó tay bó chân, hoàn toàn bị Triệu Thanh Lý đè lên đánh, căn bản không thể ra tay mấy lần. Bởi vậy, hắn cũng không tâm tư lại đi tìm Tiêu Nhiên phiền phức. Quá mạnh mẽ. Suýt chút nữa liền chơi xong. Tiêu Nhiên tuy rằng may mắn thoát khỏi với khó, nhưng cũng bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hắn không khỏi vui mừng, chính mình thiết kế bản mệnh huyền binh có chứa hộ chủ công năng, nếu không mới vừa đối mặt thiên sứ tám cánh như thế, chỉ sợ cũng thật muốn chết thảm tại chỗ. Cũng không đúng, là sẽ đem trên người hắn giáp hồi sinh phục sinh hiệu quả cho dùng đi. Ai, mới vừa rèn đúc ra bản mệnh huyền binh, không nghĩ đến này cứu mạng công năng liền cho dùng mất rồi. Tiêu Nhiên không khỏi âm thầm thở dài nói. Ồm ồm ồm. Đang lúc này, quái dị tiếng hô vang lên. Tiêu Nhiên quay đầu theo tiếng nhìn lại, là một đám mặt xanh nhanh vàng quái vật, chính một mặt hưng phấn theo dõi hắn. Lại là dị tộc, có điều thực lực mà cũng chỉ có ẩn thần cảnh đỉnh cao. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 128, đại sát tứ phương, giết không chết thiên sứ sáu cánh. Ầm ầm ầm. Huyên Huyên, những này mặt xanh nhanh vàng dị tộc nhìn thấy Tiêu Nhiên sau, lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn đến, ngay lập tức, bọn họ liền vung lên như bắp đuổi thô lang nha động, liền hướng Tiêu Nhiên oanh tạc mà đến. Nhìn như hời hợt oanh tạc, nhưng gợi ra thiên địa huyền khí chấn động, mang cho Tiêu Nhiên to lớn ép bức cảm. Hừ. Tiêu Nhiên thấy thế, hừ lạnh một tiếng, nắm thanh ly kiếm, liền hướng bọn họ giết tới. Nếu là còn không đột phá trước, hắn gặp phải những này quái lạ dị tộc, hay là còn phải tránh một chút. Dù sao hắn ngay lúc đó tu vi, vẹn vẹn chỉ có thể đối phó hai cái ẩn thần cảnh đỉnh cao cường giả. Nhưng hiện tại, chính hắn đều là ẩn thần cảnh trung kỳ tu vi, cái nào còn có thể sợ những này dị tộc? Cong. Tiêu Nhiên cầm thanh ly kiếm, đón đỡ lại trước tiên một cái luân đánh, hấp thu nhất định chân nguyên, chất chứa ở di hoa tiếp một bên trong. Ngay lập tức, hắn liền triển khai tam đoạn trạm, cấp tốc tách ra những này truy đuổi mà đến dị tộc. Sau đó, hắn tàng kiếm với phúc, làm ra một cái rút kiếm tư thế đến. Tuy rằng hắn không có vỏ kiếm, bắt đao chạm. Bạch. Theo Tiêu Nhiên bỗng nhiên vung kiếm, một đạo sáng như tuyết ánh kiếm thoáng chốc lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi. Như bình tĩnh hồ nước, đột nhiên ném vào một hòn đá, dập dờn lên một tầng gợn sóng, không ngừng kích động. Ánh kiếm này nhìn như tốt đẹp, dẫn nhân nhập thắng, làm người say mê, nhưng cũng chất chứa vô tận sắc cơ. Khác nào một cái điên cuồng xoay tròn máy cắt bình thường. Bạch. Ầm. Ầm. A. Một cái bạt đao chạm, ở quét ngang mà qua đi, những người hướng về Tiêu Nhiên bức giết mà đến dị tộc, hoặc chết hoặc tàn, đoạn chi cụt tay không ngừng rơi xuống trong đất, máu tươi như suối phun giống như không ngừng tung tóe. Thống khổ tiếng hét thảm cũng là liên tục vang lên. Mạnh như vậy, nhìn thấy chính mình chiến công, Tiêu Nhiên cũng không khỏi kinh ngạc. Liền một chiêu bạt đao chạm, lại suýt chút nữa đem bọn họ đều giải quyết. Thực sự hơi cường điệu quá. Có điều, bạt đao chạm đối với chân nguyên tiêu hao cũng là rất lớn, hầu như tiêu hao hắn 1/5 chân nguyên. Gào. Cô rồi kỳ. không chết những này dị tộc quái vật, nhìn Tiêu Nhiên đậu xanh mắt, giờ khắc này tràn ngập vô tận hoảng sợ, gào gào kêu loạn vài tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn. Bọn họ sợ, nguyên vốn là muốn kiếm cái quả hồng nhũ nắm, ai biết cái này loài người tiểu tử, thực lực lại khủng bố như vậy, mới ẩn thần cảnh trung kỳ tu vi, lại có thể hoành chọn bọn họ một đám ẩn thần cảnh đỉnh cao cường giả. Này cơ mờ nờ thực sự là biến thái a. Muốn đi. Tiêu Nhiên thấy thế, khẽ quát một tiếng, sau đó trong tay thanh lý kiếm hơi tỏa ra hào quang đến. Hắn triển khai phá cực binh nhận. Môn thần thông này, thực nghiêm chỉnh mà nói, xem như là một loại bí pháp. Lấy tiêu hao huyền binh nhất định độ bền, tăng lên huyền binh lực công kích cùng tấn công chí mạng tỷ lệ. Rất tốt bí pháp. Mà huyền binh tiêu hao độ bền, thực cũng có thể gọi là binh khí tổn hại độ, mặc dù đối với huyền binh là có nhất định thương tổn, nhưng chỉ cần thu hồi trong cơ thể, dùng chân nguyên chậm rãi thuần dưỡng, rất nhanh sẽ có thể khôi phục như cũ. Bạch. Triển khai phá cực binh nhận, Tiêu Nhiên liền quay về chạy trốn những dị tộc kia, nhẹ nhàng vùng kiếm hất lên. Thoáng chốc, một đạo băng lam ánh sáng liền tự mũi kiếm long lánh mà lên, tiếp theo thoát ra lưỡi kiếm, như một cái đi săn mãng xà bình thường, bá một hồi liền đánh về phía những dị tộc kia. Băng nhận âm dương ba đạo kiếm. Quả kẹt. Những người chạy trốn dị tộc, còn không trốn bao xa, liền trực tiếp bị đông cứng kết ở tại chỗ. Vẻ mặt mang theo sợ hãi, tuyệt vọng, sợ sệt. Đương nhiên, bọn họ cũng không có bị đông cứng chết, chỉ là tạm thời bị đông lại. Kèn kẹt. Theo bọn họ ra sức ở dãy rùa, đông lại bọn họ tầng kia băng xác, cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rạn nứt đến. Không tốn thời gian dài, bọn họ liền có thể từ đóng băng trạng thái bên trong tránh ra. Nhưng mà, Tiêu Nhiên gặp cho bọn họ cơ hội này sao? Nộ khí bạo phát. Tiêu Nhiên ánh mắt lãnh đạm, đột nhiên vất tay nắm chặt. Thoáng chốc, những này bị đông lại dị tộc, trong cơ thể hoảng sợ, phẫn nộ, uất ức, không cam lòng chờ tâm tình tiêu cực, tất cả đều bị Tiêu Nhiên làm nổ. Ầm ầm. Máu tươi bạo phát tung tóe, các loại máu thịt mảnh vỡ phi đến đâu đâu cũng có. Mặt đất khắp nơi bừa bộn. Tiêu Nhiên vẹn vẹn dùng mấy chiêu, liền đưa này mười mấy cái ẩn thần cảnh đỉnh cao dị tộc quy thiên. Uy lực không sai, có điều, chân nguyên tiêu hao cũng là thật sự đại. 7. Tiêu Nhiên thu kiếm vào kiếm giá, thấp giọng nói rằng: "Phá cực binh nhận cũng không phải làm sao tiêu hao hắn chân nguyên, chủ yếu là tiêu hao huyền binh độ bền. Mà bạc đao chạm, giao băng gợn sóng kiếm, nộ khí bạo phát ba chiêu này, mỗi một chiêu chân nguyên tiêu hao đều lớn vô cùng. Hắn hiện ở trong người chân nguyên còn chưa đủ một nửa. Có điều, ưu điểm cũng là rất mạnh, ta nguyên bản hầu như không có bất kỳ đại phạm vi công kích thủ đoạn." Tiêu Nhiên thấp giọng tự nói, nhưng hiện tại, ta đối phó này mười mấy cái ẩn thần cảnh đỉnh cao dị tộc, nhưng chỉ hoa một nửa chân nguyên, liền có thể đem bọn họ toàn giải quyết, nói như vậy, thần nguyên cảnh tu luyện giả ta cũng chưa chắc không có thể đối phó. Tuy nói mỗi vượt qua một cảnh giới lớn, thực lực đều sẽ có khác nhau một trời một vực biến hóa. Nhưng Tiêu Nhiên nếu đều có thể đối phó nhiều như vậy ẩn thần cảnh dị tộc, trên căn bản muốn đối phó thần nguyên cảnh dị tộc, vấn đề cũng không lớn. Đương nhiên, nên tính là thần nguyên cảnh sơ kỳ, trung kỳ lời nói, Tiêu Nhiên sẽ không có lớn như vậy nắm. Ầm. Ầm. Chen Lang. Sang. Cùng lúc đó, cách đó không xa, Triệu Thanh Lý cùng cái kia thiên sứ 8 cánh chiến đấu, cũng dần dần tiến vào gay cấn tột độ. Tuy rằng thiên sứ 8 cánh tại đây cái di tích bên trong phát huy, tựa hồ có chút bó tay bó chân, không có cách nào toàn lực ứng phó. Nhưng ở hắn chăm chú ra tay dưới, đồng thời lấy ra một cây dị sét loang lổ, nhưng tỏa ra nồng nặc thánh khiết bạch quang trường thương sau, liền dần dần đem Triệu Thanh Lý cho ép vào hạ phong. Đó là Lạn Sở Hốc Lọn Chi chủ sao? Tiêu Nhiên nhìn thiên sứ 8 cánh trên tay trường thương, nhíu chặt mày, thật không dám xác định địa tự nói. Xèo. Lúc này, theo không có thiên sứ 8 cánh nhúng tay, Ngụy Vô Song cuối cùng cũng coi như không còn bị ba cái kia thiên sứ 6 cánh áp chế. Hắn điên cuồng ra tay, hoàn toàn là dũng mãnh không sợ chết đấu pháp, đánh giết một vị thiên sứ 6 cánh, để hai vị khác thiên sứ 6 cánh thân hóa bạch quang, trực tiếp độn không mà đi. Bọn hắn lựa chọn chạy trốn, mà bị Ngụy Vô Song đánh giết vị kia thiên sứ 6 cánh, chết rồi càng cũng bạo phát bạch quang tiêu tan, chỉ để lại một viên óng ánh tinh hạch đến. Đây là thiên sứ tinh hạch. Nói như vậy, thiên sứ tộc là rất khó bị giết chết. Bọn hắn điều động thậm chí đều không đúng chân thần, vì lẽ đó chết rồi chỉ có thể lưu lại tinh hạch mà không có toàn thây. Mà như số may lời nói, sau đó nói không chắc, còn có thể địa quật chiến đấu bên trong, gặp phải đã từng bị ngươi giết chết chết thiên sứ, chỉ có điều hắn thay đổi một viên tinh hạch thôi. Mà Tiêu Nhiên trước đây chế làm giáp hồi sinh vật liệu bên trong, thì có hạ vị thiên sứ tinh hạch như thế một cái vật liệu. Vậy thì là thấp kém thiên sứ bị giết sau, lưu lại tinh hạch. Có điều, không phải hai cánh thiên sứ, mà là không có cánh chim tiểu thiên sứ. Hai cánh thiên sứ tinh hạch, nên tính là trung vị thiên sứ tinh hạch. Giá cả cũng không rẻ. Ừm. Tiêu Nhiên nhìn thấy hai cái thiên sứ 6 cánh đào tẩu một màn, nhíu chặt lông mày lên. Giết không chết sao? Này muốn làm sao săn bắt bọn hắn cánh chim? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 129, thần tượng chu dịch. Liên thủ săn giết thiên sứ 8 cánh. Tiêu Nhiên chau mày. Hắn thật sự rất muốn phải cái này thiên sứ 8 cánh cánh. Năm cái này cánh đi làm phi hành huyền binh lời nói, hiệu quả tuyệt đối rất tốt, cũng rất phong cách. Có điều, thiên sứ khó có thể bị giết chết, hắn cái này hy vọng đoán chừng phải phá diệt. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cảm giác có chút tiếc nuối. Ngươi muốn săn bắt này thiên sứ 8 cánh cánh chim. Lúc này, một đạo bình tĩnh mà thông dong âm thanh, đột nhiên ở Tiêu Nhiên bên người vang lên. Thanh âm này đến rất đột nhiên, để Tiêu Nhiên giật nảy mình. Hắn một bên kéo dài khoảng cách, một bên nghiêng đầu nhìn sang, liền thấy một cái ăn mặc áo gió, mang mắt kiếng gọng vàng nam tử, chính một mặt cười nhạt mà nhìn hắn. Mà sau lưng hắn cách đó không xa, năm cái huyền binh cải tạo người đang cùng một ít tá long tộc giữa giao tộc chém giết. Tiêu Nhiên ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ địa nhìn chằm chằm đối phương. Vừa bắt đầu còn tưởng rằng hắn có thể hay không là dị tộc, nhưng làm sao sẽ nói tiếng người, vẫn là đại hạ ngôn ngữ. Nhưng nhìn thấy phía sau cái kia mấy cái huyền binh cải tạo người sau, Tiêu Nhiên liền biết người này nên chính là bọn họ nhân loại. Xem ra Ngụy Vô Song binh hồn thạch mức độ bảo mật cũng không được, đem đối với binh hồn thạch khát vọng nhất những này huyền binh cải tạo mọi người hấp dẫn đến rồi. Người là ai? Tiêu Nhiên nhìn chằm chằm cái kia kính mắt nam tử, trầm giọng hỏi.
Ta tên Chu Dịch, người bình thường gọi ta Chu thần tượng, nhưng ta càng yêu thích người khác gọi ta Chu bác sĩ.
Mắt kiếm gọng vàng nam tử đưa tay nhẹ nhàng đẩy một cái gác ở trên mũi kính mắt, mỉm cười nói.
Nhưng Tiêu Nhiên nhưng cảm thấy đến nét cười của hắn có chút quái lạ, có vẻ thoáng có chút cứng ngắc.
Thần tượng. Tiêu Nhiên lông mày hơi ung dung hạ xuống, nhưng cũng đối với thân phận của đối phương vẫn là không quá rõ ràng. Hắn đối với các đại thần tượng tên tuổi có thể không thế nào hiểu rõ. Có điều từ cái này Chu Dịch quái lạ đến xem, đối phương có thể hay không đem mình cũng cho cải tạo thành huyền binh cải tạo người.
Ngươi vẫn là người sao?
Tiêu Nhiên trầm ngâm lại, do hỏi.
Chu Dịch nở nụ cười, ta đương nhiên vẫn là người. Có điều nếu như ngươi cho rằng huyền binh cải tạo người không tính người lời nói, vậy cũng có thể không coi ta là người xem đi.
Nghe được Chu Dịch lời nói, Tiêu Nhiên lập tức rõ ràng, cái tên này quả nhiên cũng là huyền binh cải tạo người. Có điều hắn đối với mình cải tạo trình độ tựa hồ phi thường châu bò a. Những khác huyền binh cải tạo người như Hà Khổ, xem ra chính là một đống người máy, mà hắn xem ra quả thực cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Thấy Tiêu Nhiên trở nên trầm mặc, Chu Dịch lại nói, ngươi muốn cái kia thiên sứ tám cánh cánh sao?
Nghĩ.
Tiêu Nhiên không biết hắn vì sao lại hỏi chính hắn một cái vấn đề, nhưng cũng trực tiếp hồi đáp.
Này lại không có gì hay ẩn giấu.
Người bình thường ai không muốn cao như vậy giai dị tộc trên người vật liệu?
Này hoàn toàn có thể rèn đúc rất tốt với mình.
Ta có thể giúp ngươi, có điều ta muốn hắn trên tay cái kia cây thương.
Chu Dịch cười nói,
ngươi giúp ta.
Tiêu Nhiên nghe vậy hơi nhíu mày, nói, những ngày qua khiến không phải giết không chết sao?
Coi như chết rồi cũng chỉ có thể lưu thêm một viên tiếp theo tinh hạch, ngươi muốn giúp thế nào ta?
Hơn nữa ta thực lực còn như vậy yếu, làm sao có khả năng đối phó này thiên sứ tám cánh?
Chu Dịch giải thích, thiên sứ không phải giết không chết, là bình thường thủ đoạn rất khó giết chết, ở bọn hắn gặp phải nguy hiểm sau cũng sẽ chọn chủ động hóa quang rời đi, dù cho trốn không thoát cũng sẽ chọn trả giá thiên sứ tinh hạch để đánh đổi, nắm giữ ở thần chỉ cơ hội sống lại. Nhưng ta có thủ đoạn khác, có thể để cho này thiên sứ tám cánh không cách nào sử dụng những thủ đoạn này, chân chính đem hắn giết chết ở di tích bên trong.
Có điều này liền cần phải mượn ngươi tức huyết nào,
vì lẽ đó ngươi không cần tự ti, tuy rằng thực lực của ngươi là yếu một chút, nhưng quả thật có thể đối phó này thiên sứ tám cánh.
Tiêu Nhiên,
làm sao cảm giác hắn lời này làm người rất đau đớn a?
Ngươi suy nghĩ một chút đi.
Chu Dịch nói xong cũng không có bức Tiêu Nhiên lập tức đáp ứng.
Tiêu Nhiên nghe vậy trầm ngâm lên,
tuy nói Chu Dịch nói hắn có thể giúp đỡ đem này thiên sứ tám cánh chân chính chém giết ở di tích bên trong, lời này có lẽ có khả năng là thật sự, nhưng trong quá trình này nên cũng có rất lớn nguy hiểm, hắn rất có thể sẽ chết ở bên trong.
Có điều hắn có giáp hồi sinh, còn có phục sinh, nhỏ máu sống lại chờ phục sinh thủ đoạn, thêm vào bản mệnh huyền binh thanh lý kiếm ngọc nát bị động, không hẳn không thể thật sự giết chết cái này thiên sứ tám cánh.
Vậy thì đánh cược một lần đi.
Tiêu Nhiên không phải do dự thiếu quyết đoán người, nếu chân tâm muốn cái kia thiên sứ tám cánh cánh chim, mà cũng không phải nhất định sẽ chết, hắn vẫn là đồng ý liều một phen.
Được, ta đáp ứng rồi.
Tiêu Nhiên nói với Chu Dịch.
Hừm, như vậy cũng tốt, ngươi lại không làm ra phán đoán, cái kia thiên sứ tám cánh phòng trường liền muốn chạy trốn.
Chu Dịch nhẹ giọng nói rằng,
ánh mắt vẫn như cũ đang nhìn chằm chằm ác chiến bên trong chiến đoàn.
Tiêu Nhiên quay đầu đến xem, phát hiện Ngụy Vô Song đang giải quyết ba cái kia thiên sứ sáu cánh sau, hiện tại cũng gia nhập vào đối với thiên sứ tám cánh chiến đấu bên trong, dẫn đến nguyên bản thiên sứ tám cánh đè lên Triệu Thanh Lý đánh chiến cuộc, dần dần trở nên có chút không địch lại hai người bọn họ. Vì lẽ đó, Chu Dịch nói cũng không sai, phòng trường lại đánh một quãng thời gian, này thiên sứ tám cánh phát hiện không phải Triệu Thanh Lý cùng Ngụy Vô Song đối thủ, nhất định sẽ trực tiếp rời đi.
Ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi.
Ta muốn ra tay rồi.
Chu Dịch trầm giọng nói rằng.
Nói xong, hắn cả người bỗng nhiên tỏa ra lên từng tia từng sợi hồ quang đến.
Ngay lập tức, hắn bỗng nhiên giơ tay, nguyên bản tinh tế bàn tay trắng nõn, nương theo một trận kim loại chen tiếng hót cùng chuyển hợp thành, cấp tốc gây dựng lại thành một cái kim loại nòng pháo.
Ầm.
Xẹt xẹt.
Sán lạn điện từ quang ở nòng pháo vị trí long lánh mà lên, dần dần lượng đến để Tiêu Nhiên cũng không dám nhìn gần.
Ầm ầm.
Sau đó, Chu Dịch liền đem nòng pháo nhắm ngay cái kia thiên sứ tám cánh, bỗng nhiên phóng ra ra khủng bố súng điện từ đến.
Ầm.
Bị Ngụy Vô Song cùng Triệu Thanh Lý cuốn lấy thiên sứ tám cánh, hoàn toàn không có cách nào tránh né ra hắn này một pháo. Bỗng nhiên bị oanh kích bên trong sau, thoáng chốc toàn thân hồ quang lưu chuyển, hắn cái kia một thân màu trắng sữa thánh khiết ánh sáng, cũng trực tiếp tiêu tan không gặp.
Hợp trận.
Chu Dịch một pháo oanh trúng rồi thiên sứ tám cánh, lại đột nhiên hô to một tiếng.
Dứt lời,
nguyên bản nằm ở phía sau hắn cái kia năm vị huyền binh cải tạo người, lập tức vứt bỏ còn sót lại mấy cái dị tộc không còn tàn sát, mà cấp tốc hướng về bọn họ bên này tới rồi.
Không lâu lắm, bọn họ năm người liền phân chia với đông tây nam bắc trung vị trí dừng lại.
Cùng lúc đó, một luồng quái lạ từ trường bắt đầu từ trên người bọn họ tiêu tán mà ra.
Mà Chu Dịch liền nhảy vọt mà lên, đứng ở trên bầu trời, vừa vặn cùng phía dưới cái kia huyền binh cải tạo người vị trí là như thế.
Trận thành.
Nay một mảnh hư không đem bị phong tỏa lại, lục hợp đóng kín, để cái kia thiên sứ tám cánh mặc dù muốn chạy trốn, đều không cách nào đào tẩu.
Giao cho ngươi.
Chu Dịch cả người tỏa ra từng tia hồ quang, trầm giọng đối với Tiêu Nhiên hô.
Được.
Tiêu Nhiên cũng cảm giác có chút áp lực, ngay lập tức, hắn một tay cầm thanh lý kiếm, một tay kia cầm liệt sang tâm linh chi nhận, triển khai lên nổi khủng, phá cực binh nhận đến.
Hướng.
Sang.
Cho mình bỏ thêm tăng thêm trạng thái, Tiêu Nhiên công tốc cùng tốc độ di chuyển đều sở hữu tăng lên, thêm vào thanh lý kiếm lựa chọn bị động, lại gặp cho hắn tăng cường 15% công tốc cùng 5% thương tổn.
Tiêu Nhiên liền nhằm phía thiên sứ tám cánh, triển khai lên lý quỷ kiếm thuật đến.
Xoạt xoạt xoạt.
Đang xác định thiên sứ tám cánh tạm thời vô lực hoàn thủ sau, Tiêu Nhiên cũng bất chấp trực tiếp mở ra Ninh Vi Ngọc Toái kỹ năng chủ động.
60 giây bên trong, công kích lúc có 1% tỷ lệ, không nhìn đẳng cấp, khiến mục tiêu lập tức tử vong. Chỉ là một khi hiệu quả phát động thất bại, thì lại kiếm chủ mất mạng. Tiêu Nhiên trực tiếp liều mạng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm. Chương 130, ngàn cân treo sợi tóc. Thuấn sát thiên sứ tăng cánh. Xoạt xoạt xoạt. Tiêu Nhiên một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, một cái tỷ lệ tức huyết, một cái tỷ lệ thuấn sát, liền quay về thiên sứ tám cánh ngừng lại chém lung tung. Ầm ầm ầm. Chỉ trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền đối với thiên sứ tám cánh chém ra mười mấy đao. Có điều, lấy lực công kích của hắn, dù cho thiên sứ tám cánh giờ khắc này không còn thánh quang hộ tí, cũng căn bản là không có cách đối với tạo thành một điểm thương hại. Hô. Tiếp đó, hắn nhảy lên một cái dáng người, bởi vì không cách nào bay trên trời, mà liền muốn nặng nề rơi xuống đất. Vậy thì muốn lãng phí rất nhiều thời giờ. Hắn linh vi ngọc toái thời gian, chỉ có 60 giây. May là Triệu Thanh Lý xem qua hắn bản mệnh huyền binh thuộc tính, đoán được hắn lúc này đống nhiên liều mạng, rất khả năng dùng ngọc nát chủ động hiệu quả. Nàng hơi thay đổi sắc mặt, sau đó liền vội vàng lôi kéo trụ Tiêu Nhiên, tiếp theo liền ôm hắn, để hắn có thể lăng không đứng, tiếp tục đối với không cách nào nhúc đích, khác nào bị động lại ở giữa không trung thiên sứ tám cánh ra tay. Hả? Ngụy Vô Song đứng ở một bên, thấy cảnh này, rất cảm kinh ngạc. Không biết Chu Dịch tại sao đống nhiên như vậy khống chế này thiên sứ tám cánh, cũng không hiểu nổi Tiêu Nhiên tại sao như vậy liều mạng. Lấy thực lực của hắn, dù cho đột phá đến ẩn thần cảnh trung kỳ, có thể phá này thiên sứ tám cánh phòng thủ sao? Liên hắn liên thủ với Triệu Thanh Lý đều không cách nào chân chính tổn thương đối phương, này vẫn là mượn di tích có thể áp chế đối phương tiện lợi. Nếu như ở bên ngoài, chỉ sợ hắn liên thủ với Triệu Thanh Lý đều chống đỡ không được đối phương mấy phút. Lẽ nào là muốn dùng tức huyết đao miễn cưỡng tức chết này thiên sứ tám cánh? Ngụy Vô Song âm thầm phỏng đoán, cũng không có theo mụ dính hữu, miễn cho hỏng rồi kế hoạch của bọn họ. Loẹt xoẹt, ầm ầm ầm. Tiêu Nhiên bị Triệu Thanh Lý ôm ở trước ngực, trong lòng rất cảm kích nàng hiểu ý, tiếp theo một điểm không lãng phí thời gian, tiếp tục cầm đao cầm kiếm đối diện trước thiên sứ tám cánh chém lung tung lên. 10 lần công kích, 20 lần công kích, 30 lần công kích, 50 lần công kích. Thoáng qua, Tiêu Nhiên đối với này thiên sứ tám cánh, dĩ nhiên chém lung tung 50, 60 rơi xuống. Trong lúc, liệt sang tâm linh chi nhận tức huyết bị động cộng phát động 2 lần, khiến này thiên sứ tám cánh to lớn nhất HP trực tiếp biến mất rồi 40%. Nhưng thanh lý kiếm thuấn sát hiệu quả, nhưng vẫn chậm chạp không có phát động thành công. Bởi vậy, dù cho thiên sứ tám cánh bị lột bỏ gần một nửa HP, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút lo lắng lên, bởi vì khoảng cách hắn khởi động linh vi ngọc toái hiệu quả đã qua 40 giây. Thời gian chỉ còn dư lại cuối cùng 20 giây. Thuấn sát a, thuấn sát a. Tiêu Nhiên một bên cầm đao cầm kiếm quay về thiên sứ tám cánh chém lung tung, một bên ở trong lòng rít gào hô. Tuy rằng hắn từng có chuẩn bị tâm lý, nếu không thể phát động thuấn sát hiệu quả, chính mình chết đi, còn có giáp hồi sinh lót, hắn cũng sẽ không thật sự có chuyện. Nhưng nếu như có thể bất tử, hắn đương nhiên càng hy vọng phát động bị động thành công a. Hắn lại không phải hướng về phía thất bại sử dụng giáp hồi sinh tới. Xoạt xoạt xoạt. Ầm ầm. Lại qua 10 giây. Tiêu Nhiên quay về thiên sứ tám cánh đã chém 80 rơi xuống. Trong quá trình này, thuấn sát hiệu quả không phát động, liền tước huyết hiệu quả cũng không có lại xúc phát ra. Chỉ còn cuối cùng 10 giây, điều này làm cho Tiêu Nhiên càng lo lắng lên. Càng không ổn chính là, theo thời gian chuyển rời, này thiên sứ tám cánh trên người quái dị hồ quang biến mất rồi, trên người lại lần nữa hiện ra thánh khiết hào quang màu nhũ bạch đến. Hắn tựa hồ muốn khôi phục thần lực, sẽ tự do hành động rồi. Nếu là lời nói như vậy, Tiêu Nhiên càng không có cách nào công kích được hắn. Dù sao có thể khôi phục hành động, thiên sứ tám cánh như thế nào gặp lại làm bia ngắm tùy ý hắn công kích. Chết ta, chết cho ta a. Tiêu Nhiên vung kiếm chém lung tung, đều vung vẩy ra tàn ảnh đến rồi. Vụ. Lúc này, thiên sứ tám cánh rốt cục khôi phục tự do hành động, trên người bạch quang thánh khiết hừng hực vô cùng, khác nào một vòng ánh nắng bình thường, khiến cho Tiêu Nhiên hoàn toàn không dám nhìn gần, cảm giác con mắt đều sắp mù. Tiêu Nhiên thấy thế, tách ra đối diện, một bên thừa dịp cơ hội cuối cùng tiếp tục chém lung tung, một bên trong lòng thầm than, cảm giác thất bại. Này thuấn sát hiệu quả quá khó phát động, xem ra chính mình đến chết một lần. Bạch. Thiên sứ tám cánh vừa khôi phục tự do, lập tức chấn động bốn đôi sáng loẹt loẹt cánh chim, liền muốn tách ra Tiêu Nhiên công kích. Ở ngưng trệ trong quá trình, hắn tự nhiên cũng phát hiện Tiêu Nhiên trong tay huyền binh quái lạ, hai lần xuống, trực tiếp lột bỏ hắn gần một nửa HP. Lại cho hắn cơ hội, cảm giác mình thật biết bị cái này loài người tiểu tử cho tươi sống đánh chết. Nhưng mà, ngay ở thiên sứ tám cánh chấn động cánh chim, muốn trốn khỏi Tiêu Nhiên công kích thời điểm, đột nhiên, Tiêu Nhiên cuối cùng một kiếm sát qua hắn cánh chim, cũng không có chân chính công kích được hắn, nhưng cũng bùng lên ra một trận óng ánh thần quang đến. Ầm. Chỉ trong nháy mắt, ở Ngụy Vô Song cùng Triệu Thanh Lý cùng với Chu Dịch mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, nguyên bản một thân sức sống khủng bố như đại dương thiên sứ tám cánh, trong thời gian ngắn, cái kia dâng trào như thủy triều sức sống, trực tiếp biến mất rồi. Thậm chí ở cảm nhận của bọn họ bên trong, hắn lực lượng tinh thần cũng không gặp. Liền khác nào một cái bản ở hừng hực thiêu đốt ngọn nến, đột nhiên bị thổi tắt bình thường. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy, này thiên sứ tám cánh vĩ đại thân thể, liền thẳng tắp từ trời cao trên rơi xuống, nặng nề oanh tạp trong đất. Chết rồi. Liền chết như vậy. Ngụy Vô Song cùng Chu Dịch, ánh mắt đều có chút sững sờ mà nhìn trên đất bộ kia thiên sứ tám cánh thi thể, cả người thật lâu khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ngụy Vô Song lại không nói, hắn cũng không biết Tiêu Nhiên cùng Chu Dịch kế hoạch, bởi vậy này thiên sứ tám cánh chết, đối với hắn xung kích là to lớn nhất. Dù sao Tiêu Nhiên liền này thiên sứ tám cánh đều có thể giết chết, há không phải nói, liền hắn cũng có thể. Điều này làm cho hắn không khỏi dùng mình một cái. Mà Chu Dịch, tuy rằng từ vừa mới bắt đầu liền cùng Tiêu Nhiên thương lượng xong, hắn khống chế lại thiên sứ tám cánh, cũng phong tỏa hư không, để thiên sứ tám cánh không cách nào trốn chạy. Nhưng ở kế hoạch của hắn bên trong, là để Tiêu Nhiên dùng tức huyết đao tươi sống tức chết thiên sứ tám cánh. Cũng không định quá, Tiêu Nhiên có thể một hồi thuần sát này thiên sứ tám cánh.
đây cũng quá khủng bố chứ.
Hô,
cuối cùng cũng coi như phát động hiệu quả. Trong mấy người này, cũng là Triệu Thanh Lý biết được Tiêu Nhiên bản mệnh huyền binh hiệu quả. Nhìn ra Tiêu Nhiên thành công phát động thuấn sát bị động, đem thiên sứ tám cánh cho tàn sát. Trong lòng nàng rơi một tảng đá lớn, cũng rốt cục chậm rãi về rơi xuống. Trong lòng nàng vui mừng, Tiêu Nhiên thành công phát động cái này bị động, mà không cần chết đến một hồi. Rốt cục phát động, quá hiểm. Tiêu Nhiên cũng là cảm khái không thôi. Sau đó, hắn cúi đầu nhìn phía dưới thiên sứ tám cánh thi thể, ánh mắt lại trở nên hừng hực lên. Tuy rằng quá trình rất nguy hiểm, nhưng tất cả những thứ này đều là đáng giá. Thiên sứ tám cánh a, bực này cấp tựa hồ so với Triệu Thanh Lý cùng Ngụy Vô Song cũng cao hơn trên nhất giai. Hắn này một thân vật liệu, đến muốn nhiều đáng giá a. Không, vốn là tiền đều không thể cân nhắc. Còn có hắn cánh chim, chế tác thành phi hành huyền binh, hiệu quả khẳng định đồng. Thanh Lý tỷ, thả ta đi xuống đi. Tiêu Nhiên khẽ nhả khẩu khí, đem liệt sang tâm linh chi nhận cùng Thanh Lý kiếm đều thu vào kiếm giá bên trong, nói với Triệu Thanh Lý. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 131, vô tận bảo tàng. Phân phối chiến lợi phẩm.
Được.
Triệu Thanh Lý khẽ nhả khẩu khí, đáp một tiếng, sau đó liền ôm Tiêu Nhiên chậm rãi đi xuống đi. Mà nàng mới vừa phun ra khẩu khí kia, bởi vì cùng Tiêu Nhiên áp sát quá gần, liền trực tiếp thổi tới hắn nơi cổ. Để Tiêu Nhiên cảm giác cái cổ có chút nữa. Hai người sau khi hạ xuống, Ngụy Vô Song cùng Chu Dịch, Lâm Khiếu Thiên mọi người, rốt cục cũng là phục hồi tinh thần lại. Chu Dịch vốn là rõ ràng thiên sứ tám cánh lần này tử vong, rất khả năng lưu lại thi thể, bởi vậy giờ khắc này tâm tình là rất kích động hưng phấn. Mà Ngụy Vô Song cùng Lâm Khiếu Thiên, bọn họ lúc này phục hồi tinh thần lại, không còn là vì là Tiêu Nhiên chiến tích mà kinh sợ. Bọn họ nhìn bộ kia thiên sứ tám cánh thi thể, một hồi chấn kinh rồi lên, này thiên sứ tám cánh chết rồi, lại không có hóa quang biến mất, chỉ để lại một viên thiên sứ tinh hạch. Lại là lưu lại một bộ hoàn chỉnh thi thể. Đây cũng quá con mẹ nó kích thích chứ. Một bộ thiên sứ tám cánh thi thể, giá này chị không cách nào đánh giá a. Quả thực chính là một kho báu. Chờ khai quật của bọn họ. Có điều, này thiên sứ tám cánh nghiêm chỉnh mà nói, là Tiêu Nhiên giải quyết, không biết bọn họ có cơ hội hay không chia một chén canh. Ngụy Vô Song rơi vào đến trầm tư ở trong. Triệu Thanh Lý mang theo Tiêu Nhiên rơi xuống đất, sau đó liền mau mau ra hiệu Tiêu Nhiên, đem toàn bộ thiên sứ tám cánh thi thể thu vào không gian chứa đồ bên trong. Không phải vậy lãng phí thời gian. Nàng rất rõ ràng, đừng xem mới vừa nàng biết được Ngụy Vô Song có chuyện, lập tức liền chạy tới trợ giúp, cũng đừng xem Ngụy Vô Song cùng bọn họ liên thủ tác chiến, cùng chống đỡ thiên sứ tám cánh. Nhưng này là ở nguy hiểm bức ngoặt, bọn họ thân là nhân tộc, tự nhiên sẽ việc nghĩa chẳng từ nan địa liên thủ đối kháng dị tộc. Không có lòng khác. Nhưng ở nguy hiểm giải trừ, đồng thời dị tộc bên này lại lưu lại một bút phong phú vô cùng lộ sắc tài bảo. Vậy thì không thể không đề phòng điểm. Dù sao tiền tài động lòng người a.
Được.
Tiêu Nhiên đáp ứng rồi, vung tay lên, liền đem thiên sứ tám cánh thi thể cho thu vào đến không gian chứa đồ bên trong. Này thiên sứ tám cánh vóc người phi thường cao to, có tới cao hơn 3 mét. Bốn đôi cánh chim bắt đầu bành trướng, có tới dài 7-8 mét. Thêm vào Tiêu Nhiên không gian chứa đồ cũng thả không ít đồ vật, suýt chút nữa liền không có cách nào đem toàn thu vào đi vào. Cuối cùng vẫn tương đối miễn cưỡng thu vào. Tiêu huynh đệ. Lúc này, Chu Dịch mặt tươi cười địa hướng về Tiêu Nhiên đi tới, ngựa khí khách khí chào hỏi.
Hả?
Triệu Thanh Lý thấy thế, xoay người lại, ánh mắt cảnh giác lại mang theo cảnh cáo địa nhìn chằm chằm Chu Dịch. Tuy rằng nàng có thể thấy, mới vừa Chu Dịch chờ huyền binh cải tạo người, đối với Tiêu Nhiên trở xuống phạt trên có trợ giúp rất lớn. Nhưng trợ giúp là trợ giúp, như hắn dám sảng bậy, nỗ lực đối với Tiêu Nhiên giết người và bảo, nàng cũng sẽ không khách khí với hắn. Thấy nữ đế một mặt sát khí địa nhìn mình chằm chằm, Chu Dịch lập tức dừng bước lại, giơ hai tay lên, biểu thị chính mình không có ác ý. Cũng giải thích, nữ đế đại nhân đừng hiểu lầm, ta trước đây cùng Tiêu Nhiên huynh đệ từng có ước định, ta giúp hắn khắc chế thiên sứ tám cánh, trợ hắn giải quyết này dị tộc, sau khi chuyện thành công, hắn đem thiên sứ tám cánh trong tay chiến thương cho ta.
Hả?
Có chuyện này? Triệu Thanh Lý nghe vậy, ngưng mắt nhìn về phía Tiêu Nhiên, vẻ mặt khó chịu. Tiêu Nhiên gật đầu, nói, "Ừm, là có này ước định."
Ai?
Triệu Thanh Lý nghe vậy, than nhẹ một tiếng, cũng không nói cái gì nữa. Tiêu Nhiên không phải nói mà không tin người, Chu Dịch đối với hắn giải quyết cái này thiên sứ tám cánh sát thực có trợ giúp rất lớn. Bởi vậy, hắn sau đó liền từ không gian chứa đồ bên trong, lấy ra cái kia cái chiến thương. Trường thương ở tay thời điểm, Tiêu Nhiên cũng nhận biết được cây thương này thuộc tính. Càng là một cái cấp độ truyền thuyết thần binh, mà thuộc tính cũng rất tốt. Có điều, hắn tuy rằng có thể nhận biết được cây thương này hiệu quả, thế nhưng, nó vẫn như cũng là nằm ở không cách nào giao dịch trạng thái. Cũng không phải là trực tiếp khôi phục phong trang. Nằm ở một loại rất kỳ lạ trạng thái. Tiêu Nhiên kinh ngạc lại sau đó vẫn là đem giao cho Chu Dịch. Tuy rằng đây là một cây cấp độ truyền thuyết trường thương, nhưng đối với hắn mà nói, ý nghĩa không lớn. Kém xa thiên sứ tám cánh cánh chim càng quan trọng. Đa tạ, hy vọng sau đó có cơ hội, chúng ta còn có thể lại kề vai chiến đấu. Chu Dịch tiếp nhận cái này dính máu mà dị xét loang lổ trường thương, chân thành hướng về Tiêu Nhiên nói cảm ơn. Sau đó hắn liền dẫn cái kia năm vị huyền binh cải tạo người, rất nhanh rời khỏi nơi này.
Cái kia.
Lúc này, Ngụy Vô Song thấy Chu Dịch cầm chỗ tốt, không khỏi cũng xoa xoa hai tay lại đây, cười nói, mới vừa một trận chiến, ta cũng coi như giúp điểm bận điệu đi. Cái này. Triệu Thanh Lý nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, nói, ngươi không ngại ngùng nói, ngươi giúp gấp cái gì? Rõ ràng là ta quá tới cứu các ngươi được không?
Ê.
Ngụy Vô Song nghe vậy, một hồi bị nàng sặc lại, sắc mặt cứng đờ, không biết nên nói cái gì. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói, lẫn nhau hỗ trợ này không phải rất nên sao? Chúng ta sở dĩ gặp rơi xuống cảnh giới này, bị những này dị tộc vây công, còn chưa là các ngươi rèn đúc ra cái gì nghịch thiên thần binh gây nên. Chúng ta lo lắng các ngươi có chuyện, liền chạy tới hỗ trợ, kết quả ai có thể nghĩ tới dị tộc đã ở đây hạ xuống mai phục, lúc này mới để chúng ta bên trong bộ.
Triệu Thanh Lý nghe được Ngụy Vô Song lời này, không khỏi nhíu mày, làm sao? Ngươi còn muốn trách chúng ta? Chúng ta lại không để cho các ngươi lại đây, chính ngươi không phải muốn đi qua mắc mớ gì đến chúng ta? Tuy là nói như vậy, nhưng Triệu Thanh Lý sắc mặt cũng hơi hoang chút. Mà Ngụy Vô Song nghe được Triệu Thanh Lý lời này, cũng triệt để xác định, cái kia gợi ra màu tím màn trời dị tượng huyền binh, đúng là Tiêu Nhiên tạo nên. Hắn tâm trạng thất kinh, Tiêu Nhiên đến cùng rèn đúc cái gì huyền binh? Dị tượng sự khủng bố, vừa xa ngay lúc đó giáp hồi sinh, xem ra nên càng thêm lịch thiên a. Ngụy tiên bối, ngươi muốn cái gì? Tiêu Nhiên nghe đối thoại của bọn họ, sau đó chủ động mở miệng nói. Mặc dù nói, theo lý hắn không cần phân cho sát thần món đồ gì, cũng không liên quan. Dù sao này thiên sứ tám cánh, xem như là hắn liên thủ với Chu Dịch giải quyết. Nhưng Ngụy Vô Song bọn họ, sát thực cũng coi như là bởi vì duyên cớ của hắn, mới bị những này thiên sứ tộc vây giết. Huống hồ mới vừa hắn cũng ra chút lực, Tiêu Nhiên liền muốn, cũng là phân một điểm chiến lợi phẩm cho hắn đi. Không phải vậy nếu để cho hắn tâm có bất mãn, muốn sau lưng ra tay, vậy cũng không là chuyện tốt đẹp gì. Đơn giản sẽ theo liền cho ít đồ, phái hắn đi thôi. Chuyện này, Ngụy Vô Song thấy Tiêu Nhiên lại đáp ứng phân chỗ tốt, cũng có chút bất ngờ, sau đó cũng chần chờ lên. Không tốt lắm ý tứ nói muốn cái gì? Vật hắn muốn, đương nhiên là có rất nhiều a. Tỷ như cái này thiên sứ tám cánh tinh hạch, tỷ như hắn ra à, tỷ như hắn xương à, cánh à. Hầu như một thân là bảo. Có điều quá vật quý giá, hắn cũng không tiện mở miệng. Liền, Ngụy Vô Song suy nghĩ một chút, cũng liền từ bỏ, than thở, ngươi nhìn tùy tiện cho điểm đi, ta đã nghĩ cũng không thể bạch chịu một trận đánh. Hành. Tiêu Nhiên nghe vậy, trầm ngâm lại, sau đó kiểm tra lại này thiên sứ tám cánh vật phẩm. Cuối cùng đem hắn mang lên mặt mặt nạ bằng đồng xanh hái xuống, đưa cho Ngụy Vô Song. Đây là một cái cấp độ truyền thuyết huyền binh, sẽ đưa cho tiền bối đi. Tiêu Nhiên nói. Này một cái mặt nạ bằng đồng xanh, đúng là cấp độ truyền thuyết huyền binh, thuộc tính cũng coi như là rất tốt, xem như là suy yếu bản mặt nạ thống khổ, lại nhiều hơn chút ẩn nấp công năng. Đối với Tiêu Nhiên tới nói không có tác dụng gì, dùng để phái Ngụy Vô Song vừa vặn. Là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao. Chương 132, rèn luyện hiên viên kiếm. Tìm biện pháp khác. Được. Ngụy Vô Song cũng rất bất ngờ, Tiêu Nhiên sẽ đem bộ này mặt nạ cho mình. Hắn nhận lấy, hướng về Tiêu Nhiên nói tiếng cảm ơn, sau đó liền lôi kéo Lâm Khiếu Thiên rời đi. Lâm Khiếu Thiên hầu như không làm sao ra tay, tự nhiên không cần đến phân chiến lợi phẩm. Về phần hắn thông báo đến Triệu Thanh Lý tới cứu Ngụy Vô Song, này tự nhiên nên do Ngụy Vô Song tới bắt tạ lễ cảm tạ người ta. Nhìn theo mấy người đều rời đi, Tiêu Nhiên nhìn về phía Triệu Thanh Lý, hỏi: "Thanh Lý tỷ, ngươi muốn cái gì?" Triệu Thanh Lý lắc đầu, nói: "Ta không cần gì cả, chính ngươi giữ lại đổi đúc binh vật liệu, hoặc là chế tạo huyền binh đi." Tuy rằng cái kia thiên sứ tám cánh hầu như một thân là bảo, nhưng chuyện này đối với Triệu Thanh Lý tới nói, ý nghĩa không lớn. Nàng lại không phải chú binh sư, cho tới Ngụy Vô Song cùng Chu Dịch lấy đi mặt nạ cùng thương, nàng cũng không cái gì lưu ý. Không nói chỉ là cấp độ truyền thuyết thần binh, coi như là cấp độ sử thi thần binh, loại này độc thuộc về thiên sứ tộc huyền binh, bọn họ loài người muốn sử dụng, vô cùng khó khăn. Được rồi. Thấy Triệu Thanh Lý từ chối, Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, cũng không miễn cưỡng muốn Triệu Thanh Lý nhận lấy cái gì. Vật liệu trước tiên giữ đi, sau đó có cơ hội, hay dùng này thiên sứ tám cánh vật liệu rèn đúc một cái không sai thần binh đưa cho nàng. Cũng không đúng, cấp độ truyền thuyết trở lên thần binh là không có cách nào giao dịch. Vậy thì cũng dùng hắn rèn đúc bản mệnh huyền binh loại kia biện pháp, đem một cái cấp độ truyền thuyết thần binh cho trước tiên áp chế đến thần khí cấp bậc. Như vậy liền có thể đưa cho Thanh Lý tỷ. Ừm. Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, chính là không biết trên người hắn đúc binh vật liệu có đủ hay không để hắn làm một cái thần khí cấp huyền binh đi ra. Hắn sau đó cũng không suy nghĩ thêm nữa những này, đối với Triệu Thanh Lý nói: "Thanh Lý tỷ, hiện tại ta bản mệnh huyền binh rèn đúc hoàn thành rồi, nên đưa cho ngươi hiên viên kiếm tăng lên linh tính." "Được." Triệu Thanh Lý gật đầu. Nàng cũng muốn xem thử một chút, binh hồn thạch có thể không giúp nàng chữa trị bị hao tổn hiên viên kiếm. Sau đó, bọn họ liền cũng rời đi nơi này, bắt đầu tiếp tục sưu tầm kiếm loại binh hồn thạch. Đang tìm kiếm trong quá trình, Tiêu Nhiên âm thầm thở dài, mới vừa quên cùng Ngụy Vô Song trao đổi một hồi binh hồn thạch. Lấy Ngụy Vô Song nhu cầu, hiển nhiên binh khí loại binh hồn thạch đối với hắn ý nghĩa không lớn, hắn càng cần phải áo giáp loại binh hồn thạch. Như vậy bọn họ vừa vặn có thể trao đổi một hồi. Đáng tiếc hắn mới vừa quên, để Ngụy Vô Song rời đi, đúng là bỏ qua cơ hội này. Hiện tại cũng không biết bọn họ đi đâu. Hai ngày sau, Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý lại làm đến một đống lớn binh hồn thạch. Bên trong kiếm loại binh hồn thạch liền chiếm cứ mấy ngàn viên. Có điều, đều là loại kia đen thui hạ phẩm binh hồn thạch, so với Tiêu Nhiên ở trong mộ kiếm thu được cực phẩm binh hồn thạch, ẩn chứa linh tính phải kém rất nhiều. Cũng chỉ có thể bù đắp được loại kia cực phẩm binh hồn thạch mấy chục viên thôi. Trước tiên không tìm, chúng ta trước tiên thử một chút xem sao. Triệu Thanh Lý chủ động yêu cầu nói. Nàng cảm thấy đến không cần thiết một lần tìm nhiều như vậy binh hồn thạch, vạn nhất không có cách nào để hiên viên kiếm khôi phục nhất định linh tính. Cái kia không phải uổng phí hết thời gian sao? Được. Tiêu Nhiên cũng đáp ứng rồi, sau đó bọn họ lại tìm tới cái chỗ an toàn. Để Triệu Thanh Lý bày xuống trận pháp cấm chế, lấy ra đúc binh đài. Ầm. Đúc binh đài thả xuống, theo Triệu Thanh Lý thúc lực, luyện binh trong lò hung hăng ngọn lửa thoáng chốc bốc lên. Người không cần có áp lực, không được cũng không đáng kể, ngược lại ta hiện tại vốn là liền hiên viên kiếm 1 phần 10 uy lực đều không thể toàn bộ phát huy được. Triệu Thanh Lý đối với Tiêu Nhiên sớm động viên nói. Bởi vì đối với cấp độ sử thi thần binh rèn luyện tăng lên, đây chính là rất xem công lực, hầu như phải dựa vào thần tượng ra tay mới được. Vì lẽ đó Ngụy Vô Song tìm Lâm Khiếu Thiên đến giúp đỡ. Trước đây nhìn thấy Triệu Thanh Lý cũng chỉ mang Tiêu Nhiên lại đây, mới kinh ngạc không thôi, thậm chí nói có thể để cho Lâm Khiếu Thiên hỗ trợ. Triệu Thanh Lý làm lúc mặc dù trên miệng nói Tiêu Nhiên có thể, nhưng thật đến để Tiêu Nhiên hỗ trợ luyện binh thời điểm, nàng cũng không xác định Tiêu Nhiên có được hay không, vậy thì sớm trước tiên nói một chút, miễn cho đả kích Tiêu Nhiên. "Ừm, ta biết." Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, sau đó liền tiếp nhận hiên viên kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một mà để vào đến luyện binh trong lò. Ẩm. Triệu Thanh Lý thấy thế, đem chân nguyên càng cuồng bạo thôi thúc lò lửa, không phải vậy bình thường lò lửa có thể đoán đốt không nổi Hiên Viên kiếm. Đương nhiên, mặc dù nàng dụng hết toàn lực, cũng chỉ là để Hiên Viên kiếm hơi có chút biến hồng mà thôi, căn bản không có cách nào để Hiên Viên kiếm bị nung nấu đến có thể một lần nữa rèn mức độ. Dù sao thanh kiếm này, nhưng là nghi ngờ cấp độ thần thoại thần binh đây. Có điều, hơi có chút phản ứng là được. Dù sao lại không phải thật sự muốn đem Hiên Viên kiếm một lần nữa cho rong lại đúc. Tiêu Nhiên sau đó liền đem một viên kiếm loại binh hồn thạch vùi đầu vào bên trong, bắt đầu lấy ra bên trong linh tính, cùng Hiên Viên kiếm dung hợp với nhau, khôi phục nó thiếu hụt một chút linh tính. Phúc. Đáng tiếc, bị Tiêu Nhiên lấy ra cái kia một tia kiếm linh, đang đến gần Hiên Viên kiếm thời điểm, cũng không có bị thôn phệ, dùng để khôi phục tự thân linh tính, cũng không có lựa chọn cùng với dung hợp. Hiên Viên kiếm phảng phất đối với những này thấp kém kiếm linh lưu lại linh tính, hoàn toàn xem thường, trực tiếp tiêu tán ra một tia kiếm khí, liền đem toàn phá hủy. Thất bại. Triệu Thanh Lý thấy thế, ngược lại cũng không thế nào thất vọng, bởi vì nàng sớm có chuẩn bị tâm lý. Nhưng nàng lo lắng Tiêu Nhiên nghĩ không ra, đang muốn khuyên nhủ Tiêu Nhiên chớ để ở trong lòng. Lại nghe Tiêu Nhiên bỗng nhiên nói, "Không quá giỏi, Thanh Lý tỷ, ngươi trước tiên đem lò lửa dừng lại đi, ta suy nghĩ thêm xem làm sao làm." Ngữ khí khá là bình tĩnh cùng trầm ổn, cũng không có thất vọng cùng ngủ rũ. Sau đó, Tiêu Nhiên liền trực tiếp ngồi vào một bên, ý thức tiến vào Thiên Đạo Đúc Binh Đài đi, tiến hành mô phỏng rèn luyện Hiên Viên kiếm. Sau một ngày, Tiêu Nhiên cuối cùng từ Thiên Đạo Đúc Binh Đài bên trong lui ra ngoài. Trải qua một ngày mô phỏng thử nghiệm, hắn cuối cùng cũng coi như tìm tới phương pháp, có thể để Hiên Viên kiếm nuốt vào những này kiếm linh còn sót lại linh tính. Thanh Lý tỷ, ta có biện pháp. Tiêu Nhiên mở mắt ra, đối với Triệu Thanh Lý cười nói, có thật không? Triệu Thanh Lý nghe vậy, cảm giác rất bất ngờ. Tiêu Nhiên gật đầu nói, hừm, có điều ta trước tiên nghỉ ngơi một chút, đầu hơi choáng váng. Ở Thiên Đạo Đúc Binh Đài bên trong, hắn vẫn tìm kiếm rèn luyện Hiên Viên kiếm biện pháp, lực lượng tinh thần tiêu hao có chút lớn. Trước đây vẫn phân chấn, chưa từ bỏ ý định, cũng vẫn không cảm giác như thế nào. Nhưng một tìm tới biện pháp, Tiêu Nhiên liền phát hiện tinh thần của hắn trạng thái không tốt. Như vậy đi rèn luyện tăng lên Hiên Viên kiếm lời nói, không muốn thất bại, vì lẽ đó còn không bằng trước tiên nghỉ ngơi một chút. Hừm, không có chuyện gì. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta không nổi, ngược lại khoảng cách di tích đóng kín, còn có đoạn thời gian. Triệu Thanh Lý ôn nhu nói, nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt rất ôn nhu. Ừm. Tiêu Nhiên gật gù, sau đó liền nhắm mắt nghỉ ngơi lên. Nửa ngày sau, Tiêu Nhiên trạng thái tinh thần đều khôi phục lại. Hắn mở mắt ra, trong mắt tinh quang lưu chuyển, thật dài phun ra một cái bạch khí, cô đọng mà kéo dài. Mười mấy giây sau mới tiêu tán. Thanh Lý tỷ, có thể bắt đầu rồi, không muốn dùng đại hỏa, trước tiên dùng rèn đúc truyền thừa huyền binh nhiệt độ bắt đầu đi. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về Triệu Thanh Lý, nhẹ giọng dặn dò. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 133, rốt cục thành công. Dung hợp thiên sứ chiến thương. Được. Triệu Thanh Lý không biết Tiêu Nhiên là có tính toán gì, nhưng nàng hiện tại cũng gần như đoán được Tiêu Nhiên thủ đoạn. Hắn hẳn là có một loại vô hạn thôi diễn huyền binh rèn đúc thủ đoạn, có điều là khá là tiêu hao lực lượng tinh thần. Bởi vậy hắn hiện tại hẳn là rất chắc chắn. Ẩm. Triệu Thanh Lý theo lời, điều khiển lò lửa, khống chế đến gần như là rèn đúc truyền thừa cấp huyền binh trình độ. Tiêu Nhiên cảm ứng nhiệt độ, nói, lại tăng lên một ít, liền theo chúng ta trước rèn đúc Thanh Lý kiếm lúc nhiệt độ không kém bao nhiêu đâu. Hả? Rèn đúc Thanh Lý kiếm lúc nhiệt độ. Nhiệt độ kia không phải là bình thường truyền thừa cấp huyền binh có thể chịu được. Đều rất gần gũi thần khí cấp huyền binh vật liệu nung nấu cấp bậc. Có điều, nếu Tiêu Nhiên là nói như vậy, nàng cũng không phải rất hiểu, nghe theo là được rồi. Ầm ầm. Lò lửa nhiệt độ một hồi lại kéo lên lên. Tiêu Nhiên lặng lặng cảm ứng, khẽ gật đầu, sau đó liền để Triệu Thanh Lý duy trì tại đây cái nhiệt độ. Tiếp đó, hắn liền đem toàn bộ kiếm loại binh hồn thạch toàn lấy ra, từng khối địa vùi đầu vào luyện binh trong lò. Rang rắc. Rang rắc. Ầm. Những này binh hồn thạch vùi đầu vào luyện binh trong lò, bởi vì nhiệt độ cực cao, chúng nó rất nhanh bắt đầu dạn nứt phá nát, sau đó tiêu tán ra từng tia từng sợi màu trắng xương khói đến. Đây là đã từng huyền binh kiếm linh lưu lại một chút linh tính. Có điều, ở Tiêu Nhiên điều khiển dưới, những này xương khói cũng không có trực tiếp tiêu tan, trái lại bị hắn rào hợp lại cùng nhau, dần dần càng tụ càng nhiều, phản phất mây khói giống như đoàn nhiễu cùng nhau. Không lâu lắm, bọn họ trên tay nắm giữ mấy ngàn khối kiếm loại binh hồn thạch liền đều bị luyện nát, lấy ra xuất binh hồn linh tính đến. Ngay lập tức, Tiêu Nhiên liền lấy tinh thần lực của hắn thăm dò vào đến luyện binh trong lò, lấy lực lượng tinh thần vì là đúc binh búa, bắt đầu rèn này đoàn binh hồn tàn linh. Nhìn ra Triệu Thanh Lý một trận kinh hồn bạt vía, cảm giác Tiêu Nhiên lá gan thực sự quá lớn, đây chính là rất nguy hiểm, không cẩn thận liền muốn dẫn đến tinh thần của hắn bị đốt cháy, nhẹ thì linh hồn bị thương biến thành ngớ ngẩn, nặng thì tại chỗ hồn phi phách tán. Có điều Tiêu Nhiên đã làm như vậy, nàng liền không có cách nào lại thêm lấy ngăn lại, không phải vậy càng dễ dàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Chỉ có thể kỳ vọng Tiêu Nhiên đang làm tất cả những thứ này thời điểm sớm có sớm chuẩn bị, sẽ không thất thủ đi. Ở Triệu Thanh Lý căng thẳng mà lo lắng quan sát dưới, cái kia một đoàn binh hồn tàn linh dần dần bị Tiêu Nhiên lực lượng tinh thần đúc binh búa cho rèn thành một cây kiếm phôi dáng dấp. Sau đó không lâu, Triệu Thanh Lý kinh ngạc phát hiện, kiếm tiếp phôi càng dần dần bị Tiêu Nhiên rèn đúc thành cùng Hiên Viên kiếm giống như lúc tạo hình. Hóa ra là biện pháp như thế a. Triệu Thanh Lý cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, sau đó cẩn thận ngẫm lại, cảm giác thành công độ khả thi tựa hồ cũng rất lớn. Nàng không khỏi cũng theo chờ mong lên. Leng keng leng keng. Một trận không nghe được nện gõ thanh đang kéo dài. Rốt cục, Tiêu Nhiên thành công đem những này binh hồn tàn linh cho rèn đúc thành Hiên Viên kiếm một cái tạo hình. Hô. Hắn thở ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi. Sau đó, Tiêu Nhiên liền nhìn về phía Triệu Thanh Lý, nói: "Thanh Lý tỷ, ngươi sẽ đem Hiên Viên kiếm lấy ra đi." Ở Tiêu Nhiên lần thứ nhất tinh luyện Hiên Viên kiếm thất bại, muốn mô phỏng đúc binh thời điểm, Triệu Thanh Lý cũng đã đem Hiên Viên kiếm thu về. Không phải vậy vẫn đặt ở luyện binh trong lò làm gì?
Được. Triệu Thanh Lý đáp một tiếng, giơ tay một cái, Hiên Viên kiếm liền bị nàng đưa cho đi ra,
phóng tới luyện binh trong lò.
Có điều, Hiên Viên kiếm cùng chiếc kia kiếm linh, cùng chỗ với luyện binh trong lò, vẫn như cũng là tường an vô sự, không có phát sinh cái gì kỳ lạ biến hóa. Điều này làm cho Triệu Thanh Lý thoáng có hơi thất vọng. Chẳng lẽ lại thất bại sao? Tiêu Nhiên lúc này nhắc nhở, "Thanh Lý tỷ, ngươi đem lò lửa tăng lên tới rèn đúc cấp độ truyền thuyết huyền binh trình độ."
"Hả? Được."
Triệu Thanh Lý nghe vậy, đồng ý.
Sau đó bàn tay hơi dùng lực một chút, chân nguyên điên cuồng rót vào đúc binh giữa đài, khiến cho bên trong lò lửa điên cuồng rừng rực lên.
"Chen!
Sang!"
Theo lò lửa rồi rào, Hiên Viên kiếm đúng là không như thế nào, thế nhưng cái kia binh hồn tàn linh rèn đúc Hiên Viên kiếm, nhưng là có chút không chịu nổi. Một trận khẽ run, mà hình thể sắp muốn sụp đổ dáng vẻ.
"Bạch!"
Đang lúc này, Hiên Viên kiếm tự hành động rồi, một cái liền đem cái kia binh hồn tàn linh đúc ra Hiên Viên kiếm cho nuốt lấy.
Vụ.
Sau đó, Hiên Viên kiếm phát sinh một trận run rẩy, toàn thân phóng ra nhu hòa mà sáng lạn hào quang màu vàng kim nhạt đến.
Thành công.
Triệu Thanh Lý thấy thế, cảm giác rất là bất ngờ. Không nghĩ đến cuối cùng Hiên Viên kiếm càng gặp lấy phương thức như thế, chủ động nuốt lấy cái kia binh hồn tàn linh.
Hừm, thực thủ pháp này là để Hiên Viên kiếm không đành lòng nhìn thấy chính mình sụp đổ, tha rằng chính mình nuốt vào, cũng không muốn lại lần nữa trải qua đã từng thảm kịch.
Tiêu Nhiên giải thích.
Hừm, thực sự là kỳ tư diệu tưởng a.
Triệu Thanh Lý khẽ gật đầu, sau đó đem lò lửa đóng lại, lấy ra Hiên Viên kiếm đến. Nàng tay cầm Hiên Viên kiếm, yên lặng cảm ngộ lại Hiên Viên kiếm biến hóa, phát hiện linh tính khôi phục rất nhiều. Nếu nói nguyên bản Hiên Viên kiếm linh tính thiếu hụt có 1/3 lời nói, vậy bây giờ Hiên Viên kiếm thiếu hụt mất cái kia 1/3 linh tính, gần như khôi phục có 1/10, khôi phục lại 9/10, Hiên Viên kiếm liền trở nên viên mãn. Nói không chắc thật biết khôi phục thành cấp độ thần thoại thần binh.
Triệu Thanh Lý cảm giác một trận kinh hỉ.
Tiêu Nhiên nói, chúng ta lại đi tìm binh hồn thạch đi, dựa theo ta suy tính, loại này loại kém binh hồn thạch nên còn có thể lại tăng lên một lần Hiên Viên kiếm linh tính, mà sau sẽ không có tác dụng.
Triệu Thanh Lý gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa, được, vậy làm phiền ngươi.
Tiêu Nhiên nghe vậy sững sờ, sau đó lắc đầu nói, phiền phức cái gì?
Ở di tích này bên trong, nhưng là Thanh Lý tỷ ngươi giúp ta rất nhiều a.
Hừm, chúng ta không nói những này, lẫn nhau hỗ trợ đi, đi, đi tìm binh hồn thạch đi.
Triệu Thanh Lý chờ mong địa cười nói.
Nguyên bản, nàng là cảm thấy đến binh hồn thạch phòng trừng cũng rất khó tăng lên khôi phục Hiên Viên kiếm linh tính. Dù sao hai người đẳng cấp cách biệt có chút lớn, vì lẽ đó cũng không có quá để ý. Nhưng hiện tại Tiêu Nhiên nếu thật có thể giúp nàng khôi phục Hiên Viên kiếm thiếu hụt linh tính, nàng tự nhiên nhiệt liệt rất nhiều.
Sau đó, Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý liền rời đi đạo phủ, đi chung quanh săn giết binh hồn thạch.
Lại thất bại.
Một bên khác, Ngụy Vô Song cùng Lâm Khiếu Thiên, bọn họ cũng đã sớm bắt đầu nhằm vào sát thần tử kim nhuyễn vị giác bắt đầu tăng lên linh tính. Có điều, thất bại rất nhiều lần. Đối với cấp độ sử thi thần binh tăng lên, dù cho là thần tượng ra tay, cũng không thể nào làm được không có sơ hở nào. Cuối cùng, Lâm Khiếu Thiên đối với Ngụy Vô Song đề nghị, thực sự không được lời nói, liền tăng lên một hồi giáp hồi sinh chứ. Tuy rằng không nhất định có thể đem giáp hồi sinh cho tăng lên tới truyền thuyết cấp bậc, nhưng hay là có thể để giáp hồi sinh đa dụng một lần. Ngụy Vô Song thì lại lựa chọn suy nghĩ một chút nữa đi. Cả người rất buồn bực, bởi vì nhằm vào nhuyễn vị giáp, bọn họ vẫn thất bại. Nhưng nhằm vào Lâm Khiếu Thiên truyền thuyết thần binh, nhưng có ít nhất từng thành công mấy lần. Để hắn truyền thuyết thần binh phẩm chất đều khá hơn nhiều. Mà một bên khác, Chu Dịch cũng bắt đầu đối với cái kia cái thiên sứ tám cánh chiến thương tiến hành bản thể dung hợp, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 134, nữ đế tính cách bí ẩn. Mấy ngày sau, Tiêu Nhiên cùng Triệu Thanh Lý lại lần nữa thu thập được đầy đủ binh hồn thạch. Đương nhiên, cũng không tất cả đều là kiếm loại binh hồn thạch, còn lẫn lộn một chút đao loại binh hồn thạch. Chủ yếu là, cái này di tích sắp muốn đóng kín, lưu cho thời gian của bọn họ không hơn nhiều. Vì lẽ đó hết cách rồi, chỉ có thể dùng một ít đao loại binh hồn thạch đến thay thế. Bất quá vấn đề cũng không lớn. Tiêu Nhiên ở Thiên Đạo Đúc binh đài bên trong mô phỏng quá, sẽ không có vấn đề gì. Chủ yếu vẫn là Hiên Viên kiếm đủ bá đạo, có thể triệt để đồng hóa đi những vấn đề này. Lại lần nữa trở lại đạo phủ, bỏ ra gần nửa ngày thời gian, Tiêu Nhiên thành công đem binh hồn thạch bên trong binh hồn tàn linh cho lấy ra. Gen đúc thành Hiên Viên kiếm dáng dấp khí linh đến, cuối cùng bị Hiên Viên kiếm nuốt chửng lấy đi, lại một lần nữa khôi phục Hiên Viên kiếm một chút linh tính. Được rồi, đại công cáo thành.
Tiêu Nhiên thấy thế, hoan hô một tiếng, liền hướng mặt đất nằm ngửa mà đi, vẻ mặt mệt mỏi. Dùng lực lượng tinh thần ngưng tụ vì là đúc binh búa, đi rèn đúc khí linh, thực rất tốn tinh thần. Tiêu Nhiên dù cho đột phá đến ẩn thần cảnh trung kỳ, lực lượng tinh thần có tăng lên trên diện rộng, vẫn là cảm giác thật cố hết sức.
Cảm tạ ngươi, Nhiên Nhiên.
Triệu Thanh Lý hài lòng địa thu hồi Hiên Viên kiếm, lại lấy đi đúc binh đài. Sau đó nhìn thấy Tiêu Nhiên một mặt mệt mỏi dáng vẻ, cũng có chút đau lòng địa đạo tạ.
Ngươi có thể đừng như vậy gọi ta sao?
Tiêu Nhiên nghe Triệu Thanh Lý một tiếng ngọt ngào chán Nhiên Nhiên, cảm giác có chút nổi da gà đều bước lên đến rồi, luôn muốn nói.
Làm sao?
Không được sao?
Triệu Thanh Lý nghe vậy, mân mê miệng đến.
Không có.
Tiêu Nhiên lắc đầu, chỉ là ba mẹ ta lại không ở nơi này, ngươi không cần thiết như vậy.
Này cùng ba mẹ ngươi lại không có quan hệ gì, này không phải ngươi nhũ danh sao?
Triệu Thanh Lý đạo, lẽ nào ta không thể gọi sao?
Dứt lời, nàng sắc mặt thay đổi, một mặt thương tâm gần chết răng rắc,
"Hả, ta biết rồi, ngươi này nhũ danh trừ ngươi ra ba mẹ cùng bằng hữu có thể gọi, người khác là không thể gọi, thật sao?
Nguyên lai chúng ta không phải bằng hữu a?"
Tiêu Nhiên.
Tiêu Nhiên nghe vậy, đầu càng đau đớn, liền vội vàng khoát tay nói, "Không phải, không phải."
"Được thôi, Thanh Lý tỷ ngươi muốn gọi liền gọi đi."
"Hừ hừ."
Triệu Thanh Lý đôi mắt đẹp giảo hoạt, mềm mại rên rỉ vài tiếng sau, nói, "Vậy ngươi muốn cảm thấy đến chịu thiệt, ngươi cũng có thể gọi ta nhũ danh à, gọi ta Tiểu Ngư Nhi, ta cũng không phản đối." Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói, Thiêu Nhiên vẻ mặt mẩn ra, trong lòng cảm giác càng quái lạ. Triệu Thanh Lý nhưng là nữ đế, nhóm đầu tiên người khai thác, tuổi tác gần như có một lượng trăm tuổi chứ. Chính mình gọi nàng tỷ, cũng đã phi thường không đúng. Kết quả nàng còn để cho mình gọi nàng nhũ danh, Tiểu Ngư Nhi. Do dự xuống, Thiêu Nhiên hỏi, Thanh Lý tỷ, tại sao? Ta tổng cảm giác ngươi thật giống như, không cái gì cái giá, không quá giống ngươi loại thân phận này người đâu. Thực vấn đề này, Thiêu Nhiên rất sớm đã muốn hỏi. Chỉ có điều trước cùng Triệu Thanh Lý không quá quen thuộc, hắn không dám hỏi thôi. Dưới cái nhìn của hắn, sát thần đúng là rất có loại kia tiền bối phong độ, mà Triệu Thanh Lý sẽ không có, càng như là cái hàng xóm đại tỷ tỷ, ôn nhu, rộng rãi, hoạt bát, đáng yêu. Một điểm không có hắn tưởng tượng bên trong nữ đế loại kia nghiêm túc, uy nghiêm, băng lạnh, thô bạo. Triệu Thanh Lý nghe được Tiêu Nhiên dò hỏi, cười nói, không cái giá không tốt sao? Nhất định phải cả ngày bưng, bày một tấm mặt cức. Ai quy định cái gì tu vi người, phải có ra sao khí độ? Tiền bối liền nhất định là uy nghiêm sao? Lão ngoan đồng ngươi chưa từng thấy sao? Lão lưu manh cũng rất thông thường chứ, người lại không phải một cái khuôn khắc đi ra, đến cái gì tuổi nhất định phải là như thế nào? Ngươi cảm giác này có gì đáng kinh ngạc? Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói này, Tiêu Nhiên cũng cảm thấy thật giống là có chút đạo lý. Tuy rằng Triệu Thanh Lý tính cách quả thật có chút là lạ, nhưng ai lại quy định nữ đế nhất định phải nếu như uy nghiêm? Giữa lúc Tiêu Nhiên dần dần tiếp thu cái này giả thiết thời điểm, Triệu Thanh Lý lại nói, đương nhiên, đây là ở tình huống bình thường, mọi người có mọi người tính cách khác nhau, đây là từng người trải qua không giống tạo thành, mà tính cách của ta mà thực vẫn là được Huyền Binh ảnh hưởng càng to lớn hơn. Tiêu Nhiên nghe vậy, chân mày cau lại, trong mắt tinh quang lóe qua, Huyền Binh ảnh hưởng. Huyền Binh còn sẽ ảnh hưởng người? Triệu Thanh Lý nghe vậy, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên một ánh mắt, nói, ngươi không biết sao? Sau đó, thấy Tiêu Nhiên một mặt mờ mịt dáng vẻ, tựa hồ là thật sự không biết tình huống này. Triệu Thanh Lý liền giải thích cho hắn nói, Huyền thần cảnh, cảnh giới này chính là tìm một cái Huyền Binh, làm như bản mệnh Huyền Binh, từ đây tính mạng liên kết, gần như xem như là người chết binh hủy người vong trình độ. Mà trong quá trình này, chúng ta có thể mượn bản mệnh Huyền Binh, càng to lớn hơn trình độ hấp thu thiên địa huyền khí. Đồng dạng, chúng ta cũng sẽ dùng khí huyết, chân nguyên đi tẩm bổ bản mệnh Huyền Binh, để phẩm chất trở nên càng tốt hơn. Dưới tình huống như thế, ngươi cảm thấy thôi, Huyền Binh sẽ không đối với chúng ta tu luyện giả tạo thành ảnh hưởng sao? Đương nhiên là có. Rất nhiều người tu luyện đến cảnh giới này, vừa bắt đầu vẫn là khỏe mạnh, nhưng mặt sau đột nhiên tính tình đại biến, chính là bởi vì Huyền Binh linh tính bất chi bất giác tạo thành. Liên giống với sát thần, ngươi cho rằng hắn thật sự như vậy thích giết chóc sao? Triệu Thanh Lý khẽ lắc đầu, hắn trước đây cũng không phải là người như thế, có điều là bị hắn cái này Tử Kim Nhuyễn Vị Giáp cho ảnh hưởng mà thôi. Mà ta mà. Nàng vi khoát tay, cái kia sen vào màu vàng cùng màu vàng nhạt trong lúc đó ánh sáng hiên viên kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Triệu Thanh Lý đưa tay chỉ trường kiếm chính diện Xuân Hạ Thu Đông một mặt, giới thiệu, ta cũng là chịu đến hiên viên kiếm ảnh hưởng đi, cái này Xuân Hạ Thu Đông, đại diện cho người trong cuộc đời tuổi ấu thơ, thanh niên, trung niên, lão niên. Ta hiện tại nên vẫn còn xuân ý cảnh bên trong, còn chưa đi đến thanh niên trạng thái. Vì lẽ đó ta vẫn có vẻ có như vậy điểm ấu chi đi, không có ngươi tưởng tượng như vậy thành thủ quy nghiêm. Có điều, chờ ta ngao đến mùa đông, hay là một ngày kia ta cũng trở nên băng lạnh tàn khốc, vô tình bá đạo. Có một vị chân chính đế vương khí phách. Nói xong lời cuối cùng, Triệu Thanh Lý tự giễu cười một tiếng, trong mắt mang theo đối với tương lai chống cự cùng bất đắc dĩ. Hiển nhiên, nàng cũng không muốn sẽ có một ngày chính mình biến thành như vậy tàn khốc băng lạnh giá dấp. Loại kia thành thủ, nàng rất không thích. Ai lại không hy vọng mình có thể vẫn ở lại tuổi hấu thơ bên trong, vẫn bảo lưu một viên tính trẻ con đây. Không buồn không lo, tự do tự tại. Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói này, Tiêu Nhiên trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra là chuyện như thế sao? Người ở mượn bản mệnh Huyền Binh quá trình tu luyện bên trong, bản mệnh Huyền Binh cũng đem ở bất chi bất giác đối với nhân tạo thành ảnh hưởng. Vậy ta đây? Tiêu Nhiên có chút mở miệng hỏi. Triệu Thanh Lý nghe vậy, đè xuống trong lòng phun trào loại kia phức tạp tâm tư, nhìn Tiêu Nhiên một ánh mắt. Nàng nhẹ giọng nói, nếu ngươi là dùng liệt sang tâm linh chi nhận này thanh yêu đao làm bản mệnh Huyền Binh lời nói, ta phỏng chừng ngươi cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng trở nên cực thích giết chóc, có thể thay thế được Ngụy Vô Song thu được sát thần danh hiệu. Nhưng ngươi hiện tại này Thanh Lý kiếm lời nói. Triệu Thanh Lý nói, dừng một chút, lắc đầu nói, ta cũng nói không chuẩn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến. Chương 135, nhân định thăng thiên. Tiêu Nhiên nghe vậy, cảm giác có chút hoảng. Ai hy vọng chính mình đang yên đang lành, bỗng nhiên bởi vì Huyền Binh mà tính tình đại biến? Như vậy, vẫn là chính mình sao? Tiêu Nhiên rất chống cự kết quả như thế, phi thường chống cự. Triệu Thanh Lý tiếp tục suy đoán nói, lấy Thanh Lý kiếm tạo hình đến xem, ngươi có lẽ sẽ theo ta gần như, dần dần đi tới một cái lý nhảy long môn, cuối cùng thành long đường đi. Nhưng điều này cũng nói không chuẩn. Đúng rồi, ngươi Thanh Lý kiếm tựa hồ có mấy cái thuộc tính, khá là tà môn, tỉ như ẩm huyết, dựa vào hút máu khôi phục sức sống. Còn có sát lục, dựa vào giết người tăng lên lực công kích. Điều này cũng có thể cho ngươi trở nên cực thích giết chóc khát máu. Còn có, hắn các loại thuộc tính quá bề bộn, ngươi có thể sẽ bởi vậy tinh thần thất loạn. Có điều này ai cũng nói không chuẩn. Còn phải xem đến tiếp sau mới biết. Nghe Triệu Thanh Lý phân tích, Tiêu Nhiên càng nghe tâm càng hoảng, càng lương. Mẹ nó, còn có chuyện này. Như thế tà môn sao? Sớm biết bản mệnh Huyền Binh sẽ như vậy quấy rầy người, hắn lúc trước liền không nên lòng tham, làm ra nhiều như vậy từ điều thuộc tính. Này không được bức điên hắn. Tiêu Nhiên đống nhiên có chút hối hận rồi. Đương nhiên, hắn bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Tuy nhiên đã tế luyện Thanh Lý kiếm làm gốc mệnh Huyền Binh, nhưng chỉ cần hắn không tiếp tục tu luyện, vẫn duy trì hoàn thần cảnh trung kỳ tu vi, hắn cơ bản sẽ không làm sao chịu đến bản mệnh Huyền Binh quấy rầy. Thế nhưng, thân ở với thời loạn này ở trong, thời khắc gặp có dị tộc xâm lấn nguy hiểm, không tu luyện, cam nguyện làm nột phàm nhân bình thường, đây là một cái lựa chọn tốt sao? Tiêu Nhiên càng không cam lòng tâm từ bỏ như vậy tu luyện. Nhìn thấy Tiêu Nhiên sắc mặt trắng bệch, Triệu Thanh Lý cười hì hì, nói: "Thực không nghiêm trọng như vậy rồi, ngươi không cần sợ, ta chỉ đùa với ngươi mà thôi, thật muốn có nghiêm trọng như vậy, ở ngươi làm ra huyền binh thiết kế đồ thời điểm, ta liền sẽ nhắc nhở ngươi không nên như vậy làm loạn, càng sẽ không nhường ngươi liền như vậy nắm Thanh Lý kiếm làm bản mệnh huyền binh." Bình thường tới nói, gặp có một chút ảnh hưởng, nhưng sẽ không đem người bước cho phong. Đôi kia bản mệnh huyền binh tới nói, cũng không có ý nghĩa gì a. Chuyện này đối với bản mệnh huyền binh không có bất kỳ chỗ tốt nào. Lại nói, dừng một chút, Triệu Thanh Lý một mặt tự tin, ánh mắt bên người nói: "Binh khí trung quy chỉ là binh khí, người mới là chủ nhân, chúng ta sẽ phải chịu huyền binh nhất định ảnh hưởng, chỉ là chúng ta hiện nay tu vi còn chưa đủ cao, chờ sẽ có một ngày, chúng ta tu vi vượt qua sơn hải cảnh, thậm chí cảnh giới cao hơn, chúng ta cuối cùng rồi sẽ thoát khỏi loại này ràng buộc. Ngươi muốn tin tưởng, nhân định thắng thiên. Ngươi đừng không tin. Ta không phải ở lung tung an ủi ngươi." Triệu Thanh Lý thấy Tiêu Nhiên có chút không quá tin tưởng dáng vẻ, nếu ví dụ nói, liền như ta trước đây từng nói với ngươi kiếm thánh nhậm kiếm thủy chứ, ngươi nên đối với hắn rất có ấn tượng. "Ừm." Tiêu Nhiên gật đầu, vẻ mặt dần dần không còn mê man hoảng loạn. Triệu Thanh Lý tiếp tục nói, hắn vừa bắt đầu chính là lựa chọn một cái thần khí huyền binh thành tựu bản mệnh huyền binh bước lên luận thần cảnh. Nhưng hắn cũng biết, dùng thần khí huyền binh làm bản mệnh huyền binh lời nói, đến tiếp sau căn bản không có tu luyện đường. Liền, hắn liều mạng đi sông di tích, vượt sâu, cuối cùng vẫn đúng là cho hắn tìm tới một cái cấp độ truyền thuyết thần binh. Càng thái quá chính là, hắn làm được thay đổi bản mệnh huyền binh, cũng để hai cái huyền binh ở chung hòa thuận, không có có chuyện. Lúc đó gợi ra rất lớn náo động. Nếu hắn có thể làm được, chúng ta tại sao không thể làm đến? Hắn ngay lúc đó bản mệnh huyền binh chỉ là thần khí cấp bậc, vì lẽ đó thay đổi độ khó gặp đơn giản rất nhiều, nhưng chờ thực lực chúng ta càng mạnh mẽ hơn, để cấp độ sử thi thần binh cuối đầu cũng không phải không thể a. Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói, cùng với Nhậm Kiếm Thủy sự tích, Tiêu Nhiên nguyên bản có chút hoảng loạn tâm, dần dần cũng bình yên lặng xuống. Cũng là, nếu người ta có thể làm được, hắn có cái gì không làm được? Bản mệnh huyền binh gặp đối với hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng, vậy hắn liền cường đại đến có thể thoát khỏi huyền binh ràng buộc. Sau lần đó mặc dù không cần huyền binh cũng có thể huyền binh, cái kia không là tốt rồi. Người sở dĩ sẽ là tinh cầu này chỗ thể, không cũng là bởi vì bọn họ mặc dù nhỏ yếu đến đâu, cũng hầu như có thể sáng tạo ra sinh mệnh kỳ tích sao? Cảm tạ ngươi, Thanh Lý tỷ. Tiêu Nhiên thở ra một hơi thật dài, biểu hiện an bình lại, nhẹ giọng nói rằng, hắn rất cảm tạ Triệu Thanh Lý đối với hắn dẫn dắt cùng quên. Không phải vậy hắn không chắc đến lo lắng xoắn xuýt tới khi nào. Còn gọi tỷ đây. Triệu Thanh Lý hì hì cười nói. Tiêu Nhiên nghe vậy, do dự xuống, thăm dò hô, đại muội nhi. Cút. Triệu Thanh Lý nghe vậy, tức giận lườm hắn một cái, nhưng cũng không có thật tức giận. Hai người còn nói một trận. Tiếp đó, Triệu Thanh Lý hỏi, đúng rồi, ngươi mấy ngày nay vẫn luôn đang giúp ta tăng lên hiên viên kiếm linh tính, không rảnh làm chuyện của chính mình. Ta nhớ được ngươi. Ngươi giết cái kia tiên sứ tám cánh, thật giống là có ý nghĩ gì chứ? Vậy không bằng liền trực tiếp ở trong di tích mở làm chứ? Nói không chắc còn có thể sử dụng binh hồn thạch cho biến thành có thể lên cấp huyền binh. Nghe được Triệu Thanh Lý kiến nghị, Tiêu Nhiên nhất thời có chút ý động. Có điều rất nhanh, hắn lại từ bỏ. Đầu tiên, di tích mở ra thời gian không hơn nhiều. Không phải vậy bọn họ cũng không cần thiết lấy đao loại binh hồn thạch trên đỉnh. Thứ, hắn là chuẩn bị dùng tiên sứ tám cánh cánh chim chế tác thành phi hành huyền binh. Binh hồn thạch bên trong có như vậy loại hình sao? Tiêu Nhiên cảm giác hẳn là không đi. Lại nói, loại này phi hành huyền binh chỉ là ở hắn còn không có cách nào bay trên trời lúc sử dụng. Chờ hắn sau đó có thể chính mình bay, cũng chưa chắc còn có thể lại dùng cái này huyền binh. Vì lẽ đó, không phải có thể thăng cấp lên cấp huyền binh, ảnh hưởng cũng không lớn. Ta trước tiên mô phỏng thiết kế đi. Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, sau đó đối với Triệu Thanh Lý nói. Hửm, hành. Triệu Thanh Lý gật đầu. Tiêu Nhiên sau đó ý thức chìm đắm vào tiên đạo đúc binh đài bên trong, bắt đầu đối với cái kia thiên sứ tám cánh cánh chim tiến hành huyền binh thôi diễn. Này độ khó càng lớn vô cùng, để hắn nhiều lần thất bại. Bởi vì này tám cánh thực lực của thiên sứ có thể là phi thường cường, dự đoán là ở sơn hải cảnh bên trên, nếu không có là thời khắc sống còn, hắn ngọc nát hiệu quả thành công phát động, hắn là căn bản không thể chém giết được rồi này thiên sứ tám cánh. Bởi vậy này đúc binh vật liệu đẳng cấp trước nay chưa từng có cao, phòng trưng đều có thể rèn đúc cấp độ thần thoại huyền binh, lại suy yếu điểm cũng nên là cấp độ sử thi huyền binh. Này độ khó dĩ nhiên là lớn vô cùng, giống nhau Tiêu Nhiên lúc đó chuẩn bị trước tiên làm vô ảnh kiếm giống như, nhiều lần thất bại, cuối cùng không thể không trước tiên lựa chọn từ bỏ, áp sau lại chế tác. Mà Tiêu Nhiên thực lực hôm nay đã từ đấu tiên cảnh đỉnh cao tăng lên tới ẩn thần cảnh trung kỳ, lực lượng tinh thần cũng là tăng lên rất nhiều, nhưng cũng vẫn là không có cách nào thôi diễn quá nhiều lần. Liên bởi vì lực lượng tinh thần tiêu hao quá lớn, mà không thể không lui ra thiên đạo đúc binh này. Thế nào? Nhìn thấy Tiêu Nhiên mở mắt ra, Triệu Thanh Lý tò mò hỏi, muốn biết hắn chuẩn bị làm cái gì huyền binh. Dùng thiên sứ tám cánh vật liệu rèn đúc, ngẫm lại đều cảm giác kích thích a. Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, than thở, độ khó có chút lớn, đoán chừng phải trở lại chậm rãi làm. Ầm. Dứt tiếng, đột nhiên, hắn liền cảm giác thân thể đụng phải trước nay chưa từng có bài xích lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường. Chương 136, di tích kết thúc. Mọi người thu hoạch. Hả? Xảy ra chuyện gì? Cảm nhận được này cố mạnh mẽ bài xích lực, Tiêu Nhiên cảm giác cả người khó chịu, sắc mặt đột biến. Lúc này, Triệu Thanh Lý nhắc nhở, không cần chống cự, thả lỏng thân thể, đây là di tích muốn triệt để đóng kín, phải đem tất cả người ngoại lai xua đuổi rời đi. Người thanh tĩnh lại, tuyệt đối không nên dễ rủa chống lại, không phải vậy sẽ bị di tích coi là dị đoan, triệt để đưa ngươi nghiền ép chí tử. Hừm, ta biết rồi. Nghe được Triệu Thanh Lý giải thích, Tiêu Nhiên nhất thời phản ứng lại, sau đó không còn làm bất kỳ dễ rủa chống lại. Thực quyết định như vậy là có chút nguy hiểm. Vạn nhất Triệu Thanh Lý nói chính là giả, thực là có dị tộc đang công kích hắn, vậy hắn như vậy liền dễ dàng có chuyện. Có điều, đổi làm là người khác như vậy nói với Tiêu Nhiên, hắn hay là gặp nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn cùng Triệu Thanh Lý trong lúc đó đã rất quen thuộc, cũng đúng nàng có rất lớn tín nhiệm. Tự nhiên ngay lập tức liền làm ra quyết định như vậy. Tiêu Nhiên tin tưởng, Triệu Thanh Lý sẽ không hại hắn. Vụ. Rất nhanh, theo Tiêu Nhiên thả lỏng thân thể, hắn cảm giác chính mình thân thể tại cỗ này bài xích ở dưới, trở nên càng thêm khó chịu, tựa hồ cũng bị đè bẹp bình thường. Rất nhanh, hắn mắt một hoa, lại mở mắt lúc, liền phát hiện hắn đã trở lại trước đây cái kia nơi hoang dã vùng cấm. Xa xa vẫn là dị thú hung điên cuồng hét lên kêu, hầu như muốn gào vỡ sơn hà, mà ở trước mặt của hắn, lại có một khối màu vàng đất đá tảng, lẻ loi đứng sừng sững. Trở về, Tiêu Nhiên túi đầu kiểm tra lại chính mình thân thể, phát hiện không có chuyện gì, ám thở phào nhẹ nhõm sau. Hắn quay đầu chung quanh, nhưng không có phát hiện Triệu Thanh Lý bóng người. Không chỉ là Triệu Thanh Lý, Ngụy Vô Song cùng Lâm Khiếu Thiên hai người, cùng với Chu Dịch cái kia sáu cái huyền binh cải tạo người, cũng đều không thấy tăm hơi. Xảy ra chuyện gì? Tiêu Nhiên có chút buồn bực, làm sao liền ta đã trở về? Vụ. Giữa lúc Tiêu Nhiên buồn bực thời điểm, thậm chí lo lắng Triệu Thanh Lý an toàn lúc, bên cạnh hắn cách đó không xa, một trận hư không vặn mèo, ngay lập tức, một cái cả người do đặc thù hợp kim rèn đúc huyền binh cải tạo người, liền xuất hiện. Theo cái này huyền binh cải tạo người xuất hiện, chỉ trong chốc lát, mặt khác bốn cái huyền binh cải tạo người cũng liên tiếp xuất hiện. Thấy cảnh này, Tiêu Nhiên nhất thời hiểu được, di tích này ưu tiên truyền tống đi ra ngoài đều là thực lực được. Xem thực lực của chính mình cũng chỉ có ẩn thần cảnh trung kỳ, vì lẽ đó cái thứ nhất liền bị chạy ra. Mà này năm cái huyền binh cải tạo người, bọn họ tu vi gần như ở ẩn thần cảnh đỉnh cao, cùng với thần nguyên cảnh sơ kỳ. Bởi vậy ở mình bị truyền tống ra di tích sau không lâu, bọn họ cũng theo bị chạy ra. Nghĩ rõ ràng nguyên nhân sau, Tiêu Nhiên không khỏi hơi buồn bực. Thực lực của chính mình quả nhiên vẫn là trên lệch chút. Đương nhiên, thoáng phiền muộn qua đi, hắn cũng không nhục chí. Tuy rằng thực lực của chính mình xác thực so với bọn họ những người này kém rất nhiều, thế nhưng chính mình có một cái rất lớn ưu thế, vậy thì là tuổi trẻ. Bọn họ những người này, khả năng trẻ tuổi nhất đều có 40, 50 tuổi, mà hắn hiện tại cũng mới 17 tuổi, có đầy đủ thời gian trưởng thành, đuổi theo trên bọn họ. Sớm muộn có một ngày, hắn tin tưởng chính mình cũng có thể lên cấp đến sơn hải cảnh, cùng Triệu Thanh Lý sóng vai mà đi, không còn cần ngước nhìn nàng. Tiêu Nhiên chờ mong một ngày này. Vụ. Không lâu lắm, cái kia mang mắt kiếm gọt vàng, một bộ nho nhã hiển hòa dáng dấp Chu Dịch, cũng bị di tích truyền tống đi ra. Rất xảo. Chu Dịch đánh giá Tiêu Nhiên, cười ha hả nói rằng, "Ừm." Tiêu Nhiên khẽ gật đầu. Nhìn đối phương một mặt ánh mặt trời sáng lạn dáng vẻ, trong lòng hắn suy đoán, Chu Dịch hay là phá giải cái kia cái chiến mâu, có thể tự do sử dụng cái này huyền binh sao? Vẫn là đem nó cho nung nốt đi, lấy ra khá là có giá trị đúc binh vật liệu. Có điều đem huyền binh đúc lại, lấy ra vật liệu độ khó rất lớn, rất dễ dàng thất bại, Chu Dịch thật muốn có thể thành công, hắn cũng sẽ không đấu kỵ hối hận, dù sao người ta cũng là bằng bản lĩnh quyết định. Chu Dịch nhìn thấy Tiêu Nhiên liền một người đứng, ánh mắt hơi lấp loé mấy lần. Trong lòng không thể phòng ngừa phát lên chút không nên có ý nghĩ. Dù sao, Tiêu Nhiên trên người nhưng là có một bộ hoàn chỉnh thiên sứ 8 cánh thi thể. Cái kia giá trị, nhưng là không cách nào đánh giá. Có điều, nghĩ đến Triệu Thanh Lý chẳng mấy chốc sẽ từ trong di tích đi ra. Hắn tuy rằng chắc chắn ở trong thời gian ngắn như vậy, đem Tiêu Nhiên cho cưỡng ép đi, mà để Triệu Thanh Lý không tìm được hắn. Nhưng hắn có thể không nắm, có thể vẫn ẩn nút Triệu Thanh Lý. Mà, bộ kia thiên sứ 8 cánh thi thể có phải là ở Tiêu Nhiên trên tay, cái này cũng là cái vấn đề. Cuối cùng, Chu Dịch vẫn là từ bỏ cấp giật thiên sứ 8 cánh điên cuồng ý nghĩ. Hắn không biết chính là, này cho hắn phòng ngừa một hồi họa sát thân. Chu Dịch tự cho là hắn có thể cưỡng ép đi Tiêu Nhiên, nhưng mà hắn cũng không biết, Tiêu Nhiên có rất nhiều vô địch thần thông, cùng với chạy trốn thần thông. Đầy đủ ở 30 giây bên trong để hắn không bắt được chính mình. Mà này 30 giây thời gian trong, Triệu Thanh Lý cũng gần như nên từ trong di tích đi ra. Hắn thật muốn dám làm như vậy, xui xẻo sẽ chỉ là hắn. Vụ. Tiêu Nhiên lại đợi 15 giây khoảng chừng, trái phải. Thần tượng Lâm Khiếu Thiên đi ra. Sau khi đợi thêm 5, 6 giây, Ngụy Vô Song cùng Triệu Thanh Lý trước hết sau xuất hiện. Hô. Đi ra. Triệu Thanh Lý phụ sắp tới này hoang dã vùng cấm, ngay lập tức liền đi thăm dò xem Tiêu Nhiên tình huống. Phát hiện hắn không có chuyện gì, lúc này mới an tâm. Nàng rõ ràng di tích này truyền tống rời đi quy luật, ở Tiêu Nhiên bị đuổi ra di tích sau, nàng liền nghĩ tới Chu Dịch đám người kia. Đây là một đám người điên, liền chính mình thân thể cũng không muốn. Nói không chuẩn, liền sẽ vì thiên sứ 8 cánh vật liệu mà hướng về Tiêu Nhiên ra tay. Điều này làm cho nàng có chút lo lắng. Bất quá dưới mắt nhìn thấy Tiêu Nhiên không có chuyện gì, nàng cũng an tâm hạ xuống, nghĩ thầm, còn coi như bọn họ có chút lương tâm. Cáo tử. Ngụy Vô Song sau khi ra ngoài, sắc mặt hơi khó coi, ôn quyền nói với Triệu Thanh Lý một tiếng, liền bóng người loáng một cái, biến mất ở tại chỗ. Hắn lần này tiến vào di tích, có chút thiệt thòi, không có thể tìm tới quá nhiều thích hợp áo giáp loại đúc binh thạch, mà đối với tử kim nhuyễn vị giáp cũng không cái gì tăng lên. Cuối cùng là dùng đến tăng lên giáp hồi sinh, nhưng cuối cùng kết quả là để giáp hồi sinh thuộc tính từ 15 điểm vật phòng thủ ma phòng thủ biến thành 20 điểm, nhưng làm hắn phiền muộn hỏng rồi, cảm giác là thật sự thiệt thòi. Có điều may là hắn còn biết hắn một ít di tích, có điều so sánh với chỗ này di tích gặp càng hung hiểm rất nhiều. Lần sau hắn mang theo giáp hồi sinh đi vào, vẫn có cơ hội cho tử kim nhuyễn vị giáp tăng lên linh tính. Ngụy Vô Song vừa đi, Lâm Khiếu Thiên nhìn một chút Tiêu Nhiên, có chút muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhìn một chút Triệu Thanh Lý cùng với Chu Dịch mọi người, hắn cũng không nói thêm cái gì, cũng đối với bọn họ ô quyền cáo từ rời đi. So sánh với Ngụy Vô Song, hắn vận khí đúng là tốt hơn một điểm, này một chuyến để cho mình bản mệnh huyền binh có tăng lên. Theo Lâm Khiếu Thiên rời đi, Chu Dịch cũng chuẩn bị rời đi. Hắn cười ha hả nhìn về phía Tiêu Nhiên, nói: "Tiêu huynh đệ, lần này di tích chúng ta hợp tác vui vẻ, hy vọng còn có lần sau cơ hội hợp tác.
Ừm. Tiêu Nhiên nhàn nhạt đáp một tiếng, không có đáp ứng, cũng không có từ chối.
Sau đó có cơ hội, nhìn lại một chút ba. Chu Dịch dứt lời, liền dẫn cái kia năm cái huyền binh cải tạo người rời đi. Triệu Thanh Lý thấy bọn họ đều đi rồi, đối với Tiêu Nhiên nói, sau đó cẩn thận một chút tên kia, những người này đều là người điên, không muốn với bọn hắn đi quá gần.
Ừm, ta có chừng mực.
Tiêu Nhiên gật đầu.
Vậy chúng ta trở về đi thôi.
Triệu Thanh Lý nói, về nhà.
Vẫn là về thành phố Giang Nam.
Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện.
Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn.
Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế.
Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.
Mạnh dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống.
Chương 137, ngươi đột phá hoàn thần.
Hiệu trưởng quan tâm.
Nghe được Triệu Thanh Lý lời nói,
Tiêu Nhiên phản ứng đầu tiên cũng là về nhà nghỉ ngơi thật tốt một hồi.
Hắn tại đây chuyến di tích hành trình bên trong, xác thực rất mệt.
Đầu tiên là trải qua mộ kiếm truyền thừa, cùng 108 khẩu kiếm chém giết, cuối cùng may mắn còn sống,
thu được mộ kiếm truyền thừa.
Sau đó chính là rèn đúc bản mệnh huyền binh, 7 ngày 7 đêm không ngừng đúc binh, suýt chút nữa đem cả người hắn cho ép khô.
Đúc hoàn bản mệnh huyền binh sau, lại cùng thiên sứ 8 cánh liều mạng một cái, quá trình tương đương hung hiểm.
Suýt chút nữa thì mất mạng.
Không, phải nói là suýt chút nữa thì tổn thất một cái giáp hồi sinh.
Sau đó, bởi vì di tích thời gian không nhiều, hắn cũng không làm sao nghỉ ngơi thật tốt,
lại bắt đầu giúp Triệu Thanh Lý đồng thời thu thập binh hồn thạch, giúp nàng tăng lên hiên viên kiếm linh tính.
Toàn quá trình đều là liều, cản, gấp, một khắc không được ngừng.
Hiện tại cuối cùng cũng coi như trở lại đại hạ bên này, hắn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi.
Có điều, Tiêu Nhiên tính toán một chút thời gian, thật giống kỳ nghỉ quá, hiện ở trường học đã khai giảng.
Không phải thật giống, là đã khai giảng chừng mấy ngày,
cũng không có chuyện gì.
Tiêu Nhiên vừa bắt đầu theo bản năng hơi sốt sắng, nhưng sau đó, hắn nghĩ tới chính mình bây giờ thân phận, cựu giai chú binh sư, cùng hiệu trưởng chờ trường học cao tầng là cùng cấp bậc, cũng là không có gì đáng sợ.
Ta ở trường học thật giống cũng học không tới cái gì, không cần thiết nghỉ học, có thể trước tiên tạm nghỉ học, hoặc là cùng hiệu trưởng xin nghỉ một ngày đi.
Tiêu Nhiên âm thầm suy nghĩ.
Tuy rằng ở đúc binh trong học viện, hắn đã học không tới cái gì, nhưng đúc binh học viện giao thiệp vẫn là rất mạnh, hắn cũng không muốn liền như vậy nghỉ học.
Không cần thiết ta, đại ba đều từng đọc đến rồi, còn kém một năm, há tất lui nữa học đây.
Về thành phố Giang Nam đi, trường học đã khai giảng.
Tiêu Nhiên đối với Triệu Thanh Lý nói.
Được, có điều.
Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Triệu Thanh Lý tất nhiên là một cái giòn thanh đáp ứng.
Nhưng nói, nàng lại có chút cổ quái nhìn Tiêu Nhiên, kinh ngạc nói, ngươi hiện tại đều là cựu giai chú binh sư, còn tất yếu tiếp tục ở trường học học tập sao?
Tiêu Nhiên nói, hừm, không cần thiết, nhưng ta cũng không muốn trực tiếp nghỉ học, vì lẽ đó chuẩn bị tìm hiệu trưởng xin tạm nghỉ học, hoặc là làm cái nghỉ dài hạn đi.
Hừm, vậy cũng được.
Triệu Thanh Lý gật gù, sau đó liền giơ tay cầm lấy Tiêu Nhiên, dẫn hắn cùng rời đi mảnh này hoang dã vùng cấm.
Theo bọn họ rời đi, khu vực này lại một lần khôi phục lại yên lặng,
đến khắp chung quanh tiếng thú gào.
Đến chờ lần sau di tích xuất hiện vết nứt, có thể bị lén qua sau khi tiến vào, nơi này mới gặp lại lần nữa có người lại đây.
Hơn nửa cách giờ,
Triệu Thanh Lý liền mang theo Tiêu Nhiên trở lại Giang Nam đúc binh cửa học viện.
Được rồi.
Hai người rơi xuống đất, chu vi người đi đường không nhìn thấy bóng người của bọn họ.
Triệu Thanh Lý nói, ta cũng có chút sự muốn đi làm một hồi, chờ ta hết bận lại tới tìm ngươi.
Hửm, tốt đẹp.
Tiêu Nhiên cũng không nghĩ đến, Triệu Thanh Lý phải đi, trong lúc nhất thời sửng sốt một chút, sau đó vội vã đáp.
Sau khi nói xong, hắn cũng có chút thất vọng, khoảng thời gian này cùng Triệu Thanh Lý ở chung, hắn đã có chút quen thuộc đối phương.
Hai người xem như là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ.
Triệu Thanh Lý dạy hắn rất nhiều thứ.
Có điều, nghĩ đến Triệu Thanh Lý rất nhanh lại gặp trở về, Tiêu Nhiên cũng không còn loạn tưởng hắn.
Thành thật một chút nha, ta đi rồi.
Triệu Thanh Lý đưa tay méo Tiêu Nhiên khuôn mặt, tiểu cười nói một tiếng.
Sau đó thân hình loáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ.
Tiêu Nhiên kinh ngạc mà nhìn nàng rời đi vị trí, sau đó đưa tay sờ sờ chính mình mới vừa bị Triệu Thanh Lý nắm quá gò má.
Than nhẹ một tiếng, Tiêu Nhiên đè xuống trong lòng phun trào quái lạ tâm tư, chợt liền hướng về trong trường học đi đến.
Tiêu
Nhiên.
Bảo vệ đại gia thấy có người đi vào, vốn định quát bảo ngưng lại, tất cả đã khai giảng, hiện tại là đến trường thời kỳ, người không phận sự không được đi vào.
Nhưng sau đó, hắn nhìn người tới càng là đoạn thời gian gần đây, danh tiếng vô lượng Tiêu Nhiên, hắn không khỏi sửng sốt một chút, âm thanh đều có chút nói lắp lên.
"Hừm, là ta, đại gia."
Tiêu Nhiên cười đối với bảo vệ đại gia chào hỏi nói.
"Hừm, vào đi, làm sao muộn như vậy mới đến trường học a?"
Đại gia bận bịu cười chào hỏi,
cho Tiêu Nhiên mở cửa.
Nói, hắn lại chính mình cười lên, "Ai nha, đại gia già rồi, trí nhớ không tốt, đều quên ngươi đã là cựu giai chú binh sư. Coi như không đến trường học cũng không liên quan rồi.
Không có.
Tiêu Nhiên lắc đầu giải thích, ta chỉ là có việc làm lỡ, không phải cố ý không đến trường học.
Hừm, vậy ngươi lần này trở về, hẳn là muốn tới xin nghỉ chứ?
Đại gia dò hỏi.
Ê.
Tiêu Nhiên có chút lúng túng cười cợt, không kém bao nhiêu đâu.
Đại gia biểu hiện lý giải, sau đó liền cho hắn chỉ điểm xuống phòng làm việc của hiệu trưởng vị trí.
Tiêu Nhiên thực cũng biết phòng làm việc của hiệu trưởng ở đâu, nhưng vẫn là cảm ơn bảo vệ đại gia, sau đó cáo từ rời đi.
Bảo vệ đại gia nhìn theo Tiêu Nhiên rời đi, vẻ mặt hiền lành, thực sự là đứa trẻ tốt, đều thành cựu giai chú binh sư, lại còn đối với ta như thế cái lao già khách khí có lễ phép.
Nói, hắn con ngươi khẽ động, kinh ngạc nói, chờ đã.
Tiêu Nhiên hắn,
thật giống đã thuần thần cảnh trung kỳ.
Hắn đột phá,
hắn sẽ không phải tùy tiện dùng một cái huyền binh liền đi xung kích thuần thần cảnh chứ?
Dứt lời, đại gia có chút lo lắng, ảo não, liền lấy điện thoại di động ra, đi thông báo hiệu trưởng Đường Khánh Sinh, để hắn nhìn giải quyết thế nào chuyện này.
Tiêu Nhiên cất bước hướng về hiệu trưởng vị trí cái kia đống lớp học đi đến.
Theo càng tiếp cận, hắn càng cảm nhận được một luồng khôn kể cảm giác ngột ngạt.
không biết nên hình dung như thế nào, ngược lại Tiêu Nhiên cảm giác rất tâm muộn khó chịu. Thật giống nghe nói, tòa nhà này phía dưới cất giấu một cái hung binh, dù cho bị trấn áp, vẫn như cũ tỏa ra đáng sợ hung sát chi khí, không người nào có thể hàng phục. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày, âm thầm hồi tưởng liên quan với tòa nhà này nghe đồn. Ầm. Lúc này, lớp học cổng lớn bỗng nhiên mở ra. Ngay lập tức, hắn liền nhìn thấy hiệu trưởng Đường Khánh Sinh xuất hiện. Vừa bắt đầu, Đường Khánh Sinh vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy hắn sau, hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là sắc mặt nhưng rất khó coi. Tiếp theo liền bước nhanh hướng về Tiêu Nhiên chạy tới. "Tiêu Nhiên, ngươi làm sao đột phá Huyền Thần cảnh? Ngươi sẽ không phải tùy tiện cầm khẩu thần khí Huyền binh đến đột phá chứ?" Đường Khánh Sinh ngữ khí thân thiết lại lo âu hỏi. "Tiêu Nhiên." Hắn cũng thực sự không nghĩ đến, chính mình mới vừa đột phá Huyền Thần cảnh, hiệu trưởng lại liền biết rồi. Tin tức này cũng quá linh thông chứ? "Không có." Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, "Ta không phải dụng thần khí Huyền binh đột phá, ta quãng thời gian trước khai giảng sở dĩ không có tới, là cùng nữ đế cùng sát thần đồng thời thăm dò một chỗ di tích." "Hả? Thì ra là như vậy." Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Đường Khánh Sinh nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Rõ ràng Tiêu Nhiên hẳn là ở trong di tích thu được truyền thuyết thần binh, thậm chí là sử thi thần binh, sau đó nhờ vào đó đột phá đến ẩn thần cảnh chứ. Như vậy cũng tốt, tuy không phải tự tay rèn đúc bản mệnh huyền binh, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Có thể hiệu trưởng làm sao biết? Tiêu Nhiên tuy rằng không có lừa hắn không phải dùng thần khí huyền binh đến đột phá cảnh giới, thế nhưng hắn cũng không phải dùng truyền thuyết huyền binh a, mà là dùng so với thần khí huyền binh càng kém truyền thừa huyền binh a. Mời đọc 6. Chương 138, học viện xếp hạng thi đấu. Trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Đường Khánh Sinh yên lòng, cũng không đi dò hỏi Tiêu Nhiên bản mệnh huyền binh là cái gì cấp bậc. Vấn đề này dù sao khá là mất cảm, có người đồng ý nói, có người cũng không mong muốn nói. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không hỏi. Ngươi lần này trở về, là chuẩn bị tạm nghỉ học sao? Đường Khánh Sinh sau đó trực tiếp hỏi. Ê! Tiêu Nhiên chính áp đủ tìm từ, nghĩ làm sao mở miệng được, không nghĩ đến hiệu trưởng liền nói thẳng ra. Xem ra mọi người đều đoán được hắn sẽ làm như vậy. Thấy Tiêu Nhiên vẻ mặt hơi có điểm lúng túng, Đường Khánh Sinh cười nói, không cái gì, ngươi cũng đã là cựu giai chú binh sư, cùng ta đều là một cái cấp bậc, ở lại học viện chúng ta cũng xác thực không còn tác dụng gì nữa, chúng ta cũng dạy không được ngươi cái gì. Cảm khái nói, Đường Khánh Sinh lại nói, nếu như ngươi lần này lại đây, là chuẩn bị trực tiếp nghỉ học lời nói, ta cảm thấy đến không có cần thiết, ngươi có thể trước tiên tạm nghỉ học, dù sao trường học của chúng ta thực vẫn có mấy phần giao thiệp. Ừm. Tiêu Nhiên gật đầu. Đường Khánh Sinh sau đó bắt chuyện Tiêu Nhiên đi vào, hắn đi cho hắn làm dưới thủ tục. Tiêu Nhiên liền theo Đường Khánh Sinh đi vào phía sau cái kia đống lớp học. Theo đi vào nhà này có chút cũ kỹ lớp học, Tiêu Nhiên càng cảm giác ngược muộn khó chịu. Mà lúc này, ẩn náu trong cơ thể hắn thanh lý kiếm hơi rung động lại, liền để hắn cảm giác không có như vậy một ngạt. Phản phất đem cái kia cố ăn mòn hắn sát khí cho ngăn cách ra. Đường Khánh Sinh mang theo Tiêu Nhiên đi vào lớp học sau, rất nhanh nhớ tới này lớp học vấn đề, liền chuẩn bị ra tay giúp Tiêu Nhiên hóa giải cái kia cố sát khí. Nhưng ngay lập tức, hắn trở về đầu chú ý tới, Tiêu Nhiên sắc mặt bình tĩnh, một điểm không có cảm giác được khó chịu dáng vẻ. Hắn không khỏi mắt lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, hỏi tiếp, ngươi cảm giác thân thể thế nào? Có hay không thoải mái cảm giác? Tiêu Nhiên thành thật trả lời, vừa bắt đầu có chút, mặt sau liền không còn. Đường Khánh Sinh nghe vậy, khẽ gật đầu, nghĩ thầm, hẳn là hắn bản mệnh huyền binh giúp hắn hóa giải sát khí. Đúng là chính mình ngạc nhiên. Rất nhanh, hai người lên lầu 3, phòng làm việc của hiệu trưởng. Đường Khánh Sinh liền cho Tiêu Nhiên công việc có liên quan thủ tục. Lần này, Tiêu Nhiên liền không cần đến Giang Nam Đúc Binh học viện, mà học viện mỗi tháng vẫn như cố gặp cho hắn chuyển khoản, phân phát nghiên cứu tài chính, đúc binh tài liệu các loại tài nguyên. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên cảm giác có chút ngượng ngùng. Dù sao mình đều không ở trường học, còn chiếm trường học tài nguyên, thực sự có chút không tốt lắm. Đường Khánh Sinh thì lại biểu thị không liên quan, cứ việc cầm đi, vậy cũng là chúng ta đối với ngươi một chút bồi thường đi, tin tưởng hắn người cũng sẽ không có cái gì lời oán hận. Đã từng, Tiêu Nhiên mới vừa gia nhập Giang Nam Đúc Binh học viện thời điểm, triển lộ ra thiên phú hết sức kinh người, cũng đã kinh động hắn. Để hắn làm ra quyết định, cho Tiêu Nhiên nghiên cứu phát minh tài nguyên là tối cao cấp bậc. Liên năm đó đại bốn mấy vị kia đúc binh học viên, thu hoạch đến tài nguyên tập trung vào, đều có chút không sánh bằng hắn. Mà Tiêu Nhiên cũng rất không chịu thua kém, đại một còn không kết thúc, liền thành tam giai chú binh sư, liền một đám đại ba học trưởng cũng không sánh bằng hắn. Từ đó, trường học lại không người đối với Tiêu Nhiên một người nắm nhiều như vậy nghiên cứu phát minh tài nguyên có cái gì dị nghị. Đáng tiếc, đến đại học năm 2, Tiêu Nhiên liền bành trướng lên, không muốn lại làm từng bước nghiên cứu phát minh hí hữu cùng truyền thừa huyền binh. Trực tiếp muốn nhảy đến đi nghiên cứu phát minh thần khí huyền binh, còn để trường học đem cho hắn nghiên cứu phát minh tài nguyên, cho đổi thành đối ứng thần khí cấp bậc vật liệu. Lần này, gợi ra tranh luận lớn vô cùng. Không có ai xem trọng Tiêu Nhiên quyết định. Bao quát hắn. Liền, ở lần thứ nhất cắt giảm Tiêu Nhiên nghiên cứu phát minh tài nguyên, muốn cho hắn có thể lạc đường biết quay lại không có thể sau khi thành công. Lão sư khác cũng bắt đầu vì là trong lớp mình thiên tài học sinh tranh cướp nhiều tư nguyên hơn, bắt đầu gia tăng cường độ, muốn cho hắn đình chỉ tiếp tục đưa lên tài nguyên cho Tiêu Nhiên tiêu xài, không nên như vậy lãng phí. Cuối cùng, hắn không có đứng vững áp lực, cũng là không quá xem trọng Tiêu Nhiên, đem đã từng tập trung vào to lớn nhất tài nguyên, đều phân cho hắn tư chất không sai đúc bình học viên. Làm cho Tiêu Nhiên thu hoạch tài nguyên từng bước một bị chia cắt đi, học đồng, nghiên cứu phát minh tài chính, tất cả đều không còn. Lúc đó ai cũng không thể nghĩ đến, ở 2 năm sau, Tiêu Nhiên lại thật có thể nghiên cứu phát minh xuất thần khí huyền binh, vẫn là giáp hồi sinh như vậy nghịch thiên thần binh. Bây giờ mỗi khi nghĩ tới đây, cũng làm cho Đường Khánh Sinh trong lòng vô cùng hối hận cùng bất đắc dĩ. Hắn nghĩ, hắn năm đó nếu có thể đứng vững áp lực, lại lần nữa kiệt lực phản bác, bài trừ các loại ý kiến, cho Tiêu Nhiên đưa lên nhiều nhất nghiên cứu phát minh tài nguyên. Cái kia bây giờ Tiêu Nhiên đạt được diệu thế thành quả, cũng cùng hắn có một phần không thể phân cách quan hệ. Nhưng đáng tiếc, hắn lúc đó không có kiên trì làm như vậy, hoặc là nói, tuyệt đại đa số người cũng rất ít người sẽ làm ra như vậy không lý trí quyết định. Làm cho hắn bây giờ, mặc dù muốn tận tâm bồi thường Tiêu Nhiên, cũng không cái gì quá bất cần nghĩa. Dù sao Tiêu Nhiên hiện tại đều là cựu giai chú binh sư, lại gặp thiếu bao nhiêu nghiên cứu phát minh tài chính sao? Thêm gấm thêm hoa, chung quy không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi a. Như vậy nghĩ, Đường Khánh Sinh sau đó nhìn Tiêu Nhiên, suy nghĩ một chút, hắn liền làm ra một cái lớn mật quyết định. Đúng rồi, qua một thời gian ngắn, trường học gặp có một cuộc tranh tài, ta nghĩ cho ngươi đi tham gia, ngươi đồng ý đi không? Đường Khánh Sinh hỏi. Cái gì thi đấu? Tiêu Nhiên không có đáp ứng một tiếng, nhẹ giọng dò hỏi. Nếu là không thế nào trọng yếu thi đấu, cũng không lấy được cái gì tốt phần thưởng lời nói, vậy hắn liền không tham gia. Không ý nghĩa, thuần túy lãng phí thời gian. Nhưng nếu như cùng thần binh tranh bá thi đấu bình thường, có cấp độ sử thi đúc binh vật liệu có thể tuyển lời nói, hắn liền có một chút hứng thú. Đường Khánh Sinh nói, liên quan với toàn quốc đúc binh học viện xếp hạng, cùng với tài nguyên phân phối thi đấu. Hả? Nghe được Đường Khánh Sinh lời nói, Tiêu Nhiên không khỏi sửng sở. Sau đó phản ứng lại, cảm giác trận đấu này thật không đơn giản a. Không, không thể nói là không đơn giản, mà là phi thường trọng yếu. Xa so với thần binh tranh bá thi đấu còn trọng yếu hơn nhiều lắm. Thần binh tranh bá thi đấu, xem như là mang điểm giải trí tính chất, để Giang Nam hệ chú binh sư có thể càng có động lực. Bọn họ cũng có thể nhờ vào đó kiếm được một chút tiền, hai bên đôi bên cùng có lợi. Mà hiệu trưởng muốn cho hắn tham gia thi đấu. Đây chính là dính đến Đại Hạ Đúc binh học viện tài nguyên tập trung vào cùng phân phối thi đấu. Có thể nói, kém một chút một trung đội tên, Đúc binh học viện e sợ đều là vài tỷ, hơn 10 tỷ tổn thất. Người dự thi này trách nhiệm có thể gánh vác to lớn. Người bình thường không điểm tự tin, có thể hoàn toàn không dám đại diện cho phía sau Đúc binh học viện tham gia a. Ngươi có lòng tin sao? Đường Khánh Sinh thấy Tiêu Nhiên vẻ mặt biến hóa, cảm giác hắn thật giống có chút không quá đồng ý tiếp thu, liền hỏi. Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng, nói, ta mới 17 tuổi, loại này thi đấu quá trọng yếu, ta cảm giác. Hắn muốn cự tuyệt, tuy rằng hắn có lòng tin có thể đạt được một cái thành tích tốt, nhưng áp lực này có chút lớn, hắn cảm giác có thời gian này, còn không bằng cố gắng nghĩ làm sao tăng lên chính mình bản mệnh huyền binh. Thăng cấp thành thần khí huyền binh đây. Đường Khánh Sinh đánh gậy hắn, cười nói, ngươi như đồng ý dự thì, đến lúc đó phân phối đến học viện chúng ta đúc binh vật liệu, ta có thể làm chủ, tùy ngươi tuyển chọn 10 dạng, bao quát cấp độ sử thi, cấp độ thần thoại đúc binh vật liệu. Câu nói này lực sát thương quá lớn. Tiêu Nhiên lập tức sửa lời nói, ta cảm giác trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, thiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mạn dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống. Chương 139, Đường Khánh Sinh quyết định. Nhà đá ao máu. Tiêu Nhiên vẻ mặt trang trọng, nghiêm túc nói, học viện chúng ta bạn học, lão sư đều gánh vác gian khổ học nghiệp nhiệm vụ, mà ta may mắn cũng lên cấp đến cựu giai chú binh sư, mà vừa vặn tạm nghỉ học, nhàn rỗi ở nhà vô sự, nếu học viện có như vậy thi đấu, áp lực to lớn, ta thân là đúc binh học viện học sinh, tất nhiên là bụng làm dạ chịu. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói này, Đường Khánh Sinh cảm giác có chút không nhịn được cười. Tiểu tử này, cũng thật là không lợi không dậy sớm nổi a. Nguyên bản không nói tốt nơi lời nói, hắn một mặt làm khó dễ, liền chuẩn bị từ chối. Mà khi tự mình nói ra cho hắn chỗ tốt sau, hắn liền lập tức đáp ứng rồi. Còn bãi làm ra một bộ lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ tư thái đến. Đương nhiên, Đường Khánh Sinh đối với này cũng không ghét. Dù sao, cũng là bọn họ học viện trước tiên phụ Tiêu Nhiên. Cái kia mấy năm một điểm tài nguyên đều không cho hắn, hắn tất cả đều là dựa vào chính mình, mới từng bước một ra mặt. Phòng trưng đối với bọn họ Giang Nam Đúc binh học viện cũng không quá nhiều cảm tình. Dưới tình huống này, muốn cái gì đều không trả giá, liền hô vinh quang à, trách nhiệm à, cũng làm người ta cho ngươi bán mạng, cái kia làm sao có khả năng. Vì lẽ đó, hắn lý giải Tiêu Nhiên. Hơn nữa, ở tình huống bình thường, đại biểu từng người học viện tham gia cái bài danh này thi đấu, thu hoạch đến chỗ tốt, cũng không có bao hàm cấp độ sử thi thậm chí cấp độ thần thoại đúc binh vật liệu. Những này cơ bản đều là để cho học viện sau lưng những người thần tượng nghiên cứu phát minh thần binh dùng. Hắn lần này chính là bù đắp Tiêu Nhiên, mới làm ra quyết định như vậy. Đương nhiên, hắn Đường Khánh Sinh cũng là ở đánh cược. Nếu như Tiêu Nhiên không thể dẫn dắt Giang Nam Đúc binh học viện xếp hạng nâng cao một bước, tranh cướp càng nhiều tài nguyên tu luyện. Vậy những thứ này đúc binh vật liệu tổn thất, e sợ đến muốn chính hắn móc tiền túi. Nhưng nếu như Tiêu Nhiên có thể dẫn dắt Giang Nam Đúc binh học viện, từ 5 người đứng đầu lên cấp đến 4 vị trí đầu, hoặc là 3 vị trí đầu. Vậy bọn họ học viện có thể thu được tài nguyên, sẽ là phi thường khủng bố. Đến lúc đó, tuyệt đối không ai dám trách cứ hắn làm ra như vậy gan to bằng trời quyết định, trái lại chính hắn cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Năm trước hắn ở Tiêu Nhiên trên người đánh cược thua một lần, lần này, hắn quyết định đem tiền đặt cược toàn áp ở Tiêu Nhiên trên người. Như vậy nghĩ, Đường Khánh Sinh nhìn Tiêu Nhiên, tiếp tục nói, lúc trước đã nói, ngươi đồng ý dự thi lời nói, chỉ cần ngươi không cố ý trèo nước, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta gặp từ học viện phân phối đến những người đúc binh vật liệu bên trong, tùy ngươi tuyển chọn 10 dạng. Bao quát cấp độ sử thi cùng cấp độ thần thoại đúc binh vật liệu. Mà nếu như ngươi có thể dẫn dắt học viện chúng ta, từ người thứ 5 xung kích đến người thứ 4, ta có thể lại cho ngươi tăng cường một cái hạn mức. Chính là tùy ngươi tuyển chọn 11 dạng đúc binh vật liệu. Chớ xem thường chỉ tăng cường một cái hạn mức. Cấp độ truyền thuyết cùng cấp độ sử thi đúc binh vật liệu, vậy cũng đều là giá trên trời. Vốn là có tiền cũng không mua được. Mà, xếp hạng tăng lên, học viện thu được càng nhiều tài nguyên bên trong, có thể chưa chắc sẽ tăng lên cấp độ truyền thuyết trở lên đúc binh vật liệu. Chỉ cần như thế cấp độ sử thi đúc binh vật liệu, có lúc hoàn toàn có thể bù đắp được học viện xếp hạng lên cấp 1 cấp độ sau, thu hoạch đến nhiều như vậy lượng lớn thấp kém tài nguyên. Đường Khánh Sinh tiếp tục nói, nếu có thể xung kích đến người thứ 3, ta lại cho ngươi tăng lên một cái hạn mức. Mà ngươi nếu có thể dẫn dắt chúng ta Giang Nam Đúc binh học viện, đánh bại kinh thành Đúc binh học viện, thành là thứ nhất, ân. Hắn trầm ngâm lại, cuối cùng làm ra quyết định, tùy ngươi tuyển chọn 18 dạng đúc binh vật liệu. Đúc binh học viện nếu có thể xung kích đến người thứ nhất, cái kia phân phối đến tài nguyên bên trong, nên tăng lên cấp độ truyền thuyết trở lên nút binh vật liệu nghiêng. Vì lẽ đó, Đường Khánh Sinh một hồi cất cao rất nhiều hẳn mức.
Được. Tiêu Nhiên nghe vậy, đáp ứng một tiếng. 18 dạng cấp độ sử thi nút binh vật liệu, điều này làm cho một vị bình thường cựu giai chú binh sư, đến sờ soạn lần mò bao nhiêu năm mới có thể tích góp đến a. Cảm giác cựu giai chú binh sư, khả năng cả đời đều tích góp không tới nhiều như vậy. Dù sao đây là cấp độ sử thi nút binh vật liệu, không phải là truyền thuyết cấp bậc. Đồng ý sau, Tiêu Nhiên dò hỏi, thi đấu cụ thể quy củ là cái gì? Có cái gì hạn chế sao? Đường Khánh Sinh hồi đáp, thi đấu cụ thể quy tắc, mỗi giới đều có biến hóa, ta cũng không rõ ràng lắm. Ta nhớ rằng lần trước, cũng chính là 5 năm trước, ngay lúc đó thi đấu quy tắc là yêu cầu trong vòng 7 ngày thiết kế ra thỏa mãn yêu cầu thần khí cấp huyền binh thiết kế đồ. Sau đó chính là rèn đúc ra huyền binh, cùng với sử dụng huyền binh chiến đấu. Trở lên lần trước thi đấu, không có huyền binh thiết kế yêu cầu, cũng chỉ là thuần túy chiến đấu, có điều, là yêu cầu người dự thi sử dụng mấy năm gần đây rèn đúc huyền binh chiến đấu. Đường Khánh Sinh nói rồi rất nhiều khóa trước thi đấu quy tắc. Nói chung một câu nói, mỗi giới đều không giống nhau. Mỗi lần đều ở biến hóa. Để người không thể xác định thi đấu yêu cầu là cái gì. Vì lẽ đó, đại biểu dự thi nhân viên trên căn bản cũng phải ở trận đấu bắt đầu trước, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sớm rèn đúc thật thích hợp chiến đấu cường lực huyền binh. Sớm chuẩn bị một ít có thể sử dụng trên huyền binh thiết kế đồ, dùng để ứng đối cuộc thi đề mục. Sớm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ngược lại chính là lo trước khỏi họa là được rồi. Ừm. Tiêu Nhiên nghe vậy, khẽ gật đầu, sau đó hỏi, như vậy thi đấu khi nào thì bắt đầu? Nếu phải chuẩn bị từ sớm, vậy hắn cũng sớm làm chút chuẩn bị đi. Đường Khánh Sinh nói, còn có hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng? Nghe nói như thế, Tiêu Nhiên vẻ mặt khẽ biến. Thời gian này có chút hẹp chứ? Đường Khánh Sinh nói, thời gian phương diện là có chút hẹp, có điều ta cảm giác, lấy thiên phú của ngươi, nên cũng không có vấn đề gì chứ. Hừm, không thành vấn đề. Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Thực có thiên đạo đúc binh này, thời gian 1 tháng, sắp thực đầy đủ. Thậm chí còn hơi nhiều. Sẽ cùng Đường Khánh Sinh nói rồi một trận, xác định cụ thể công việc sau, Tiêu Nhiên liền chuẩn bị cáo tử. Đường Khánh Sinh nói, trước tiên không vội vã đi, ngươi đi theo ta một chuyến ba. Hả? Tiêu Nhiên nghe vậy, dừng bước lại, tò mò nhìn Đường Khánh Sinh. Đi thôi. Đường Khánh Sinh không nói thêm gì, đứng dậy từ chỗ ngồi rời đi. Sau đó cất bước đi ra ngoài. Tiêu Nhiên thấy thế, nghĩ chính mình hiện tại cũng xác thực không có việc gì, cũng là cùng Đường Khánh Sinh cùng đi. Bọn họ rời đi lầu 3, lầu 2, lầu 1, cuối cùng đi đến phòng dưới đất. Đến nơi này sau, Tiêu Nhiên liền cảm nhận được lâu không gặp sát khí vào tới. Đương nhiên, có thanh lý kiếm che chở, những sát khí này cũng chỉ là để hắn thoáng có chút lạnh cả người ở ngoài, cũng không có quá nhiều hắn không khỏe. Đến. Cuối cùng, Đường Khánh Sinh đến một gian đóng kín nhà đá trước, dừng bước lại, nói với Tiêu Nhiên. Ừm. Tiêu Nhiên đáp một tiếng, cũng mơ hồ đoán được hiệu trưởng dự định. Đây là muốn để hắn xem bọn họ học viện trấn áp cái này hung binh sao? Đường Khánh Sinh sau đó lấy ra một tờ minh thẻ, ở nhà đá trước một chỗ danh nhân xuống. Tiếp theo lại là ngừng lại các loại thao tác. Cuối cùng, trầm trọng vô cùng cửa đá chậm rãi hướng lên trên bay lên, lộ ra trong phòng cảnh tượng. Một luồng dày đặc mùi máu tanh, thoáng chốc từ bên trong tiêu tán mà tới, khiến người ta nghe ngóng muốn nói. Tiêu Nhiên hơi cao mày, trong chiều đánh giá vài lần, chỉ thấy nhà đá bên trong còn có một mảnh ao máu. Mời đọc 6. Chương 140, bị trấn áp tuyệt thế hung binh. Ao máu toàn màu đỏ tươi, nhìn tới rất mới mẻ. Phản phất là tân tệ vật còn sống mới vừa thả huyết bình thường. Trong phòng là đóng kín, nhưng trong ao huyết dịch nhưng ở vẫn hơi rung nhẹ, phản phất bên trong có việc vật ở bơi lội bình thường. Tiêu Nhiên thấy thế, thử phóng thích thần niệm đi quan nhìn một chút, nhưng chỉ thấy toàn màu đỏ tươi điên cuồng vào tới. Phản phất biển máu bước lên khát máu cá mập ở vô giết, ép tới hắn vội vã thu hồi chính mình thần niệm. Sắc mặt hắn thoáng có chút trắng xám nhìn về phía hiệu trưởng, hỏi: "Hiệu trưởng, đây là?" Đường Khánh Sinh giải thích: "Ngươi nên cũng có nghe nói, chúng ta giáo bên trong trấn áp một cái tuyệt thế hung binh, hung diễm ngập trời, không người có thể hàng phục. Dù cho chỉ là hơi hơi tới gần chúng ta hiện tại vị trí nhà này lớp học, đều sẽ cảm thấy một trận lụt nạn, khiếp đảm." "Không sai, những tin đồn này là thật sự." Nói, Đường Khánh Sinh duỗi tay chỉ vào phía trước hơi quần quần ao máu, nói: "Ao máu này bên trong liền tồn tại chiếc kia hung binh. Thực, cái hồ này bên trong thả cũng không phải máu tươi, mà là một loại có thể trấn áp hung binh thần dịch, tên là Lục Dương nước, nhưng này khẩu hung binh quá mức khủng bố, mạnh mẽ đem Lục Dương nước thần lực thôn vệ, cũng chuyển hóa thành huyết dịch giống như màu sắc." Nghe được hiệu trưởng giải thích, Tiêu Nhiên lúc này mới thoải mái. Hắn còn tưởng rằng hiệu trưởng là cố ý dùng máu tươi ẩn nhượng cái này hung binh đây. Hành động như vậy nhưng là rất nguy hiểm. Không cẩn thận, nếu như không cách nào áp chế lại hung binh, cái kia không chỉ có toàn bộ đúc binh học viện, dù cho là thành phố Giang Nam, e sợ đều có nguy cơ bị lật úp. Mà cái gọi là hung binh, thực cũng là huyền binh một loại. Chỉ có điều, chúng nó ở rèn đúc trong quá trình, bị chú binh sư sử dụng tế sống bình thường thủ đoạn, mới dẫn đến biến thành hung binh. Cái gọi là tế sống, chính là dùng sống sót sinh linh đầu lô đúc binh, hay hoặc là dùng các loại sinh linh tàn hồn dung hợp, đầu lô luyện binh, vì là tăng cường huyền binh linh tính. Thật hình thành khí linh, binh hồn. Mà số may lời nói, đúng là có thể gia tăng thật lớn huyền binh linh tính, tăng lên đẳng cấp cùng phẩm chất. Nhưng vận khí không được, vậy thì gặp dẫn đến huyền binh mất khống chế, thả ra ẩn nó bên trong hung sát, oán hận, sát ý đến, triệt để biến thành một cái hung binh. Biến thành hung binh sau, hầu như không người nào có thể sử dụng. Càng khỏi nói mượn hung binh đến tu luyện. Bởi vì ở cầm hung binh trong quá trình, cái kia hung binh liền sẽ mỗi giờ mỗi khắc quấy rầy ngươi, dùng hung sát chi khí ăn mòn ngươi, khiến cho ngươi dần dần đánh mất lý trí, biến thành chỉ biết sát lục cơ khí. Theo lý thuyết, xuất hiện như vậy hung binh, không người nào có thể khống, cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, hẳn là phải nghĩ biện pháp phá hủy đi mới được. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy, có thể phá hủy hung binh, bình thường đều sẽ nghĩ tất cả biện pháp cho chúng nó hủy diệt, miễn cho họa loạn thế gian.
nhưng rất xa xôi cổ để lại hung binh, cái kia liền không có cách nào hủy diệt. Hãy cùng Hiên Viên kiếm những này sử thi thần binh bình thường, chúng nó tồn để lại mấy ngàn năm vẫn như cũ bất hủ. Vì lẽ đó, đại gia cũng hoài nghi, những này viễn cổ hung binh, ở đã từng chưa biến thành hung binh trước, e sợ cũng là sử thi cấp bậc chứ. Mà nếu hủy không xong những này viễn cổ hung binh, vậy nên làm sao đây? Tự nhiên chỉ có thể lựa chọn trấn áp, mà không thể ném đến trốn không người, hoặc là di tích vực sâu bên trong. Bởi vì ném đến trốn không người, nói không chắc sẽ có người đi ngang qua bị quấy rầy, do đó nắm lấy hung binh, bị trở thành cỗ máy giết chóc, diễn phát sinh một tai nạn. Ném đến di tích, vực sâu bên trong cũng sẽ xuất hiện bị dị tộc nắm giữ, gia tăng thật lớn kẻ địch sức chiến đấu tình huống. Vì lẽ đó, chỉ có thể trấn áp. Lúc đầu tu luyện giả đối với hung binh trấn áp từng làm rất nhiều thử nghiệm. Tỷ như để nữ đế dùng Hiên Viên kiếm đến trấn áp hung binh, khiến người khác tộc đại năng cũng dụng thần binh đến trấn áp cái kia từng khẩu hung binh. Hiệu quả là rất rõ ràng. Những này thần binh quả thật có thể ép tới hung binh không dám sảng bậy. Nhưng tùy theo vấn đề cũng tới. Dùng thần binh đến trấn áp hung binh, cái kia nữ đế bọn họ lấy cái gì? Hay hoặc là chỉ dùng một vị loại người đại năng thần binh đến trấn áp nhiều như vậy hung binh? Nhưng cuối cùng, này thí nghiệm hay là đã thất bại. Một cái thần binh trấn áp hung binh là rất ung dung, trấn áp hai cái liền rất khó khăn. Càng khỏi nói trấn áp nhiều như vậy đem hung binh, liền chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Cuối cùng, mọi người phát hiện, ở chú binh sư lúc binh trong quá trình, những này hung binh hung sát chi khí, tựa hồ sẽ bị quấy rầy cùng áp chế, có thể đưa đến khác loại áp chế hiệu quả. Mọi người suy đoán, khả năng là những này hung binh tuy rằng hung lệ thích giết chóc, nhưng cũng còn có một chút điểm linh trí, vì lẽ đó ở đúc binh trong quá trình, cũng nhớ nhung phần này tốt đẹp, không muốn phá hoại, làm cho hắn huyền binh cũng bị trở thành hung binh. Cuối cùng, những người không cách nào bị phá hủy phá hoại hung binh, có người nói chính là bị trấn áp ở đại hạ các nơi đỉnh cấp đúc binh trong học viện. Lúc này mới để thế gian ôn hòa rất nhiều. Trong đầu hồi tưởng những chuyện này, Tiêu Nhiên hỏi, hiệu trưởng, ngươi mang ta lại đây là có chuyện gì không? Hắn cảm giác, hiệu trưởng hẳn là sẽ không thể giải thích được dẫn hắn đến tham quan cái này hung binh. Dù sao hung binh tuy rằng bị trấn áp, nhưng quá mức tiếp cận lời nói, vẫn có nhất định nguy hiểm. Đường Khánh Sinh giải thích, ta mang ngươi tới, là nhờ ngươi trước tiên thông thạo một hồi cái này hung binh. Tiếp đó, hắn lại làm ra giải thích. Nguyên lai, ở rất lâu một lần đúc binh học viện xếp hạng thi đấu bên trong, liền có một lần giao đấu quy tắc, là các học viện phái ra một người, cầm trong tay bọn họ học viện trấn áp hung binh chiến đấu. Này chiến đấu phi thường hung hiểm, người sử dụng có khả năng sẽ bị hung binh ăn mòn lý trí, chém giết trong quá trình, cũng dễ dàng có chuyện. Vì lẽ đó mặt sau đều không có như vậy thi đấu. Nhưng Đường Khánh Sinh cảm thấy thôi, Tiêu Nhiên nhanh như vậy lên cấp đến cựu giai chú binh sư, hắn đúc binh học viện người, nên cũng sẽ đoán được hắn gặp đại biểu Giang Nam đúc binh học viện dự thi. Cái kia dùng thường quy giao đấu phương pháp, như đúc binh, như dùng bản mệnh huyền binh chiến đấu, e sợ tất cả mọi người cũng không bằng Tiêu Nhiên. Vì lẽ đó, rất khả năng tại đây chút đúc binh học viện liên hợp dưới, loại này hung binh chiến sẽ lại bị lại một lần nữa. Ở những người đúc binh học viện xem ra, lấy Tiêu Nhiên thiên tư mạnh, Giang Nam đúc binh học viện tuyệt đối không nỡ để hắn đến cầm trong tay hung binh chiến đấu. Như vậy, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó liền lại công bằng. Đáng tiếc, bọn họ không sẽ nghĩ tới, Tiêu Nhiên ở nữ đế cùng sắt thần dưới sự giúp đỡ, đã thu được thần binh thành tựu bản mệnh huyền binh. Lời nói như vậy, hắn muốn trấn áp hung binh tác chiến, vấn đề cũng không lớn. Vì lẽ đó, Đường Khánh Sinh vì để người vất nhất, liền cố ý trước tiên mang Tiêu Nhiên hạ xuống, trước tiên cùng cái này hung binh làm quen một chút. Nghe được Đường Khánh Sinh giải thích, Tiêu Nhiên cũng có chút không nói gì. Cảm giác Đường Khánh Sinh không khỏi quá cẩn thận chứ. Phong ngừa chu đáo đến một bước này. Tiếp đó, hắn hỏi, vậy ta nếu như không thể gánh vác này hung binh ăn mòn đây? Nói thật, Tiêu Nhiên cũng là không quá đồng ý đi đụng chạm này hung binh. Chính là thiên kim thân thể không ngồi nguy đường. Hắn có thiên đạo đúc binh này, sau này mình cũng có thể rèn đúc thần binh, căn bản không thiếu thần binh, cần gì phải đi mạo loại này nguy hiểm đây? Sẽ không, có ta ở, sẽ không xảy ra chuyện. Huống hồ ngươi tự thân huyền binh cũng đang giúp ngươi áp chế này cô hung sát chi khí, thì càng chứng minh an toàn. Đường Khánh Sinh giải thích. Đương nhiên, hắn cũng không có miễn cưỡng Tiêu Nhiên. Nếu như Tiêu Nhiên không muốn lời nói, bọn họ hiện tại là có thể rời đi. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 141, Hổ Phách Đao. Tiêu Nhiên nghe vậy, trầm ngâm lại, cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên nhìn một cái đi, cũng không thử nghiệm đụng chạm trước kia hung binh, nên cũng vấn đề không lớn. Được. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Đường Khánh Sinh khẽ gật đầu. Sau đó, hắn ở nhà đá bên trong tìm tòi mấy lần, tựa hồ đụng chạm đến cái gì cơ quan. Quả kẹt. Một trận cơ quan phát động thanh âm vang lên. Ngay lập tức, bên trong ao máu phun trào dòng máu, liền cấp tốc tối lui, không biết lưu đi nơi nào. Cuối cùng, hiện lộ ở che giấu ở ao máu dưới đáy một cái hung binh. Đó là một cái đao. Một cái đao thẳng. Lưỡi dao xem ra sáng như tuyết lạnh lẽo âm trầm, tự che một tầng sương lạnh, lộ ra thấu xương băng lạnh sắc ý. Từ bên ngoài đến xem, nó có vẻ rất phổ thông, nhưng này cố khủng bố sắc ý, lại làm cho người không dám nhìn thẳng. Tiêu Nhiên chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác một luồng áp lực kéo tới, để hắn hô hấp dồn dập, tim đập tăng nhanh, phản phất đều muốn nhảy ra cú họng. Quả nhiên là một cái rất đáng sợ hung binh. Tiêu Nhiên âm thầm nghĩ đến, hắn đang chuẩn bị rời ánh mắt thời điểm. Chen Lang. Đột nhiên, phía sau hắn lưng kiếm giá hơi rung động lại. Ngay lập tức, cái kia xuyên thẳng ở bên trong ao máu đao thẳng hung binh, vậy lại động bay lên, liền hướng Tiêu Nhiên bay tới. Hả? Sao lại thế? Đường Khánh Sinh thấy thế, kinh ngạc đến ngây người. Ngay lập tức, hắn cấp tốc phản ứng lại. Tay nắm chặt, một cái chiến đao liền xuất hiện ở hắn trong tay, tỏa ra nhàn nhạt màu cam ánh sáng. Đây là một cái truyền thuyết huyền binh, cũng không phải là Đường Khánh Sinh tạo nên, mà là sư phụ hắn giúp hắn ở bên trong di tích khai quật ra. Ầm. Đường Khánh Sinh múa đao liều mạng đỡ được bay thẳng mà đến hung binh, sau đó điên cuồng gào thét nói, "Đi mau, ta đỡ được này hung binh, ngươi đi mau." Hắn tuần hoàn chính mình hứa hẹn, chắc chắn sẽ không để Tiêu Nhiên có chuyện. Nhưng lúc này, Đường Khánh Sinh phát hiện, cái này hung binh giờ khắc này bạo phát hung sát chi khí, quá mức khủng bố. So với dĩ vãng đều khủng bố quá nhiều. Hắn e sợ cũng kiên trì không được quá lâu. Đi mau. Đường Khánh Sinh biết Tiêu Nhiên có thể xa so với mình càng quan trọng, không dám thanh tĩnh lại, tiếp tục quay lưng Tiêu Nhiên gào thét nói. Hắn giờ khắc này có chút hối hận, để Tiêu Nhiên dưới tới xem một chút cái này hung binh. Sớm biết này hung binh gặp đống nhiên bạo động, hắn căn bản sẽ không mang Tiêu Nhiên tới được. Nhưng lúc này, Tiêu Nhiên nhưng rất bình tĩnh mà nói rằng, hiệu trưởng, ngươi tránh ra đi, này hung binh là tìm đến ta không có chuyện gì. Đường Khánh Sinh nghe được có chút choáng váng. Cái quỷ gì? Cái gì hung binh đến tìm được ngươi rồi? Ta đương nhiên biết đây là chủ ngươi đến, có thể ngươi làm sao liền cảm thấy không có chuyện gì? Đường Khánh Sinh còn muốn nói cái gì? Nhưng mà lúc này, cái kia hung binh bùng nổ ra càng kinh khủng hung sát chi khí, trực tiếp liền đem hắn cho chấn động bay lên. Ầm. Đường Khánh Sinh nặng nề va chạm ở phía sau trên vách đá, cảm giác cả người xương tựa hồ cũng muốn vỡ vụn bình thường. Để hắn thống khổ khuôn mặt đều vặn vẹo lên. Không. Nhưng hắn cũng không quan tâm những chuyện đó, vẫn như cũ dây rủa muốn lên đi cứu Tiêu Nhiên. Đáng tiếc, không kịp. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trước kia hung binh, thẳng tắp hướng Tiêu Nhiên bay đi. Muốn rách cả mí mắt phát sinh thét thống khổ đến. Chen lang. Nhưng mà, để Đường Khánh Sinh không nghĩ đến chính là, cái kia hung binh đánh về phía Tiêu Nhiên, cũng không có phát sinh hắn vì lẽ đó vì là khốc liệt máu tanh một màn. Trái lại là chiếc kia hung binh thẳng tắp địa bay vào đến Tiêu Nhiên sau lưng lưng cái kia phó kiếm giá bên trong, sau đó liền không còn động tĩnh. Không chỉ có như vậy, Đường Khánh Sinh còn cảm giác được nguyên bản cái kia che ngập bầu trời hung sát chi khí, giờ khắc này đều biến mất. Tựa hồ cũng bị chiếc kia hung binh thu lại trở lại. Chuyện này, Đường Khánh Sinh nhìn ra rất là không rõ cùng choáng váng. Chuyện gì thế này? Lẽ nào, cái này không người nào có thể hàng phục hung binh, bị Tiêu Nhiên cho thu phục. Tiêu Nhiên không có đi kiểm tra rơi xuống hắn kiếm giá bên trong hung binh, quay đầu lại quan tâm mà nhìn về phía Đường Khánh Sinh, thân thiết hỏi, "Hiệu trưởng, ngài không có sao chứ?" Nói, hắn vội vã triển khai nhanh chóng khép lại thần thông, đi cho Đường Khánh Sinh trị liệu mới vừa bị hung binh đánh bay thương thế. Nói thật, Tiêu Nhiên nguyên bản đối với Đường Khánh Sinh là không có quá to lớn thành kiến, nhưng cũng không có quá nhiều cảm tình cùng lòng trung thành. Hắn có thể hiểu được hiệu trưởng bọn họ không ủng hộ tiền thân tạo thần khí huyền binh cử động, không còn tập trung vào tài nguyên. Nhưng tự nhiên, hắn cũng sẽ không đối với này có hảo cảm gì. Mà mới vừa trước kia hung binh bạo động lúc, Đường Khánh Sinh cái kia khoát mệnh phải cứu hắn tư thế, lại làm cho hắn rất cảm động, trong lòng cũng là thả xuống đối với hắn một điểm khúc mắc. Ta không có chuyện gì. Bị Tiêu Nhiên nhanh chóng khép lại cứu chữa, để Đường Khánh Sinh thương thế khôi phục rất nhanh. Hắn vẫn có chút choáng váng nhìn Tiêu Nhiên, sau đó hỏi, "Ngươi, cái kia hung binh, bị ngươi hàng phục sao?" Tiêu Nhiên gật đầu lại lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, khả năng coi như thế đi." Hắn mới vừa sở dĩ để hiệu trưởng tránh ra, là bởi vì hắn biết hung binh bỗng nhiên bạo động, là kiếm giá nhận rồi nó, vì lẽ đó hắn nó lại đây. Nay hung binh là sẽ không làm thương tổn hắn, kiếm giá cũng sẽ bảo vệ hắn, vì lẽ đó hắn cảm giác không cần thiết để hiệu trưởng ở mặt trước chống đỡ liều mạng. Đáng tiếc, hiệu trưởng nghe hắn, cũng căn bản không thể yên tâm. Cuối cùng vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Sự thực chứng minh, hắn suy đoán không có sai. Nhưng cái này hung binh, có hay không bị hắn cho hàng phục? Tiêu Nhiên chính mình cũng không rõ ràng lắm. Liền, Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, cũng là đưa tay đến phía sau kiếm giá bên trong, đi lấy chiếc kia hung binh thử xem. Đây là có nhất định nguy hiểm. Nhưng Tiêu Nhiên cảm thấy thôi, mặc dù hung binh không có bị hàng phục, nhưng kiếm giá nên vẫn là gặp bảo vệ mình, vấn đề nên cũng không lớn. Quả không phải vậy. Ở Tiêu Nhiên thân tay nắm chặt chuôi đao thời điểm, hung binh chỉ là hơi rung động mấy lần, nhưng cũng không có làm ra phản kháng cùng dãy rủa. Cùng lúc đó, theo Tiêu Nhiên đụng chạm, hắn cũng nhận biết được cái này hung binh thuộc tính. Huyền binh, hổ phách đao. Đẳng cấp, không biết. Phẩm chất, không biết. Thuộc tính, lực công kích 100, tấn công chí mạng tỷ lệ 50, tấn công chí mạng thương tổn 100, tỷ lệ trúng mục tiêu 30. Bị động, khát máu, công kích kẻ địch lúc có thể thôn phệ kẻ địch máu tươi, tăng cường tự thân lực công kích. Bị động, điên cuồng, 60 giây bên trong, mỗi đánh chết một cái kẻ địch, tăng cường 1% lực công kích, hiệu quả kéo dài 60 giây, làm lạnh 60 giây. Bị động, quấy rầy, hung sát chi khí gặp quấy rầy kẻ địch ý thức, có tỷ lệ để cho kẻ địch rơi vào cuồng loạn trạng thái, mất đi lý trí. Bị động, không biết. Đánh giá, không nên tới gần ta. Nhìn thấy này hung binh tên của, Tiêu Nhiên không khỏi cả kinh. Hổ phách đao. Này thật giống. Là si view đao chứ. Tiêu Nhiên không có cách nào xác định, có điều, từ cấp bậc của nó cùng phẩm chất thuộc về không biết đến xem. Cảm giác độ khả thi rất lớn. Mà nó này thuộc tính, cũng thực tại khủng bố, lực công kích 100, cảm giác là yếu một chút, nhưng tấn công chí mạng thương tổn 100 này thuộc tính, liền cảm giác xem một cái vô cực kiếm. Mà mấy cái khác bị động, cũng phi thường mạnh mẽ. Khát máu hiệu quả tạm thời không rõ ràng, quấy giày là hung binh đặc hữu hiệu quả. Mà cái kia điên cuồng, liền rất mạnh. Trong vòng một phút, mỗi giết một cái kẻ địch, liền có thể tăng cường 1% lực công kích, có thể kéo dài 60 giây. Mặc dù so với giết người kiếm muốn kém một chút, nhưng cũng rất tốt. Dù sao, nó này không có đẳng cấp hạn chế. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 142, tăng lên bản mệnh huyền binh vật liệu. Điên cuồng cái này bị động, không có đẳng cấp hạn chế. Nói cách khác, nếu như hắn muốn vượt cấp giết địch, chu vi vừa vặn có mấy trăm phạm nhân lời nói. Hắn triển khai một cái bạt đao trảm, đem những người phạm tục tất cả đều tàn sát, liền có thể thu được 200% trở lên lực công kích giá trị. Tuy rằng chỉ có thể kéo dài 60 giây, nhưng cũng rất khủng bố. Mà nếu là ở trên chiến trường, chu vi đều là một đám tiểu binh, cái kia tăng cường lực công kích nhưng là không chỉ là 200% nhiều, hay là có thể 300%, cũng khả năng 500%, mà hiệu quả thời gian còn có thể kéo dài càng lâu. Hổ phách đao loại này hung binh, không thích hợp đa số người nắm chi tu luyện, cũng đúng là có lý do. Làm sao? Đường Khánh Sinh nhìn thấy Tiêu Nhiên đưa tay đụng chạm hổ phách đao, cũng không có phát sinh bất kỳ bất ngờ, trái lại rơi vào đến trầm ngâm bên trong. Trong lòng hắn hồi hộp một tiếng, cảm giác sự tình thật giống có chút hướng về vượt qua hắn tưởng tượng phương hướng phát triển. Này Hung Minh sẽ không phải thật bị Tiêu Nhiên cho hàng phục chứ? Hắn vội vàng lên tiếng dò hỏi. Tiêu Nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Đường Khánh Sinh, tay hơi động, liền đem hổ phách đao từ kiếm đỡ lên rút ra. Chen lang, lanh lảnh dễ nghe đao tiếng hót vang lên, không khí chung quanh tựa hồ cũng vào đúng lúc này trở nên lạnh lẽo hồi lâu. Đây là tới tự hổ phách đao trên sát khí. Tiêu Nhiên giải thích, hiệu trưởng, đao này thật giống là nhận ta làm chủ. Tuy rằng hắn không có đối với hổ phách đao tiến hành nhỏ máu tế luyện, bình thường tới nói, đao này cũng không tính là nhận hắn làm chủ. Thế nhưng, hổ phách đao đẳng cấp tuy rằng biểu hiện không biết, nhưng rõ ràng là vượt qua thần khí cấp bậc, cũng không chỉ là truyền thuyết cấp bậc. Bằng không, nó mới vừa cũng không đến nỗi có thể đem toàn lực thôi phát truyền thuyết thần binh hiệu trưởng cho quất bay. Đã như vậy, loại này đẳng cấp thần binh, như chưa nhận chủ lời nói, hắn căn bản là không cách nào dò xét đến nó thuộc tính. Mà có thể nhìn thấy, chỉ có một khả năng, vậy thì là cái này huyền binh là của hắn rồi. Tiêu Nhiên cũng không rõ ràng vì sao lại như vậy, chỉ có thể suy đoán, hẳn là kiếm giá là hắn huyền binh, sau đó kiếm giá đem hổ phách đao cho tế luyện. Đơn giản tới nói, hổ phách đao là nhận kiếm giá làm chủ, biến thành kiếm giá huyền binh. Mà hắn thân là kiếm giá chủ nhân, vì lẽ đó cũng có thể sử dụng hổ phách đao. Chuyện này, nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Đường Khánh Sinh choáng váng, có chút không biết làm sao. Mặc dù nói, những này hung binh khiến người ta không thể tả chịu đựng, hồi trước càng là muốn tất cả đều hủy diệt. Nhưng nếu cuối cùng không có thể đem những này tuyệt thế hung binh đều hủy diệt, mà hoàn thành bọn họ các đại đúc binh học viện tiêu chí, Đường Khánh Sinh tự nhiên cũng đúng cái này hung binh có chút cảm tình. Có thể ai có thể nghĩ tới, hiện tại cái này hung binh lại liền bị Tiêu Nhiên cho bắt góc. Không phải là không nói hung binh không người nào có thể hàng phục sao? Chuyện này làm sao cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Tiêu Nhiên cầm hổ phách đao, hỏi: "Hiệu trưởng, bây giờ nên làm gì? Đem cái này hung binh trả về?" Vẫn là, nói thật, hổ phách đao nếu là không có bị kiếm giá cho tế luyện, hắn cũng chưa chắc đồng ý chạm nó. Nhưng nếu bây giờ đối với hắn vô hại, mà hổ phách đao thuộc tính cũng rất mạnh, Tiêu Nhiên tự nhiên cũng có chút động lòng, muốn lưu lại. Có điều, này hung binh dù sao cũng là Giang Nam Đúc binh học viện, hắn cũng không thể trực tiếp lấy đi mặc kệ, còn phải xem Đường Khánh Sinh ý kiến. Trả về. Nghe được Tiêu Nhiên dò hỏi, Đường Khánh Sinh rơi vào trầm ngâm bên trong. Nghĩ một hồi, hắn lắc đầu nói, quên đi, không cần, này hung binh đặt ở học viện chúng ta bên trong, cũng chỉ có bị trấn áp phần, cũng mang không đến cái gì tốt vận. Nếu nó có thể bị ngươi hàng phục, giải thích cùng ngươi hữu duyên, vậy ngươi liền nhận lấy đi. Dứt lời, hắn sâu sắc nhìn Tiêu Nhiên một ánh mắt, nói, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nếu có một ngày cảm giác mình có điểm không đúng, ngàn vạn muốn nói với chúng ta đi ra, không muốn chính mình cậy mạnh giấu hạ xuống. Không phải vậy ngươi muốn thật bị này hung binh quấy rầy, ảnh hưởng tính cách, tính tình đại biến, tà tận xương thủy, vậy thì ai cũng cứu không được ngươi. Chính ngươi phải cẩn thận. Hung binh trung quy là hung binh, dù cho nó bây giờ nhìn lên rất ôn thuần, nửa điểm không có muốn đả thương hại Tiêu Nhiên ý tứ. Nhưng ai có thể biết, nó có thể hay không bất chi bất giác địa quấy rầy Tiêu Nhiên. Vì lẽ đó, Đường Khánh Sinh mới trịnh trọng nhắc nhở Tiêu Nhiên, có vấn đề nhất định phải nói ra. Hừm, ta rõ ràng. Tiêu Nhiên gật đầu, vẻ mặt trịnh trọng. Hừm, vậy chúng ta trở về đi thôi. Đường Khánh Sinh thở dài, chắp hai tay sau lưng trước tiên đi ra nhà đá. Tiêu Nhiên cũng đem hổ phách đao thu vào kiếm giá bên trong, liền theo hắn cùng đi ra ngoài. Hai người đi ra nhà đá sau, bởi vì không cần lại trấn áp hổ phách đao, Đường Khánh Sinh liền tùy ý điều khiển mấy lần cơ quan, để cửa đá rơi xuống mà xuống đóng lại, liền sẽ không có còn nhiều. Mang theo Tiêu Nhiên chậm rãi lên lầu 1. Tiếp đó, hắn liền ra hiệu Tiêu Nhiên, không có chuyện gì có thể đi trở về, còn một tháng sau xếp hạng thi đấu, hắn đến thời điểm sẽ thông báo cho hắn. Xin mời cần phải bảo vệ nắm điện thoại di động khởi động máy, không muốn mất liên lạc. Dứt lời, Đường Khánh Sinh liền đi lên lầu. Tiêu Nhiên gật gù, cùng Đường Khánh Sinh cáo biệt, liền đi ra nhà này lớp học. Nhìn bên ngoài long lanh sắc trời, Tiêu Nhiên nghĩ thầm, chính mình lần này về trường, thật giống kiếm lời không ít. Không đề cập tới không thể giải thích được thu được hung binh hổ phách đao. Riêng là đại biểu trường học, tham gia các đại đúc binh học viện trận đó xếp hạng thi đấu, liền có thể để hắn kiếm được quá nhiều. Lấy thủ đoạn của hắn, không nói có thể trong trận đấu đạt được người thứ nhất thành tích, nhưng muốn bảo vệ Giang Nam Đúc binh học viện trước mặt thành tích, hẳn là không có vấn đề gì. Mà hắn là có thể từ bên trong chọn lựa ra 10 dạng đúc binh vật liệu, bao quát cấp độ sử thi cùng cấp độ thần thoại. Đương nhiên, cấp độ thần thoại vật liệu cũng không nhiều, không thể 10 cái lựa chọn tất cả đều là cấp độ thần thoại. Có điều, chân chính để Tiêu Nhiên chờ mong, là hắn mới vừa xem qua Đường Khánh Sinh cho hắn biểu diễn quá những người sắp phân phối cho các học viện đỉnh cấp đúc binh vật liệu danh sách. Cái kia bên trong, có mấy thứ vật liệu, vừa vặn là có thể tăng lên thanh lý kiếm, khiến thăng cấp thành thần khí cấp bậc đúc binh vật liệu. Đẳng cấp không cao lắm, chỉ là cấp độ truyền thuyết đúc binh vật liệu, nhưng dường như khó tìm. Tiêu Nhiên quyết định, đến thời điểm trước tiên đổi này mấy thứ vật liệu. Không cần thiết ưu tiên lựa chọn cấp độ sử thi cùng cấp độ thần thoại đúc binh vật liệu. Những tài liệu này đẳng cấp là cao, là hiếm có, yêu thích, nhưng sớm lựa chọn, tạm thời cũng chỉ có thể ở không gian chứa đồ bên trong ăn đuổi. Đối với hắn không có cái gì trợ giúp. Vậy còn không như trước tiên đem bản mệnh huyền binh đẳng cấp tăng lên. Tự nhiên cũng sẽ kéo hắn tu vi không ngừng tăng lên. Chờ thực lực của hắn đến sơn hải cảnh, còn sợ thiếu cấp độ thần thoại, cấp độ sử thi đúc binh vật liệu sao? Thật muốn ngay lúc đó những người cấp độ thần thoại đúc binh vật liệu, hắn quá khứ muốn, bắt hắn vật liệu đổi, người khác chẳng lẽ còn gặp không cho không đổi sao? Thực lực của tự thân mới là quyết định tất cả then chốt. Tiêu Nhiên như vậy nghĩ, hướng về trước đi mấy bước đường sau, đột nhiên lại có chút mở mịt lên. Trận đó xếp hạng thi đấu, phải đợi một tháng sau mới bắt đầu. Mà Thanh Lý tỷ hiện tại lại không biết chạy đi đâu. Hắn bây giờ đi đâu bên trong thật? Về nhà? Có chút xa. hơn nữa không có thanh lý tỷ hỗ trợ, trở lại cũng khá là lao lực. Vậy thì lưu ở trong trường học, nghiên cứu hắn muốn nghiên cứu phát minh cái này phi hành huyền binh.
Ừm. Tiêu Nhiên làm ra quyết định, quay đầu liền hướng chính mình trước kia ký túc xá đi đến.
Tiêu Nhiên, đi ở nửa đường thời điểm, đột nhiên có người gọi hắn. Âm thanh có chút quen tai. Mời các bạn vào đọc, biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mặt dễ thương. Chương 143, Quách Lê Vân mời. Nghe được bắt chuyện thành, Tiêu Nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn lại, nhận ra gọi hắn người, Quách Lê Vân. Từng ở hắn rèn đúc giáp hồi sinh lúc, thiếu hụt lông phượng hoàng vật liệu, chính là nàng bán cho mình. Thậm chí nàng lo lắng cho mình không tiền, còn so với giá thị trường tiện nghi một chút bán cho mình. Là ngươi a, Quách bạn học. Tiêu Nhiên nhìn thấy Quách Lê Vân, lộ ra nụ cười nhàn nhạt đến. Quách Lê Vân nhìn thấy Tiêu Nhiên quay đầu lại, đúng là hắn, không khỏi cũng nở nụ cười. Ngươi ngày hôm nay trở về, ta còn tưởng rằng ngươi lên cấp cựu giai chú binh sư sau, đều không chuẩn bị trở về cơ chứ. Tiêu Nhiên gật đầu nói, ừm, thực ta ngày hôm nay lại đây, chính là đến làm tạm nghỉ học, ở trong trường học, tạm thời cũng học không tới cái gì.
A. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Quách Lê Vân sững sốt một chút, sau đó trở nên trầm mặc, vẻ mặt có chút mất mát.
Trầm mặc một hồi, nàng mím mím môi, mở miệng dò hỏi, vậy ngươi tạm nghỉ học sau, chuẩn bị làm gì?
Gen đúc truyền thuyết thần binh, xung kích thần tượng,
hay là đi tìm đại có thể giúp đỡ, đi di tích, vượt sâu thám hiểm, tìm kiếm thần binh truyền thừa, đột phá cảnh giới.
Nói như vậy, chú binh sư đẳng cấp tăng lên tới cựu giai thời điểm, thường thường cũng đã là ẩn thần cảnh, thậm chí là thần nguyên cảnh.
Đương nhiên, không phải chính bọn hắn làm ra đến thần binh đến đột phá tu vi, mà là giáo viên của bọn họ, sư phụ sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn họ ở vực sâu, trong di tích, làm đến thích hợp thần binh truyền thừa, đến trợ bọn họ đột phá tu vi.
Mặc dù nói, dùng chính mình rèn đúc thần binh, tới làm bản mệnh huyền binh, đi đột phá ẩn thần cảnh, nên là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cũng rất ít có chú binh sư có thể làm ra chuyện như vậy,
bởi vì không hiện thực.
Bởi vì rèn đúc huyền binh cũng là cần thực lực.
Đấu thiên cảnh tu vi, rèn đúc thần khí huyền binh đã gần như là cực hạn. Lại nghĩ rèn đúc truyền thuyết huyền binh, không có ẩn thần cảnh thậm chí là thần nguyên cảnh tu vi, căn bản liền không có cách nào.
Vì lẽ đó dù cho là chú binh sư, cũng phải muốn ở sư phụ dưới sự giúp đỡ, trước tiên đi di tích, vượt sâu thu được thần binh truyền thừa, đột phá tu vi sau, mới có biện pháp đi xung kích thần tượng.
Bởi vậy, Tiêu Nhiên tình huống dưới mắt, đối lập mới khá là kỳ hoa. Hắn mới 17 tuổi, còn chỉ là đấu thiên cảnh tu vi, liền thành cựu giai chú binh sư. Rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn tiếp đó sẽ là thế nào lựa chọn. Là cùng theo đại chúng, tìm được trước một cái truyền thuyết huyền binh, thậm chí là sử thi huyền binh, đột phá đến ẩn thần cảnh sau, lại đi tự mình rèn đúc truyền thuyết huyền binh đột phá thần tượng. Vẫn là giống nhau hắn năm đó điên cuồng lựa chọn bình thường. Không đi đột phá tu vi, liền lấy đấu thiên cảnh thực lực, đi rèn đúc truyền thuyết huyền binh, vọt thẳng kích thần tượng. Đồng thời dùng chính mình rèn đúc thần binh, đến lên cấp ẩn thần cảnh. Trên mạng liên quan với những này thảo luận, hiện tại thực sự là quá nhiều quá nhiều. Bởi vậy, Quách Lê Vân mới hỏi như thế. Mà Quách Lê Vân thực lực cũng chỉ có đấu thiên cảnh, bởi vậy ở Tiêu Nhiên đột phá đến ẩn thần cảnh trung kỳ sau, nàng căn bản không biết Tiêu Nhiên thực đã sớm đột phá.
Tiêu Nhiên cười cợt, nói, chuẩn bị nghiên cứu thần binh, đột phá thần tượng đi. Hắn cũng không nói với Quách Lê Vân, chính mình thực đã đột phá tu vi. Hiện tại đã là ẩn thần cảnh trung kỳ tu vi.
Không cần thiết.
Nói với nàng sau khi, nàng khẳng định cũng sẽ hiếu kỳ là đẳng cấp nào thần binh. Hắn tổng không tốt đi nói, thực là dùng truyền thừa huyền binh đột phá chứ. Vì lẽ đó cũng không cần thiết đi nói quá nhiều.
Quả nhiên là phong cách của ngươi.
Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Quách Lê Vân khẽ mỉm cười, nói rằng, nàng một điểm không đúng Tiêu Nhiên lựa chọn cảm thấy bất ngờ. Năm đó Tiêu Nhiên nếu như lựa chọn làm từng bước phát triển, hắn phòng trừng cũng có thể trở thành là cựu giai chú binh sư. Nhưng loại này không có tính khiêu chiến sự tình, hắn cũng không muốn đi làm. Vì lẽ đó hắn trực tiếp liền vượt cấp đi nghiên cứu phát minh thần khí huyền binh. Bây giờ, Tiêu Nhiên lại lần nữa đối mặt đồng dạng lựa chọn. Là theo, tấn ban liền bộ trước tiên đột phá tu vi, lại đi rèn đúc truyền thuyết thần binh trở thành thần tượng. Vẫn là trước tiên nghiên cứu phát minh ra truyền thuyết thần binh, lại lấy chính mình thần binh đến đột phá tu vi. Quen thuộc Tiêu Nhiên tính cách, Quách Lê Vân cho rằng, Tiêu Nhiên rất rõ ràng sẽ chọn người sau. Dù sao người sau càng có tính khiêu chiến, cũng càng kích thích. Không cẩn thận, chỉ sợ cũng muốn phí thời gian mấy chục năm. Có điều, lấy Tiêu Nhiên thiên phú, phòng chừng là sẽ không phí thời gian. Dù cho thật sự hắn không có cách nào lấy đấu tiên cảnh tu vi nghiên cứu phát minh ra truyền thuyết thần binh, phí thời gian mấy chục năm, lấy tuổi tác của hắn, cũng không tính là gì.
Hừm, ha ha.
Nghe được Quách Lê Vân lời nói, Tiêu Nhiên cười cợt, cũng không biết nên nói cái gì. Nàng suy đoán xác thực không sai. Nếu như không phải bất ngờ biết được binh hồn thạch sự tình, hắn phòng chừng sẽ không đi thiết kế thanh lý kiếm như vậy có thể lên cấp huyền binh, để cho mình trước tiên đột phá đến ẩn thần cảnh. Hắn khẳng định cũng sẽ bất chấp, sử thi thần binh thôi diễn rất khó, không có cách nào trong vòng mấy ngày thôi diễn đi ra.
Tốt lắm, hắn liền hoa thật thời gian mấy năm đến thôi diễn đi ra, lại hoa thật thời gian mấy năm đem rèn đúc đi ra. Chỉ cần dùng thời gian, có thiên đạo đúc binh này hắn, luôn có thể thành công rèn đúc đi ra. Dù sao cũng là bản mệnh huyền binh, dù sao liên quan đến đón lấy thực lực phát triển, hắn cũng sẽ không sơ sẩy bất cẩn. Cũng không thể tùy tiện tìm một cái sử thi thần binh đến đột phá tu vi. Nhưng chính là bởi vì có binh hồn thạch tồn tại, Tiêu Nhiên mới cuối cùng thay đổi ý nghĩ, sớm rèn đúc ra bản mệnh huyền binh, để cho mình đột phá đến ẩn thần cảnh tu vi. Chỉ có thể nói, đây là cơ duyên gây ra ba. Thấy Tiêu Nhiên tựa hồ không có gì nói, Quách Lê Vân trầm mặt lại, sau đó lại hỏi, vậy ngươi chuẩn bị thiết kế ra sao thần binh?
Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, liền hồi đáp, chuẩn bị làm một cái phi hành huyền binh đi.
Phi hành huyền binh?
Quách Lê Vân nghe vậy, cảm thấy bất ngờ. Nàng vốn tưởng rằng, Tiêu Nhiên muốn thiết kế thần binh, khẳng định cũng là chính mình bản mệnh huyền binh, cái kia không phải binh khí, cũng nên là áo giáp. Nhưng nàng làm sao đều không nghĩ đến, Tiêu Nhiên lại muốn thiết kế phi hành huyền binh.
Này, ý nghĩa ở nơi nào? Tu vi đạt đến thần nguyên cảnh sau, cũng đã có thể phi hành. Hà tất đem mình bản mệnh huyền binh cho làm thành phi hành huyền binh đây? Này không phải lãng phí sao? Hay hoặc là nói, Tiêu Nhiên không phải chuẩn bị đem cái này thần binh xem là chính mình bản mệnh huyền binh. Nghĩ như vậy, Quách Lê Vân mới cảm giác hợp lý một điểm. Tiếp đó, Quách Lê Vân con mắt hơi sáng ngời, nói, phi hành huyền binh sao? Ta vừa vặn cũng chuẩn bị thiết kế một khoản phi hành huyền binh, ngươi có dòng suy nghĩ sao? Chúng ta có thể hay không đồng thời thảo luận nghiên cứu nhỉ? Hả? Nghe được Quách Lê Vân lời nói, Tiêu Nhiên cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ đến nàng cũng chuẩn bị thiết kế phi hành huyền binh. Quách Lê Vân thấy Tiêu Nhiên ánh mắt quái lạ, rất nhanh hiểu được. Hắn đây là đang hoài nghi mình lời nói thật giả, coi chính mình là cố ý tiếp cận hắn mới nói như vậy. Nàng vội vã lấy ra một tờ bản giấy nháp, đưa cho Tiêu Nhiên nói, ta không lừa ngươi, ta thật sự cũng ở thiết kế này khoản phi hành huyền binh, ngươi xem. Tiêu Nhiên tiếp nhận Quách Lê Vân truyền đạt bản giấy nháp, nhìn kỹ lên. Đừng nói, cũng thật là phi hành huyền binh. Có điều, Quách Lê Vân là lấy Long Vượng Hoàng vì là tài liệu chính thiết kế. Mà, nàng thiết kế dòng suy nghĩ còn rất thú vị, mang cho Tiêu Nhiên không ít linh cảm. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn, từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình. Chương 144, Quách Lê Vân lựa chọn. Ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Quách Lê Vân nhìn Tiêu Nhiên, lại lần nữa mời nói, chúng ta cùng nhau nghiên cứu loại này huyền binh đi, ta cảm giác loại này huyền binh quá khó làm, ta đầu đều muốn nổ. Ngươi lợi hại như vậy, lẽ ra có thể cho ta không ít dẫn dắt, liền giúp ta việc này ba. Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí của nàng mang tới mấy phần cầu xin, làm nũng nói. Tiêu Nhiên vốn là chuẩn bị chính mình yên lặng nghiên cứu cái kia thiên sứ tám cánh huyền binh, nhưng đối mặt Quách Lê Vân cầu xin, hắn đã nghĩ lên trước nàng bán chính mình Long Phượng Hoàng sự. Nghĩ thầm, lúc đó nàng thiếu thu chính mình hơn 10 vạn, chính mình cũng coi như thiếu nợ chọn người tình, vậy thì giúp nàng một tay đi. Hành. Tiêu Nhiên cuối cùng gật đầu. Ừ. Quách Lê Vân thấy Tiêu Nhiên đáp ứng, rất vui vẻ, lộ ra sán lạn nụ cười, suýt chút nữa liền muốn nhảy lên lên. Nàng thực cũng rất bất ngờ, vốn tưởng rằng Tiêu Nhiên hẳn là sẽ không đáp ứng, chỉ là vì có thể nói nhiều với hắn một lúc lời nói, mới nói mời. Kết quả sao có thể nghĩ đến, Tiêu Nhiên cuối cùng càng đồng ý. Lần này, nàng cảm giác quá nhiều chính mình đã lâu phi hành huyền binh, khả năng thật có biện pháp nghiên cứu ra. Sau đó, Quách Lê Vân liền mời Tiêu Nhiên đi nàng phòng ngủ, đồng thời nghiên cứu phát minh này phi hành huyền binh chứ. Tiêu Nhiên nghe vậy, chần chừ một lúc, cảm giác thật giống không tốt lắm không tiện lắm, vẫn là từ chối. Chỉ là tiếp nhận Quách Lê Vân huyền binh thiết kế bản giấy nháp, nói mình quen thuộc một người nghiên cứu, chờ hắn có đại khái dòng suy nghĩ, gặp cùng với nàng đồng thời tìm tòi nghiên cứu. Được rồi. Quách Lê Vân thấy thế, trong lòng hơi có hơi thất vọng, nhưng cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Chính mình cũng cảm giác mới vừa mời có chút đường đột. Sau đó, Tiêu Nhiên liền cùng Quách Lê Vân nói lời từ biệt, sau đó cầm nàng tấm kia bản giấy nháp thiết kế đồ, chậm rãi đi trở về chính mình cái kia phòng ngủ. Bỏ ra hơn 10 phút, Tiêu Nhiên đại thể thăm dò rõ ràng Quách Lê Vân dòng suy nghĩ, cảm thấy rất có khai sáng tính, rất nhiều nơi đều là chính mình trước kia không nghĩ tới. Xem ra, dù cho là đúc binh, cũng không nên chính mình một người nhắm mắt làm liều. Dù sao một ý của cá nhân, chung quy không bằng tiếp thu ý kiến của chúng. Thử một chút xem sao. Tiêu Nhiên thả xuống bản giấy nháp, sau đó ý thức tiến vào Thiên Đạo Đúc Binh Đài bên trong, bắt đầu đối với Quách Lê Vân Long Phượng Hoàng Huyền Binh tiến hành thôi diễn. Chỉ bỏ ra hơn 10 phút, Tiêu Nhiên cũng đã đối với Quách Lê Vân Huyền Binh thôi diễn thành công. Có điều, Huyền Binh đẳng cấp là truyền thừa cấp bậc. Tiêu Nhiên hơi nhướng mày, cảm giác có chút thấp. Dù sao hắn đã sớm thiết kế ra quá nhiều thần khí huyền binh, cũng bắt đầu muốn trải qua truyền thuyết cùng cấp độ sử thi thần binh. Loại này truyền thừa huyền binh dưới cái nhìn của hắn, quá cấp thấp. Quách Lê Vân trước cuộc thi cuối kỳ giao huyền binh, thật giống là hi hữu cấp bậc, lần này nàng nên cũng là chuẩn bị khiêu chiến tự mình, làm ra truyền thừa cấp bậc. Lấy thủ đoạn của ta, là có biện pháp cho nàng tăng lên tới thần khí cấp bậc, chính là không biết, nàng có nguyện ý hay không để cho người khác như vậy hỗ trợ. Vẫn là hy vọng ta cho nàng cung cấp một ít dòng suy nghĩ, để bản thân nàng cuối cùng nghiên cứu ra truyền thừa cấp phi hành huyền binh. Tiêu Nhiên trở nên trầm tư. Cũng không phải sở hữu chú binh sư, đều hy vọng kiếm lợi, kiếm người khác thành quả lao động. Bởi vì làm như vậy, gặp dễ dàng ách giết bọn họ tiềm lực của chính mình. Tiêu Nhiên muốn thôi diễn xuất thần khí cấp bậc phi hành huyền binh thiết kế đồ cho Quách Lê Vân, vô cùng đơn giản, nhưng chỉ sợ gặp bởi vì phá hủy đối phương. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhiên cũng không muốn xoắn xuýt nhiều như vậy, trực tiếp đem quyền quyết định giao cho Quách Lê Vân đi. Liền, hắn liền cho Quách Lê Vân đánh tới điện thoại, đem tình huống báo cho đối phương. Ngươi đã đem hoàn chỉnh thiết kế đồ cho thôi diễn đi ra. Quách Lê Vân nghe vậy, rất là khiếp sợ. Nhưng đó lấy, nàng nghĩ đến Tiêu Nhiên ở ngăn ngắn thời gian 1 tháng bên trong, liền liên tiếp rèn đúc 9 cái thần khí huyền binh thành cựu giai chú binh sư huy hoàng chiến tích. Nàng lại cảm thấy có thể tiếp nhận rồi. Dù sao bản thân nàng dòng suy nghĩ thiết kế cũng chỉ là một cái truyền thừa huyền binh thôi. Mà lúc này, Tiêu Nhiên lại báo cho nàng, thực nàng tư tưởng cái này phi hành huyền binh còn không hết là truyền thừa cấp bậc, tiềm lực của nó rất lớn, có thể bị thiết kế thành thần khí huyền binh. Hỏi nàng có muốn hay không để hắn hỗ trợ, trực tiếp một hồi làm thành thần khí huyền binh. Nghe được Tiêu Nhiên lời này, Quách Lê Vân trực tiếp sững sờ tại chỗ, nắm điện thoại di động thật lâu khó có thể nói ra lời. Tin tức này có thể quá khiếp sợ. Nàng biết Tiêu Nhiên thiên phú rất khủng bố, có thể ở thời gian 1 tháng bên trong làm ra 9 cái thần khí huyền binh, được khen là mạnh nhất trong lịch sử đúc binh thiên tài. Nhưng cũng không nghĩ đến, bọn họ mới tách ra có điều mười mấy phút, Tiêu Nhiên đã có niềm tin do nàng huyền binh tư tưởng, thiết kế ra một cái thần khí huyền binh. Này ha không phải nói, chỉ cần nàng đáp ứng, nàng lập tức liền có thể thu được một tấm thần khí huyền binh thiết kế đồ. Chỉ cần lại nghĩ cách thỉnh giáo Tiêu Nhiên làm cho nàng có thể rèn đúc đi ra. nàng cũng có thể xung kích đến thất giai chú binh sư. Này mang cho Quách Lê Vân mê hoặc có thể quá lớn, không để cho nàng cấm có chút tim đập thình thịch. Có điều, Quách Lê Vân cuối cùng vẫn là đè xuống loại này khát vọng, nàng lắc đầu cự tuyệt nói: "Không cần, tuy rằng ngươi có thể giúp đỡ cho nó thôi diễn thành thần khí huyền minh, nhưng này dạng không phải ta huyền minh, ta không dám làm như vậy, ta sợ ta từ đây ỷ lại trên ngươi, vậy thì triệt để phế bỏ. Thậm chí, ngươi mặc dù hoàn thành rồi truyền thừa cấp thiết kế đồ, cũng không muốn giao cho ta, ta vẫn là muốn chính mình thiết kế ra được. Ngươi có thể theo ta nói chuyện một hồi dòng suy nghĩ cùng ý nghĩ, để ta có thể từ bên trong chịu đến dẫn dắt là tốt rồi. Hay là như vậy sẽ rất lãng phí thời gian của ngươi, rất quấy rối ngươi, nhưng ta thật không muốn liền như vậy một bước lên trời." Quách Lê Vân rất thành khẩn giải thích. "Được." Tiêu Nhiên nghe được Quách Lê Vân trả lời, thực trong lòng cũng không có cái gì không vui. Hắn cũng chưa hề nghĩ tới mau mau làm ra thiết kế đồ cho Quách Lê Vân báo cáo kết quả. Mà Quách Lê Vân nếu muốn tự thực lực, vẹn vẹn chỉ là cùng hắn câu thông nhiều thu được một ít linh cảm, cuối cùng để bản thân nàng có thể phát họa ra thiết kế đồ. Điểm này rất để hắn khâm phục. Nay không phải là tất cả mọi người cũng có thể làm đến. "Ngươi cũng đừng nói cái gì lãng phí ta thời gian, ta gần nhất cũng không phải đặc biệt bận rộn, làm vì bạn học, mọi người cùng nhau câu thông giao lưu rất bình thường. Hơn nữa từ ngươi phần này tư tưởng bản nháp thiết kế, ta cũng có chút thu hoạch cùng linh cảm." Tiêu Nhiên an ủi một hồi Quách Lê Vân, không để cho nàng phải có cái gì áp lực quá lớn. "Cảm tạ." Quách Lê Vân nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, nói cảm ơn nói. Sau đó, bọn họ liền gọi điện thoại câu thông, Tiêu Nhiên cũng không có đem hắn thôi diễn đi ra hoàn chỉnh thiết kế đồ báo cho Quách Lê Vân, mà là đem tách ra đi ra, đem dòng suy nghĩ cùng ý nghĩ báo cho nàng. Để Quách Lê Vân cảm giác đống nhiên tỉnh ngộ, chỉ cảm thấy có thu hoạch lớn. Đương nhiên, chỉ dựa vào điểm này, Quách Lê Vân tự nhiên cũng không thể một mình quyết định một tấm thiết kế đồ. Nàng còn cần tiến hành nhiều lần thí nghiệm. Sau đó thời gian trong, Tiêu Nhiên liền bắt đầu chính mình đối với thiên sứ 8 cánh phi hành huyền binh tiến hành thôi diễn. Tình cờ rút ra nửa giờ hoặc thời gian một tiếng, cùng Quách Lê Vân tiến hành giao lưu. Nay ở trong, tự nhiên là Quách Lê Vân thu hoạch to lớn nhất, nhưng Tiêu Nhiên cũng không phải toàn không thu hoạch, cũng cùng Quách Lê Vân giao lưu bên trong, thu hoạch được không ít linh cảm cùng dẫn dắt. Liên như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng đảo mắt kết thúc. Quách Lê Vân cũng thành công phát họa ra nàng tấm kia phi hành huyền binh thiết kế đồ, đã đủ mập để thẩm lẻ lút. Chương 145, thành công phát họa sử thi thiết kế đồ. Một ngày này, Quách Lê Vân rất hưng phấn tìm đến Tiêu Nhiên, đưa nàng thành công phát họa đi ra thiết kế đồ cho hắn nhìn. "Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên, ta thiết kế đồ làm ra đến, ngươi xem một chút." Tiêu Nhiên cũng là kết thúc thôi diễn, cầm điện thoại di động lên mới biết nàng ở 2 giờ trước liền phát họa được rồi huyền binh. Hạ xuống thấy một mặt. Hắn nghe vậy tiếp nhận Quách Lê Vân thiết kế đồ, xem xét tỉ mỉ lên. "Huyền binh, chưa mệnh danh. Đẳng cấp, truyền thừa. Phẩm chất, thượng cấp. Thuộc tính, tốc độ di động 30, nhảy lên lực 10, hỏa thuộc tính kháng tính 22. Bị động, phi hành, mượn huyền binh bay lượn bầu trời, tiêu hao nhất định chân nguyên. Bị động, vũ kích, vung lên hai cánh, triển khai ngọn lửa phi vũ công kích, như mũi tên kịch liệt, đối với kẻ địch tạo thành nhất định áp chế hiệu quả. Đánh giá, thổi a, sự tiêu ngạo của ta phong túng." Tiêu Nhiên thấy thế, không khỏi kinh ngạc lại. Lại có thể có hai cái bị động. Truyền thừa cấp huyền binh, có thể có một cái bị động, đều toán mạnh phi thường. Có hai cái bị động, hơn nữa hiệu quả đều rất tốt, vậy thì rất lợi hại. Xem như là truyền thừa huyền binh bên trong cực phẩm, đều có hy vọng trở thành thần khí huyền binh. Tiêu Nhiên trước cho Quách Lê Vân thôi diễn đi ra thiết kế đồ, cũng chỉ có một phi hành công năng, cũng không có vũ kích cái kia bị động. Quả nhiên, Quách Lê Vân cũng vẫn là rất có đúc binh thiên phú. Không sai, lại có hai cái bị động. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, đem thiết kế đồ trả lại Quách Lê Vân. Kha kha kha. Quách Lê Vân nghe vậy, cười hì hì, tiếp theo giải thích, ta nguyên bản đại khái chỉ có thể thiết kế ra một cái bị động, nhưng cùng ngươi giao lưu bên trong, ta cảm giác không phải chỉ là như vậy. Liền ta lại dùng nhiều 10 ngày thời gian, mới cuối cùng đem nó quyết định. Vốn là, ta cảm giác đều có hy vọng xung kích vì là thần khí huyền minh, có điều vẫn là quá khó khăn, cuối cùng vẫn là chỉ là truyền thừa huyền minh. Lời nói mặc dù là nói như vậy, có chút tiếc nuối, nhưng Quách Lê Vân vẻ mặt rõ ràng vẫn là thật vui vẻ. Có thể làm được truyền thừa huyền minh, giải thích nàng cũng đuổi theo Hứa Nghệ Long bước chân, cũng là có thể thiết kế ra truyền thừa huyền minh người. Đương nhiên, Hứa Nghệ Long ở 2 tháng trước thi cuối kỳ lúc, liền lấy ra truyền thừa huyền minh nộp bài thi. Nàng muốn cùng Hứa Nghệ Long so với, vẫn là kém một chút, đến chờ nàng đem cái này phi hành huyền minh rèn đúc đi ra lại nói. Sau đó, Quách Lê Vân liền mời Tiêu Nhiên, muốn mời hắn ăn cơm, làm như cảm tạ. Như không có Tiêu Nhiên hỗ trợ cùng dành thời gian giao lưu, nàng khẳng định không có cách nào trong vòng 1 tháng quyết định một tấm truyền thừa huyền binh thiết kế đồ. Cho nên nàng là chân tâm cảm tạ Tiêu Nhiên. Có điều, Tiêu Nhiên từ chối. "Không cần, lần sau đi, ta nhìn ngươi thiết kế đồ sau, bây giờ đối với ta cái này phi hành huyền binh lại có điểm linh cảm, trước hết không ra khỏi cửa." Tiêu Nhiên lắc đầu. "Như vậy à?" Quách Lê Vân nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, lại rất kinh hỉ. Cảm giác mình cũng có thể giúp đỡ Tiêu Nhiên, vậy cũng không tính vẫn phiền phức hắn. Sau đó, nàng liền rất biết điều nói, "Vậy ta đi trước, ngươi cẩn thận suy nghĩ đi, bì bì." Quách Lê Vân nhảy nhảy nhót nhót địa đối với Tiêu Nhiên vẫy tay từ biệt. "Bì bì." Tiêu Nhiên cũng đúng nàng phất phất tay, sau đó liền cao mày lên lầu về ký túc xá, tiếp tục suy nghĩ phi hành huyền binh tư tưởng. Hắn mới vừa không có lừa gạt Quách Lê Vân, không phải cố ý kiếm cớ. Nhìn Quách Lê Vân thiết kế đồ sau, xác thực lại cho hắn một điểm ý nghĩ. Liền, hắn nguyên bản sắp liền phải hoàn thành huyền binh thiết kế đồ, liền bị hắn một lần nữa lật đổ. "Một lần nữa trở lại đi, dù sao thiên sứ 8 cánh cánh, phòng trường hiện thế cũng chỉ có ta có, tùy tiện làm thành huyền binh, không khỏi đáng tiếc." Tiêu Nhiên nhẹ giọng nói nhỏ. Sau đó, hắn lần nữa tiến vào đến thiên đạo đúc binh đài bên trong, tiếp tục thôi diễn. Nay đẩy một cái diễn, chính là 5 ngày trôi qua. Bạch. Tiêu Nhiên mở mắt ra. trong mắt tinh quang lóe qua, vô cùng kinh người. Hắn cầm lấy đặt ở trên mặt bàn cấp độ sử thi giấy rèn đúc binh khí cùng bút, trực tiếp bắt đầu phát họa lên. Động tác vẫn như cũ ung dung, có vẻ nước chảy mây trôi, nhưng không có lại giống như trước đây hắn phát họa giáp hồi sinh trở thần khí huyền binh như vậy, chỉ hoa mấy phút hoặc mười mấy phút liền đem thiết kế đồ phát họa tốt. Tiêu Nhiên lần này phát họa, đầy đủ dùng hơn một giờ. Phát họa đến cuối cùng, hắn trên trán tràn đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, tay đều ở hơi run. Phát họa tấm này thiết kế đồ, đối với lực lượng tinh thần của hắn, chân nguyên, thể lực đều là một loại rất lớn tiêu hao, để hắn phi thường khó chịu. May là hắn từng có trước đây đối với bản mệnh huyền binh gian khổ rèn đúc, lúc đó hắn đã sắp không chịu được nữa, vẫn cứ bị Triệu Thanh Lý cưỡng bức lại nhiều rèn đúc 3 ngày, đem dung hợp binh hồn thạch từ 81 viên biến thành 108 khối. Phần này trải qua, lúc đó để hắn chịu đủ thống khổ gian vặt, nhưng hiện tại, nhưng là để hắn chống đỡ xuống quen thuộc. Vụ. Cuối cùng, Tiêu Nhiên cuối cùng một bút hạ xuống, một trận sán lạn kia sáng màu vàng, thoáng chốc bao phủ ở cả phòng bên trong. Loại này huyền quang, đại diện cho hắn phát họa đi ra thiết kế đồ, không phải cấp độ truyền thuyết, mà là cấp độ sử thi. Tiêu Nhiên lấy bản thần cảnh tu vi, lại lần nữa vượt qua quá cấp độ truyền thuyết thần minh, vượt cấp cấu tạo ra cấp độ sử thi thần minh. Ha ha ha. Tiêu Nhiên thấy thế, ha ha cười vài tiếng, theo sau đầu lại đi, liền gục xuống bàn ngủ. Quá mệt mỏi. Nếu không có dựa vào một cái không chịu thua khí, hắn đã sớm cấu tạo thất bại mà đã hôn mê. Đương nhiên, nếu như hắn cấu tạo thất bại lời nói, lấy hắn hiện tại tu vi, đối mặt sử thi huyền binh thiết kế đồ phát họa thất bại phản vệ xung kích, sẽ là cực nguy hiểm. Cái này cũng là Tiêu Nhiên nhất định phải gắng gượng một hơi phát họa hạ xuống một nguyên nhân khác. Xèo. Ở Tiêu Nhiên đã hôn mê thời điểm, xung quanh hắn hư không hơi rung nhẹ, như cái ao tạo nên gợn sóng đến. Ngay lập tức, hồi lâu không gặp Triệu Thanh Lý liền xuất hiện, lại làm ra cấp độ sử thi thần binh thiết kế đồ, lợi hại nha. Triệu Thanh Lý hơi kinh ngạc địa tự nói, thực năng đã sớm xong xuôi sự trở về, chỉ có điều phát hiện Tiêu Nhiên tựa hồ vẫn đang suy nghĩ một cái huyền binh, vì lẽ đó liền chưa hề đi ra quay rối hắn, yên lặng chờ ở một bên theo dõi hắn xem. Cũng nhìn thấy Tiêu Nhiên cùng Quách Lê Vân câu thông cùng nói chuyện, có điều nàng đều không có để ý. Mãi đến tận trước mắt, Tiêu Nhiên rốt cục dựa vào một hơi, phát họa ra sử thi huyền binh thiết kế đồ đến, nàng mới rốt cục hiện thân. Cho ngươi uống thuốc, đừng nha làm hỏng thân thể. Triệu Thanh Lý nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, sau đó lấy ra một ít thiên tài địa bảo đến, cho đã hôn mê Tiêu Nhiên này ăn vào. Thật ra tốc khôi phục hắn thể lực, chân nguyên, lực lượng tinh thần. Nếu không, hắn tuy rằng sẽ không liền như thế một ngủ thẳng chết, nhưng cũng sẽ ngủ nhiều thêm mấy ngày, chờ sau khi tỉnh lại cũng sẽ phi thường khó chịu. Cho Tiêu Nhiên phục xong thiên tài địa bảo sau, Triệu Thanh Lý liền đỡ Tiêu Nhiên từ trên ghế hạ xuống, sau đó cho hắn nâng lên giường đi. Để hắn nằm xong, lại cho hắn dịch thật chăn. Sau đó, Triệu Thanh Lý cũng không có đến xem hắn làm ra đến tấm kia thiết kế đồ là cái gì thuộc tính. Liên đi tùm la tùm lung nhà bếp chuẩn bị cho Tiêu Nhiên cơm nước, chờ hắn sau khi tỉnh lại có thể ăn. Đã đủ mập để thẩm lên luôn. Chương 146, ta muốn ăn bà mấy. Tiêu Nhiên này ngủ một giấc, ngủ cũng không dài, liền khoảng một tiếng, liền tỉnh lại. Nhưng hắn cũng không cảm thấy đau đầu, trái lại cảm thấy đến thân thể thật thoải mái. Cảm giác khoảng thời gian này, rất lâu không ngủ trên tốt như vậy cảm thấy. Hấp hấp. Lúc này, Tiêu Nhiên ngửi được một luồng mùi thơm nồng nặc, không khỏi dẫn ra hắn trong dạ dày thèm trùng, để hắn mũi thở cấp tốc mấp máy lên. Thơm quá a, ta thật giống không gọi thức ăn ngoài chứ. Tiêu Nhiên âm thầm nói rằng. Tiếp đó, hắn liền phóng thích thần niệm, hướng về mùi hương truyền đến vị trí nhìn sang. Sau đó lại suýt chút nữa bị một trận kim quang lượng mắt bị mù. Hoa. Tiêu Nhiên không nhịn được kêu ra tiếng, nhưng trong lòng lại một trận kinh hỉ. Loại này quen thuộc kim quang, là Thanh Lý tỷ trở về. Đáng đợi. Nhà bếp vang lên Triệu Thanh Lý tiếng cười duyên, rất vui vẻ. Thanh Lý tỷ, ngươi lúc nào trở về? Tiêu Nhiên hướng về nhà bếp hô. Tiếp theo hắn liền đứng dậy, sau đó phát hiện mình làm sao nằm dài trên giường. Hẳn là Thanh Lý tỷ cho hắn phủ lên giường đi. Tiêu Nhiên cũng không để ý những thứ này, sau đó liền nhìn về phía trên mặt bàn, tỏa ra hơi tia sáng màu vàng thiết kế đồ. Đó là hắn bỏ ra gần thời gian một tháng, thiết kế ra được cái thứ nhất cấp độ sử thi thần binh. Trở về có nửa tháng, có điều không đi ra thấy ngươi, xem ngươi mỗi ngày cùng bé gái kia chán chán ngán ngoài cũng rất có hứng thú. Triệu Thanh Lý âm thanh từ trong phòng bếp truyền đến. Không biết đúng hay không, Tiêu Nhiên cảm giác sai, cảm giác nàng mới vừa loại kia vui vẻ cảm một hồi không còn, ngược lại là có chút lạnh lẽo âm trầm. Nghe được hắn có chút không rét mà run. Tiêu Nhiên nghĩ thầm, nguyên lai Thanh Lý tỷ sớm sẽ trở lại a. Chỉ là vẫn lén lút núp trong bóng tối nhìn mình chằm chằm, không đứng ra mà thôi. May là chính mình cùng Quách Lê Vân tiếp xúc vẫn rất có khoảng cách, cũng không có. Không đúng vậy, tại sao mình muốn trột dạ đây? Tiêu Nhiên âm thầm nghĩ đến, nhưng hắn muốn lẽ thẳng khí hùng lên, trong lòng nhưng vẫn là miễn không được trột dạ. Được rồi, cơm nước được rồi, nhanh tới dùng cơm ba. Lúc này Triệu Thanh Lý âm thanh lại vang lên. Tiêu Nhiên mấp máy mấy lần mũi thở, cảm giác cái bụng xác thực rất đói bụng, liền hắn liền đem tấm kia thiết kế đồ trước tiên thu vào không gian chứa đồ bên trong, cũng không lo nổi đến xem, sau đó liền đi nhà ăn ăn cơm. Một bữa cơm ăn hơn nửa canh giờ, Triệu Thanh Lý tay nghề vẫn là trước sau như một mỹ vị. Càng là lần này cơm nước, rất nhiều thức ăn, càng đều là dùng dị thú thịt chế tác. Mùi vị càng ngon, rất lớn trình độ khôi phục Tiêu Nhiên thể lực. A, ăn no, cảm tạ Thanh Lý tỷ. Tiêu Nhiên thả xuống bát đũa, nắm khăn giấy lau miệng, ném vào trong thùng rác, sau đó ung dung vòng eo, vuốt cái bụng nói rằng: "Vậy thì đi rửa chén đi." Triệu Thanh Lý sớm ăn xong, đang ngồi ở phòng khách trên ghế sofa xem TV, nghe được Tiêu Nhiên lời nói, lạnh nhạt nói: "Được." Tiêu Nhiên không có ý kiến, thu thập bát đũa liền đi nhà bếp thanh tẩy. Giặt xong bộ đồ ăn sau, Tiêu Nhiên lau khô ráo tay, liền từ phòng bếp đi ra, ngồi ở Triệu Thanh Lý bên cạnh, đồng thời xem TV. Triệu Thanh Lý thấy thế, liếc chéo hắn một ánh mắt, nói, ngươi liền không cái gì muốn nói với ta sao?
Nói cái gì?
Tiêu Nhiên không rõ hỏi. Triệu Thanh Lý cọ sát mài răng bạc, nói, bé gái kia a.
Bé gái kia?
Tiêu Nhiên một mặt ngại ngùng.
Hừ.
Triệu Thanh Lý quay đầu theo dõi hắn, chính là mỗi ngày đánh với ngươi điện thoại cái kia a.
Hả? Ngươi nói Quách Lê Vân a?
Bạn học ta a?
Làm sao?
Tiêu Nhiên bình tĩnh nói,
cũng chỉ là bạn học sao?
Ta không nhìn thấy đến chứ?
Triệu Thanh Lý tựa như cười mà không phải cười mà nói rằng.
Tiêu Nhiên nói, chính là bạn học a, vậy còn có quan hệ gì?
Nói, hắn bừng tỉnh lại đây, hả, nên tính là nam bạn học nữ.
Triệu Thanh Lý nghe vậy, tức giận đến đập hắn một hồi, đừng mò mẫm, ta nhìn nàng liền rất yêu thích ngươi.
Yêu thích ta?
Không có chứ.
Tiêu Nhiên nghe vậy ngẩn người một chút, mở miệng nói.
Triệu Thanh Lý hừ một tiếng, nói, tại sao không có?
Người trưởng còn có thể, đúc binh tiên phú lại mạnh như vậy, tính cách cũng còn miễn cưỡng đi, người ta bé gái yêu thích ngươi, không cũng rất bình thường sao?
Tiêu Nhiên gật gù, hơi bất cảm, nói, thật giống là có khả năng này.
Vậy ta có muốn hay không suy tính một chút đây?
Hừ.
Triệu Thanh Lý kiểu rên một tiếng, dầu dĩ nói, vậy thì xem ngươi ý nghĩ của chính mình.
Tiêu Nhiên trầm ngâm lên.
Triệu Thanh Lý thấy thế, càng muốn nện hắn.
Cái tên này, lại còn thật suy tính tới đến rồi.
Tiêu Nhiên trầm ngâm lại sau, cuối cùng lắc đầu nói, không được, nàng quá ngây ngô, không phù hợp ta thẩm mỹ, hơn nữa, ta là cái rất hiện thực người, ta muốn tìm cái phú bà, có thể giúp ta đúc binh, như vậy càng khá một chút, dù sao ta vị không tốt lắm.
Ha ha.
Nghe được Tiêu Nhiên lời này, Triệu Thanh Lý không nhịn được biệt bật cười.
Ngươi còn muốn ăn bám bấy?
Ngươi cần thiết hay không?
Tiêu Nhiên nghiêm túc gật đầu, nói rằng, cho tới à, ngươi xem ta tuy rằng có thiên phú, nhưng dù sao thực lực bây giờ còn tương đối kém, rất nhiều đỉnh cấp đúc binh vật liệu ta căn bản làm không được, xem lần trước ta chuẩn bị rèn đúc bản mệnh huyền binh, nếu không có Thanh Lý tỷ sự hỗ trợ của ngươi, ta phỏng chừng khả năng ở di tích mở ra trước, cũng chưa chắc có thể thu thập toàn những người đúc binh vật liệu. Vì lẽ đó à, ta cảm thấy đến bám váy đàn bà không cái gì không tốt, sau đó ta muốn tìm bạn gái, nhất định cũng phải tìm Thanh Lý tỷ như ngươi vậy vừa đẹp đẽ, lại có thực lực có nhân mạch nữ hải.
Triệu Thanh Lý nguyên bản nghe Tiêu Nhiên lời nói, cảm giác còn rất được lợi.
Nhưng nghe nghe, nàng lại cảm giác không đúng lắm.
Cái gì gọi là tìm cái xem ta như vậy?
Ngươi làm sao bất dứt khoát trực tiếp tìm ta quên đi?
Triệu Thanh Lý tức giận đến nghiến răng.
Tiêu Nhiên lại không bất kể nàng, trực tiếp từ không gian chứa đồ bên trong, lấy ra phát họa sau khi hoàn thành, nhưng vẫn không đi xem sử thi huyền binh thiết kế đồ.
Huyền binh, chưa mệnh danh.
Đẳng cấp, sử thi.
Phẩm chất, tối thượng cấp.
Thuộc tính, tốc độ di động 100, tốc độ công kích 100, phép thuật phòng ngự 300, thuộc tính ánh sáng kháng tính 100.
Bị động, bay lượn, mặc vào huyền binh sau, có thể tự do bay lượn bầu trời, không tiêu hao bất kỳ chân nguyên.
Bị động, vũ hóa, gặp phải chí tử công kích lúc, có thể để ký chủ vũ hóa chạy trốn, bỏ chạy bên ngoài ngàn dặm.
Bị động, thánh quang, công kích lúc, phụ ra 10% lực công kích, mỗi 3 lần công kích, ngoài ngạch phụ ra 1% lực công kích, cao nhất có thể chồng chất đến 100% lực công kích.
Chủ động, quang chi che chở, lấy phong tích tích trữ thánh quang lực lượng, hóa thành một tầng quang chi vòng bảo vệ che chở tự thân, làm cho tự thân tiến vào không thể bị công kích trạng thái 60 giây, thời gian làm lạnh 30 ngày.
Chủ động, quang vũ xung kích, coi chân nguyên tiêu hao, có thể bắn nhanh ra 800, 8000, 8 vạn, 108,000.
Số lượng quang vũ xung kích.
Chủ động, quang chi thức tỉnh, ký chủ sau khi chết, có thể đem định điểm vị trí phục sinh, mỗi lần tiêu hao một viên trung vị thiên sứ tinh hoạch, thời gian làm lạnh 30 ngày.
Đánh giá, ngốc hả?
Ra biết bay.
Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ.
Chương 147, càng lịch thiên phục sinh thần binh.
Xem xong tấm này cấp độ sử thi huyền binh thiết kế đồ giới thiệu. Đối với thuộc tính cùng các loại bị động, chủ động hiệu quả, Tiêu Nhiên đều rất rõ ràng. Bởi vậy ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ. Thế nhưng đối với cái này thần binh phẩm chất, tối thượng cấp, này ngược lại là để Tiêu Nhiên cảm giác có chút ngoài ý muốn. Hắn thiết kế quá, rèn đúc ra không ít thần khí huyền binh, nhưng trên căn bản đều là bản vẽ tối hạ cấp hoặc hạ cấp, sau đó rèn đúc ra thành phẩm trung cấp, ít có thể thành phẩm chính là tối thượng cấp. Mà tấm này thiết kế đồ, nhưng liền trực tiếp biểu hiện là nhất thượng cấp. Điều này làm cho hắn cảm giác rất bất ngờ. Nhưng rất nhanh, Tiêu Nhiên liền hiểu được, đây là cái gì nguyên nhân? Là đúc binh chất liệu quá cao cấp nguyên nhân. Hắn trước đây làm những huyền binh đó thiết kế đồ cùng thành phẩm, sở dĩ phẩm chất hơi kém một chút, không phải là bởi vì hắn rèn đúc thủ pháp không được, mà là bởi vì đúc binh vật liệu chất liệu kém một chút, đều là miễn cưỡng có thể rèn đúc thần khí huyền binh vật liệu. Như vậy, vận khí không tốt lời nói, tự nhiên rất khó làm ra tối thượng cấp phẩm chất. Mà hắn thiết kế cái này cấp độ sử thi thần binh, chủ yếu vật liệu là cái gì?
Thiên sứ tam cánh cánh.
Nay thiên sứ tam cánh ở di tích bên trong xuất hiện, liền Triệu Thanh Lý liên thủ với Ngụy Vô Song cũng không quá là đối thủ. Nếu không có là gặp di tích áp chế, phòng trường bọn họ cuối cùng không thể dần dần xoay chuyển thế cuộc, mấy lần phải bị hắn đánh tan. Bởi vậy, này thiên sứ tám cánh cánh chim ở Tiêu Nhiên phán đoán bên trong nên thuộc về cấp độ thần thoại đúc binh vật liệu, là có thể dùng đến rèn đúc cấp độ thần thoại thần binh. Mà hắn nhưng đem ra rèn đúc một cái cấp độ sử thi thần binh, có thể nói là có chút lãng phí. Tự nhiên, tính năng gặp có chút tràn ra, làm cho phẩm chất biến thành tối thượng cấp cũng rất bình thường. Có điều, tuy rằng cảm giác như vậy có chút tiếc nuối cùng lãng phí, nhưng Tiêu Nhiên cũng sẽ không hối hận. Dù sao cấp độ sử thi thần binh, hắn cũng chưa chắc có thể rèn đúc đi ra, huống hồ là cấp độ thần thoại thần binh. Hiện thế cũng không có cái nào thần tượng có thể rèn đúc ra cấp độ thần thoại thần binh. Mà hắn hiện tại chính cần phải bay về mình, không cần thiết vì làm một cái cấp độ thần thoại thần binh, mà cố ý đem vật liệu trước tiên đè lên không cần. Cái kia không phải thuần túy lãng phí sao? Vậy còn không như trình độ lớn nhất phát huy tác dụng, để thực lực cấp tốc trở nên mạnh mẽ. Sau đó càng có cơ hội thu được cấp độ thần thoại đúc binh vật liệu. Này,
Ta đã nói với ngươi đây, ngươi nhìn cái gì? Triệu Thanh Lý có chút không thích thanh âm vang lên, tựa hồ cũng muốn giết người. Tiêu Nhiên nghe vậy, phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Triệu Thanh Lý, ấy này nói, thật không tiện Thanh Lý tỷ, ta mới vừa đang xem thiết kế đồ, không chú ý nghe ngươi nói cái gì. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta. Nghe được Tiêu Nhiên giải thích, Triệu Thanh Lý vốn còn muốn lại nói một lần, nhưng này nói, nàng nói một lần liền cảm giác rất thẹn thùng, lại nói một lần lời nói, nàng có chút không nói ra được. Hừ, ta nói liền nói một lần, ngươi không nghe coi như rồi. Triệu Thanh Lý hừ một tiếng, không chịu lại nói. Tiêu Nhiên cảm giác có chút không thể giải thích được. Cho ta nhìn một chút. Triệu Thanh Lý sau đó cũng không xoắn xuýt những này, đối với Tiêu Nhiên đưa tay hỏi. Được. Tiêu Nhiên liền đem tấm kia thần binh thiết kế đồ đưa cho nàng. Mẹ nó. Tiếp nhận tấm này sử thi thần binh thiết kế đồ, Triệu Thanh Lý nhìn mấy lần. Vừa bắt đầu còn rất hứng hở, nhưng rất nhanh, nàng liền trừng lớn hai mắt, kêu lên một tiếng sợ hãi. Giáp hồi sinh. Không đúng. Này không thể gọi giáp hồi sinh. Nhưng thuộc tính mạnh hơn giáp hồi sinh không biết mấy trăm lần. Nếu như nói Tiêu Nhiên trước đây thiết kế giáp hồi sinh, xem như là nghịch thiên thần binh lời nói. Vậy hắn lần này thiết kế ra được sử thi thần binh, chính là nghịch thiên thần binh. Thuộc tính hiệu quả thật cờ mở nở nổ tung, không đề cập tới thuộc tính khác cùng bị động hiệu quả. Chỉ cần là có thể vô địch một phút, cùng với không cần tiêu hao mất một cái huyền binh chỉ cần làm lạnh 30 ngày liền còn có thể phục sinh hiệu quả. Liên hoàn toàn treo lên đánh Tiêu Nhiên trước đây thiết kế giáp hồi sinh. Quá tuyệt, rất muốn a. Triệu Thanh Lý cảm giác mình con mắt đều sắp đỏ. Quá muốn cái này phi hành phụ trợ huyền binh. Đáng tiếc, cấp độ truyền thuyết trở lên thần binh, căn bản là không có cách giao dịch. Vậy thì làm cho nàng rất khó chịu. Tiêu Nhiên thấy thế, an ủi, Thanh Lý tỷ, ngươi yên tâm đi. Ta cảm thấy đến cái gọi là cấp độ truyền thuyết trở lên thần binh không cách nào giao dịch, chưa chắc phải nhất định là như vậy. Giống chúng ta từ di tích, trong vực sâu thu được viễn cổ thần binh, lại chưa từng có hạn chế như thế. Nghĩ đến ở viễn cổ trước đây, cấp độ truyền thuyết trở lên thần binh, như thế là có thể giao dịch. Có điều, chỉ là chúng ta hiện tại đúc binh thủ pháp cùng kỹ xảo không đổi tới, vì lẽ đó không có cách nào rèn đúc ra có thể giao dịch thần binh, nhưng chờ sau này, không hẳn liền không xong rồi. Nghe được Tiêu Nhiên an ủi, Triệu Thanh Lý gật gù, nhỏ giọng nói, "Ừm, hy vọng như thế chứ, nếu như sau đó thật có thể như vậy, vậy ngươi nhất định phải bán ta một cái này thần binh." "Bán?" Tiêu Nhiên nghe vậy nở nụ cười, đến thời điểm đưa ngươi một cái rồi. Tuy rằng cái này phi hành phụ trợ huyền binh là cấp độ sử thi, đúc binh vật liệu giá trị hoàn toàn không có cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc, nhưng hắn cùng Thanh Lý tỷ giao tình, cũng đồng dạng không cách nào dùng tiền tài đến cân nhắc a. Tự cùng Triệu Thanh Lý nhận thức, đối phương thật sự giúp hắn quá nhiều rồi. Huống hồ, gen đúc hắn bản mệnh huyền binh Thanh Lý kiếm đúc binh vật liệu, lúc đó đều là Triệu Thanh Lý cho hắn thu thập cung cấp, còn chưa thu hắn tiền. Mà những tài liệu này bên trong, tuy rằng tuyệt đại đa số đều là truyền thừa cùng thần khí cấp đúc binh vật liệu, nhưng vẫn có một ít vật liệu, bởi vì liên quan đến Thanh Lý kiếm tiềm lực hạn mức tối đa duyên cớ, liền không cách nào bị thay thế, nhất định phải là cấp độ sử thi đúc binh vật liệu. Bên trong có 3 loại là cấp độ sử thi đúc binh vật liệu, không cách nào thay thế được. Vì lẽ đó, hắn trên thực tế là thiếu nợ Triệu Thanh Lý rất lớn một bút ân tình, căn bản không trả nổi. Bởi vậy sau đó có cơ hội lời nói, đưa cho Triệu Thanh Lý vài món cấp độ thần thoại thần binh, hắn cũng sẽ không cảm thấy thế nào. Đưa ta nhỉ? Triệu Thanh Lý nghe được Tiêu Nhiên lời nói, tiêu tan nở nụ cười, ánh mắt từ thần binh thiết kế đồ trên thu hồi, đôi mắt đẹp lưu chuyển dị thải nhìn về phía Tiêu Nhiên. Hay lắm. Vậy cũng là ngươi nói à, sau đó nếu như không tiễn, ta có thể không để yên cho ngươi. Nói, nàng lại cảm giác không yên lòng, hướng về Tiêu Nhiên duỗi ra ngón út đến. Đến, chúng ta ngéo tay. Tiêu Nhiên thấy thế, cảm giác có chút buồn cười. Này còn ngéo tay. Ngươi coi như không yên lòng, không nên là ký hợp đồng sao. Có điều, nghĩ đến trước đây Triệu Thanh Lý đã nói, huyền binh gặp đối với nhân tạo thành bất chi bất giác ảnh hưởng, hắn liền cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Cũng đưa tay phải ra ngón út, cùng với nàng trắng non ngón út cấu kết cùng nhau. Ngéo tay thắt cổ 100 năm không trò biến, ai biến ai là chó con. Triệu Thanh Lý âm thanh lanh lảnh vui vẻ vang, đúng như một vị không buồn không lo bé gái bình thường. Tiêu Nhiên nhìn nàng hoàn mỹ hoàn hảo mà cười, nhất thời cũng có chút hoảng hốt. Trong lòng rất muốn cho nàng vẫn bảo lưu phần này hồn nhiên cùng tốt đẹp. Có điều, hắn rất nhanh phản ứng lại. Hắn cái nào có tư cách gì bảo vệ Triệu Thanh Lý, làm cho nàng bảo lưu loại này tốt đẹp. Tự rêu cười cợt, Tiêu Nhiên cũng xua tan ý nghĩ này. Người cười cái gì? Cười ta hấu chí sao? Triệu Thanh Lý nhìn thấy Tiêu Nhiên cái kia tự rêu nở nụ cười, còn tưởng rằng hắn là đang cười nhạo mình, có chút tức giận nói. Không có. Tiêu Nhiên liền vội vàng lắc đầu. Chính là có. Triệu Thanh Lý trực tiếp nhào tới đánh hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tấn tinh linh bài hát đầy đủ. Chương 148, loại nào tư cách dự thi. Hai người làm ầm ĩ một trận. Cuối cùng, biến thành Triệu Thanh Lý cười ở Tiêu Nhiên trên người, hai tay cầm lấy hai cánh tay của hắn, không cho hắn núp ních, hơi thở dốc. Triệu Thanh Lý sợi tóc luồn ngang, gò má đà hồng, xem ra có loại khác phong tình. Hai người lẫn nhau đối diện. Tiêu Nhiên cảm giác tim đập hơi có chút gia tốc. Ken ken ken. Đang lúc này, điện thoại di động của hắn tiếng chuông reo nổi lên. Điều này làm cho có chút ý nghĩ đẹp đẽ Tiêu Nhiên nhất thời phục hồi tinh thần lại. Thanh Lý tỷ, ngươi thả ta ra. Hai anh. Triệu Thanh Lý nghe vậy cũng tỉnh táo lại đến, chợt kêu rên một tiếng, giả vờ chấn định mà lầu bầu nói, xem ngươi lần sau còn dám hay không cười ta. Dứt lời, nàng liền buông ra cầm lấy Tiêu Nhiên cánh tay tay, để Tiêu Nhiên khôi phục tự do. Có điều, không có từ trên người Tiêu Nhiên nhảy xuống. Tiêu Nhiên tuy rằng cảm giác có chút quái quái, lòng ngưỡng ấy, nhưng cũng không có quá để ý, lấy điện thoại di động ra nhìn một chút. Điện báo biểu hiện là hiệu trưởng Đường Khánh Sinh đánh tới. Quả nhiên, Tiêu Nhiên sớm có dự liệu, hơn một tháng quá khứ, mấy ngày nay nên chính là đúc binh học viện xếp hạng thi đấu bắt đầu tháng ngày. Hắn tiếp cú điện thoại, nói, này, hiệu trưởng. Hừm,
Tiêu Nhiên bạn học, ngươi hiện tại nên rảnh rỗi chứ? Đường Khánh Sinh dò hỏi, ngữ khí thật khách khí. Dù sao Tiêu Nhiên mặc dù là học sinh, nhưng cũng là cựu giai chú binh sư. Hai người xem như là đứng ngang hàng. Tiêu Nhiên gật gù, hồi đáp, "Ừm, gần nhất mới quyết định một tấm thiết kế đồ, rảnh rỗi là xếp hạng thi đấu bắt đầu rồi sao?" "Ừm, đúng, thời gian đã định ra, ngày mai bắt đầu." Đường Khánh Sinh hồi đáp, "Hiện tại chúng ta muốn tập hợp một hồi, sau đó đi đến kinh thành, chờ ngày mai lại bắt đầu thi đấu." "Được rồi, cái kia ta hiện tại đi qua tập hợp, địa điểm ở đâu?" Tiêu Nhiên dò hỏi. Đường Khánh Sinh nói, "Vẫn là ta cái kia văn phòng, đại gia đều không khác mấy lại đây." Hắn lời này xem như là nhắc nhở, để Tiêu Nhiên tận mau tới đây. "Được rồi, ta liền tới đây." Tiêu Nhiên gật đầu nói. Điện thoại cắt đứt. Tiêu Nhiên nhìn về phía ngồi ở chính mình trên eo, ở trên cao nhìn xuống chính mình Triệu Thanh Lý, nhỏ giọng nói, "Thanh Lý tỷ, ngươi có thể để một chút không? Cầu ta nha." Triệu Thanh Lý cười hì hì nói, "Cầu ngươi." Tiêu Nhiên bất đắc dĩ nói. Triệu Thanh Lý nghe vậy, lúc này mới hài lòng từ trên người Tiêu Nhiên nhảy xuống. Rơi xuống đất thời điểm, bước chân còn lảo đảo lại, suýt chút nữa không đứng vững. "Thanh Lý tỷ, ngươi không sao chứ?" Tiêu Nhiên thấy thế, quan tâm mà hỏi một câu. "Không có chuyện gì, chân có chút ma mà thôi." Triệu Thanh Lý mặt cười ửng đỏ, bước chân không tự nhiên địa đi mấy bước sau, liền khôi phục bình thường. Tiêu Nhiên thấy thế cũng không lại chú ý, cũng từ trên ghế salon hạ xuống, đơn giản thu dọn một chút đồ vật. Sau đó liền hướng cổng lớn đi đến. Suy nghĩ một chút, hắn lại dừng bước lại, quay đầu lại nhìn về phía Triệu Thanh Lý, hỏi: "Thanh Lý tỷ, ngươi đi không?" "Ta..." Triệu Thanh Lý nghe vậy, đưa tay chỉ xuống chính mình, kinh ngạc nói: "Các ngươi mở hội thảo luận, ta đi làm gì?" "Vậy ta ngày mai đi kinh thành, ngươi đi không?" Tiêu Nhiên hỏi lần nữa. Triệu Thanh Lý nghe vậy, cười cợt, vô cùng sán lạn: "Làm sao? Không nỡ ta sao? Nhất định phải ta đi theo?" "Là có chút." Tiêu Nhiên khẽ gật đầu, thản nhiên nói: "Có điều..." Hắn tiếng nói xoay một cái, lại nói: "Nếu như Thanh Lý tỷ ngươi không rảnh lời nói, vậy coi như..." Dứt lời, hắn liền đưa tay mở cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Triệu Thanh Lý thấy thế, bất mãn chống nạnh nói: "Ta không nói không đi nhà, thực sự là..." Tiêu Nhiên nghe vậy, bước chân dừng lại, khẽ cười cười, nói: "Vậy chúng ta ngày mai cùng đi chứ?" "Ừm." Triệu Thanh Lý hơi hừ một tiếng, xem như là đáp ứng rồi. Sau đó, Tiêu Nhiên liền rời khỏi phòng ngủ, xuống lầu tìm hiệu trưởng. Ầm. Nhìn cửa chống trộm đóng lại, thân niệm cảm ứng Tiêu Nhiên xuống lầu rời đi. Triệu Thanh Lý một hồi liền co quắp ngồi ở trên ghế sofa, mềm yếu khác nào bị vũ thấm ướt xuân buồn. Lười biếng không muốn núp đích. Sắc mặt nàng ửng hồng, ánh mắt hơi say, rũa ra một cái tinh tế trắng nõn như xuân hành ngón tay, dùng môi đỏ hơi cắn. Trong lòng nghĩ, mới vừa loại kia cảm giác thật sự thật kỳ quái nha. Tiêu Nhiên cũng không biết Triệu Thanh Lý quái lạ, rất nhanh sẽ đi đến cái kia đống lớp học, mà theo hổ phách đao biến mất, đi tới nơi này tòa nhà phụ cận, cũng sẽ không lại cảm nhận được loại kia ngột ngạt không khỏe. Tiến vào lớp học, Tiêu Nhiên rất nhanh đi đến phòng làm việc của hiệu trưởng vị trí tầng trệt, sau đó trở về cửa phòng làm việc, đưa tay gõ gõ cửa. "Đốc đốc đốc, mời đến." Trong phòng vang lên Đường Khánh Sinh trung khí mười phần tiếng la. Tiêu Nhiên lúc này mới đẩy cửa ra, và mắt là hiệu trưởng Đường Khánh Sinh ngồi đang làm việc bàn trên ghế, mà ở hắn đối diện một loạt vị trí thì lại ngồi vài người. Mấy cái xem ra tuổi khá lớn người trung niên, nữ có nam có, hẳn là chưa từng thấy lão sư. Mấy người khác, Tiêu Nhiên lại có ấn tượng, đều là bạn học hoặc học trưởng. Hứa Nghệ Long, Chắc Bất Phàm, cùng với Quách Lê Vân. Còn có hai người là đã từng học trưởng, đã tốt nghiệp. Tiêu Nhiên đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao việc quan hệ học viện xếp hạng thi đấu, lại làm sao có khả năng chỉ xem một người biểu hiện. Đây là muốn xem toàn thể biểu hiện, không chỉ có muốn xem lão sư trình độ, cũng phải nhìn học sinh trình độ. Đường Khánh Sinh trước đây mời hắn đến dự thi, cũng không phải để hắn lấy học sinh tiêu chuẩn đi dự thi, mà là lão sư. Không sai, Tiêu Nhiên đem lấy Giang Nam Đúc Binh Học Viện lão sư thân phận, đi tham gia cái bài danh này thi đấu. Dù sao xếp hạng thi đấu bên trong, dính đến học sinh thi đấu, cũng không làm sao kịch liệt, mà việc quan hệ lão sư thi đấu, vậy thì rất nguy hiểm. Thì như điều động học viện hung binh chiến đấu vân vân. Mà Tiêu Nhiên cũng đã là cựu giai chú binh sư, để hắn đại biểu học sinh, không khỏi quá lãng phí. Vì lẽ đó Đường Khánh Sinh mới để hắn ở trong học viện làm một người tạm giữ chức đạo sư, lấy thân phận lão sư đi dự thi. Hiệu trưởng, chuyện này. Nhìn thấy Tiêu Nhiên xuất hiện, Hứa Nghệ Long cùng mặt khác hai cái tốt nghiệp học trưởng đều rất kinh ngạc. Bọn họ trước đây không lâu phải đến thông báo, đem đại biểu học viện tham gia xếp hạng thi đấu, tổng cộng có 5 cái tiêu chuẩn. Này không chỉ có đại diện cho một loại vinh dự, cũng có rất nhiều khen thưởng. Vừa bắt đầu, bọn họ đều cho rằng Tiêu Nhiên nhất định ghi tên bên trong. Nhưng sau đó phát hiện, Tiêu Nhiên cũng không ở chỗ này danh sách bên trong, bọn họ liền suy đoán, khả năng là Tiêu Nhiên trở thành cựu giai chú binh sư sau. Bành trướng đi, không quá muốn tham gia như vậy thi đấu. Huống hồ hắn trước đây cũng coi như là bị học viện cho chèn ép, từ đại học năm 2 bắt đầu, đều không phân phối đến cái gì tài nguyên, vì lẽ đó cái này cũng là đang trả thù học viện. Nay để bọn họ rất mừng trộm, dù sao ít đi Tiêu Nhiên, bọn họ cũng đem thêm một cái tiêu chuẩn đi ra. Có thể hiện tại, nhìn thấy Tiêu Nhiên lại đây. Nay để bọn họ có chút hoảng. Chẳng lẽ Tiêu Nhiên bỗng nhiên muốn tham gia cái bài danh này thi đấu? Cái kia chẳng phải là đại biểu, bọn họ ở trong phải có một cái cũng bị si xuống. Hứa Nghệ Long là nhất là hoang mang, lo lắng cho mình bị quét xuống. Tuy nói bọn họ 5 người này bên trong, hẳn là Quách Lê Vân trình độ thấp nhất. Nhưng ai bảo Quách Lê Vân cùng Tiêu Nhiên quan hệ tốt hơn đây? Vạn nhất Tiêu Nhiên đối với hắn việc công trả thù riêng, vậy hắn rất có thể sẽ bị si đi. Nghe được vài tên học sinh nhìn thấy Tiêu Nhiên sau có chút kinh hoàng dò hỏi, Đường Khánh Sinh giải thích: "Các ngươi yên tâm, Tiêu Nhiên cũng không có nghĩa là học sinh tư cách dự thi, hắn đem đại biểu thân phận lao sư dự thi." Chương 149, vì là Tiêu Nhiên thay đổi quy tắc. "Cái gì?" Nghe được Đường Khánh Sinh lời nói, Hứa Nghệ Long cùng cái kia hai cái học trưởng, thậm chí là ổn định đạo tâm chắc bất phàm, đều không khỏi kinh ngạc thốt lên đến. Kết quả này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn họ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, tựa hồ lại đang tình lý ở trong. Dù sao, Tiêu Nhiên đã là cựu giai chú binh sư, bọn họ những lao sư này bên trong, đều không bao nhiêu người là bát giai chú binh sư. Hắn đem đại biểu thân phận lao sư đi dự thì, hiển nhiên không hề có một chút vấn đề, thậm chí cũng càng thích hợp. Có điều, vừa nghĩ tới bọn họ đã từng cũng đã đem Tiêu Nhiên bỏ lại đằng sau, thậm chí cái kia hai cái tốt nghiệp học trưởng, đã từng càng là không đem Tiêu Nhiên để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, bọn họ còn đang vì mình bị hiệu trưởng tuyển chọn, đem đại biểu học viện tham gia xếp hạng thi đấu, tranh cướp tài nguyên mà cao hứng tự hào. Tiêu Nhiên nhưng trực tiếp lấy thân phận lão sư đi dự thi, hoàn toàn với bọn hắn không phải một cái cấp bậc. Này ngẫm lại vẫn là cảm giác rất khó chịu. Quách Lê Vân đúng là không có Hứa Nghệ Long bọn họ khó chịu như vậy, ở vừa bắt đầu phát hiện Tiêu Nhiên lại cũng tới cảm thấy bất ngờ cùng kinh hỉ sau. Đối với Tiêu Nhiên có thể lấy lão sư tư cách đi dự thi, càng là cảm thấy tràn đầy tự hào cùng kiêu ngạo. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình ở kiêu ngạo cái gì, mà cái kia bốn tên Tiêu Nhiên cũng không quen biết lão sư, đối với này cũng không cảm thấy bất ngờ. Hiển nhiên, Đường Khánh Sinh trước đây liền nói với bọn họ quá, mà bọn họ cũng đồng ý Tiêu Nhiên như vậy yêu nghiệt thiên tài, đem cùng bọn họ đứng ngang hàng địa dự thi, cũng không cảm thấy đây là sỉ nhục cùng không thể tiếp thu sự. Xin lỗi, ta tới chậm. Tiêu Nhiên không nhìn Hứa Nghệ Long mọi người khiếp sợ cùng khó có thể tiếp thu, đối với Quách Lê Vân khẽ gật đầu sau, liền đối với Đường Khánh Sinh thoáng xin lỗi nói, không có chuyện gì, đại gia cũng là vừa tới. Đường Khánh Sinh cười ha hả nói. Hứa Nghệ Long nghe vậy, khóe miệng hơi co giật mấy lần. Rõ ràng bọn họ chờ Tiêu Nhiên đã đợi mười mấy phút, chỉ bất quá bọn hắn vừa bắt đầu không biết chờ chính là Tiêu Nhiên, còn tưởng rằng là cái gì lão tiền bối đây. Tiêu Nhiên, đến ngồi bên này. Lúc này, một cái xem ra vóc người lấy đà, phong vận chính giai xinh đẹp phụ nhân, mặt mày mỉm cười địa đối với Tiêu Nhiên ngắt nói, đây là bốn vị không quen biết lão sư bên trong, duy nhất một vị nữ nhân, tuổi so với ba người khác xem ra càng trẻ chút chút, tựa hồ chỉ có khoảng 30 tuổi, nhưng chân thực tuổi liền không biết. Ừm. Tiêu Nhiên nghe vậy, nhìn một chút văn phòng, phát hiện không vị trí nào, liền cất bước hướng về đối phương đi đến. Sau đó ở tiểu phụ chỗ bên cạnh ngồi xuống. Giữa hai người cách xa nhau vẫn có đoạn khoảng cách, nhưng một luồng như lan tự xạ nồng nặc mùi hương, vẫn là gặp tung bay đến Tiêu Nhiên bên này, tựa hồ không lọt chỗ nào địa hướng về hắn trong lô mũi chui vào. Để hắn không muốn nghe cũng không được. Có điều mùi hương cũng không khó nghe, cũng rất thơm. Nhưng bởi vì cùng Triệu Thanh Lý từng có rất dài tiếp xúc, Tiêu Nhiên cảm giác, loại này mùi thơm nồng nặc cũng không quá thoải mái. Vẫn là Thanh Lý tỷ trên người loại kia thanh nhã mùi thơm ngát càng thoải mái một điểm. Tiêu Nhiên âm thầm nghĩ đến. Đường Khánh Sinh thấy Tiêu Nhiên ngồi xuống, nhẹ giọng nói, "Được rồi, mọi người đều đến đông đủ, vậy ta liền đơn giản nói hai câu đi. Lần này xếp hạng thi đấu quy tắc đã đi ra, phân biệt là 5 tên học sinh, 5 tên lão sư đến thi đấu. Học sinh ứng cử viên, cùng năm rồi không khác nhau, đều là ở trường sinh, cùng với tốt nghiệp trong vòng 3 năm học sinh, cũng có thể dự thi. Lão sư ứng cử viên thì lại từ trước đây nhất định phải vào trước 5 năm, biến thành chỉ cần ở Đúc binh học viện chờ đủ 3 năm là được. Nói cách khác, nếu như là học sinh sau khi tốt nghiệp, liền vào trước Đúc binh học viện, cũng coi như ở học viện chờ đủ 3 năm lão sư." Nghe được Đường Khánh Sinh lời nói, Hứa Nghệ Long không khỏi buồn bực nói, tại sao lại như vậy? Không thể giải thích được sửa lại quy tắc. Đường Khánh Sinh còn chưa nói, ngồi ở Tiêu Nhiên bên cạnh vị trí cái kia thiếu phụ, cười tủm tỉm nói rằng, này vẫn chưa thể lý giải sao? Bởi vì chúng ta Giang Nam Đúc binh học viện ra cái yêu người ta, mới 17 tuổi liền thành cựu giai chú binh sư. Học viện khác sợ a. Bọn họ lại tìm không ra hắn lý do đến hạn chế Tiêu Nhiên, vậy thì không thể làm gì khác hơn là thay đổi quy tắc, để tự chúng ta đem Tiêu Nhiên cho đổi thành lão sư tiêu chuẩn đi dự thi. Lời nói như vậy, bọn họ bên kia lão sư gần như cũng có bắt giai cựu giai trình độ, cũng không đến nỗi sẽ bị Tiêu Nhiên cho nghiền ép, còn có chút phần thắng. Mà chúng ta biết rõ đây là một loại dương mưu, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì chúng ta lão sư trình độ, so với kinh thành Đúc binh học viện, mà đều Đúc binh học viện chờ ba người đứng đầu, vẫn là kém một chút. Mà thi đấu ở trong, lão sư điểm số chiếm giữ vẫn là cao hơn một chút. Vì chắc chắn tăng lên trên một trung đội tên, chúng ta chỉ có làm như vậy. Nghe được này tiếu phụ giải thích, Hứa Nghệ Long cùng chắc bất phàm cùng với mặt khác hai cái suốt đời học trưởng, không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Rõ ràng nguyên nhân. Hừm, sự thực gần như hẳn là như vậy. Đường Khánh Sinh khẽ gật đầu, lại bổ sung giải thích, nhưng thực bọn họ không thay đổi quy tắc lời nói, cũng vấn đề không lớn, dù sao lão sư thi đấu chiếm phân cao nhất. Mặc dù Tiêu Nhiên có thể quét ngang học viện khác học sinh, ảnh hưởng thực cũng không phải đặc biệt lớn. Bọn họ sở dĩ sẽ làm như vậy, thực còn có hai điểm nguyên nhân, một, chính là bảo vệ học sinh, miễn đến học sinh của bọn họ đang cùng Tiêu Nhiên thi đấu bên trong, bị đả kích quá lợi hại, lưu lại bóng ma trong lòng, làm gặp sự cố. Hai đây, cũng là bọn họ những lão sư kia, cũng muốn cùng Tiêu Nhiên tỉ thí một chút. Đối mặt hắn như vậy vạn cổ không gặp yêu nghiệt tiên tiêu, bọn họ biết mình sớm muộn sẽ bị Tiêu Nhiên bỏ lại đằng sau, theo không kịp. Tự nhiên, ai không muốn lưu danh sử sách? Cái kia chỉ có thừa dịp Tiêu Nhiên còn không triệt để trưởng thành trước, đánh bại hắn, sau đó tất nhiên muốn ở sách sử bên trong lưu lại một bút. Mà bọn họ là thành danh nhiều năm lão tiền bối, lại không tốt không lý do địa đi tìm Tiêu Nhiên khiêu chiến tỉ thí, kéo không xuống cái này mặt. Liền muốn thừa cơ hội này, thuận tự nhiên địa đánh với Tiêu Nhiên một trận, lại sư xuất hữu danh, lại quang minh chính đại, không rơi nhân khẩu thiệt. Nghe xong hiệu trưởng phân tích, tất cả mọi người cảm thấy đến có đạo lý. Cái kia tiểu phụ quyến rũ địa hướng về Tiêu Nhiên liếc mắt đưa tình, cười duyên nói như vậy, thật là có đạo lý, ta cũng không nhịn được muốn cùng Tiêu Nhiên người bạn nhỏ tỉ thí một chút, dù cho thua, người ta cũng vui vẻ nghi. Đừng phát tao. Ngồi ở bên cạnh nàng một cái lưu tóc hối cua người đàn ông trung niên nghe vậy, ngựa khí lạnh lẽo cứng rắn mà nói rằng. Hừ, mắc mớ gì tới ngươi? Tiểu phụ nghe vậy, tức giận trắng này tóc hối cua nam tử một ánh mắt, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác mặc kệ hắn, nhỏ giọng rầm rầm hai chữ, liền cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên xem. Nhìn ra Tiêu Nhiên đều cảm thấy đến có chút không dễ chịu. Đối phương ánh mắt này, quá mức có xâm lược tính, dường như muốn ăn hắn bình thường. Quách Lê Vân ngồi vào một bên, thấy cảnh này, đôi mi thanh tú nhíu chặt, cảm giác bất mãn, nhưng lại không dám nói gì. Hanh. Lúc này, một tiếng không thể giải thích được tiếng hừ nhẹ vang lên. Cái kia xinh đẹp phụ nhân nhất thời cảm giác cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Hắn nhìn Tiêu Nhiên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập hoảng sợ, vội va xoay người, không dám lại như vậy xem Tiêu Nhiên. Ngồi nghiêm chỉnh lên, cùng cái học sinh tiểu học bình thường ngoan ngoãn. Chương 150, Kinh Thành Đúc Binh Học Viện. Mọi người thấy này tiểu phụ quái lạ biểu hiện, vẻ mặt có chút ngạc nhiên. Không biết nàng tại sao bỗng nhiên trở nên câm như hến lên. Mới vừa cái kia thanh tiếng hừ nhẹ, mọi người tại đây bên trong, ngoại trừ vị này tiểu phụ nghe được, cũng là Tiêu Nhiên nghe được. Người khác không nghe thấy. Tiêu Nhiên nghe được cái kia thanh quen thuộc tiếng hừ lạnh, liền biết là ai giúp hắn giải vây. Không phải là mới vừa nói không ra Triệu Thanh Lý mà. Khắc cục. Đường Khánh Sinh thấy cái kia tiểu phụ yên tĩnh lại, tuy rằng cảm giác có chút quái lạ, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, ho nhẹ vài tiếng, nói tiếp. Thi đấu quy tắc tạm thời còn chưa có đi ra, nhưng dự thi tuyển thủ danh sách đã đi ra, chúng ta hiện tại cường điệu giảng giải một hồi nên chú ý mấy người. Theo Đường Khánh Sinh tiếng nói hạ xuống. Bài sau lưng hắn màn hình quang trên, nhất thời xuất hiện một đống tư liệu đến. Đường Khánh Sinh đầu tiên mở ra Kinh Thành Đúc Binh Học Viện danh sách. Nhất thời, từng cái ảnh chân dung liền xuất hiện. Tổng cộng cũng là 10 người, 5 học sinh, 5 cái lao sư. Đơn giản cùng Hướng Nghệ Long bọn họ giảng giải lại này mấy học sinh đặc điểm sau, Đường Khánh Sinh liền bắt đầu cường điệu giảng giải cái kia 5 cái lao sư tư liệu. Tô Mai, nữ, tuổi tác 47 tuổi, cựu giai chú binh sư, ở mấy chục năm trước bị Kinh Thành Đúc Binh Học Viện coi là kiêu ngạo nhất thiên tài, 30 tuổi trở thành thất giai chú binh sư, sau lần đó 38 tuổi lên cấp bát giai chú binh sư, 43 tuổi lên cấp cựu giai chú binh sư, có thể nói, nàng không chỉ có thiên phú rất mạnh, mà hậu kình cũng rất đủ, bây giờ 4 năm trôi qua, nàng dù cho không có lên cấp thần tượng, cũng cách thần tượng không xa. Tác phẩm tiêu biểu vì là Minh Diệt Thiên Đao, am hiểu nhất thiết kế rèn đúc công kích loại huyền binh. Đường Khánh Sinh cặn kẽ giảng giải này 5 cái lao sư đặc điểm, thậm chí nói có chút dông dài. Thực, mấy người này cơ bản đều là đối thủ cũ, xem cái kia tiếu phụ và tóc hối của nam tử, đều rất quen thuộc những người này. Đường Khánh Sinh chủ yếu là cho Tiêu Nhiên giảng giải, để hắn không muốn xem thường, người khác chỉ là tiện thể củng cố một hồi. Hắn như thế một giảng giải, gần như liền nói một canh giờ. Cuối cùng cũng coi như là đem xếp hạng ở Giang Nam Đúc Binh Học Viện bên trên tứ đại học viện, đều cho nói. Được rồi, gần như liền như vậy. Đường Khánh Sinh cũng nói có chút miệng khô lưỡi khô, cầm lấy trên bàn ly nước uống một hớp, nói, đại gia nếu có chuyện gì phải xử lý lời nói, hiện tại có thể đi xử lý một chút, không chuyện gì lời nói, vậy chúng ta chờ chút liền phát sinh đi đến kinh thành. Hừm, không có chuyện gì. Mọi người cơ bản đều biểu thị không có chuyện gì. Có việc cũng từ lúc mấy ngày trước liền xử lý qua. Tiêu Nhiên cũng lắc đầu, trong lòng thì lại âm thầm nổ nước bọt cũ, không thẹn là hiệu trưởng tác phong, cũng thật là đơn giản nói hai câu a. Nếu không còn chuyện gì lời nói, vậy chúng ta hiện tại liền lên đường đi. Đường Khánh Sinh cười nói, lập tức cũng sắp đến giờ cơm rồi, chúng ta đi qua kinh thành, vừa vặn đi bọn họ nơi đó quỵt cơm ăn. Mọi người lục tục rời đi Đường Khánh Sinh văn phòng, mọi người đồng thời xuống lầu. Sau đó đang dạy học lâu trước một mảnh đất trống chờ đợi. Không lâu lắm, Đường Khánh Sinh cũng theo hạ xuống, sau đó để mọi người trước hết để cho mở một mảnh không vị. Tiếp đó, nương theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang, một chiếc to lớn máy bay liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Này máy bay có chút giống điện ném, toàn thân bóng loáng êm dịu, lộ ra một luồng màu xám cho kim loại cảm xúc. Sâm lạnh, tĩnh mịch. Rào. Theo Đường Khánh Sinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửa sập hướng lên trên mở ra, lộ ra bên trong không gian. Có một loạt hàng ghế dựa, cách xa nhau cũng không chặt chẽ, còn rất rộng rãi. Đi thôi, vào đi. Đường Khánh Sinh hướng về mọi người bắt chuyện một tiếng, sau đó chính mình trước tiên nhảy vào đi máy bay bên trong. Ngay lập tức, cái kia tiếu phụ và tóc hối của đại hán chờ 4 vị lao sư, cũng không cảm thấy kinh ngạc theo sát đi vào. Ngồi ở bên trái một loạt 5 cái vị trí trên. Mà Hứa Nghệ Long cùng Quách Lê Vân bọn họ, đúng là cảm thấy ngạc nhiên đánh giá một trận cái này máy bay, sau đó mới cất bước đi vào. Ngồi ở bên phải 5 cái vị trí trên. Tiêu Nhiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này máy bay, đánh giá máy bay ánh mắt cũng rất kinh ngạc. Loại này máy bay, có người nói cũng là huyền binh một loại, uy lực cũng rất mạnh mẽ, phòng ngự tính có thể cũng được, nhưng chính là không tốt rèn đúc. Một chiếc máy bay, do thần tượng đứng ra liên hợp các loại bát giai cựu giai chú binh sư phối hợp. Có người nói thường thường cũng phải thật thời gian mấy năm mới có thể rèn đúc ra một chiếc máy bay đến. Bởi vậy, cũng không có quá nhiều thần tượng, cũng rảnh rỗi hoa nhiều thời gian như vậy rèn đúc loại này máy bay. Loại này máy bay, thường thường là từ trong di tích khai của ra, đến từ hắn dị tộc huyền binh sáng tác. Tiêu Nhiên trong đầu hồi tưởng những tài liệu này, sau đó cũng cất bước nhảy vào trong phi cơ, ngồi ở bên trái cái kia cái cuối cùng vị trí. Không biết có phải là này 4 cái lao sư cố ý để cho vị trí của hắn vừa vặn là một người vị trí, không có cùng người khác đồng thời sát bên ngồi. Rào. Đường Khánh Sinh gặp người đều đi vào, sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cửa sập từ từ khép kín đóng lại. Vụ. Sau đó, bộ này như mâm tròn giống như máy bay, liền một bước lên trời, chớp mắt rời đi Giang Nam Đúc Binh Học Viện. Rất nhanh lại rời đi thành phố Giang Nam, sau đó một đường hướng về kinh thành phương hướng chỉ vút đi. Tiêu Nhiên vị trí sát cửa sổ, hắn có thể xem đến cảnh tượng bên ngoài. Có điều, bởi vì tốc độ phi hành quá nhanh, hắn hầu như cũng không thấy rõ cái gì, hầu như là chớp mắt mà qua. Hừm, không biết Thanh Lý tỷ muốn làm sao theo tới. Tiêu Nhiên nhìn ngoài cửa sổ không ngừng biến hóa sơn hà cảnh tượng, âm thầm nghĩ đến. Triệu Thanh Lý trước đã nói với hắn, cũng sẽ đi kinh thành nhìn, khả năng là bản thân nàng bay qua chứ. Ngồi ở trên máy bay, thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng qua liền trôi qua 10 phút khoảng chừng, trái phải. Vụ. Sau đó, máy bay tốc độ chậm lại, hướng về kinh thành vùng ngoại thành một chỗ diện tích rất lớn, bố trí có các loại kiến trúc khu vực hạ xuống. Đường Khánh Sinh giới thiệu, nơi này chính là kinh thành Đốc binh học viện, vị trí ngay ở vùng ngoại thành, tuy rằng giao thông có chút không tiện lắm, nhưng chỗ tốt là có thể ở xung quanh nuôi nhốt dị thú. Để học sinh của bọn họ đều có thể ăn mới mẻ dị thú thịt, mà có thể thu hoạch mới mẻ nhất Đốc binh vật liệu. Đang khi nói chuyện, máy bay rốt cục tìm cái vị trí, từ từ đi xuống mới một chỗ không rơi xuống. Mà vào lúc này, xèo xèo xèo, từng chiếc một so với bọn họ áp chế ngồi máy bay càng ít loại nhỏ máy bay, phóng lên trời. Hiện vây quanh thức đem bọn họ máy bay cho bao vây lên. Máy bay công kích lối ra, mở miệng, còn hơi lập lòe nguy hiểm hừng quang, tựa hồ rất nhiều một lời không hợp liền đánh kích bọn họ tư thế. Không cần sốt sắng, đây là kiểm tra có hay không kẻ địch xâm lấn. Đường Khánh Sinh thấy Hứa Nghệ Long mọi người vẻ mặt căng thẳng bất an, lên tiếng động viên nói. Quả không phải vậy. Theo Đường Khánh Sinh tiếng nói hạ xuống, này mấy chiếc loại nhỏ máy bay làm xong đo lường, liền đột nhiên về hạ xuống, hướng về phía trước một chỗ đất trống bay đi. Mà bọn họ cưỡi máy bay, ở Đường Khánh Sinh điều khiển dưới, liền cũng theo chúng nó bay qua. Cuối cùng tìm cái không vị dừng lại. Rào. Khoang cửa mở ra. Đường Khánh Sinh trước tiên đi ra máy bay. Tiêu Nhiên mấy người cũng theo sát sau địa rời đi. Lúc này, một nhóm người xuất hiện, hướng về bọn họ bước nhanh tới. Chương 151, cách cục không giống. Đường lão đầu, đã lâu không gặp. Này một nhóm người xuất hiện, hướng về Tiêu Nhiên bọn họ đi tới, cầm đầu một cái đồng dạng có chút lão giả dàn mua, cười ha hả nói rằng: "Là ngươi a, lão Trần đầu." Đường Khánh Sinh liếc bọn họ một ánh mắt, từ tốn nói: Tiêu Nhiên nhìn đối phương nhóm người này vài lần, rất nhanh nhận ra thân phận của bọn họ. Ma đều Đốc binh học viện người. Quan với tư liệu của bọn họ, ở trước đây không lâu Đường Khánh Sinh đều cho bọn họ giảng giải quá một lần. Làm sao muộn như vậy mới đến? Sẽ không là cố ý kéo dài tới cơm điểm mới đến đây đi. Trần lão đầu ánh mắt quét qua Đường Khánh Sinh phía sau 10 người, ở Tiêu Nhiên trên người nhiều dừng lại mấy giây sau, thu hồi ánh mắt, trêu ghẹo nói: "Ta là loại người như vậy sao?" Đường Khánh Sinh không thể thừa nhận, lắc đầu khinh thường nói: "Ha ha." Trần lão đầu cũng không nói nhiều với hắn những này, sau đó nhìn về phía Tiêu Nhiên, nhíu nhíu mày nói: "Vị này chính là các ngươi Giang Nam Đốc binh học viện từ trước tới nay đệ nhất thiên tài sao? Quả nhiên là một nhân tài a." Đường Khánh Sinh tích cực nói: "Không phải chúng ta Giang Nam Đốc binh học viện đệ nhất thiên tài, là chúng ta đại hạ đệ nhất thiên tài. Chẳng lẽ các ngươi Ma binh từng có thiên tài như vậy sao? Coi như là kinh binh, cũng căn bản không có." Nghe được Đường Khánh Sinh lời nói, Trần lão đầu thấy buồn cười, gật đầu nói: "Vâng vâng vâng, ta lời này nói sai, xác thực nên là chúng ta đại hạ đệ nhất thiên tài." Tiêu Nhiên nghe câu nói như thế này, thì cũng chẳng có gì thật không tiện, tự hắn lấy 17 tuổi trở thành cựu giai chú binh sư sau, câu nói như thế này liền nghe quá nhiều, đã quen thuộc từ lâu. Có điều, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, đứng ở Trần lão đầu phía sau 10 người kia, theo bọn họ lời nói này sau, xem ánh mắt của hắn đều không giống nhau. Cái kia năm học sinh dáng dấp người, nguyên bản xem ánh mắt của hắn mang theo hiếu kỳ, kính nể, nhưng hiện tại thì lại biến thành ý chí chiến đấu sục sôi cùng bất khuất. Tựa hồ bắt hắn cho xem là kẻ địch, muốn đánh bại hắn bình thường. Mà cái kia năm cái lão sư dáng dấp người trung niên, nhìn ánh mắt của hắn, tuy rằng không có địch ý, nhưng cũng lộ ra chiến ý cùng khát vọng. Hiển nhiên, mặc kệ nam nữ già trẻ, đều bắt hắn cho xem là mục tiêu. Ta thơm như vậy bánh trái sao? Tiêu Nhiên cảm giác khá là buồn cười. Lão Trần đầu, ngươi biết thi đấu quy tắc sao? Ra tới sao? Đường Khánh Sinh dò hỏi. Còn không biết, phòng trường chờ ngày mai trận đấu bắt đầu mới ra đến đi, chính là sợ chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Trần lão đầu lắc đầu nói. Hai người còn nói vài câu sau, liền cáo biệt tách ra. Ma binh người bên kia đã sớm cơm nước xong, bây giờ chuẩn bị đi về nghỉ, dưỡng cho tốt tinh thần. Mà Đường Khánh Sinh thì lại dẫn bọn họ đi căng tin ăn cơm. Ở đi căng tin trên đường, kinh binh hiệu trưởng cũng biết bọn họ giang binh người đến rồi, lại đây hỏi thăm một chút. Hơi tận một hồi người chủ địa phương. Sau đó đối phương hiển nhiên cũng có việc, lại ấy nấy biểu thị mất bồi, vội vã rời đi. Đường Khánh Sinh cũng không thèm để ý đối phương bồi không bồi, có ăn là được. Đến, đại gia muốn ăn cái gì cứ việc gọi, không nên khách khí. Đường Khánh Sinh tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó cầm lấy mấy cái cứng nhắc đưa cho đại gia, phóng khoáng nói rằng: "Không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn mới là kinh binh hiệu trưởng đây." Tiêu Nhiên cũng cầm một cái máy tính bảng, nhìn xuống mặt trên thực đơn. Than khảo xích rực rượu long, hầm hung bạo lý long, kho hành tây vịt, un vàng thú mỏ vịt. Các loại dị thú món ăn tên, nhìn cũng làm cho người chảy dòng nước miếng. Mà những này dị thú, đẳng cấp còn không thấp, đều là tam giai, tứ giai dị thú. Đổi thành nhân loại bên này thực lực, nhưng là đấu thiên cảnh, thuần thần cảnh tu vi a. Bên trong cũng có ngũ giai dị thú nguyên liệu nấu ăn, có điều phân lượng tương đối ít, nhưng cũng không có bị người điểm xong, dù sao đạt đến thần nguyên cảnh người, ở toàn bộ kinh binh ở trong, vẫn tương đối thiếu. Hoa, chúng ta bữa cơm này phải ở bên ngoài ăn lời nói, ít nhất đến hơn triệu chứ. Nhìn thấy trên thực đơn món ăn tên, Hứa Nghệ Long không khỏi kinh ngạc thốt lên lên. Hắn cũng là biết bên ngoài đỉnh cấp khách sạn bán dị thú nguyên liệu nấu ăn giá cả. Giờ khắc này nhìn thấy kinh binh căng tin tùy tiện ăn dáng vẻ, không khỏi để hắn rất là động lòng. Cảm giác năm đó hắn nếu có thể thi cái càng tốt hơn thành tích, thi đậu kinh binh lời nói, cái kia thực lực bây giờ của hắn, ít nhất cũng có đấu thiên cảnh đỉnh cao. Đường Khánh Sinh một bên gọi món ăn, một bên thuận miệng nói, không kém bao nhiêu đâu, ở bên ngoài là muốn nhiều tiền như vậy, thậm chí muốn càng nhiều, có điều, kinh binh bên này là chính mình nuôi nhốt dị thú, phụ cận cũng chính là hoang dã khu vực, dị thú hoành hành, vì lẽ đó dị thú thịt ở tại bọn hắn bên này, cũng không tính đặc biệt quý. Nói, hắn điểm xong thức ăn, tựa hồ cũng biết Hứa Nghệ Long ý nghĩ, xem xét hắn một ánh mắt, nói, hơn nữa, ngươi cho rằng ở đây ăn cơm chính là miễn phí sao? Tất nhiên là không, chúng ta là bởi vì khách mời, hiếm thấy đến một chuyến kinh binh, vì lẽ đó có thể miễn phí tùy tiện ăn. Kinh binh học sinh ở chỗ này chọn món ăn cơm, tương tự cũng phải bỏ tiền, thậm chí một ít cấp cao nguyên liệu nấu ăn, đến muốn dùng điểm mới được. Nghe được Đường Khánh Sinh giải thích, Hứa Nghệ Long trong lòng ảo não cùng tiếc nuối cũng ít chút. Có điều, hắn vẫn là cảm giác kinh binh so với giang binh càng tốt hơn một chút. Dù sao dù cho phải bỏ tiền, đến ít người ta kinh binh có cung cấp a. Bọn họ giang binh cũng không có cung cấp những thứ này. Đây chính là hai người sự chênh lệch. Cũng không trách kinh binh là đệ nhất đúc binh học viện, mà bọn họ giang binh chỉ là xếp hạng thứ 5. Tiêu Nhiên cũng điểm xong món ăn, thả xuống máy tính bảng, lạnh nhạt nói, chờ chúng ta bắt được số 1, nên cũng thu được tài nguyên nghiêng, cũng có thể đem trường học phát triển trở thành như vậy đi. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Đường Khánh Sinh không khỏi sững sờ, sau đó thoải mái cười to lên, gật đầu nói, đó là đương nhiên. Phải có đầy đủ tài nguyên nghiêng, chúng ta giang binh cũng có thể phát triển trở thành như vậy. Quách Lê Vân cùng mặt khác hai cái tốt nghiệp học trưởng nghe vậy, nguyên bản còn đầy tâm hài lòng có thể ăn được những này dị thú thịt tâm tình, cũng theo đó biến đổi, trở nên chăm chú cùng chờ đợi lên. Cùng ước ao người khác, không bằng đem mình phát triển càng tốt hơn. Kinh binh mặc dù tốt, nhưng chung quy không phải bọn họ trường học cũ, bọn họ cũng không thể lại chuyển đầu kinh binh đi. Mà bọn họ tuy nhiên đã tốt nghiệp, hoặc là gần tốt nghiệp, nhưng giang binh chung quy là bọn họ trường học cũ. Nếu có thể để giang binh phát triển lên, thành là thứ nhất đúc binh học viện, chuyện này với bọn họ sau đó phát triển, tương tự cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Mà nguyên vốn còn muốn có hay không khả năng chuyển đầu kinh binh Hứa Nghệ Long, vẻ mặt cũng theo đó biến đổi. Có điều, hắn vẫn cảm thấy hy vọng này quá mơ hồ. Tuy rằng Tiêu Nhiên là rất lợi hại, tuổi còn trẻ liền thành cựu giai chú binh sư, nhưng hắn cường ở tuổi trẻ, nhược cũng ở tuổi trẻ. Những khác cựu giai chú binh sư, cái nào không phải thiên tài? Còn trải qua nhiều như vậy, hay là tương lai bọn họ sẽ bị Tiêu Nhiên vượt qua? Nhưng ít ra hiện tại, bọn họ không so với Tiêu Nhiên kém, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút. Đương nhiên, đây là Hứa Nghệ Long ý nghĩ. Nếu hắn biết Tiêu Nhiên ở trước đây không lâu đã phát họa ra một bức cấp độ sử thi huyền binh thiết kế đồ, vậy hắn thì sẽ không còn như vậy nghĩ đến. Hai người sự chênh lệch thực sự là quá lớn. Hắn hay là cũng sẽ nhờ đó biến thành Tiêu Nhiên mê đệ. Chương 152, tỷ tỷ không uổng phí yêu thương ngươi. Giang Nam Đúc binh học viện mọi người, ở chờ một lúc sau. Bọn họ điểm những dị thú kia thức ăn, liền bị lục tục đưa tới. Thật sự là mùi thơm nước mũi, câu người thèm ăn nhỏ dãi. Mọi người lập tức cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn. Bọn họ tốc độ ăn rất nhanh, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy đến ăn như hùm như sói, rất không hình tượng, vẫn như cũ có vẻ ngoan ngoãn biết điều, đoan trang hào phóng. Bữa cơm này, bọn họ ăn gần như hơn nửa canh giờ. Nhưng mỗi người đều ăn có thường ngày hai bữa cơm lượng. Tiêu Nhiên vuốt cái bụng, cảm giác ăn có chút chống đỡ. Đồng thời, bởi vì dị thú thịt bên trong cũng ẩn chứa huyền khí cùng khổng lồ khí huyết, cũng làm cho hắn cảm giác thân thể khá là không khỏe, này cần phải mượn huyền binh tu luyện, đem luyện hóa đi, có thể tăng tiến một phần tu vi. Ăn no chứ? Chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Đường Khánh Sinh ăn không tính đặc biệt nhiều, dù sao hắn cũng thường thường ăn, thấy mọi người ăn gần đủ rồi, mở miệng hỏi. "Hừ, ăn no, ta muốn trở về tu luyện một hồi." Mọi người trăm miệng một lời trả lời. Tiêu Nhiên cũng chuẩn bị đáp ứng, sau đó chợt nhớ tới cũng rất thích ăn Triệu Thanh Lý, liền chần chừ một lúc, hỏi, có thể đánh bao sao? Đường Khánh Sinh. Mọi người. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy như thế không khách khí yêu cầu. Đường Khánh Sinh cũng không xác định có thể hay không đóng gói, chần chừ một lúc, nói, ta hỏi một chút đi. Tiếp đó, hắn liền gọi tới căng tin người phụ trách, dò hỏi có thể không đóng gói. Người phụ trách tự nhiên là từ chối, nhưng sau đó nhìn thấy Đường Khánh Sinh là nói với Tiêu Nhiên không được. Hắn lại lập tức đổi giọng, có thể đóng gói. Điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy vô cùng bất ngờ. Tiêu Nhiên như thế có mặt mũi sao? Bọn họ hiệu trưởng đứng ra đều hết cách rồi, Tiêu Nhiên đều không lên tiếng, chỉ là hiệu trưởng nói với hắn không được. Người khác liền lập tức nói có thể. Cảm tạ. Tiêu Nhiên cũng rất bất ngờ, nhưng vẫn là hướng về đối phương nói cảm ơn. Sau đó, hắn lại điểm một đống dị thú thức ăn. Đều là Triệu Thanh Lý thích ăn, phân lượng cũng đặc biệt nhiều. Nhìn ra cái kia căng tin người phụ trách khỏe miệng không khỏi có quắc một trận. Khá lắm, tuy nói ngoại lệ cho ngươi đóng gói, ngươi vẫn đúng là không khách khí a. Người khác cũng giống như vậy, đều là một mặt cổ quái nhìn Tiêu Nhiên. Cảm thấy đến Tiêu Nhiên có chút quá không khách khí. Có điều, cuối cùng cái kia căng tin người phụ trách vẫn là cho Tiêu Nhiên làm tốt những thức ăn này, cũng cho hắn đóng gói. Dị thú thịt đi ngang qua nấu nướng sau, bên trong huyền khí cùng tinh lực gặp nằm ở nhanh chóng trôi qua trạng thái, bạn học ngươi nếu như thực sự ăn không được nhiều như vậy, buổi tối nhớ tới giao cho chúng ta xử lý. Người phụ trách đem từng cái đóng gói hộp đưa cho Tiêu Nhiên, cố ý dặn dò, cũng là phòng ngừa lãng phí. Tiêu Nhiên gật đầu tỏ ra hiểu rõ, sẽ không lãng phí. Sau đó, hắn liền đem này một đống lớn dị thú món ăn cho thu vào không gian chứa đồ bên trong. Sau đó cùng Đường Khánh Sinh bọn họ đồng thời, đi bọn họ Giang binh học viện nghỉ ngơi nơi. Kinh binh hiệu trưởng trước đây tới được thời điểm, cũng đã đem thẻ phòng giao cho Đường Khánh Sinh, bởi vậy bọn họ không cần tìm người, có thể tự do trở lại. Đi đến nghỉ ngơi nơi, Đường Khánh Sinh cho mỗi người phân một tấm thẻ phòng, để mọi người có thể trở về ốc nghỉ ngơi. Tiêu Nhiên bắt được thẻ phòng, liền mở cửa đi vào. Gian phòng rất lớn, một điểm không so với hắn Giang binh một người phòng ngủ phải kém, thậm chí còn lớn hơn một chút. Cũng có phân phối một gian đúc binh thất, có thể cung học viện khác khách mời, ở ngứa tay thời gian, tùy ý sử dụng. Tiêu Nhiên chỉ nhìn mấy lần, liền ở phòng khách ngồi xuống. Nghĩ thầm, Triệu Thanh Lý đây, nàng không phải nói muốn theo tới sao? Chính mình còn cố ý mặt dày đóng gói một đại phân dị thú thịt cho nàng, làm sao không gặp nàng đi ra? Chính như vậy nghĩ, gian phòng hư không hơi tạo nên một trận gợn sóng. Ngay lập tức, Triệu Thanh Lý liền xuất hiện. "A, ta đói chết rồi, nhanh đem đồ vật lấy ra cho ta ăn." Triệu Thanh Lý vừa xuất hiện, liền mắt ba ba nhìn Tiêu Nhiên, mím môi môi nói rằng, "Quả nhiên, nàng vẫn luôn trong bóng tối theo đây." Tiêu Nhiên gật đầu cười, sau đó đem sách về cơm nước lấy ra. Triệu Thanh Lý đôi mắt đẹp lóe quang, vừa bắt đầu ăn, một bên lầu bầu nói, "Toán tiểu tử ngươi có lương tâm, còn biết đóng gói cơm nước trở về, tỷ tỷ không uổng phí yêu thương ngươi." Tiêu Nhiên không nói gì, liền cười xem Triệu Thanh Lý ăn cơm. Hơn 10 phút sau, Triệu Thanh Ly đem Tiêu Nhiên sách về cơm nước đều cho ăn sạch, thậm chí còn có chút chưa hết thòm thèm mà rũa ra béo mập đầu lưỡi liếm liếm dính vết dầu môi. "Còn không ăn no sao?" Tiêu Nhiên hỏi. "Gần đủ rồi." Triệu Thanh Ly lắc đầu một cái lại gật đầu nói. Tiêu Nhiên thấy thế, liền hỏi, "Đúng rồi Thanh Ly tỷ, ngươi lần này tại sao phải trốn trốn tránh tránh?" Hắn nhớ tới trước, chính mình đi tham gia thần binh tranh bá thi đấu thời điểm, Triệu Thanh Ly nhưng là trà trộn vào đi làm ban giám khảo. Nhưng lần này học viện xếp hạng thi đấu, nàng liền vẫn trốn đi, cũng không có trà trộn vào đi dáng vẻ. "Loại này thi đấu, ta làm sao có khả năng trà trộn vào đi làm ban giám khảo?" "Ngươi cả nghĩ quá rồi." Triệu Thanh Ly lắc đầu nói. "Được rồi." Tiêu Nhiên gật đầu. Triệu Thanh Ly tội nghiệp mà nhìn Tiêu Nhiên, nói, "Vì lẽ đó, ta mấy ngày nay gặp không cơm ăn, có thể chiếm được ở nhà chờ ngươi đầu đút." "Tiêu Nhiên." "Hành." Tiêu Nhiên đồng ý, sau đó cảm giác có chút không chịu được nữa, liền bắt đầu mượn Thanh Ly kiếm tu luyện, luyện hóa trong cơ thể huyền khí cùng tinh lực. Đảo mắt, đến buổi tối, Tiêu Nhiên cùng Đường Khánh Sinh bọn họ đi ăn cơm, lại muốn đóng gói cho Triệu Thanh Ly. Dẫn tới mọi người một trận liếc mắt, cảm giác hắn vẫn đúng là có thể ăn a. Mà căng tin người phụ trách, thậm chí hoài nghi Tiêu Nhiên đến cùng có hay không ăn nhiều như vậy cơm nước. Có điều cuối cùng, hắn vẫn là không nói gì, tiếp tục cho Tiêu Nhiên đóng gói. Thời gian đi đến ngày thứ hai, Đúc Binh Học Viện xếp hạng thi đấu bắt đầu tháng ngày. Tiêu Nhiên rời giường, đi phòng tắm rửa mặt, sau đó nhìn thấy Triệu Thanh Lý cũng đã tỉnh lại, đang ngồi ở trên ghế sofa rất nhàm chán đung đưa hai chân. Tiêu Nhiên hỏi, "Thanh Lý tỷ, ngươi ngày hôm nay sẽ đi gặp thi đấu sao?" "Ừm, ta gặp lén lút đến xem, không phải vậy quá tẻ nhạt." Triệu Thanh Lý lười biếng nói. "Cái kia..." Tiêu Nhiên nói, thật giống ăn xong điểm tâm, liền muốn trực tiếp bắt đầu thi đấu, "Ta..." "Không có chuyện gì, không ăn điểm tâm là được rồi mà, ta cũng không chết đói." Triệu Thanh Lý thở ơ nói. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng từ bên trong nghe ra một chút u hoán cảm giác. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhiên nhớ tới, thật giống bắt đầu trước chính là học sinh trong lúc đó thi đấu, vậy hắn trước tiên có điều đi thật giống vấn đề cũng không lớn. "Ừm." Tiêu Nhiên đáp một tiếng, sau đó đi ra cửa ăn cơm. Nhìn Tiêu Nhiên rời đi, Triệu Thanh Lý chạy nhảy một hồi từ trên ghế salon ngồi dậy, tức giận phàn nàn nói, "Tiểu tử thối, vẫn đúng là mặc kệ ta, thật muốn đem ta chết đói sao?" Thực nàng cũng có thể đi ra cửa chỗ khác ăn cơm, mà lấy thực lực của nàng, không ăn cơm cũng xác thực không thành vấn đề. Nhưng nàng chính là hưởng thụ Tiêu Nhiên cố ý cho nàng đóng gói về cơm nước cảm giác. Ở Tiêu Nhiên trong phòng ngủ hùng hùng hổ hổ một trận, Triệu Thanh Lý bỗng nhiên thần sắc hơi động, lại trở nên hài lòng lên. Không lâu lắm, cửa phòng mở ra, Tiêu Nhiên nói, "Thanh Lý tỷ, điểm tâm ta mang cho ngươi trở về, ngươi thừa dịp nóng ăn đi, ta muốn qua đi xem so tài." Chương 153, trận đấu bắt đầu. Tiêu Nhiên có chút cản, đem một đống lớn các loại không giống sớm một chút phóng tới trên khay trà, liền lại hướng phía ngoài chạy đi. Vừa mới bắt đầu, hắn là cảm thấy phải học sinh thi đấu không thế nào trọng yếu, chính mình vắng chỗ nên cũng không có chuyện gì. Nhưng hiệu trưởng lại làm cho hắn không nên như vậy làm, vẫn là tận mau trở lại, không phải vậy gặp coi là thái độ bất chính, gặp trừ điểm. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên liền không có cách nào đổi tiếp Triệu Thanh Lý cùng nhau ăn điểm tâm, đem điểm tâm mang về, liền phải trở về xem so tài. "Được rồi, ngươi chậm một chút đây, ta chờ chút ăn xong cũng qua xem một chút." Triệu Thanh Lý đối với Tiêu Nhiên nũng nịu hô, trong mắt tất cả đều là ý cười. Tiêu Nhiên rời đi phòng ngủ, liền hướng Kinh binh học viện võ đạo quán chạy đi. Trận này dính đến mười mấy nhà Đúc binh học viện xếp hạng thi đấu, chính là ở võ đạo quán bên trong tiến hành. Chờ Tiêu Nhiên chạy tới thời điểm, liên quan với học sinh trong lúc đó thi đấu đã bắt đầu rồi. "Hiệu trưởng, ta đã trở về." Tiêu Nhiên tìm tới thuộc về Giang binh học viện cái kia một hàng chỗ ngồi, quá khứ thật không tiện mà nói. "Hừ, không có chuyện gì, ta mới vừa theo người đã nói, ngươi là có việc gấp làm lỡ lại, không có chuyện gì." Đường Khánh Sinh thấy Tiêu Nhiên vẻ mặt có chút bất an, động viên nói, "Như vậy cũng tốt." Tiêu Nhiên sau đó ngay ở Đường Khánh Sinh chỗ bên cạnh ngồi xuống. "Thi đấu quy tắc là cái gì?" Tiêu Nhiên một bên nhìn giữa trường 50, 60 tên học sinh ở phát họa thiết kế đồ, vừa hướng Đường Khánh Sinh dò hỏi. "Lão sư, thi đấu quy tắc còn chưa có đi ra, học sinh đi ra là không giới hạn đề mục, tận lực phát họa có khả năng thiết kế mạnh nhất huyền binh." Đường Khánh Sinh hồi đáp. "Ừm." Tiêu Nhiên nghe vậy, khẽ gật đầu, đối với cái này khai vị ăn sáng cũng không nhiều hứng thú lắm. Dù cho là mạnh nhất kinh binh học viện, bọn họ đại bốn học sinh thiên tài nhất, cũng có điều là có thể thiết kế ra truyền thừa huyền binh thôi. Cùng chắc bất phàm bọn họ không có khác biệt lớn. Mà tuy rằng còn có thể tìm tốt nghiệp mấy năm học sinh đến dự thi. Thế nhưng, bình thường Đúc binh học viện tốt nghiệp tuổi, gần như là chừng 20 tuổi. Mà trước đây đánh vỡ thất giai chú binh sư tuổi tác ghi chép Diệp Trần, tuy nhiên có 27 tuổi. Những học sinh này như thế nào đi nữa mạnh, cơ bản cũng không thể phát họa xuất thần khí huyền binh, đều chỉ là chút truyền thừa huyền binh thôi. Bởi vậy, học sinh thi đấu, chiếm cứ tổng điểm cũng không nhiều, then chốt hay là muốn xem lão sư bên này thi đấu. Vì lẽ đó, Đường Khánh Sinh mới sẽ ở phát hiện quy tắc thay đổi sau, để hắn lấy thân phận lão sư đến dự thi. Tiêu Nhiên như vậy nghĩ, đông nhiên cảm nhận được mấy cái ánh mắt bất tiện đưa lên ở trên người mình. Hắn khẽ ngẩng đầu, liền chú ý tới kinh binh học viện trên thính phòng, có một người đầu trọc nam tử, chính mặt không hề cảm xúc nhìn hắn. Người này Tiêu Nhiên xem qua tài liệu, tên là Sông Lớn, tuổi tác 44 tuổi, ở 5 năm trước liền đã trở thành cựu giai chú binh sư. Thiên phú rất cao, trong vòng 10 năm xác suất cao có thể lên cấp thần tượng. Cùng Tô Mai bị coi là kinh binh học viện mạnh nhất hai cái cựu giai chú binh sư. Tiêu Nhiên xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía mặt khác vài đạo ánh mắt bất thiện. Một cái là Tây vực Đúc binh học viện tiểu mỹ nữ nhân, xem ra phong tình vật chủng, lộ ra hai cái chân dài, làm Tiêu Nhiên nhìn sang thời điểm. Nàng còn lẻ lưỡi liếm môi một cái, một bộ muốn ăn hắn dáng vẻ. Người này tên là Tô Mỹ Nhi, cũng là rất có thiên phú cựu giai chú binh sư, có hy vọng ở trong vòng 10 năm lên cấp thần tượng. Mấy người khác, một cái là Nam Thành Đúc binh học viện anh tuấn nam tử, một cái là Trùng Châu Đúc binh học viện mặt thẹo hán tử, còn có một cái nhưng là Ma Đều Đúc binh học viện lạnh băng tiểu nữ. Mấy người này đều là Đường Khánh Sinh cường điệu đã nói với hắn mấy cái đại địch, đều là rất sớm đã thành cựu giai chú binh sư, có hy vọng ở trong vòng mấy năm trở thành thần tượng người. Nay ở trong Nam Thành Đúc binh học viện cái kia anh tuấn nam tử, địch ý đối với hắn to lớn nhất, bởi vì Nam Thành Đúc binh học viện chính là toàn quốc xếp hạng thứ 6 Đúc binh học viện. Bọn họ nằm mơ cũng muốn vượt qua Giang Nam Đúc binh học viện, trở thành năm người đứng đầu. Như vậy bọn họ hàng năm có thể thu được nghiên cứu phát minh kinh phí cũng đem tăng lên rất nhiều. Không nói tăng gấp đôi đi, ít nhất tăng lên hơn một nửa không thành vấn đề. Tiêu Nhiên thấy thế, cũng không hề để ý. Hay là những này cựu giai chú binh sư, cảm thấy đến bây giờ chính mình còn khá là tuổi trẻ, bọn họ có cơ hội tại đây loại thi đấu bên trong dựa vào quy tắc đánh bại chính mình. Nhưng bọn họ không sẽ nghĩ tới, chính mình có thiên đạo đúc binh này, bọn họ căn bản cũng không có cơ hội này. Chính mình thật muốn đồng ý, thực đã sớm có thể rèn đúc một cái truyền thuyết thần binh, đi lên cấp thần tượng. Chỉ là hắn cảm thấy đến không ý nghĩa gì đi, không có đi lãng phí thời gian này. Tiêu Nhiên không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt này, chuyên tâm xem ra dưới đài các học viện học sinh thi đấu. Bởi vì rất nhiều người hắn cơ bản không quen biết, vì lẽ đó Tiêu Nhiên cũng chỉ nhìn Quách Lê Vân, nhìn nàng đang làm cái gì. Sau đó phát hiện, nàng lại là đang làm lần trước nàng chơi đùa đi ra cái này phi hành huyền binh. Điều này cũng đúng là nàng hiện nay có khả năng làm ra đến mạnh nhất huyền binh. Có điều, bởi vì trước đây phát họa ra một tấm thiết kế đồ, nàng nên đối với một ít bước đi có quy lãng, giờ khắc này sẽ khá khó một điểm. Nhưng truyền thừa huyền binh đẳng cấp cũng không cao lắm, vấn đề cũng không hề lớn. Từ từ đi hẳn là có thể. Lại đang xem người ta tiểu cô nương. Lúc này, Tiêu Nhiên bên người bỗng nhiên vang lên một tiếng thâm thẳm âm thanh. Là Triệu Thanh Lý. Tiêu Nhiên âm thầm nhìn nàng một cái, nghĩ thầm nàng rốt cục đến rồi. Tiếp đó, hắn nhìn một chút người chung quanh phản ứng, phát hiện bọn họ tựa hồ cũng không nhìn thấy Triệu Thanh Lý xuất hiện. Tiêu Nhiên khẽ lắc đầu, không nói gì. Dù sao người khác không nhìn thấy Triệu Thanh Lý, hắn tự cái ở đâu nói chuyện, không phải rất bệnh thần kinh sao? Triệu Thanh Lý thấy thế, hừ một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động đối với Tiêu Nhiên cơ, ra hiệu hắn dùng điện thoại di động tán gẫu. Liền, Tiêu Nhiên liền lấy điện thoại di động ra, cùng với nàng câu được câu không tán gẫu. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là một buổi sáng quá khứ. Rào. Lúc này, rốt cục lục tục có người phát họa thật thiết kế đồ, bùng lên ra ánh sáng đến. Đa số đều là màu tím đậm truyền thừa ánh sáng, cũng có một chút là màu tím nhạt hy hữu ánh sáng. Người trước có thể nhanh như vậy phát họa hoàn thành, bởi vì bọn họ là xếp hạng thứ 5 Đúc binh học viện học sinh. Mà người sau mà, nhưng là xếp hạng đếm ngược Đúc binh học viện học sinh, làm không ra truyền thừa huyền binh, có khả năng thiết kế mạnh nhất huyền binh chính là hy hữu cấp bậc. Bởi vì đẳng cấp thấp cấp 1, vì lẽ đó bọn họ so với Quách Lê Vân mọi người, tốc độ còn càng nhanh hơn chút. Mà bởi vì lục tục có người phát họa thiết kế đồ thành công, liền dẫn đến có mấy người nóng ruột, cuối cùng phát họa thất bại. Này ở trong thì có Hứa Nghệ Long. Ai? Xong đời, lần này học sinh điểm, chúng ta phải kém chút. Nhìn thấy Hứa Nghệ Long phát họa thất bại, Đường Khánh Sinh cùng mấy cái lao sư cũng không nhịn được hơi hoán giận lên. Một trận tiếp nối, lại qua mấy tiếng, rốt cục Quách Lê Vân cùng Trác Bất Phàm cùng với mặt khác hai cái tốt nghiệp học trưởng, cuối cùng cũng coi như phát họa ra truyền thừa cấp huyền binh thiết kế đồ. Sau đó không lâu, liên quan với thiết kế đồ thi đấu cũng kết thúc. Các học viện hiệu trưởng bắt đầu đối với những này huyền binh thiết kế đồ chấm điểm. Mọi người đều không có cố ý đánh quá tệ, cũng không ném nổi cái tiêu mặt. Cuối cùng cho điểm đi ra. Tuy rằng Hứa Nghệ Long phát họa thất bại, đối với cho điểm có nhất định ảnh hưởng, nhưng bọn họ Giang binh vẫn như cũng là xếp hạng thứ 5. Điều này là bởi vì Quách Lê Vân phát họa phi hành huyền binh rất tốt, nắm điểm vượt qua bọn họ mong muốn. Nhưng cũng bởi vì ít đi Hứa Nghệ Long điểm, xếp hạng thứ 6 Nam Thành Đúc binh học viện cũng là xếp hạng đuổi sát sau lưng bọn họ, tổng điểm chỉ kém như vậy lác đác mười mấy phần. Chương 154, Giang binh thứ 4. Được rồi, thiết kế đồ tỉ thí kết thúc, tiếp đó bắt đầu đúc binh phân đoạn. Kinh binh hiệu trưởng mở miệng tuyên bố. Dứt tiếng, kinh binh bên này lão sư liền đẩy một đài đúc binh đài đi vào võ đạo quán. Tiếp theo bắt đầu điều chỉnh thử, liên thông địa hỏa chi nguyên, làm cho đúc binh đài có thể vận hành bình thường. Tại đây phê lão sư điều chỉnh thử đúc binh đài thời điểm, kinh binh hiệu trưởng mở miệng nói, "Được rồi, đại gia có thể nghỉ ngơi trước một canh giờ, tiếp theo bắt đầu đúc binh." Nghe vậy, này một đám các đại đúc binh học viện các học sinh, liền từng người trở về bọn họ trường học xem trận chiến khu vực. Chắc Bất Phàm cùng Quách Lê Vân bọn họ cũng rất mau trở lại đến Giang binh xem trận chiến khu bên này. "Hiệu trưởng, xin lỗi." Hứa Nghệ Long cũng biết mình làm hỏng, suýt chút nữa để điểm cho Nam binh học viện vượt qua, thấp giọng thấp thỏm nói. "Đường Khánh Sinh mọi người, tuy rằng ở Hứa Nghệ Long phát họa thiết kế đồ thất bại thời điểm, có một chút vi phạm giận, nhưng cũng không phải oán hắn, mà là oán vận khí không tốt. Nhìn thấy Hứa Nghệ Long như vậy, bọn họ còn ra thanh an ủi một hồi Hứa Nghệ Long, để hắn không muốn tự trách. Tiếp đó, Đường Khánh Sinh liền lấy ra khôi phục lực lượng tinh thần thuốc cho Quách Lê Vân cùng Trác Bất Phàm mọi người, mau mau ăn chút, chờ chút đúc binh lẽ ra có thể khôi phục hơn 9 phần 10 lực lượng tinh thần. Phát họa thiết kế đồ cũng là rất tiêu hao lực lượng tinh thần, mà đúc binh lời nói, tương tự cũng sẽ tiêu hao lực lượng tinh thần. Vì lẽ đó bọn họ muốn thừa dịp có thời gian lúc nghỉ ngơi, để Quách Lê Vân mọi người khôi phục như cũ. Cho tới Hứa Nghệ Long, bởi vì hắn phát họa thiết kế đồ thất bại, tự nhiên không có tham gia dưới một khâu tiết đúc binh tư cách, cũng không cần phải lãng phí khôi phục tinh thần thuốc cho hắn, để chính hắn chậm rãi khôi phục là tốt rồi. Cảm tạ. Quách Lê Vân bọn họ tiếp nhận thuốc, nói tiếng cảm ơn, liền bắt đầu dùng luyện hóa, khôi phục lực lượng tinh thần. Quách Lê Vân tựa hồ tiêu hao lực lượng tinh thần không lớn, nửa giờ sau, nàng liền khôi phục lại. Sau đó thấy còn có thời gian, an vị đến Tiêu Nhiên bên người, bắt đầu kích động nói rằng, "Tiêu Nhiên, ta mới vừa biểu hiện cũng không tệ lắm phải không?" "Ừm." Tiêu Nhiên đáp một tiếng sau, phát giác bên người Triệu Thanh Lý ánh mắt có chút hù dọa, không dám lại nói thêm gì nữa. Mà Quách Lê Vân căn bản không biết những này, còn ở liễu ra liễu díu theo sát hắn chia sẻ cảm thụ. Nói nàng mới vừa suýt chút nữa liền sai lầm rồi, cũng may mà có sự giúp đỡ của hắn cùng chỉ điểm, làm cho nàng cuối cùng có thể kiên trì. Tiêu Nhiên càng nghe càng cảm giác Triệu Thanh Lý ánh mắt khiếp người, chỉ cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than a. May là cuối cùng Quách Lê Vân cảm giác Tiêu Nhiên tựa hồ không quá muốn nói, cũng là không nói cái gì nữa. Điều này làm cho Tiêu Nhiên âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, thời gian nghỉ ngơi kết thúc, có thể bắt đầu đúc binh. Quách Lê Vân cùng Trác Bất Phàm bọn họ liền đều đi xuống tính phòng, đi tìm từng người đúc binh đài bắt đầu đúc binh. Này một đúc binh chính là năm cái to nhỏ lúc quá khứ. Cuối cùng, có người đúc binh thành công, có người đúc binh thất bại. Thất bại người, tự nhiên không có điểm, thành công người cũng phải nhìn rèn đúc ra huyền binh phẩm chất cùng hiệu quả đến cổ phân. Cuối cùng cho điểm, kinh binh cùng ma binh, bên trong binh, tây binh cùng với giang binh năm đại đúc binh học viện, vẫn như cũng là vững vàng chiếm cứ danh sách năm vị trí đầu. Mà nguyên bản cùng giang binh kéo rất gần nam binh, thì lại lần này bị kéo xuống rất nhiều, không có loại kia sắp muốn đè xuống giang binh xu thế. Ai, học sinh trong lúc đó chất lượng, không có Tiêu Nhiên lời nói, chúng ta xác thực vẫn là không sánh bằng hắn bốn viện. Đường Khánh Sinh thấy thế, hơi thở dài nói. Cái kia xinh đẹp phụ nhân nghe vậy, khẽ mỉm cười, nói, cũng không có gì, dù sao bọn họ bốn viện bắt được kinh phí cùng tài nguyên, vẫn luôn so với chúng ta nhiều, chúng ta có thể làm được như vậy, cũng là không sai. Huống hồ, học sinh trong lúc đó thi đấu, đều chỉ tính trò đùa trẻ con, chân chính quyết định xếp hạng tư cách, còn phải xem chúng ta những này cựu giai chú binh sư. Đường Khánh Sinh khẽ gật đầu, không nói gì. Sau đó, đúc binh phân đoạn kết thúc, liền bắt đầu chiến đấu phân đoạn. Thi đấu quy tắc, chỉ có thể dùng mới vừa rèn đúc đi ra huyền binh chiến đấu, không cho dùng hắn huyền binh. Dù cho là phổ thông cấp huyền binh phụ trợ cũng không được. Tiêu Nhiên nghe được này quy tắc, cảm giác cái này quy tắc khả năng nguyên bản là dự định nhắm vào chính mình. Dù sao, mọi người đều biết, hắn nổi danh nhất vẫn là cái này giáp hồi sinh. Nếu hắn không có lấy lao sư tư cách dự thi, vẫn như cũng là học sinh tư cách dự thi, như vậy, phía trước thiết kế đồ cùng đúc binh thi đấu, coi như hắn còn có thể lấy ra giáp hồi sinh đến, vẫn vững vàng số 1. Đợi được chiến đấu khâu này tiết, cái kia thì khó rồi. Liên dựa vào một cái giáp hồi sinh, hắn làm sao thắng được cuối cùng quán quân? Có điều, hắn lần này cũng không có lấy học sinh tư cách dự thi, cũng không phải cần quản những thứ này. Mà mặc dù đối với lão sư trong lúc đó thi đấu cũng có hạn chế như thế, Tiêu Nhiên cũng không cần lo lắng, hắn cái này thiên sứ tám cánh cánh chim thần binh không phải là ăn chay, mà trên người hắn tuy rằng không có có thể rèn đúc ra cái này thần binh toàn bộ vật liệu, nhưng hiện trường nhưng là một đống cựu giai chú binh sư, cũng không có thiếu thần tượng đây, làm sao sẽ thu thập không đủ tài liệu hắn cần đây. Như vậy, dùng người khác cung cấp vật liệu đi đánh người khác, ngẫm lại cũng chơi rất vui. Rất nhanh, trong sân chiến đấu bắt đầu. Có điều, những học sinh này tu vi cơ bản đều ở phá bách cảnh hoặc là đấu thiên cảnh, cầm truyền thừa cấp hoặc là hi hữu cấp huyền binh chiến đấu. Đối với xem trận chiến chỗ ngồi những này cơ bản nằm ở bát giai cùng cựu giai chú binh sư mà nói, cùng cho đùa trẻ con không khác nhau gì cả. Trải qua một phen dài lâu chờ đợi, cuối cùng kết quả đi ra, rất một cách không ngờ, giang binh lần đầu vượt qua tây binh, thành tích xếp hạng thứ 4. Này nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Quách Lê Vân, bởi vì Quách Lê Vân rèn đúc huyền binh là phi hành huyền binh, còn có công kích hiệu quả, nàng đối thủ không đụng tới nàng, cơ bản đều bị nàng cho đùa chơi chết. Mãi đến tận đụng tới kinh binh đối thủ, nàng mới rốt cục do bất cẩn thua thi đấu. Nếu không, nàng thậm chí có khả năng để giang binh nhảy vào ba vị trí đầu thành tích. Được được được. Đường Khánh Sinh nhìn thấy cái thành tích này, rất là hài lòng. Mà trải qua này một phen học sinh thi đấu, thời gian đã từ sáng sớm 8 giờ đến buổi tối 8 giờ. Kinh binh hiệu trưởng đứng ra nói, "Được rồi, hiện tại học sinh trong lúc đó trận đấu kết thúc, hiện nay, kinh binh xếp hạng thứ nhất, ma binh thứ hai, bên trong binh thứ ba, giang binh thứ tư." Hắn tuyên bố một hồi thành tích, nói tiếp, "Tiếp đó chính là các học viện giáo sư thi đấu, xin mời các vị chuẩn bị sẵn sàng." "Hả?" Nghe được kinh binh hiệu trưởng lời nói, Tiêu Nhiên không khỏi sửng sốt một chút. Hắn còn chuẩn bị đi trở về ăn cơm đi ngủ đây. Dù sao này cả ngày, bọn họ vẫn luôn ở chỗ này xem so tài, đều không có ăn cơm. Nhưng làm sao học sinh trận đấu kết thúc, còn không cho bọn họ đi về nghỉ a? Liên trực tiếp bắt đầu giáo sư trong lúc đó thi đấu. Nhìn ra Tiêu Nhiên nghi hoặc, Đường Khánh Sinh giải thích. Từ học sinh trận đấu bắt đầu thời điểm, cũng đã tiến vào chính thức xếp hạng thi đấu, trên đường nhân viên không thể rời đi, bằng không coi là bỏ quyền. Mà không có nghỉ ngơi không có ăn cơm, cũng thuộc về thi đấu bên trong một loại, chỉ có điều là không có bày ở ngoài sáng thôi. Chương 155, cửa thứ nhất. Thoát đi phòng thí nghiệm. Hóa ra là như vậy. Nghe được Đường Khánh Sinh giải thích, Tiêu Nhiên giờ mới hiểu được lại đây. Tiếp đó, hắn liền cảm giác này đối với mình có chút bất lợi a. Dù sao hắn tu vi cũng chỉ có ẩn thần cảnh, mà hắn đúc binh học viện lão sư, bọn họ lại kém, đều có bát giai chú binh sư đẳng cấp. Thực lực, tự nhiên cũng có thần nguyên cảnh tu vi. Lời nói như vậy, tinh thần của bọn họ lực, sức chịu đựng, thể lực cái gì, toàn phương diện đều còn mạnh hơn chính mình. Đã như vậy, vậy thì sớm một chút để trận đấu kết thúc ba. Tiêu Nhiên âm thầm thì thầm một câu, cũng không có quá lo lắng. Cố lên nha. Triệu Thanh Lý ngồi ở một bên, thấy rốt cục muốn đến phiên Tiêu Nhiên trên cuộc tranh tài, nàng đông cảm thấy phấn chấn. Dơ dơ quả đấm nhỏ, cười khích lệ nói. Ừm. Tiêu Nhiên đáp một tiếng, sau đó liền theo thiếu phụ, tóc hối cua nam tử, đồng thời hướng về dưới đài quảng trường đi đến. Tiêu Nhiên cố lên. Quách Lê Vân cũng phất tay hô. Mà để Tiêu Nhiên cảm thấy bất ngờ chính là, với hắn cũng chưa quen thuộc Trác Bất Phàm, lại cũng đúng hắn tiếng hô cố lên. Ừm, cảm tạ. Tiêu Nhiên gật gù, sau đó quay đầu lại, quay lưng bọn họ phất phất tay, liền xuống đi tới. Đi đến quảng trường dừng lại. Kinh binh hiệu trưởng nói, giáo sư trong lúc đó thi đấu quy tắc, trước đây vẫn không có công bố, hiện tại ta bắt đầu giảng giải cuộc so tài thứ nhất quy tắc. Nói, hắn lấy ra một mặt gần như hơn 3 thước đại cự cái gương lớn, nói, đây là huyễn thần kính, là ta nhiều năm trước rèn đúc sử thi thần binh, tác dụng, ở đây các vị cơ bản đều có giải quá. Có điều, khả năng cũng có người không rõ ràng. Vì lẽ đó ta nhiều hơn nữa giới thiệu một câu đi. Huyễn thần kính tác dụng là có thể đem người kéo vào ảo cảnh ở trong, mô phỏng ra cực chân thực ảo cảnh, tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng hiện thực không giống nhau. Các người ý thức rơi vào bên trong sau, ở bên trong quá khứ 100 năm, hay là ở hiện thực bên trong, vẫn chưa tới một ngày. Đương nhiên, này muốn xem từng người lực lượng tinh thần mạnh yếu quyết định, mỗi người tình huống cũng đều không giống nhau. Mà cuộc so tài thứ nhất, chính là ta gặp đem mọi người kéo vào đến đồng dạng ảo cảnh bên trong, đại gia ở bên trong sẽ gặp phải các loại nguy cơ, cần các ngươi nghĩ biện pháp thiết kế ra đối ứng huyền minh, để giải quyết tràng nguy cơ này. Trọng điểm đến rồi, này không phải xem một người biểu diễn thi đấu, mà là đoàn thể hợp tác thi đấu, mỗi cái học viện dự thi 5 vị lão sư, đến thời điểm đều sẽ cùng chỗ với một cái ảo cảnh bên trong. Vì lẽ đó, các ngươi không chỉ có muốn tự cứu, còn phải hoàn thành cứu người. Gặp phải mình cũng không cách nào giải quyết phiền phải lớn, các ngươi liền phải nghĩ biện pháp, đồng thời hợp tác, nghiên cứu phát minh ra như thế nào phá cảnh huyền minh đến. Chuyện này mới là cuộc tranh tài này mục đích thực sự. Nghe được kinh binh hiệu trưởng lời nói, hiện trường không khỏi một trận ồ lên. Dù cho là kinh binh cái kia 5 cái lão sư, cũng giống như vậy. Hiển nhiên ở trước đó, bọn họ cũng không có sớm nghe nói qua thi đấu quy tắc. Mà như vậy thi đấu, biểu hiện khóa trước đều chưa từng xảy ra. Kinh binh hiệu trưởng vẫn là lần thứ nhất lấy ra hắn cấp độ sử thi thần binh đến thử thách mọi người. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Đồng thời cũng cảm thấy như vậy thi đấu rất có hứng thú. Có thể so với học sinh trong lúc đó, tùy tiện bọn họ thiết kế một khoản huyền binh, sau đó đúc binh, tái chiến đấu thân thiết chơi nhiều rồi. Lấy gặp phải các loại nguy cơ, cảnh khốn khó, nghĩ biện pháp rèn đúc có thể phá giải huyền binh đi ra tự cứu, cứu người, xác thực càng thử thách một vị chú binh sư ứng đối năng lực. Được rồi, đại gia có vấn đề gì không? Kinh binh hiệu trưởng nói xong cuộc so tài thứ nhất quy tắc sau, do hỏi. Lúc này, đệ tử kinh binh Tô Mai nhấc tay nói, hiệu trưởng, ảo cảnh bên trong sát hoạch, tổng cộng có mấy quan? Có thời gian hạn chế sao? Kinh binh hiệu trưởng nghe vậy, khen ngợi địa nhìn nàng một cái, giải thích, tổng cộng có 5 quan, không có thời gian hạn chế, chờ cái nào đúc binh học viện đoàn đội trước tiên phá quan, cuộc so tài thứ nhất coi như kết thúc. Lấy người thứ nhất điểm cao nhất, mà sau đúc binh học viện coi phá quan tiến độ, cùng với đoàn thể hợp tác trình độ đến tổng hợp cho điểm. Được rồi, ta không thành vấn đề. Tô Mai khẽ gật đầu. Kinh binh hiệu trưởng lại nhìn về phía người khác. Hắn đúc binh học viện lao sư thấy thế, lại lục tục nói ra mấy vấn đề. Cuối cùng, không có ai nhắc lại hỏi. Được, không có vấn đề lời nói, cái kia cuộc so tài thứ nhất, liền bắt đầu. Kinh binh hiệu trưởng thấy thế, sau đó để mọi người chuẩn bị sẵn sàng, ngồi dưới đất, đối mặt hắn huyễn thần kính. Vụ. Theo mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bày ra ở trước mặt mọi người huyễn thần kính, thoáng chốc hơi chấn động một cái, tỏa ra mở mịt ánh vàng đến. Ngay lập tức, Tiêu Nhiên mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hai mắt đâm nhói. Chờ bọn hắn khôi phục ý thức thời điểm, liền phát hiện bọn họ đang đứng ở một gian tàn tạ trong phòng thí nghiệm. Trước mặt bày ra một tấm đúc binh đài, mà chính bọn hắn, nhưng là bị không thể giải thích được sức mạnh cho trói chặt, rất khó nhúc nhích. Nhưng tinh thần của bọn họ lực lại có vẻ dị thường sinh động mạnh mẽ, có thể để cho vật phẩm hơi di động lên. Gào gừ. Mà ở ngoài phòng thí nghiệm diện, thỉnh thoảng có thể nghe được các loại dị thú tiếng gào thét, cùng với thương pháo tiếng oanh kích, tiếng quát tháo, tiếng chém giết. Tiêu Nhiên tỉnh lại, phát hiện mình nằm ở trong hoàn cảnh như vậy, không cách nào nhúc nhích, tự nhiên cũng không khỏi có chút hoang mang lại. Nhưng rất nhanh, một chuỗi tin tức truyền đến, để Tiêu Nhiên rõ ràng bọn họ tình cảnh bây giờ. Bọn họ hiện tại là đi đến 100 năm trước Lam Tinh. Thời đại này, dị thú hoành hành, nhân loại rất khó chống lại. Liên chú binh sư đều không bao nhiêu người, mà bọn họ chính là số ít chú binh sư. Hiện tại, bọn họ nằm ở một cái nguy cơ ở trong, bởi vì thí nghiệm thất bại, bọn họ rơi vào đến phong cấm trạng thái, khó có thể hành động. Mà bên ngoài, thành thị chính gặp dị thú tàn phá cùng phá hoại. Bọn họ phòng thí nghiệm nằm ở thành thị tối vị trí trung tâm, thêm vào các loại phòng ngự trang bị, ít nhất có thể kéo dài 3 ngày, để dị thú không cách nào công kích đi vào. Xin mời ở trong vòng 3 ngày, rèn đúc ra giải phong huyền binh, dẫn mọi người cùng rời đi phòng thí nghiệm. Đây là cuộc so tài thứ nhất cửa thứ nhất. Giải trừ phong cấm, thoát đi phòng thí nghiệm. Không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể tinh thần di động vật phẩm, dựa vào như vậy đến đúc binh. Này vừa lên đến, lại lớn như vậy độ khó sao? Tiêu Nhiên rõ ràng thử thách nội dung sau, không khỏi cười nói. Mẹ nó, chuyện này làm sao làm? Này kinh binh hiệu trưởng sẽ không cố ý hại chúng ta chứ? Bên cạnh, cái kia tiếu phụ không nhịn được mắng. Cảm giác quá khó khăn. Bọn họ trước đây đến dự thi, cũng không có gặp phải như vậy thi đấu. Quá khó khăn. Trên thực tế, các đại đúc binh học viện người, đều có thể nhìn thấy người dự thi tình huống trước mắt. Bọn họ đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, phát hiện bọn họ nếu như rơi vào đến Tiêu Nhiên tình huống như vậy, đừng nói 3 ngày, chính là 1 tháng, cũng chưa chắc có biện pháp có thể rèn đúc ra thích hợp với mình, giải không thoát đi phòng thí nghiệm a. Đường Khánh Sinh sắc mặt bất an, có chút lo lắng tình huống như vậy, có thể không phát huy Tiêu Nhiên ưu thế. Đúng là Triệu Thanh Lý, một điểm không lo lắng tình huống như thế, nàng đối với Tiêu Nhiên vô cùng tin tưởng. Suy nghĩ một chút, nàng cảm thấy đến nếu Tiêu Nhiên không thể rời đi nơi này đi ăn cơm, vậy mình đi cho hắn đóng gói điểm ăn không là tốt rồi. Như vậy nghĩ, Triệu Thanh Lý liền rời khỏi võ đạo quán. Chương 156, hợp lực phát họa thiết kế đồ, chế tác giải phong huyền binh. Nay cũng không là vấn đề, ta cũng nghiên cứu qua, thế nhưng để chúng ta tay chân đều động không được tình huống. Chuyện này làm sao làm? Cái quái gì vậy, tốt xấu để ngay trong chúng ta một người, có thể nhúc nhích chứ? Biết được cửa ải này phá đề yêu cầu sau, tiến vào huyễn thần kính bên trong các đại học viện lão sư cũng không nhịn được kêu dây lên. Càng là những người xếp hạng ở phía sau học viện lão sư, càng là cảm thấy đến cửa thứ nhất này liền muốn đem bọn họ cho làm khó. Làm sao bây giờ? Tiêu Nhiên bên này, tiếu phụ và tóc hối của nam tử bọn họ, chau mày, bắt đầu thương lượng như thế nào phá đề. Tiêu Nhiên vừa bắt đầu kinh ngạc lại sau, ngược lại cũng bình tĩnh lại, có phá đề nắm. Hắn nói, ta chắc chắn phá quan. Nhất thời, Tiếu Phụ chờ mặt khác bốn cái lao sư, tất cả đều con ngươi chuyển động mấy lần, nhìn về phía Tiêu Nhiên, chờ đợi hắn lời giải thích. Tiêu Nhiên nói, cửa hải này thực cũng không khó, bởi vì chúng ta lực lượng tinh thần còn có thể sử dụng, miệng cũng có thể động, vì lẽ đó muốn làm được thoát vây, phải trước tiên đồng lòng hợp lực rèn đúc một cái giải phong huyền binh, sau đó làm một người giải phong, có một người thoát vây, sau khi liền đơn giản. Ngươi có thích hợp giải phong loại huyền binh sao? Tóc hối cua nam tử hỏi. Tiêu Nhiên nói, hừm, trước đây thiết kế quá một lần, ta chắc chắn các ngươi trở dưới nghe ta chỉ huy là tốt rồi. Chỉ thiết kế quá một lần sao? Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Tiếu Phụ và tóc hối cua nam tử bọn họ đều chần chờ lên. Nếu như Tiêu Nhiên nghiên cứu tương đối sâu, bọn họ còn có thể có càng nhiều tự tin. Nhưng Tiêu Nhiên liền chỉ nghiên cứu quá một lần, trước mắt lại không có cách nào bình thường đúc binh, chuyện này có thể được sao? Nếu như không được lời nói, cái kia ít nhất đến lãng phí thời gian một ngày. Tiêu Nhiên nhìn ra được bọn họ không quá tín nhiệm, nói thẳng, được rồi, ta trước về nghĩ một hồi cái này huyền binh cấu tạo, các ngươi chờ ta một lúc. Dứt lời, Tiêu Nhiên liền đem ý thức chìm đắm vào thiên đạo đúc binh đài bên trong, bị lôi kéo vào cái này huyền thần kính bên trong. Tiêu Nhiên phát hiện mình không có cách nào nhúc nhích, yêu cầu rèn đúc một cái giải phong huyền binh lúc, hắn liền thử nghiệm đối với mình sử dụng một hồi tinh chế thần thông, để cho mình phát về. Thế nhưng, sử dụng không được. Hắn lại âm thầm thử nghiệm thần niệm thần thông, cũng không cách nào sử dụng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên rõ ràng, tại đây cái ảo cảnh bên trong, hắn rất nhiều thủ đoạn đều dùng không được. May là, thiên đạo đúc binh đài cũng không có đụng phải loại này hạn chế, vì lẽ đó, hắn vẫn là có thể tiến hành thôi diễn huyền binh. Mà giải phong huyền binh, Tiêu Nhiên trước đây đúng là rèn đúc quá một cái, vậy thì là khăn giải thuật. Có điều, khăn giải thuật đẳng cấp là truyền thừa cấp bậc. Hắn hiện tại nằm ở tay chân không cách nào nhúc nhích tình huống, muốn làm như vậy cấp bậc huyền binh, độ khó cũng lớn hơn rất nhiều. Vì lẽ đó Tiêu Nhiên liền muốn mượn thiên đạo đúc binh ải, một lần nữa thôi diễn một cái hy hữu cấp bậc khăn giải thuật. Như vậy liền dễ dàng một chút. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Tiếu Phụ còn muốn nói điều gì, nhưng liền nhìn thấy hắn tiến vào trầm tư trạng thái, đối với nàng lời nói căn bản không để ý tới. Tiếu Phụ không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía mặt khác ba cái lão sư, nói, thật muốn nghe theo ngón tay của hắn vu sao? Tóc hối của nam tử trầm mặc lại, hồi đáp, ngược lại ta có tự mình biết mình, ta không có cách nào chỉ huy thật lớn nhà. Cũng đúng giải phong loại huyền binh không có quá sâu nghiên cứu, ta nghe theo các ngươi chỉ huy, không phải nghe theo Tiêu Nhiên chỉ huy, mà là nghe theo các ngươi chỉ huy. Ý của hắn rất rõ ràng, các ngươi muốn cùng Tiêu Nhiên tranh quyền chỉ huy, cái kia tùy tiện các ngươi, ngược lại hắn chỉ có thể nghe theo là được rồi. Mặt khác hai vị lão sư suy nghĩ một chút, nói, liền thử một lần đi, dù sao cũng là có thể rèn đúc ra giáp hồi sinh thiên tài, chúng ta cũng nên thừa nhận chính mình không đủ. Tiếu Phụ thấy thế, cũng sẽ không nói cái gì. Đợi thêm khoảng 10 phút, Tiêu Nhiên mở mắt ra, sau đó nói, các vị lão sư, các ngươi nghe theo ta chỉ huy. Hai người hỗ trợ dùng lực lượng tinh thần nhấc động bút rèn đúc binh khí, một cái ổn định giấy rèn đúc binh khí, còn có một người bất cứ lúc nào làm tốt đột nhiên chuẩn bị. Được. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói, Tiếu Phụ bọn họ đều đồng ý. Ngay lập tức, giải rác bãi đặt lên bàn tạp vật, liền bị bọn họ dùng lực lượng tinh thần xua tan đi, chỉ còn dư lại giấy rèn đúc binh khí cùng bút. Sau đó, ở một vị lão sư dưới sự giúp đỡ, một tấm giấy rèn đúc binh khí liền bị dọn xong, bãi chính. Tiếp theo chính là hai vị lão sư, cộng đồng hợp lực nâng lên bút rèn đúc binh khí, trôi nổi lên. Này có chút vất vả, khá là miễn cưỡng. Tiêu Nhiên cũng biết đại gia lực lượng tinh thần đều tập thể bị suy yếu rất nhiều, chỉ bằng vào một người là căn bản không thể phát họa ra thiết kế đồ, càng không thể đi rèn đúc huyền binh. Cửa thứ nhất này chính là thử thách đại gia phối hợp trình độ. Tiêu Nhiên mở miệng nói, Trần lão sư các ngươi chờ dưới trước tiên như vậy, còn như vậy, sau đó như vậy. Hắn đem phát họa khăn giải thuật quá trình cho bọn họ giảng giải một lần. Đương nhiên, chỉ dựa vào như vậy, bọn họ cũng không cách nào phát họa ra thiết kế đồ, còn cần chính hắn dùng lực lượng tinh thần dẫn dắt bọn họ mới được. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu hợp tác phát họa lên. Không đơn thuần là Tiêu Nhiên bọn họ bên này là như vậy. Kinh binh, Ma binh, bên trong binh, Tây binh chờ xếp hạng cao đúc binh học viện cũng đã biết nên làm sao phá quan. Bọn họ ở trong cũng không có thiếu mọi người nghiên cứu qua giải phong loại huyền binh, bởi vậy cũng là lập tức bắt đầu chỉ huy hợp tác phát họa thiết kế đồ. Mà vừa vặn không có nghiên cứu loại này huyền binh học viện, bọn họ chỉ có thể nghĩ biện pháp ở nhanh nhất thời gian trong nghiên cứu phát minh ra loại này huyền binh. Hiện nay tốc độ nhanh nhất là kinh binh. Trên thính phòng, một đám đã kết thúc thi đấu các học sinh nhìn huyền thần kính bên trong các học viện lao sư phản ứng, rất nhanh làm ra phán đoán. Cái thứ nhất bắt đầu phát họa thiết kế đồ người đúng là kinh binh bên kia lao sư. Tiêu Nhiên chủ yếu hay là bởi vì muốn một lần nữa thiết kế khăn giải thuật, nghỉ ngơi có 10 phút, vì lẽ đó lạc hậu với người khác. Nhìn như vậy đến, cái kia Tiêu Nhiên cũng không nghe đồn lợi hại như vậy a. Dù sao tuổi trẻ, trải qua huyền binh chủng loại cũng ít, điều này cũng rất bình thường, nhưng hắn có thể chủ đạo lão sư khác phối hợp hắn, cũng đã rất lợi hại. Học viện khác học sinh thấp giọng thảo luận lên. Quách Lê Vân nghe đến mấy cái này người lời nói, nhỏ giọng thầm thì nói, kinh binh tốc độ nhanh nhất, cũng không biết có phải là sớm biết rồi để thi, đắc ý cái gì cũng không biết. Ồ, kinh binh bên kia sai lầm rồi, phát họa thất bại. Hiện tại ma binh vượt qua bọn họ. Mẹ nó, Giang binh làm sao tốc độ nhanh như vậy, đã phát họa hoàn thành rồi. Lúc này, có người chú ý tới, trong lúc vô tình, do Tiêu Nhiên chủ đạo huyền binh thiết kế đồ, càng đã phát họa hoàn thành rồi. Tốc độ này, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Là màu tím nhạt, đây là hy hữu huyền binh. Còn có thể là hy hữu cấp bậc giải phong huyền binh. Mọi người phát hiện điểm này sau, đều kinh ngạc không thôi. Nhưng sau đó, bọn họ nghĩ đến, Tiêu Nhiên có thể đem giáp hồi sinh như vậy thần binh cho áp chế thành thần khí cấp. Cái kia đem giải phong loại huyền binh cho áp chế thành hy hữu huyền binh, tựa hồ cũng không ngạc nhiên. Quả thật là thiên tài a. Kinh binh cùng ma binh chờ học viện hiệu trưởng thấy cảnh này cũng không khỏi hơi cảm khái lên. Chương 157, cấp độ truyền thuyết thần binh thành công. Tiêu Nhiên nhìn thấy thiết kế đồ phát họa thành công, cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên như hắn nghĩ tới bình thường, loại này dựa vào lực lượng tinh thần đến phát họa thiết kế đồ, thật là khó khăn vô cùng. Nếu vẫn là nguyên bản truyền thừa cấp khăn giải thuật, cái kia phát họa độ khó ít nhất còn phải lại phiên cái 5 lần khoảng chừng, trái phải. Mà mặc dù đem áp chế vì là hi hữu cấp thiết kế đồ, trong quá trình này, hắn cũng mấy lần suýt chút nữa thất bại. May là, hắn lúc trước liền sắp xếp để chống một người bất cứ lúc nào làm bộ cứu, lúc này mới một lần thành công. Được rồi, thiết kế đồ phát họa hoàn thành, đón lấy liền muốn rèn đúc huyền minh, cực khổ nữa đại gia một hồi. Tiêu Nhiên mở miệng nói, mệt mỏi quá a, có thể trước tiên nghỉ ngơi một chút sao? Tiếu phụ có chút thở hồng hộc nói rằng, phản phất mới vừa trải qua một trận đại chiến. Loại này dùng lực lượng tinh thần phát họa thiết kế đồ cử động, đối với nàng mà nói vẫn là lần thứ nhất. Không chỉ có khó, mà đối với tinh thần lực của nàng tiêu hao cũng lớn vô cùng. Được, nghỉ ngơi nửa giờ đi. Tiêu Nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy đến thời gian còn có thể, không tính quá gấp gáp. Lại nói nếu như bọn họ trạng thái tinh thần không được, cũng dễ dàng đúc binh thất bại, nghỉ ngơi một chút cũng là nên. Liền, bọn họ liền nghỉ ngơi trước lên. Mà ở Tiêu Nhiên bọn họ lúc nghỉ ngơi, hắn đúc binh học viện các thầy giáo cũng bắt đầu lục tục phát họa thất bại. Cái này tiếp theo cái kia thất bại, độ khó xác thực quá lớn. Kinh binh học viện bên này, sông lớn đối với đại gia cổ vũ lên, không phải sợ, chúng ta mới vừa sai lầm rất rõ ràng, liền chỉ thiếu một chút, chờ chút không ngừng cố gắng là được rồi. Hừ, trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, học viện các người cũng sẽ không có người nhanh như vậy phát họa ra thiết kế đồ. Bọn họ mang theo tự tin, không cảm thấy có ai có thể vượt qua bọn họ. Nghỉ ngơi chừng nửa canh giờ. Tiêu Nhiên hỏi, các ngươi cảm thấy đến thế nào? Tinh thần gần như hoàn toàn khôi phục chứ? Ừm, gần đủ rồi. Tiếu phụ và tóc hối của nam tử hồi đáp. Ừm, vậy kế tiếp, đúc binh bước đi muốn như vậy như vậy. Như vậy như vậy. Tiêu Nhiên đối với bọn họ chỉ huy đạo, cũng giảng giải lại bên trong chi tiết nhỏ cùng chỗ khó. Bốn người đều đáp lại tỏ ra hiểu rõ. Sau đó, bọn họ liền bắt đầu phân công hợp tác. Một người khống chế lò lửa, một người quăng đúc binh vật liệu, một cái điều khiển đúc binh búa, một người nhìn chằm chằm hỏa thế cùng thời gian. Tiêu Nhiên thì lại toàn bộ hành trình khống chế tất cả. Vậy liền bắt đầu đi. Ầm. Lò lửa mở ra, rừng rực vô cùng. Tiếp đó, bọn họ liền bắt đầu đúc binh. Trên tính phòng, mọi người chú ý tới người khác còn đang không ngừng thất bại, mà Giang binh bên này, Tiêu Nhiên càng đang nghỉ ngơi nửa giờ sau, liền muốn bắt đầu đúc binh. Không biết bọn họ có thể thành công hay không. Sẽ không có đơn giản như vậy. Đúc binh có thể không so với phát họa thiết kế đồ, này có thể so với thiết kế đồ càng khó. Cảm giác nếu như thật có thể thành công, vậy thì có trò hay nhìn. Hừm, Giang binh nếu có thể thành công, vậy thì thật đánh kinh binh mặt. Một đám học sinh thấp giọng nghị luận. Những học sinh này, tự nhiên đều là thuộc về xếp hạng ở phía sau đúc binh học viện. Bọn họ đối với Tiêu Nhiên đúng là không cái gì ác cảm, trái lại sau khi biết được sự tích của hắn, đem xem là thần tượng. Bọn họ rất hy vọng Tiêu Nhiên này thực cũng nên toán học sinh người, hung hăng đánh bại kinh binh, ma binh những các lao sư đó. Ầm. Đi ngang qua một phen gian nan rèn đúc sau, rốt cục, một trận hào quang màu tím nhạt từ đúc binh giữa đài bùng lên mà lên. Khăn giải thuật, rèn đúc thành công. Rốt cục thành công. Tiếu phụ kích động nói. Nàng mệt đến gần chết, giờ khắc này tóc đều bị mồ hôi ngâm ướt nhẹp, xem ra đừng cụ một phen phong tình. Theo huyền binh rèn đúc đi ra, nàng cũng rốt cục thả lỏng căng thẳng tinh thần. Tiêu Nhiên cũng lộ ra vẻ tươi cười đến, nói, "Được rồi, hiện tại đại gia có thể nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp liền giao cho ta." Sau đó hắn liền điều khiển lực lượng tinh thần, đem khăn giải thuật nhận lấy. Sau đó đối với mình tiến hành tế luyện, tiếp theo đối với mình sử dụng giải phong thủ đoạn. Ầm. Tiêu Nhiên khôi phục tự do, toàn thân đều có thể nhúc nhích. Mà cái này hi hữu cấp bậc khăn giải thuật thì lại trực tiếp sụp đổ tiêu tan. Không sai, Tiêu Nhiên đem khăn giải thuật cho áp chế thành hi hữu cấp bậc. Đánh đổi chính là từ vô hạn chế sử dụng biến thành một lần đồ dùng. Dùng qua một lần sau, liền sẽ tại chỗ sụp đổ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn nhanh như vậy phát họa ra thiết kế đồ, cũng giành trước người khác một bước, đem rèn đúc đi ra. Đón lấy liền phiền phức Tiêu lão sư. Tóc hối của nam tử thở dài nói, hắn cũng cảm giác rất mệt, không muốn lại núp đích. Tiêu Nhiên gật gù, nói với bọn họ, yên tâm đi, ta sẽ không bỏ xuống các ngươi, ta cũng trước tiên nghỉ ngơi một chút, chờ chút lại từ đầu phát họa thiết kế đồ. Được. Tiêu Nhiên sau đó liền từ ghế ngồi lên, ý thức lại lần nữa tiến vào thiên đạo đúc binh đài bên trong, tiến hành mô phỏng thôi diễn. Không sai, hắn không đơn thuần là đang nghỉ ngơi, còn phải tiếp tục mô phỏng thôi diễn huyền binh. Tiêu Nhiên có thể chưa quên, hắn hiện tại là ở thi đấu ở trong. Hắn cảm thấy thôi, chỉ bằng vào khăn giải thuật đến phá quan, tựa hồ có vẻ quá đơn giản một điểm. Người khác nếu như dùng truyền thừa cấp bậc hoặc là thần khí cấp bậc giải phong huyền binh đến phá quan, liệu sẽ thêm phân càng nhiều. Vì lẽ đó, hắn tuy rằng có thể tiếp tục rèn đúc ra 4 cái khăn giải thuật, hoặc là liền làm cái truyền thừa cấp khăn giải thuật đến giúp đỡ Tiếu phụ bọn họ giải phong thoát vây. Nhưng hắn cảm thấy đến như vậy ưu thế không quá rõ ràng, muốn đạt được số 1, vậy thì phải nghiền ép người khác mới được. Bởi vậy, Tiêu Nhiên ở thoát vây sau, liền quyết định làm một làn sóng đại. Giải phong loại huyền binh, có thể không đơn thuần chỉ có khăn giải thuật a. Sau một tiếng, Tiêu Nhiên mở hai mắt ra. Ngay lập tức, hắn liền từ chỗ ngồi rời đi, đi đến một bên chỗ ngồi, cầm lấy giấy rèn đúc binh khí cùng bút, liền bắt đầu phát họa lên. Quá trình này, nước chảy mây trôi, không hề đình trệ. Chỉ có điều thời gian, liền hơi dài một chút. Tiêu Nhiên đầy đủ phát họa gần một canh giờ, còn không kết thúc. Xảy ra chuyện gì? Hắn mới vừa cùng người khác phối hợp phát họa tốc độ, cũng không có như thế chậm a. Ngoại giới, trên tính phòng, mọi người thấy Tiêu Nhiên biểu hiện, đều cảm giác rất là kỳ quái. Tràn ngập nghi hoặc không rõ. Nhưng không ít người thì lại đoán được, Tiêu Nhiên khả năng không phải chuẩn bị tiếp tục phát họa mới vừa cái này huyền binh, mà là hắn giải khống loại huyền binh. Vụ. Cũng đang lúc này, mọi người liền nhìn thấy huyễn thần kính bên trong, đột nhiên bùng lên một trận sán lạn màu cam ánh sáng. Đây là cấp độ truyền thuyết thần binh. Tạ Thiên, hắn lại phát họa ra cấp độ truyền thuyết thần binh thiết kế đồ. Hắn trở thành cựu giai chú binh sư mới bao lâu a? Nhìn thấy cái kia mảnh màu cam ánh sáng là từ Tiêu Nhiên trên tay bộ phát ra, hiện trường quan thấy cảnh này mọi người nhất thời một trận ồ lên. Dù cho là một ít đúc binh học viện hiệu trưởng cũng không nhịn được biến sắc. Dù sao rất nhiều đúc binh học viện hiệu trưởng thực trình độ cũng là cựu giai chú binh sư, vẫn chưa tới thần tượng cấp bậc. Bây giờ mắt thấy Tiêu Nhiên phát họa ra cấp độ truyền thuyết huyền binh thiết kế đồ, chờ hắn lại rèn đúc ra cái này thần binh lời nói, vậy thì đại diện cho Tiêu Nhiên chính thức vượt qua bọn họ. Chương 158, mị cản nổi nấu quặng. Phóng to. Tập trung đến Tiêu Nhiên cái kia một cái màn ảnh. Võ đạo quán ồ lên một lát sau, ma binh, tây binh, bên trong binh chờ học viện hiệu trưởng đều kích động lên, vội vàng hướng kinh binh hiệu trưởng hô. Huyễn thần kính hiện nay là phân chia ra rất nhiều màn ảnh, để mọi người tự chủ lựa chọn quan sát cái nào học viện biểu hiện. Nhưng nếu như cái nào đúc binh học viện biểu hiện đặc biệt đột xuất lời nói, cũng có thể tập trung truyền phát tin cái kia một cái màn ảnh, chỉ cần đại gia không ý kiến là được. Mà giờ khắc này, Tiêu Nhiên phát họa ra cấp độ truyền thuyết thần binh thiết kế đồ, lại có ai còn có thể đối với này có ý kiến? Kinh binh hiệu trưởng cũng không hai lời, điều khiển huyễn thần kính, đem Tiêu Nhiên vị trí màn ảnh vô hạn phóng to, mà đem hắn mười mấy cái đúc binh học viện màn ảnh cho áp xúc đến góc vị trí, hầu như đều sắp không nhìn thấy. Mà theo kính phóng đại đầu, bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy Tiêu Nhiên mới vừa phát họa hoàn thành tấm kia cấp độ truyền thuyết thần binh thiết kế đồ. Huyền binh, mị cản nổi nấu quặng. Đẳng cấp, truyền thuyết. Phẩm chất, tối hạ cấp. Thuộc tính, 40 phép thuật kháng tính, 300 chân nguyên, 10 chân nguyên hồi phục 60 giây. Bị động, pháp lực cội nguồn, mỗi tổn thất 1% chân nguyên, gặp tăng cao ngươi 1% chân nguyên tốc độ khôi phục. Chủ động, phục hồi như cũ, làm mục tiêu quân đội bạn, nhiều nhất 10 người, di trừ trên người sở hữu choáng váng, cầm cố, trào phúng, hoảng sợ, trầm mặc cùng giảm tốc độ hiệu quả, cũng làm mục tiêu cung cấp trị liệu. Khôi phục to lớn nhất HP 70%, thời gian làm lạnh 24 giờ. Đánh giá, làm liền xong xuôi. Hiệu quả như thế này, không đơn thuần chỉ là giải khống, còn có hiệu quả trị liệu. Không, càng quan trọng chính là, đeo trên cái này huyền binh sau, chân nguyên hầu như sẽ không bị hư hỏng háo. Đúng, hầu như vừa mất háo liền có thể rất nhanh khôi phục như cũ. Đây chính là sáng tạo ra giáp hồi sinh tiên tài sao? Thực sự là khủng bố a. Tuy nói hiện tại hắn là nằm ở huyền thần kính bên trong, nhưng thực cùng thế giới chân thật khác biệt cũng không lớn, nói cách khác, hắn thật sự đã có xung kích thần tượng tư cách. Nhìn thấy mỹ cạn nồi nấu quặng thuộc tính cùng hiệu quả, các đại đúc binh học viện các hiệu trưởng ở trầm mặc một hồi sau bùng nổ ra trước nay chưa từng có nhiệt liệt thảo luận, đều là đối với Tiêu Nhiên vô tận khâm phục cùng thất vọng, cảm thấy đến so sánh với Tiêu Nhiên đến, bọn họ thật là lớn nửa đời sống uổng phí. Mà những người kết thúc thi đấu các học sinh thì lại tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, căn bản nói đều không nói ra được. Trong đầu của bọn họ chỉ có một ý nghĩ, so sánh với Tiêu Nhiên đến, bọn họ toán thiên tài gì? Rõ ràng đều là không kém nhiều tuổi, bọn họ còn đang vì cấp 5 cấp 6 chú binh sư mà khổ sở dãy rủa, còn không biết ở 30 tuổi trước có thể hay không xung kích đến cấp 7 chú binh sư. Mà Tiêu Nhiên không chỉ có đã sớm trở thành cựu giai chú binh sư, bây giờ càng là có thể xung kích thần tượng. Nghĩ tới đây, trước đây nói ẩu nói tả, cảm thấy đến Tiêu Nhiên ở một đám kinh nghiệm phong phú lao sư trong đoàn đội, không hẳn có thể biểu hiện làm sao ưu tú những học sinh kia, đều cảm giác xấu hổ không đất dung thân. Tiêu Nhiên cũng không để ý chính mình phát họa đi ra thần binh thiết kế đồ liệu sẽ bị người nhìn thấy. Nhìn thấy cũng không đáng kể. Ngược lại người khác nhưng không có cách chẳng khác. Sau đó, hắn liền bắt đầu ở phòng thí nghiệm bên trong tìm kiếm đúc binh vật liệu, chuẩn bị rèn đúc nồi nấu quặng. Nếu đúng là thân ở với một cái trong phòng thí nghiệm, hắn hay là không tìm được có thể rèn đúc nồi nấu quặng đúc binh vật liệu. Nhưng bởi vì phòng thí nghiệm này bản thân liền là hư cấu đi ra, cũng không phải là chân thực, muốn cái gì đúc binh vật liệu đều có thể theo một ý nghĩ mà xuất hiện. Có chút tương tự thiên đạo đúc binh này. Đương nhiên, hiệu quả khẳng định không sánh bằng thiên đạo đúc binh này. Mà theo Tiêu Nhiên một ý nghĩ lên, nhất thời rèn đúc nồi nấu quặng các loại vật liệu liền xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Phản phất vừa bắt đầu trong phòng thí nghiệm liền còn có những này đúc binh vật liệu. Tiếp đó, Tiêu Nhiên liền bắt đầu đúc binh. Đại gia ngắm nghĩa cẩn thận, đây là cơ hội hiếm có, chờ cuộc tranh tài này kết thúc, đại gia có thể không hẳn còn có như vậy phúc được thấy. Lúc này, có nào đó đúc binh học viện hiệu trưởng đối với học sinh của bọn họ nói rằng, thiên tài chú binh sư Tiêu Nhiên đúc binh hình ảnh, đúng là rất nhiều người cả đời đều không thể nào thấy được. Mà bọn họ ngày hôm nay có thể ngồi ở chỗ này quan sát đến, đúng là một loại may mắn. Con. Tiêu Nhiên bắt đầu đúc binh. Bởi vì là cấp độ truyền thuyết thần binh, hắn trước đây cũng không có rèn đúc quá, vẫn có chút gian nan. Nhưng có trải qua thiên đạo đúc binh đài mô phỏng quá, Tiêu Nhiên thực lực hôm nay cũng có ổn thần cảnh, ngược lại cũng không tính đặc biệt khó. Hơn một giờ đúc binh, vụ nương theo một trận sán lạn màu cam ánh sáng long lánh mà lên, bị cạn nồi nấu quặng liền bị Tiêu Nhiên rèn đúc đi ra, lại một lần liền rèn đúc đi ra. Chuyện này nay sẽ không phải hắn trước đây liền rèn đúc quá chứ? Quá chấn động chứ? Nhìn thấy Tiêu Nhiên chỉ bỏ ra hơn một giờ thời gian liền thành công rèn đúc ra cái này giải không thần binh, tất cả mọi người đều cảm giác vô cùng chấn động. Có người thậm chí không nhịn được hoài nghi, có phải là Tiêu Nhiên trước đây liền nhiều lần rèn đúc quá cái này thần binh? Không phải vậy làm sao sẽ thuận lợi như vậy? Đương nhiên, lời này tại chỗ liền bị người phản đối trở lại. Là người đều biết, xem cấp độ truyền thuyết thần binh, trên căn bản rèn đúc ra cái thứ nhất sau, lại nghị chạm khắc đi ra, cái kia độ khó có thể so với lần thứ nhất rèn đúc khó hơn nhiều. Tựa hồ trong cõi u minh có loại quy tắc, để như vậy thần binh, hiện thế bên trong chỉ cho phép tồn tại một cái. Bởi vậy, Tiêu Nhiên tuyệt đối không thể sớm rèn đúc quá truyền thuyết như vậy thần binh. Ta loài người, rốt cục lại xuất thần tượng. Nhìn thấy Tiêu Nhiên thuận lợi rèn đúc ra mỹ cạn nồi nấu quặng, kinh binh cùng ma binh chờ đúc binh học viện hiệu trưởng, trầm mặc một lát sau, đều lộ ra vui mừng nụ cười đến. Tuy rằng các đại học viện xem như là nằm ở cạnh tranh trạng thái, nhưng ở thần tượng xuất thế trước mặt, này cũng không tính là cái gì. Bọn họ thuộc về với không giống đúc binh học viện, nhưng bọn họ đều là loài người, càng là có vinh cùng vinh đại hạ loài người. Bởi vậy, Tiêu Nhiên có thể lên cấp thần tượng, bọn họ sẽ không cao hứng cùng phẫn nộ, chỉ có thể tự đáy lòng cảm thấy cao hứng. Huyễn thần kính bên trong, Tiêu Nhiên rèn đúc ra mỉ cạn nồi nấu cạn sau, đưa tay lau vệt mồ hôi, cảm giác còn rất mệt. Sau đó, hắn liền xoay người, nhìn biểu hiện dại ra thiếu phụ mọi người, cười nói, may mắn không làm được bệnh. Nói xong, hắn liền đối với thiếu phụ bọn họ sử dụng mỉ cạn nồi nấu cạn chủ động hiệu quả, vì bọn họ giải trừ phong cấm trạng thái. Ầm, một trận màu cam ánh sáng long lánh mà qua. Nhất thời, thiếu phụ chờ bốn vị lão sư liền khôi phục tự do thân. Lợi hại, chúc mừng ngươi a Tiêu Thần. Theo bọn họ khôi phục sự tự do sau, bốn vị này lão sư phảng phất cũng rốt cục có thể nói chuyện tự, từ dại ra trạng thái bên trong phục hồi tinh thần lại. Tiếp theo vì là Tiêu Nhiên chúc mừng nói, bọn họ nhưng là tận mắt nhìn Tiêu Nhiên phát họa xuất thần binh thiết kế đồ, sau đó sẽ rèn đúc ra giải khống thần binh đến cứu bọn họ. Này cho bọn họ lực rung động quá lớn. Vạn vạn không nghĩ đến, Tiêu Nhiên cư nhiên đã có thể rèn đúc thần binh. Vụ. Lúc này, trung quanh bọn họ hư không bắt đầu vặn vẹo lên, còi báo động chói tai đến cực điểm. Chương 159, lại một cái truyền thuyết thần binh. Tách tách tách. Tiêu Nhiên trung quanh bọn họ hư không một trận vặn vẹo biến hóa. Đồng thời còi báo động chói tai kịch liệt vang lên. Rất nhanh, bọn họ hoàn cảnh trung quanh liền phát sinh ra biến hóa. Không còn là mới vừa cái kia phòng thí nghiệm, mà là một gian phòng quản lý. Có thể nhìn thấy bọn họ này phòng dưới đất ở ngoài các loại tình huống. Chỉ thấy chỉnh tòa thành trì đã sớm bị dị thú công phá. Luân hãm. Trong thành người đều đã chết đi, chỉ còn lại các loại hung tàn đến cực điểm dị thú, cùng với đáng sợ dị tộc ở trong thành bắt lên tìm kiếm còn người sống. Lúc này, Tiêu Nhiên cùng Tiếu Phụ bọn họ đều tiếp thu được không tên tin tức nhắc nhở. Đây là huyễn thần kính cửa ải thứ hai. Thành trì đã bị dị thú cùng dị tộc công phá thất thủ, cách bọn họ cái này lòng đất phòng thí nghiệm bị tìm tới thời gian chỉ còn dư lại hơn một ngày. Xin mời ở một ngày này nhiều thời giờ bên trong rèn đúc ra thích hợp huyền binh, bất kể là chiến đấu huyền binh vẫn là phòng ngự huyền binh cũng có thể. Sau đó mở một đường máu chạy thoát. Mẹ nó, thời gian như thế hẹp, liên một ngày nhiều thời giờ, điều này có thể làm ra cái gì huyền binh a? Cảm giác cuộc so tài này có chút biến thái đi, trước đây đều không như vậy. Được biết cửa hải thứ hai phá quan điều kiện sau, Tiếu Phụ và tóc hối của nam tử đều là ngẩn ngơ, tiếp theo liền giơ chân tức giận mắng lên. Cảm giác này cửa hải thứ hai căn bản là không phải người có thể đột phá. Dù cho là thần thật tượng đi vào nơi này, phòng trừng cũng không có cách nào ở đây sao cản thời gian trong, rèn đúc ra thích hợp huyền binh, chạy thoát. Dù sao, đây chính là muốn đối mặt dị thú triệu, mấy trăm hơn 10 triệu dị thú a. Này muốn làm sao làm? Ngoại giới, mọi người cũng theo được biết đến cửa hải thứ hai phá quan yêu cầu, tất cả đều bị kinh ngạc đến ngây người. Tiếp đó, bọn họ nhìn về phía kinh binh hiệu trưởng, không khỏi phát sinh chất vấn đến. Ngươi đây là đang dở trò quỷ gì a? Đây là người có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Ta xem đem ngươi ném bảo, cũng không nhất định có thể hoàn thành chứ. Đối mặt đông đảo hiệu trưởng nghi vấn, kinh binh hiệu trưởng cười nhạt, giải thích: yêu cầu là mở một đường máu, trốn ra được, lại không nói nhất định phải hoàn thành. Đó là không phải người cực hạn có khả năng hoàn thành mục tiêu, ta cảm thấy đến trong đám người này, hay là cũng chỉ có Tiêu Nhiên có thể hoàn thành rồi. Nhưng cảm giác độ khả thi cũng không lớn. Thực cửa hải này, chủ yếu thử thách không phải làm sao đảm mạng, mà là ở đối diện nguy cơ lúc, năm người đoàn đội phải như thế nào đồng tâm hiệp lực hợp tác. Có thể hay không bỏ xuống đội hưu một mình đảm mạng, hay hoặc là làm ra các loại sự đến. Đây mới thực sự là thử thách. Nghe được kinh binh hiệu trưởng lời nói, hắn đúc binh học viện hiệu trưởng, rồi mới miễn cưỡng có thể tiếp thu. Cảm thấy đến này còn tạm được. Không phải vậy thật muốn nhất định phải 5 người đồng thời chạy thoát, đây cơ hồ là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng ánh mắt mọi người không nhịn được nhìn về phía đã trước tiên học viện khác lão sư tiến vào cửa ải thứ 2 Tiêu Nhiên, đều muốn, Tiêu Nhiên cái tên này có chút biến thái, hay là thật là có một điểm khả năng có thể làm được. Phòng quản lý bên trong, Tiêu Nhiên nhìn bên ngoài các loại dị thú giàn rùa tàn phá tình cảnh, cũng không khỏi trong lòng đau buồn. Đây là hơn trăm năm trước từng đã xảy ra sự tình sao? Lúc đó đám người nên có bao nhiêu tuyệt vọng a. Bây giờ Lam Tinh, tuy rằng dị tộc cùng dị thú đều bị công lui, nhưng không có nghĩa là chúng nó là hoàn toàn biến mất, hay là sẽ có một ngày chúng nó đánh vỡ di tích, vượt sâu cầm cố, càng hung hăng đánh giết Lam Tinh. Cái kia trước mắt tình cảnh này cũng không phải không thể lại tái diễn. Tiêu Thần, ngươi hiện tại có ý kiến gì sao? Ở Tiêu Nhiên trong đầu phun trào các loại ý nghĩ thời điểm, một bên Tiếu Phụ mọi người đều không kìm lòng được địa nhìn về phía hắn, dò hỏi hắn ý kiến. Trong lúc vô tình, bọn họ đều đã coi Tiêu Nhiên là thành người tâm phúc, phi thường coi trọng Tiêu Nhiên ý kiến. Tiêu Nhiên nghe được bọn họ lời nói, nhất thời cũng tỉnh táo lại đến. Hắn nghĩ cửa hải thứ hai phá quan điều kiện, trầm ngâm lại, đối với bọn họ nói: ta muốn trước tiên nghĩ một chút, các ngươi trở dưới phối hợp ta một hồi. Được. Thấy Tiêu Nhiên tựa hồ rất có tự tin, một phái thông dòng, bọn họ nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, mừng rỡ đáp. Sau đó, Tiêu Nhiên liền đem ý thức chìm đắm vào thiên đạo đúc binh đài bên trong, bắt đầu thôi diễn tân huyền binh. Nếu muốn mở một đường máu, chạy thoát lời nói, bình thường huyền binh vẫn đúng là không tốt làm. Vậy cũng chỉ có thể là lấy giết dương giết. Hơn nửa cách giờ, Tiêu Nhiên vẫn còn thôi diễn trạng thái bên trong. Này nhìn ra ngoại giới một đám các hiệu trưởng, trong lòng rất lo lắng. Không biết hắn đến cùng gặp làm ra sao huyền binh. Mà bởi vì Tiêu Nhiên bên này tạm thời không còn động tĩnh, huyễn thần kính màn ảnh dĩ nhiên là không cần tập trung quan sát hắn, gần như cũng khôi phục về dáng dấp ban đầu. Đương nhiên, Tiêu Nhiên màn ảnh vẫn là gặp đối lập càng lớn một chút. Mà lúc này, kinh binh học viện cái kia năm cái lao sư lại một lần phát họa thất bại, dẫn đến thiết kế đồ đốt cháy đi. Ai, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể dùng lực lượng tinh thần phát họa, độ khó thật sự quá lớn. Một vị lao sư không nhịn được phàn nàn nói. Mà kinh binh mạnh nhất hai người, Sông Lớn cùng Tô Mai, giờ khắc này đều có càng to lớn hơn nắm. Được rồi, trải qua thất bại 2 lần, chúng ta hiện tại thực có kinh nghiệm hơn, lần sau nên liền đem có thể thiết kế đồ cho phát họa đi ra. Sông lớn một mặt tự tin đạo. Tô Nhã cũng là đồng dạng, mở miệng nói, phòng trường tốc độ của chúng ta sẽ là nhanh nhất, người khác không có chúng ta như vậy trình độ, phòng trường liền liên thủ hợp tác phát họa thiết kế đồ đều không có cách nào. Kinh binh hiệu trưởng vẫn là rất công bằng. Ở trận đấu bắt đầu trước, cũng không có nói với bọn họ quá thi đấu quy tắc. Bởi vậy bọn họ cũng là tiến vào huyễn thần kính sau, mới biết thi đấu nội dung. Nhưng không liên quan, bọn họ vẫn như cũ tin chắc chính mình là mạnh nhất. Tiêu Nhiên tiên phú tuy cao, nhưng kinh nghiệm không đủ, không đáng để lo. Nghỉ ngơi một chút, chúng ta lại tiếp tục ba. Sông lớn khẽ nhả khẩu tức giận nói. Tiếp theo liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi khôi phục lực lượng tinh thần. Như vậy một màn, ở ma binh, tây binh bên kia, cũng gần như đang phát sinh. Bọn họ đều tin chắc, tốc độ của chính mình sẽ không so với người khác chậm. Nhiều lắm là kiêng kỵ một hồi kinh binh hai đại thiên tài, cùng với tiềm lực cực cường Tiêu Nhiên. Nhưng bọn họ cũng không nghĩ tới, Tiêu Nhiên thực đã sớm phá cửa thứ nhất, tiến vào cửa ải thứ hai. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt, liền quá khứ hơn một giờ. Rất nhiều học sinh giờ khắc này đều không thế nào quan tâm Tiêu Nhiên, cũng bắt đầu quan sát lên nỗ lực dùng lực lượng tinh thần phát họa thiết kế đồ lao sư khác. Nhưng vào lúc này, có người kinh hô. Tiêu thần động. Nhất thời bá một hồi, hiện trường ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía nằm ở trung tâm nhất Tiêu Nhiên màn ảnh. Không chỉ có như vậy, kinh binh hiệu trưởng càng là một hồi đem màn ảnh kéo lớn, lại lần nữa chiếm cứ to lớn nhất thị giác, đem người khác thị giác cho đè ép đến góc đi tới. Sau đó, ở muôn người chú ý bên dưới, Tiêu Nhiên cầm lấy giấy rèn đúc binh khí cùng bút, liền bắt đầu phát họa. Không tới nửa giờ, một trận sáng lạn màu cam ánh sáng lại lần nữa long lánh mà lên, kinh ngạc đến ngây người hiện trường tất cả mọi người. Tiêu Nhiên lại làm ra một cái truyền thuyết thần binh. Chương 160, thần bí chi kiếm. Sát lục là tội. Sao có thể có chuyện đó? Lại một cái truyền thuyết thần binh. Chuyện này, ngồi ở trên tính phòng mọi người, nhìn thấy viên thần kính bên trong óng ánh ánh sáng màu cam, bị cả kinh trận mắt ngất ngụm. Sau đó, óng ánh màu cam ánh sáng chậm rãi biến mất. Mọi người vội vàng để kinh binh hiệu trưởng đem màn ảnh lại rút ngắn. Bọn họ thật nhìn một chút, Tiêu Nhiên phát họa này một cái thần binh thiết kế đồ thuộc tính. Huyền binh, thần bí chi kiếm. Đẳng cấp, truyền thuyết. Phẩm chất, trung cấp. Thuộc tính, 20 lực công kích, 20 tốc độ công kích, 20 sinh mệnh đẳng cấp. Bị động, sát lục, mỗi đánh chết một vị dị tộc hoặc dị thú, có thể tăng thêm một tầng sát lục bị động, mỗi tầng sát lục bị động, tăng cường 10 điểm lực công kích, nhiều nhất tăng cường 30 tầng bị động. Bị động, khát máu, mỗi đánh chết một vị dị tộc hoặc dị thú, có thể tăng cường 1% sinh mệnh đẳng cấp, nhiều nhất tăng lên 30 tầng bị động. Ghi chú, kiếm chủ sau khi chết, sở hữu bị động thanh không. Đánh giá, truyền thuyết ma kiếm, một khi xuất thế, chắc chắn gây nên giang hồ gió tanh mưa máu. Nhìn thấy thần bí chi kiếm thuộc tính cùng bị động, những học sinh kia trực tiếp nhìn ra trận mắt ngất ngụm, nói không ra lời. Mà những người đúc binh học viện hiệu trưởng, ngoại trừ số ít có thể duy trì chấn định ở ngoài, đa số người cũng không nhịn được từ chỗ ngồi đứng lên. Làm sao có khả năng? Lại là dựa vào sát lục tăng lên thần binh. Chuyện này, một khi trồng chất đến mãn tầng, lực công kích nhưng là có 320 điểm, có thể so với sử thi thần binh. Còn có sinh mệnh ăn cắp, trồng chất đến mãn tầng cũng là 50%, đây cơ hồ có thể để cho chính mình nằm ở bất tử trạng thái a. Những hiệu trưởng này dù cho là nhìn quen các loại thần binh, giờ khác này cũng bị Tiêu Nhiên tư tưởng thần bí chi kiếm cho kinh sợ. Nhưng mà, càng để bọn họ khiếp sợ chính là, Tiêu Nhiên phát họa hoàn thành thần bí chi kiếm thiết kế đồ sau, lại tiếp tục nắm bút phát họa thiết kế đồ. Bút đi long xà, rồng bay phượng múa. Trong ngay mắt, những người khiếp sợ không thôi các hiệu trưởng, tất cả đều trầm mặc lên. Ngay lập tức, có người thật không dám xác định nhỉ non hỏi một câu, hắn chuyện này, sẽ không phải còn chuẩn bị phát họa truyền thuyết thần binh chứ? Không người có thể cho hắn trả lời. Cũng không ai biết, Tiêu Nhiên giờ khắc này muốn phát họa thiết kế đồ, đến cùng là cái gì cấp bậc. Bình thường tới nói, người bình thường là không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn liên tục phát họa ra hai cái cấp độ truyền thuyết huyền binh thiết kế đồ. Nhưng Tiêu Nhiên trước đây đã rèn đúc ra một cái mỹ cạn nồi nấu cặng, mới vừa lại phát họa xuất thần bí chi kiếm, ai có thể xác định hắn không cách nào lại phát họa ra tấm thứ ba cấp độ truyền thuyết thần binh thiết kế đồ? Mọi người không tự chủ được mà ngừng thở, hai mắt không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Tiêu Nhiên màn ảnh, chỉ lo bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 20 phút quá khứ. Mọi người dự đoán Tiêu Nhiên nên còn có hơn 10 phút liền có thể phát họa ra tấm thứ hai thiết kế đồ. Không biết hắn là chạm khắc này thanh thần bí chi kiếm, vẫn là ở phát họa tân huyền binh. Đổi thành hắn thần tượng, bọn họ tuyệt đối sẽ không muốn hắn là ở chạm khắc mới vừa họa quá thần binh. Nhưng mọi người đều biết, Tiêu Nhiên nổi danh nhất, một là có 102 não động cùng cấu tạo năng lực, hai chính là có thể rất dễ dàng chạm khắc chế tác quá thần binh. Riêng là giáp hồi sinh, có người thống kê Tiêu Nhiên cũng đã chế tác không xuống 5 cái. Bởi vậy Tiêu Nhiên nếu là ở chạm khắc này thanh thần bí chi kiếm, bọn họ cũng không cảm thấy quá kỳ quái. Vụ. Mà vào lúc này, bị Tiêu Nhiên màn ảnh áp chế đến góc vị trí một cái màn ảnh bên trong, đột nhiên nổ tan lên một điểm tử quang đến. Đại thời gian nửa ngày trôi qua, hắn đúc binh học viện đỉnh cấp lao sư, rốt cục cũng thành công lấy lực lượng tinh thần phát họa ra huyền binh thiết kế đồ. Không thể là có hy vọng xung kích thần tượng người a. Mọi người âm thầm cảm thán, sau đó liếc mắt xem xét một ánh mắt, phát hiện là kinh binh sông lớn bọn họ liên thủ thành công, sau đó liền không còn quan tâm. Cũng không có người gọi hàng, muốn di động màn ảnh đi xem một chút sông lớn bọn họ đến cùng phát họa xảy ra điều gì huyền binh thiết kế đồ. Không có gì đẹp đẽ. Vạn nhất bởi vì tùy tiện di động màn ảnh, dẫn đến bỏ qua Tiêu Nhiên bên này đặc sắc một màn, đó mới là thiệt thòi lớn rồi. Huyền thần kính. Phòng thí nghiệm. Sông lớn rất là kích động, ha ha, quá tốt rồi, cuối cùng đem huyền binh thiết kế đồ phát họa đi ra, chờ chúng ta sẽ đem giải phong huyền binh rèn đúc đi ra, chúng ta tuyệt đối là số 1. Hừ, mọi người trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, chờ chút chúng ta lại bắt đầu đúc binh, So sánh với phát họa thiết kế đồ, đúc binh độ khó rõ ràng muốn lớn hơn một chút, cũng càng tiêu hao chúng ta lực lượng tinh thần. Tô Mai hơi thở dốc, nhẹ giọng nói. Mặt khác ba cái lao sư không có hé răng, đã đang nghỉ ngơi. Bọn họ muốn nghỉ sớm một chút xong xuôi, khôi phục đầy đủ lực lượng tinh thần, sau đó rèn đúc ra giải khống huyền minh, tránh thoát đi trước mắt loại này không cách nào nhúc nhích tình huống. Không phải vậy cái ngón tay này đều không cách nào nhúc nhích, thực sự rất khó chịu. Lại nói, cửa thứ nhất thời gian có thể chỉ có 3 ngày. 3 ngày nếu như không thể chế ra giải khống huyền minh, vậy coi như thất bại. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đảo mắt, lại là 10 phút trôi qua. Kỳ quái, tại sao hắn toàn bộ hành trình một điểm sai lầm cũng không có chứ? Lúc này, có một học sinh nhìn Tiêu Nhiên biết, kinh ngạc hỏi. Nghe được người học sinh này lời nói, hắn chư giáo hiệu trưởng, lúc này cũng mới rốt cục cảm giác được, đến cùng là lạ ở chỗ nào. Bọn họ vẫn đang xem Tiêu Nhiên phát họa cùng đúc binh, vẫn bị khiếp sợ, thậm chí đều có chút mất cảm giác. Nhưng cũng vẫn cảm thấy có chút rất kỳ quái, nhưng lại không nói ra được. Mãi đến tận vị học sinh này mở miệng, bọn họ mới rốt cục phản ứng lại. Không sai, chính là không có sai lầm. Dù cho là thần tượng ra tay, thôi diễn huyền binh phát họa thiết kế đồ, cũng không thể toàn bộ hành trình không hề một điểm sai lầm a. Có thể Tiêu Nhiên nhưng đúng là một điểm sai lầm đều không có. Bất kể là phát họa thiết kế đồ, vẫn là rèn đúc huyền binh, một điểm sai lầm quá trình đều không có, cả người tinh chuẩn khác nào một đài cơ khí. So sánh với hắn khủng bố cấu tạo năng lực, loại này không hề sai lầm năng lực, mới càng kinh khủng a. Một vị đúc binh học viện hiệu trưởng, không khỏi cảm khái lên. Bởi vì điều này đại biểu, Tiêu Nhiên đúc binh sẽ không lãng phí đúc binh vật liệu, dẫn đến vốn là tổn thế cực nhỏ tài liệu quý giá, liền như vậy tuyệt thế, để bản có thể rèn đúc đi ra thần binh, liền như vậy lại không cách nào xuất hiện hậu thế. Đây chính là bao nhiêu thần tượng tiếc nuôi a. Vụ. Cũng mọi người ở đây lúc cảm khái. Màn ảnh bên trong, một trận sáng lạn màu cam ánh sáng, lại lần nữa long lánh mà lên, kinh bạo mọi người nhãn cầu. Lại tới nữa rồi. Quả nhiên lại là cấp độ truyền thuyết thần binh. Thật là khủng khiếp a. Mọi người thấy cảnh này, dù cho tự nhận đã sớm mất cảm giác, vẫn là không nhịn được cảm khái hàng so với hàng muốn bước, người này so với người khác muốn tức chết người. Chờ cái kia trận sáng lạn màu cam ánh sáng sau khi biến mất, mọi người vội vàng nhìn chằm chằm màn ảnh, quan sát Tiêu Nhiên lần này phát họa huyền binh thiết kế đồ. Huyền binh, lệ vị ạt thản chi giáp. Đẳng cấp, truyền thuyết. Phẩm chất, trung cấp. Thuộc tính, sức phòng ngự 100, HP 200. Bị động, sát lục, mỗi đánh chết một vị dị tộc hoặc dị thú, có thể tăng thêm một tầng sát lục bị động, mỗi tầng sát lục bị động, tăng cường 30 điểm HP, 10 điểm sức phòng ngự, nhiều nhất tăng cường 30 tầng bị động. Bị động, cứng rắn không thể phá vỡ. Làm sát lục bị động chồng chất đến 30 tầng sau, giảm miễn sở hữu thương tổn 30%. Đánh giá, sát lục là tội, ta lựa chọn gánh chịu này tội. Ma hoàng quyền khuynh thiên hạ, vương vấn nhi nữ làm chi đâu? Chương 161, chỉ xứng làm trợ thủ. Nhìn thấy lệ vị ạt thản chi giáp thuộc tính cùng bị động, cả đám tất cả đều xem đã tê dần. Lại là một cái dựa vào sát lục tăng lên thần binh thuộc tính. Làm dựa vào sát lục chồng chất đến mãn tầng sau, sẽ nắm giữ một 100 điểm HP, cùng với 400 điểm sức phòng ngự. Còn có cuối cùng giảm thương 30%. Đây là rất nhiều cấp độ sử thi áo giáp tăng cường sức phòng ngự cùng sức sống cũng không sánh bằng. Đương nhiên, đó chỉ là cấp độ sử thi áo giáp tăng cường cơ sở sức phòng ngự cùng sức sống. Mà thành tựu cấp độ sử thi áo giáp, tự nhiên còn có rất nhiều thần kỳ bị động cùng chủ động hiệu quả, vậy thì không phải lẽ vì ạt thản chi giáp có thể so với. Hãy cùng Tiêu Nhiên cấu tạo cái này thiên sứ 8 cánh phi hành huyền minh như thế, có rất nhiều các loại bị động cùng chủ động. Có điều thần bí chi kiếm cùng lẽ vì ạt thản chi giáp, thành tựu cấp độ truyền thuyết thần minh, thuộc tính cùng hiệu quả đã là tương đương tài năng xuất chúng. Rất nhiều người hoài nghi, nếu không có là thời gian khá là chặt, cửa hải thứ hai cũng chỉ có một ngày nhiều thời giờ, Tiêu Nhiên không kịp làm sử thi thần binh. Không phải vậy hắn có hay không có thể làm ra cấp độ sử thi thần binh đến. Nếu là vừa mới bắt đầu thi đấu lời nói, bọn họ khẳng định là cho rằng không thể. Nhưng đến hiện tại, nhưng không có dám cam đoan Tiêu Nhiên liền không làm được cấp độ sử thi thần binh. Dù sao Tiêu Nhiên am hiểu nhất, tựa hồ chính là vượt cấp rèn đúc huyền binh a. Không có hy vọng. Ma binh hiệu trưởng, ngốc lăng lăng nhìn Huyền Thần Kính, bỗng nhiên thấp giọng nói rằng. Nghe được ma binh hiệu trưởng lời nói, bên trong binh, tây binh hiệu trưởng, thậm chí là kinh binh hiệu trưởng, cũng tất cả đều trầm mặc lên. Không có hy vọng. Không phải nói Tiêu Nhiên không cách nào phá quan, mà là nói bọn họ này mấy đại đúc binh học viện đem ép không được Tiêu Nhiên. Lấy Tiêu Nhiên hiện nay triển lộ ra khủng bố tư tưởng cùng động thủ năng lực, vẫn sẽ không sai lầm, không có gì bất ngờ xảy ra, một mình hắn liền đem dẫn dắt hắn bốn cái công cụ người, để Giang Nam đúc binh học viện thành là thứ nhất, thay thế được kinh binh. Giang binh vị trí trên tính phòng, Đường Khánh Sinh giờ khắc này cười đến không ngậm mồm vào được. Cảm giác ngày đó chính mình mạo hiểm quyết định, thật sự là đời này lựa chọn chính xác nhất a. Tiêu Nhiên này biến thái thiên tài, quả nhiên không có phụ lòng chính mình kỳ vọng, thậm chí vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn cực hạn. Huyền Thần Kính, phòng quản lý. Tiêu Nhiên hoàn thành rồi lệ vị ạt thản chi giáp thiết kế đồ sau, cũng là hơi thở phào nhẹ nhõm, có chút mệt mỏi. Dù sao phát họa cấp độ truyền thuyết thần minh cũng không phải một cái ung dung hoạt. Có điều cách bọn họ phòng dưới đất bị dị tộc cùng dị thú công phá thời gian cũng chỉ có một ngày nhiều. Thời gian phương diện quá gấp gáp, hắn không có nghỉ ngơi quá dài, nhất định phải gia tăng chế tác. Sau đó, Tiêu Nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn chạm sau lưng hắn, ngây người như phong tiếu phụ bọn họ. Nghĩ thầm, nếu liền chính hắn muốn chạy trốn lời nói, làm ra này hai cái thiết kế đồ là được rồi. Nhưng muốn cứu bọn hắn cùng đi ra ngoài lời nói, vậy hiển nhiên là không đủ. Liền, Tiêu Nhiên trầm ngâm lại, quyết định lại làm vài tờ thiết kế đồ đi, cũng không thể thật sự không quản bọn họ. Liền, đón lấy hơn nửa ngày thời gian, Tiêu Nhiên lại phát họa ra hai chương thần bí chi kiếm thiết kế đồ, hai tấm lệ vị ạt thản chi giáp thiết kế đồ. Thực này hơn nửa ngày thời gian, tiêu tốn thời gian nhiều nhất chính là tấm thứ ba giết người kiếm cùng giết người giáp. Tiêu Nhiên phát họa tờ thứ nhất thiết kế đồ thời điểm, dùng thời gian cơ bản đều là nửa giờ. Mà đến tấm thứ 2 thiết kế đồ chạm khắc phát họa, mỗi chương thiết kế đồ đều phân biệt bỏ ra hắn hơn 1 giờ. Đến tấm thứ 3 thiết kế đồ, hắn bỏ ra 2-3 tiếng mới rốt cuộc quyết định một tấm thiết kế đồ. Bởi vậy, hơn nửa ngày trôi qua, hắn cũng là tổng cộng phát họa ra 3 bộ giết người kiếm cùng giết người giáp. Không xong rồi, không có cách nào phát họa ra 5 bộ giết người kiếm cùng giáp. Tiêu Nhiên cảm giác đầu óc giống tuyết, đã rất khó xuống bút phát họa. Ít nhất muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài mới có thể lại động bút. Xem ra, chỉ có thể như vậy, thời gian cũng không đủ. Tiêu Nhiên âm thầm thở dài nói, hắn nguyên bản còn chuẩn bị, mỗi người bọn họ đều trang bị một bộ giết người kiếm cùng giáp đây. Nhưng hiện tại xem ra, là không có cách nào, chỉ có thể chính hắn một bộ, hắn bốn cái lao sư, hai người nắm giết người kiếm, hai người nắm giết người giáp. Được rồi, chúng ta hiện tại đi đúc binh ba. Tiêu Nhiên quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt dại ra bốn vị lao sư, nhẹ giọng nói rằng, được. Tiếu phụ và tóc hối của nam tử phục hồi tinh thần lại, gật đầu liên tục nói, mới vừa cái kia nửa ngày thời gian trong, bọn họ hầu như không hề làm gì cả, cũng chỉ cố chấn kinh rồi. Tiêu Nhiên phát họa ra tờ thứ nhất giết người kiếm thiết kế đồ bị khiếp sợ, lại phát họa ra giết người giáp thiết kế đồ, sau đó bị khiếp sợ. Ngay lập tức Tiêu Nhiên chạm khắc ra cái thứ hai giết người kiếm, bọn họ lại bị khiếp sợ. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tiêu Nhiên đây rốt cuộc là làm thế nào đến? Đây là người có thể làm được thủ đoạn sao? Nếu không là giết người kiếm cùng giáp huyền quang quá mức chói mắt, cùng với thuộc tính khủng bố một bút, bọn họ đều muốn cho rằng Tiêu Nhiên thực là ở chạm khắc phổ thông huyền binh. Mà hiện tại bị Tiêu Nhiên lời nói cho cả kinh phục hồi tinh thần lại, bọn họ nhất thời một trận xấu hổ, cảm giác bọn họ hơn nửa ngày thời gian trong lại không hề làm gì cả. Đây cũng quá vô dụng chứ. Có điều, so sánh với Tiêu Nhiên muốn chế tác truyền thuyết huyền binh, bọn họ mặc dù ra tay, phòng trừng cũng chỉ có thể làm một ít thần khí huyền binh, căn bản vẫn là không sánh bằng. Như vậy xem ra, bọn họ cũng chỉ có thể làm cái góp đủ số công cụ người. Sau đó, Tiêu Nhiên bọn họ 5 người liền rời khỏi cái này phòng quản lý, đi chỗ này trụ sở dưới mặt đất bắt đầu tìm kiếm đúc binh thất. Tìm nửa giờ, bọn họ rốt cuộc tìm được đúc binh thất. Ngay lập tức, Tiêu Nhiên bọn họ liền tìm đến giết người kiếm cùng giáp đúc binh vật liệu, bắt đầu động thủ rèn đúc này hai cái truyền thuyết thần binh. Mà trong quá trình này, Tiếu phụ và tóc hối của nam tử bọn họ rốt cuộc không còn là làm nhìn, mà là đồng thời cho Tiêu Nhiên làm trợ thủ. Hắn muốn cái gì đúc binh vật liệu, bọn họ liền lập tức cho hắn lấy tới. Tiêu Nhiên chảy mồ hôi, gặp nhỏ đến trong đôi mắt, ảnh hưởng đúc binh. Tiếu phụ liền ngay cả bận bịu cầm lấy khăn mặt, cho hắn cẩn thận từng ly từng tí một mà lau mồ hôi. Không người biết thấy cảnh này, phòng trưng muốn cho rằng bọn họ đều là Tiêu Nhiên tôi tớ. Căn bản không nghĩ tới, bọn họ cũng là danh chấn thiên hạ cựu giai chú binh sư. Mà ở bên ngoài quan sát tình cảnh này những người các giáo hiệu trưởng, nhưng cũng không ai sẽ cảm thấy này có cái gì quá đáng địa phương. So sánh với Tiêu Nhiên vô song thiên tư, bọn họ xác thực cũng chỉ có thể cho Tiêu Nhiên như vậy đánh làm trợ thủ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cục ở Tiêu Nhiên bọn họ đi đến cửa hải thứ tháng 2 năm 24 giờ quá khứ thời điểm, Tiêu Nhiên thành công đem 3 bộ giết người kiếm cùng giết người giáp đều cho rèn đúc đi ra. Mệt mỏi quá a, cực khổ rồi cả ngày, Tiêu Nhiên cảm giác mệt muốn chết. Không đơn thuần là thể lực tiêu hao, càng quan trọng vẫn là lực lượng tinh thần tiêu hao, đây mới là để hắn cảm giác khó chịu nguyên nhân. Thích đô. Cũng chính là ở Tiêu Nhiên đem 6 cái truyền thuyết thần binh đều cho rèn đúc lúc đi ra, còi báo động chói tai bắt đầu kịch liệt vang lên. Càn quấy đạp lên chỗ này thành thị dị tộc cùng dị thú, rốt cục phát hiện bọn họ vị trí cái này trụ sở dưới mặt đất thị, ở bắt đầu đối với lối ra, mở miệng phát động công kích. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 162, mở một đường máu. Đến rồi. Nghe được còi báo động chói tai, Tiếu phụ và tóc hối của nam tử bọn họ, sắc mặt đều là hơi đổi. Nắm chặt trong tay mới vừa phân phối đến giết người kiếm hoặc giết người giáp. Chuẩn bị đi, chờ chút theo ta đồng thời công đi ra ngoài. Tiêu Nhiên thần sắc bình tĩnh, rất thong dong bình tĩnh, vừa nói, một bên cho mình mặc lệ vị hạt thản chi giáp, sau đó nắm chặt hình thức có chút quái lạ thần bí chi kiếm, chậm rãi hướng về đúc binh thất đi ra ngoài. Mà Tiếu phụ cùng một cái khác lao sư cũng đều luôn cuống tay chân địa mặc lệ vị hạt thản chi giáp. Tuy nói là áo giáp, nhưng thực cũng không cứng ngắc, trái lại rất mềm mại, cùng quần áo tự. Bọn họ rất dễ dàng liền tròng lên giết người giáp. Các ngươi chú ý phối hợp, ta ở mặt trước dẫn đường, nên liền không thành vấn đề. Tiêu Nhiên mở cửa phòng, quay đầu hướng Tiếu phụ bọn họ dặn dò. Nếu mỗi người đều có thể phân phối đến một bộ giết người kiếm cùng giết người giáp, cái kia muốn giết ra khỏi chúng đây, vấn đề cũng không lớn. Nhưng hiện tại cũng chỉ có một mình hắn có giết người kiếm cùng giết người giáp, hắn bốn cái lao sư chỉ có thể phân phối đến một cái kia an toàn liền không thể xem như là tuyệt đối bảo đảm. Vì lẽ đó bọn họ cùng nhau khởi hành động, phối hợp với nhau, có thể càng thêm an toàn. Gào gừ, hung hăng tiếng gào thét tự cách đó không xa vang lên. Ầm ầm, ầm quang, các loại tiếng nổ mạnh, kiến trúc tiếng sụp đổ kịch liệt vang lên. Trầm trọng mà cuồng loạn bước chân xung kích tiếng vang lên. Từng con hình dạng quái lạ, cả người che vảy giáp dị thú liền tự xa xa điên cuồng vào tới. Dị thú đến rồi. Ngồi ở trên thính phòng một đám các học sinh, thấy cảnh này, tất cả đều tâm không khỏi căng thẳng. Này chính là thú triều khủng bố sao? Này viễn thần kính tử cửa hải thứ hai, thật sự có khả năng phá quan sao? Liên lắc đắc mấy người, thật có biện pháp từ vạn ngàn dị thú cùng dị tộc vây quanh dưới mở một đường máu, chạy thoát. Bọn họ cảm giác quá khó khăn. Dù cho Tiêu Nhiên rèn đúc ra có thể lấy giết dưỡng giết truyền thuyết thần binh, bọn họ vẫn như cũ vẫn cảm thấy rất khó. Rất khó tưởng tượng, này nếu như đổi thành kinh binh cùng ma binh những các lão sư đó, bọn họ có biện pháp ở ngăn ngắn một ngày nhiều thời giờ bên trong rèn đúc ra một cái thích hợp truyền thuyết thần binh sao? Vấn đề này, dù cho là kinh binh cùng ma binh học sinh, đều cảm giác quá khó khăn, căn bản không thể. Bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm viễn thần kính bên trong Tiêu Nhiên hành động của bọn họ, nghĩ thầm, không biết Tiêu Nhiên có thể không mượn này hai cái thần binh, sáng tạo một cái kỳ tích. Viễn thần kính, đúc binh thất. Tiêu Nhiên đẩy cửa ra sau không lâu,
liền nhìn thấy từng bảy điên cuồng dị thú hướng mình vô giết truy kích mà tới. Hắn hít sâu một cái, lại chậm rãi ói ra đi ra ngoài. Ngay lập tức, hắn khẽ quát một tiếng, trên tay giết người kiếm liền hơi sáng lên một điểm hàn quang. Phá cực binh nhận, lấy tiêu hao huyền binh nhất định độ bền, tăng lên lực công kích, bạo kích tỷ lệ. Sau đó, Tiêu Nhiên lại tiếp theo triển khai nổi khủng môn thần thông này, cho mình tăng cường nhất định sức mạnh, công tốc, tốc độ di chuyển, dị thường trạng thái kháng tính các loại. Tiếp đó, hắn lại triển khai sát ý ba động. Nhất thời, lấy hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ ra hơn 2 mét phạm vi kéo dài tính gợn sóng công kích. Ầm ầm ầm. Mà lúc này, cái kia từng bầy dị thú đang điên cuồng tàn phá ven đường kiến trúc, hướng về hắn xung phong mà đến. Rào. Tiêu Nhiên cầm kiếm rủ xuống đất, sau đó nhấc cánh tay một cái hất lên. Thoáng chốc, một đạo băng xương gợn sóng tự trên đất bốc lên, thẳng tắp hướng phía trước tấn công đến. Quả kẹt. Hướng về Tiêu Nhiên vọt tới những này dị thú, lúc này liền có hơn một nửa bị dao băng gợn sóng kiếm cho đông lại. Không cách nào nhúc nhích, mà một phần khác tuy rằng không bị đông lại, nhưng đã hành động chậm chậm lên. Giết. Tiêu Nhiên chợt quát một tiếng, liền xông lên phía trước, vung kiếm chém vào. Ầm. Ầm. Oeng. Một con tiếp một con dị thú bị hắn chém giết. Sát lục bị động một. 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 Có điều chốc lát, Tiêu Nhiên liền đem giết người kiếm cùng giết người giáp bị động cho chồng chất đến mãn tầng 30 tầng. Giết người kiếm gia tăng rồi 300 điểm công kích lực, cùng với 50% sinh mệnh ăn cấp. Giết người giáp đã gia tăng rồi 1100 điểm HP, cùng với 400 điểm sức phòng ngự. Còn có giảm thiểu bất cứ thương tổn gì 30%. Tăng lên rất nhiều hắn sinh tồn năng lực. Đáng tiếc, không thể rèn đúc ra về Lam Huyền Minh đến, không phải vậy ta một cái rút đao, một cái nộ khí bạo phát, một cái dao băng gợn song kiếm, giết lên nên càng thoải mái một điểm. Tiêu Nhiên âm thầm tiếc hận nói. Ngay lập tức, hắn liền bắt đầu che chở thiếu phụ bọn họ, để bọn họ cũng đi trồng chất sát lục số tầng. Ầm. Oanh. Oanh. Ở Tiêu Nhiên có ý định dưới sự giúp đỡ, thiếu phụ chờ 4 cái lão sư rất nhanh hoàn thành rồi đối với giết người kiếm cùng giết người giáp 30 tầng bị động, để bọn họ cảm giác mình trở nên thật mạnh a. Ầm ầm ầm. Lúc này, trụ sở dưới mặt đất thị một trận run lên, muốn đổ nát. Tiêu Nhiên mắt sáng lên, nói, đi thôi, nhanh lên một chút chạy ra căn cứ khu. Dứt lời, hắn coi như trước tiên cất bước, hướng chỗ lối ra chạy đi. Tiếu phụ mấy người cũng đội vàng đuổi theo, một khắc không dám dừng lại. Tuy nói nơi này cũng không phải là thế giới chân thật, mà là huyễn thần kính biến ảo ra đến giả tạo thế giới. Chết ở bên trong vấn đề nên cũng không lớn, nhưng lại có ai muốn trải nghiệm bị đập chết cảm giác. Ầm ầm ầm. Xì xì. Tiêu Nhiên dẫn dắt mọi người, một đường hướng về lối ra phương hướng chạy trốn, trên đường, tự nhiên gặp gỡ càng nhiều dị thú, thậm chí dị tộc ra tay truy kích. Có điều, có giết người giáp cao phòng ngự cùng cao HP gia trì, thêm vào giết người kiếm cao lực công kích cùng siêu cao hồi máu hiệu quả. Hắn hoàn toàn cũng không tránh không né, liền trực tiếp với bọn hắn mạnh mẽ chống đỡ liều mạng, một đường đổ giết tới. Thật mạnh a. Lời nói như vậy, cảm giác hắn thật có khả năng trực tiếp phá cửa ải thứ hai. Ngoại giới trên tinh phòng, mọi người thấy Tiêu Nhiên một đường tàn sát, hầu như là một kiếm một cái, bước chân cũng không dừng lại, không khỏi đang trầm mặc một lát sau, phát sinh thán phục đến. Kinh binh hiệu trưởng cũng cảm khái không thôi. Hắn vốn tưởng rằng này cửa ải thứ hai hẳn là không cách nào thật sự đột phá, mà là dùng để thử thách đoàn thể phản ứng cùng thái độ. Không nghĩ đến, Tiêu Nhiên lại có thể ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, rèn đúc ra sau cái truyền thuyết thần binh, thuộc tính hiệu quả cũng là điều đến nổ tung. Hay là vẫn đúng là muốn trực tiếp từ thú triều bên trong đục xuyên một con đường đến. Huyễn thần kính bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tiêu Nhiên đã sớm dẫn dắt tiếu phụ bọn họ chạy ra trụ sở dưới mặt đất thị. Sau đó lại trải qua một phen lại một phen chém giết chiến đấu, rốt cục thành công thoát đi tòa này bị dị thú công chiếm thành thị. Ma Liên ở tại bọn hắn mệt mỏi đến cực điểm địa chạy ra thành thị thời điểm, đuổi sau lưng bọn họ một đám dị thú cùng dị tộc, thoáng chốc tiêu tan biến mất. Cửa ải thứ hai, rốt cục quá. Hồn hện. Hồn hện. Tiêu Nhiên chậm rãi thở hồn hện, sau đó chợt phát hiện, hắn nguyên bản liền nâng lên cánh tay khí lực đều sắp không còn, lúc này càng đều khôi phục lại. Cùng lúc đó, chu vi hoang dã, phía sau thành thị cũng bắt đầu biến mất. Trước mắt tầm mắt biến đổi. Tiêu Nhiên phát hiện mình lại đi tới một gian núc binh trong phòng. Mà cửa ải này yêu cầu, rất nhanh liền bị hắn tiếp thu được. Chuyện tu tiên nhẹ nhàng tình cảm, quên đi chém giết thường ngày. Chương 163, gian nan cửa thứ 3. Tiêu Nhiên không tên đi đến một gian núc binh thất, không nhìn thấy tiếu phụ cùng bốn người khác bóng người. Tiếp đó, hắn liền cảm ứng được không tên tin tức, biết được cửa ải này yêu cầu. Cái kia chính là rèn đúc ra một cái huyền binh, không có bất kỳ yêu cầu gì, gặp coi rèn đúc huyền binh đẳng cấp cao thấp thêm phân, cùng với rèn đúc quá trình phản ứng thêm phân. Chỉ đơn giản như vậy sao? Tiêu Nhiên nghe vậy, khẽ nhíu mày, cảm giác sẽ không có như thế đơn giản chứ. Ngay lập tức, hắn cũng lười đi quản những này, đã nghĩ, có muốn hay không dựa vào cái này huyền thần kính, đi thử rèn đúc một hồi vô ảnh kiếm, hoặc là cái kia thiên sứ tám cánh phi hành huyền binh. Suy nghĩ một chút, Tiêu Nhiên liền làm ra quyết định, mặc dù muốn coi rèn đúc huyền binh đẳng cấp cao thấp cho phân, vậy thì làm cái cấp độ sử thi huyền binh thôi. Người thứ nhất, nhất định phải lấy xuống. Như vậy, hắn mới dễ cầm đến những người cấp độ sử thi cùng cấp độ truyền thuyết đúc binh vật liệu, cho thanh lý kiếm tăng lên đẳng cấp. Sau đó, Tiêu Nhiên liền ý nghĩ hơi động, chu vi xuất hiện các loại rèn đúc vật liệu đến. Hắn liền bắt đầu chuẩn bị đúc binh. Ngoại giới, trên tinh phòng, mọi người từ huyền thần kính bên trong cũng biết thứ ba cửa khảo nghiệm. Rất nhiều người cảm thấy nghi hoặc không rõ. Chỉ đơn giản như vậy sao? Này cảm giác so với cửa thứ nhất đều đơn giản a. Kinh binh hiệu trưởng thấy thế, khẽ mỉm cười, giải thích, không có như thế đơn giản, các ngươi không có chú ý tới, bên trong còn có một cái nhắc nhở sao? Coi rèn đúc quá trình biểu hiện cho phân. Cái này đúc binh quá trình, thật không đơn giản đây. Nghe được kinh binh hiệu trưởng lời nói, mọi người nhất thời hiểu được. Này đúc binh quá trình, e sợ cũng sẽ không đơn giản. Thậm chí muốn so với hai cửa trước càng khó rất nhiều. Đường Khánh Sinh nghe vậy,
vẻ mặt căng thẳng, nhưng sau đó lại thả lỏng ra. Hắn nghĩ thầm, Tiêu Nhiên mặc dù tại đây cửa thứ ba bên trong biểu hiện không tốt, cái kia cũng đã treo lên đánh cả đám, cũng không cần lo lắng cái gì. Huyễn Thần Kính, đúc binh trong phòng, đệ tử kinh binh sông lớn cùng Tô Mai chờ lão sư còn đang cực khổ vận chuyển lực lượng tinh thần, nỗ lực rèn đúc một cái giải phong huyền binh đi ra. Đáng tiếc, này độ khó quá to lớn, để bọn họ đã thất bại hai lần. Và đây cũng quá khó khăn chứ, sao có thể có chuyện đó có thể rèn đúc hoàn thành mà? Rốt cục có một vị lão sư không nhịn được mở miệng phàn nàn nói. Sông lớn cũng đang nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng tinh thần, nghe được cái kia lời của lão sư, mở miệng nói, độ khó là rất lớn, ta phỏng chừng cũng xác thực không người nào thật có biện pháp dựa vào lực lượng tinh thần đến đúc binh. Ta suy đoán, cửa ải này chân chính thử thách là xem đại gia đoàn thể biểu hiện cùng hợp tác trình độ đến cho phân. Hiệu trưởng lão già kia là cái gì tính cách, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Bọn họ đến từ kinh binh, tự nhiên cùng kinh binh hiệu trưởng rất quen thuộc, cũng rõ ràng hắn cách làm. Thông thường thử thách, thực cũng không nhất định muốn phá quan mới được, càng coi trọng vẫn là quá trình biểu hiện. Ừm, thật giống là như vậy a. Nghe được sông lớn giải thích, vậy lão sư cũng than nhẹ một tiếng nói. Tô Mai nói, tiếp tục cố gắng đi, ngược lại chúng ta cũng không được, người khác phòng trưởng càng không được, chúng ta biểu hiện bây giờ phân, nên vẫn là số 1, nhưng cũng không thể quá kiêu ngạo, miễn cho điểm cuối cùng bị kéo lại đi. Sông lớn do dự xuống, nói, Tiêu Nhiên đây. Nghe được Tiêu Nhiên danh tự này, bọn họ đều trầm mặt lại. Sau đó Tô Mai nói, hắn là rất lợi hại, nhưng này càng coi trọng đoàn thể hợp tác, cần đi qua lần lượt thất bại mới có khả năng thành công, ta cảm thấy cho hắn cũng không cách nào nghịch tiên. Hy vọng như thế chứ. Sông lớn khẽ thở dài một cái, sau đó nói, ngược lại chúng ta tận lực đi, không thể quá xem thường người khác. Gần như đúc binh thất, Tiêu Nhiên cũng đã bắt đầu đúc binh. Lựa chọn khác rèn đúc là thiên sứ 8 cánh phi hành huyền binh. Cái này huyền binh hắn còn không gọi là, có điều vật liệu đã bị biến ảo đi ra. Để ở bên ngoài quan sát không ít người vì thế mà choáng váng, không biết Tiêu Nhiên đây là muốn rèn đúc cái gì huyền binh. Liên thiên sứ cánh đều đi ra. Sau đó, Tiêu Nhiên liền bắt đầu phát họa huyền binh thiết kế đồ. Tiến vào này Huyễn Thần Kính bên trong, tương đương với đi đến thế giới mới, hắn ở hiện thực bên trong tuy rằng trước đây không lâu mới vừa phát họa hoàn thành thiên sứ 8 cánh phi hành huyền binh thiết kế đồ. Bình thường tới nói, vốn là trong thời gian ngắn lại cũng không cách nào một lần nữa chạm khắc. Nhưng ở Huyễn Thần Kính bên trong, hắn có thể rất dễ dàng mà đem cái này huyền binh chi tiết nhỏ bồi thường nghĩ ra được, liền có thể làm được lại lần nữa chạm khắc. Cái này cũng là Huyễn Thần Kính một đại chỗ tốt, có thể mô phỏng thử nghiệm đúc binh. Mà theo Tiêu Nhiên ở thử nghiệm phát họa cái này cấp độ sử thi phi hành huyền binh thời điểm, đột nhiên ầm ầm ầm, tiếng gõ cửa vang lên. Tiêu Nhiên vẻ mặt biến đổi, mới vừa suýt chút nữa không cẩn thận phát họa thất bại, dẫn đến kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Nguyên lai đây mới là chỗ khó sao? Tiêu Nhiên nhất thời hiểu được, này ngày thứ 3 cũng không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hắn ngừng thở, tỉnh táo lại, mặc kệ bên ngoài tiếng gõ cửa, liền chuẩn bị tiếp tục phát họa thiết kế đồ. Nhưng lúc này, lo lắng tiếng kêu gào vang lên, "Tiêu Nhiên, không tốt, ba mẹ ngươi mới vừa xảy ra tai nạn xe cộ, hiện tại ở bệnh viện cứu giúp, nhưng bác sĩ biện hộ cho hướng không thể lạc quan, ngươi mau mau đi thấy bọn họ một lần cuối." "Hả?" Nghe nói như thế, Tiêu Nhiên biết rõ là giả, nhưng chẳng biết vì sao, tâm tình của hắn chính là bị tác động. Phản phất trên thực tế thật sự phát sinh chuyện như vậy, để hắn tâm thần không yên, không cách nào chấn định lại. Giang giác. Trên tay hắn sức mạnh mất khống chế, trực tiếp dẫn đến bút rèn đúc binh khí bị hắn bóp nát. "Này cửa thứ 3, có vài thủ đoạn a." Tiêu Nhiên lúc này hiểu được, cửa thứ 3 độ khó, quả nhiên một điểm không so với hai cửa trước phải kém a. Ngay ở hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại, chuẩn bị tiếp tục phát họa thiết kế đồ thời điểm, ầm, phòng cửa bị đẩy ra, ngay lập tức hoàn cảnh chung quanh biến đổi, hắn biến thành ở bệnh viện đi ra bên ngoài, mà theo trong suốt cửa sổ có thể nhìn thấy cha mẹ hắn ở bên trong cứu giúp tình huống. Tình cảnh này quá mức chân thực, lại để cho con mắt của hắn đỏ lên, hô hấp dồn dập lên, mà ở xung quanh còn có thể nghe được nhà hắn thân thích tiếng gào khóc cầu khẩn thanh, đều hy vọng cha mẹ hắn không muốn liền chết như vậy. Đáng chết. Tiêu Nhiên tâm tình chịu đến rất lớn ảnh hưởng, hắn thâm hít sâu mấy hơi thở, sau đó nhắm mắt lại, lựa chọn mặc kệ. Tiếp đó hắn có ý nghĩ, ý thức chìm đắm vào thiên đạo đúc binh đài bên trong, như vậy phỏng chừng đến tiếp sau biến hóa liền không ảnh hưởng tới hắn, mà hắn cũng có thể một lần nữa thôi diễn một cái tân huyền binh, dùng để phá quan, triệt để phá quan, mà không phải muốn phá này quan sau còn không biết có hay không cửa thứ 4. Ngoại giới, trên tính phòng, mọi người thấy Tiêu Nhiên ở thử nghiệm phát họa huyền binh thiết kế đồ trong quá trình càng phát sinh biến hóa như thế, liên tục ảnh hưởng hắn, không khỏi khoe miệng co quắp một trận, cảm giác đây cũng quá khó khăn chứ.